Chương 178. Thổ Trung Quốc thạch ngàn năm mê 2. Chương 178. Thổ Trung Quốc thạch ngàn năm mê 7. Hàn Cương nâng chung trà lên nhấp một ngụm, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Chính là với trình độ nho học của bản thân hắn không tính là cao minh, cũng biết Diệp Đào chất vấn hoàn toàn là một chuyện cười, là biện hộ cho hắn. Hàn Cương thấy rất rõ ràng, Lục Tá bên cạnh Diệp Đào cũng nhíu mày một cái. Xem bói chiếm làm sao có thể phân rõ ràng như vậy? Nho môn tử phu tử bắt đầu, nhà nào không phải đem bói toán hợp lại nói với nhau. Trong sử ký của Thái Sử Công còn có một thiên quy sách liệt truyện, quy tất nhiên là dùng mai rùa, mà sách lược chính là cỏ dại lúc chiếm. Trong tả truyện, không may thì bói không tốt thì lặp đi lặp lại, ví dụ như vậy cũng có không ít. Thượng thư hạ thương chu, thi kinh 300 thiên, trong đó có rất nhiều chuyện liên quan đến thương chu. Không nói đến kinh điển nho môn, trước tần chư tử lại có nhà nào có thể ném ân thương sang một bên. Nghiên cứu giáp cốt văn, tất nhiên phải liên hệ đến một số điển tịch của tiên tần. Không cần khảo chứng, chỉ bằng logic, Hàn Cương có thể xác nhận như vậy ở phương diện này, thậm chí phương Đông và phương Tây cũng không có gì khác nhau. Tỷ như phương pháp biện chứng duy vật, hướng lên là hắc cách nhĩ, lại truy nguyên căn nguyên, hẳn là còn có thể ngược dòng đến một đám triết học gia của Hy Lạp cổ, Á Lý Tư Đa Đức, Tô Cách Lạp để gì đó. Mấy môn học gì lại là nguyên lý gì đó, đây là sách Hàn Cương gần đây nhờ thương nhân đại thực đi tìm. Hậu nhân luôn dẫm lên vai tiền nhân, vị đại hiển phương Tây kia đã sớm nói qua. Mà cùng một thời đại, giữa các học thuật bất học cũng đều có liên hệ, giữa hóa học và vật lý có bao nhiêu liên quan. Dùng quan điểm cô lập, đứng im, giải thích vấn đề phiến diện, liên hệ phổ biến giữa sự vật và hiện tượng thế giới không nhìn thấy, loại phương thức tư duy này tựa hồ có một danh hiệu, gọi là chủ nghĩa máy móc duy vật đi. Hàn Cương hôm nay lại một lần nữa cảm giác được thật sâu, năm đó để hắn ngủ không ít chương trình học tốt, thời điểm học không ai để ở trong lòng, nhưng trở lại trong cuộc sống hiện thực, lại mỗi lần có thể được xác minh đương nhiên, lời biện bạch này không thể nào nói với Lục Tá và Diệp Đạo. Nhưng trình độ nho học của Hàn Cương cũng không kém đến mức há mồm không nói được gì, huống hồ hắn đã sớm có chuẩn bị, cũng không sợ người khác nghi ngờ. Mọi việc đều có truyền thừa, Võ Vương phạt trụ Diệt Ân, Văn Vương vẫn là người thời Ân Thương. Chu Công chấp chính, cũng là Chu Sơ. Trong quẻ bói Chu Dịch Lam, bất kể thế nào cũng không thể xóa đi dấu vết bói toán của Ân Thương. Bất kỳ học phái nào cũng có nguồn gốc của nó, từ văn tự đến kinh tịch đều như thế, Hà Độc Lam Chu Dịch Lam có thể ngoại lệ sao? Thánh nhân sinh ra đã biết, Chu Dịch cần gì dùng thương pháp. Trong quẻ chỉ thấy cỏ dại, chưa từng thấy quý bói. Diệp Đạo biện, sinh ra đã biết, không có nghĩa là không học. Chẳng lẽ Khổng Tử không phải thánh nhân? Hắn hỏi thăm lão nạp, học cầm vu sư tương là vì sao? Hàn Cương nói, học rộng những người có lòng tốt, đây là đức của thánh nhân. Văn Vương diễn Chu Dịch sao có thể vứt bỏ sự dễ dàng của hạ thương đời thứ hai ra bên ngoài? Không có chứng cứ. Diệp Đào cắn chết, tuyệt đối không đổi giọng. Lục Tá Điền bên cạnh mấy lần muốn nói lại thôi. Hàn Cương đoán vị này là cãi nhau hồ đồ, nếu không tuyệt sẽ không quên nội dung Chu Dịch. Trong quẻ bói của Chu Dịch có rất nhiều đề mục liên quan đến chuyện xưa của Ân Thương và tổ tiên Chu Thất. Cái khác không nói, đế ất quy muội trong hai quẻ của Thái Hòa quy muội là nói chuyện của nhà nào? Hắn hừ nhẹ một tiếng, ai dám xác nhận? Trong di tích Ân Hư, trong từng mảnh mai rùa xương bò, không có một quẻ bói nào có thể chứng minh điều này. Ân nhân mà không thắng không xuất binh, dụ binh, xuất hành thậm chí kết hôn, đều là phải bói toán. Nhưng cũng không thể nói nhất định có thể làm chứng. Cho nên mới phải đi nghiên cứu nghiền ngẫm phát triển Ân Hư. Hàn Cương vừa cười vừa nói, Bạo Tần Phần Thư là một tên lừa nho, không chỉ truyền văn của Tiên Vương, mà còn có nhạc tích chi. Hàn Cương cũng tiếc. Hiện giờ di vật Ân Khư gần với văn của Tiên Vương hơn đã xuất thế một lần nữa, có thể nói là một đại thịnh sự giữa quốc gia và nho lâm, cũng bù đắp được tiếc nuối của Gia Nhạc và Hàn Cương. Vương An Thạch nói trong, tự viết, Tần Tiêu Thi, giết học sĩ, biến cổ thành lệ, là thiên tăng nhã văn, mà y nói chữ ký là, tiết văn của Tiên Vương thiếu đã lâu, thiên tri tướng hương tư văn. Lời này là Vương An Thạch soạn chữ, tịch, căn cứ để chiếm cứ đạo thống. Hàn Cương nói như vậy chính là lấy nguyên văn của Vương An Thạch làm cho người ta ngột ngạt. Lục Tá hít sâu một hơi, dường như đang cố nén lửa giận. Thân là đệ tử của Vương An Thạch, lại chính thai nghe con rể của Vương An Thạch nói chuyện mang theo trầm trọng, phải hao hết tâm lực mới có thể khắc chế được sự tức giận hừng hực trong lòng. Trong lòng Diệp Đào như đang phẫn nộ, trầm giọng hỏi Hàn Cương, nếu như chữ, lận điệu chữ, có thể chứng minh trong giáp cốt văn, Ngọc Côn ngươi sẽ làm như thế nào? Lẽ nào trong lòng Chí Viễn, Hàn Cương là người biết sai mà không thay đổi? Hàn Cương cố ý hỏi lại đương nhiên. Lục Tá và Diệp Đào trong lòng kêu to, nhưng nào dám nói ra, chỉ có thể cúi đầu, không dám. Hàn Cương cười một tiếng, ân cư tái hiện như thế, chính là thiên tri tướng hương tư văn, có thể đánh đồng với văn thượng thư cổ xưa hiện thế ở trong nhà cũ của thánh nhân cả tưởng, thậm chí còn hơn. Bất luận sau này là ấn chứng luận văn chữ, lục, hay là đạt được kết luận ngược lại, chỉ cần có thể chuyển thừa học vấn tiên thánh, đối với nho môn mà nói đều là chuyện tốt. Nếu chữ, đúng, nói có thể chứng minh rõ ràng, Hàn Cương nguyện túi lầu hào. Hàn Cương nói như thế, trong thần sắc thì là mang theo tự tin. Vương An Thạch viết bằng chữ triện là vì nhất thống nho môn. Trước mắt chỉ cần một mạch mới học đi nghiên cứu ân khư giác cốt, đó chính là Hàn Cương hắn và khí học thắng lợi. Hơn nữa Hàn Cương cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng chữ triện có được ấn chứng của giáp cốt văn. Có thể ấn chứng hay không, cũng không phải là tân học nhất mạch nói được. Khi tân học bắt đầu, nhất đạo đức đồng phong tục, còn lại chính là chính trị, mà không phải học thuật đơn giản như vậy. Liếc nhìn giáp cốt trên bàn, Lục Tá thầm than trong lòng, Hàn Cương tất nhiên đã tính trước nên mới dám lớn tiếng như thế. Chữ, hận của Vương An Thạch vốn là muốn thay thế tất cả sách dạy chữ của đời trước, trở thành nền tảng đạo đức mới học, nhưng bây giờ lại muốn chứng minh trong sách giải nghĩa chính xác, đây không phải là rơi vào cạm bẫy của Hàn Cương sao? Không chỉ có sách, chỉ có điều không phải là thật, đây chính là vật mà Hàn Cương luôn luôn đề xướng. Trước đây Hàn Cương học vẫn gần với đạo tự nhiên, khiến cho người trong nho môn đều coi thường hắn, cho là sở học của hắn chỉ có một cái nghiêng, nhưng hôm nay dần dần phơi bày ý đồ. Nhưng từ đạo lý, các nhà cầm lấy kinh điển tự thuật ý kiến của mình, đương nhiên so ra vẫn kém một kiện di vật đời thứ ba có sức thuyết phục hơn. Hàn Cương ỷ vào ưu thế di vật của N Khư mang đến, khiến Lục Tá và Diệp Đảo không có cách nào để lăn lộn. Mục đích của Hàn Cương chính là khoé nước đục, để cho Nho Lâm đi tranh luận, trừ phi phủ định N Khư, nếu không chỉ cần đi nghiên cứu. Nhưng có thể quyết định hay không? Thiên tử tuyệt đối sẽ không ra mặt, chỉ có học mới là đạo đức của cùng phong tục với triều đình, không có đạo lý thiên tử vì học mới xông pha chiến đấu. Mà trong chính sự đường, Vương Diệp tự mình đưa Hàn Cương đến đình viện. Nếu Vương An Thạch và Lã Huệ Khanh có một người ở kinh thành, cục diện trước mắt còn có thể tốt hơn một chút, nhưng để một đám học quan trong quốc tử dám đối đầu với Hàn Cương, không khỏi quá mức ép buộc. Diệp Đào và Lục Táp đều có cảm giác lực bất tòng tâm. Chỉ riêng chênh lệch địa vị đã khiến cho bọn họ rơi vào thế hạ phong trong cuộc tranh luận. Huống chi bản thân Hàn Cương một bộ dáng vô dục vô cầu, khoé đục nước rồi ngồi xuống xem náo nhiệt, không tranh cao thấp trên cổ văn ân hư, khiến cho người ta căn bản không thể nào bắt tay vào làm được. Không phải Hàn Cương coi thường Lục Tá và Diệp Đào, mục tiêu của hắn từ trước đến nay đều là Vương An Thạch hoặc Nhị Trình, nhân vật như Tư Ma Quang, trước sau đều rất cẩn thận, không dám lộ nửa điểm sơ hở, tuyệt đối sẽ không đọ sức với mấy vị am hiểu lĩnh vực kia. Mà khi hắn chống lại hạ người vô danh như Lục, Diệp, bằng vào địa vị và thân phận của mình, lúc biện luận chiếm ưu thế tự nhiên. Muốn nói cái gì, cũng không cần cố kỵ quá nhiều, có thể công khai khi dễ người. Bói là tượng, bệ nghệ là số. Vật sinh sau có tượng, voi có nảy, nảy nở rồi lại có tính sau. Chu Dịch Quái Tốn tuy nói là chiếm bệ nghệ, bói chính là số, nhưng làm sao lấy tượng làm tên. Nói tới đây, Hàn Cương mỉm cười, bớt lại cũng có câu, dịch giả, tượng giả. Nơi này dễ, chỉ là Chu Dịch sao? Hàn Cương nói nhảm, rốt cục khiến cho Lục Tá không nhịn được, giận tím mặt, lẽ nào lại như vậy? Diệp Đào cũng cả giận nói, lời ấy sai rồi. Nhưng Lục Tá và Diệp Đào phẫn nộ, Hàn Cương như gió mát thổi vào mặt, căn bản không thèm để ý, ngược lại nâng chung trà lên, nhàn nhã uống một ngụm. Tập tục chú thích ta ở chỗ này, Hàn Cương cứng rắn nói Chu Dịch không tính quẻ số mà xương quẻ tượng, là bởi vì hai người quy tàng kế tục trong bậc, Lục Diệp phẫn nộ thì phẫn nộ, về sau thế nhân bác bỏ thì bác bỏ, nhưng hắn nói ra thì không thành vấn đề. Hàn Cương đối với tranh đấu học phái hiện giờ vốn là hy vọng càng náo nhiệt càng tốt. Nho Lâm vây quanh di vật ân khư náo loạn vài chục năm chính là tâm nguyện hắn tha thiết ước mơ, châm ngòi thổi gió, gây sóng gió, lửa cháy đổ thêm dầu vào lửa, chỉ cần có thể làm nóng bầu không khí lên, có một số việc Hàn Cương cũng không ngại làm nhiều hơn một chút. Dù sao căn cơ của hắn cũng không phải ở trên Nho Môn kinh điển, đây là chỗ hoàn toàn khác với các học phái khác. Ngay từ đầu hắn đã đứng ở thế bất bại, bất kể cục diện chuyển biến theo hướng nào, đối với Hàn Cương mà nói đều không có gì khác biệt. Tranh càng lợi hại càng tốt, như vậy mới thú vị để cho đám nho sinh đi nghèo đầu bạc, Hàn Cương sẽ tiếp tục phát triển đạo lý tự nhiên của mình trong khoảng thời gian này. Khi các vật phẩm càng ngày càng có tác dụng với sản xuất xã hội, đó là lúc nắm giữ đạo thống khí học trong tay. Chương 179. Thổ Trung Cốt Thạch ngàn năm mê 3. Chương 179. Thổ Trung Cốt Thạch ngàn năm mê 8. Vương giới phủ tuyển con rể tốt, vương giới phủ tuyển con rể tốt ta. Trong năm các, Phú Bật nửa nằm nửa tựa vào đầu giường lò, mang theo tiếng thở dốc khàn khàn, thấp giọng cười. Sau một trận bệnh mùa xuân năm nay, Phú Bật rõ ràng đã già nua. Có nửa năm không gặp khách lạ, đều ở nhà tĩnh dưỡng. Thanh Hải chăn lông đắp trên đầu gối, trong loan các vừa mới cải tạo, đã sớm đốt lên giường sưởi. Đây là thủ đoạn sưởi ấm mùa đông bắt đầu lưu hành trong thành Lạc Dương gần đây. Trong phòng ấm như mùa xuân, những nếp nhăn hiện đầy trên mặt, vết bớt trên mặt lão nhân cũng càng ngày càng rõ. Một đôi tay lộ ra bên ngoài, gân xanh nổi lên, gầy trơ cả xương, tựa hồ chỉ bị một lớp da bọc lại. Hàn Quốc công vốn rất phúc hậu, đã gầy không tả nổi, hai mắt vàng đục nửa mở nửa khép, hoàn toàn không thấy thần thái của ngày xưa, chỉ là tiếng cười khàn khàn khô khốc, vẫn có thể lay động lòng người. "Ân thư, Ân thư." Tiếng cười của Phú Bật vẫn còn vang vọng trong cổ họng, âm thanh đục ngầu, thủ đoạn của Hàn Cương luôn luôn độc đáo như vậy. Thật muốn xem thử vương giới phủ ở Kim Lăng có vẻ mặt như thế nào. Chuyện của Ân thư, Văn Khoan Phu Văn Ngạn bác hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Phạm Cảnh Nhân Phạm Trấn cũng ngồi không yên, Tuyên Huy Nam viện sứ của Vương Quân Thương Vương cùng thần vừa từ trước, bay về Lạc Dương tĩnh dưỡng, hắn luôn thích theo dòng chảy lớn, càng đừng nói đến Tư Mã Quân Thực. Trong thành Lạc Dương, người muốn thấy vương giới phủ chê cười không phải chỉ có một hai người. Phu Ả Cụ Hạ đem chăn lông trượt xuống kéo lên trên một chút, cũng là do đám người tân đảng làm quá mức vào mấy ngày trước, lại cấm thiên lý kính. Với tính khí của Hàn Cương, làm sao có thể nhịn được. Phú Bật dựng mí mắt lên, nhìn như tử, còn nhớ đến thiên lý kính ba tấc dưới của con. Phú Thiệu Đình túi đầu một chút, không dám tiếp lời. Tấm kính ngàn dặm của hắn, chỉ là tấm kính dài ba tấc, ngay cả vật liệu nhân công cũng tốn 200 quan, thời gian mài giũa gần 3 tháng, thất bại hơn 20 lần mới thành công. Tấm kính ngàn dặm làm ra, nặng đến mức không cầm tay được, chỉ có thể lắp trên kệ, nhưng dùng để ngắm trăng từ xa, so với loại hàng có thể cầm trên tay, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ở trong thành Lạc Dương, con em nhà giàu có một đoàn thể nhỏ của riêng mình, cách mỗi mấy ngày lại tụ họp một lần, nói chuyện trời đất, cũng so sánh kính hiển vi và kính thiên lý trên tay mình. Ở trong sở quán tần lâu vung tiền như rác là đấu phú, đọ sức kính thiên lý và kính hiển vi nhà ai tốt hơn cũng là đấu phú, mà thiên lý kính của Phú Thiệu Đình cũng kiếm cho hắn không ít mặt mũi. Nhưng cũng bởi vì danh khí lớn, lệnh cấm của triều đình ban xuống, nên không tiện giấu ở trong nhà, chỉ có thể giao cho quan phủ. Phú Bật liếc nhìn nhi tử, lại cụp mắt xuống, trước khi lệnh cấm thiên lý kính được ban ra, Hàn Cương với dáng vẻ bức người, không phải ngươi không thấy được. Luận kinh thi, công hội lễ ký, Hàn Cương không hề nương tay, làm cho tân đảng chỉ có thể bắt tay vào làm từ thiên lý kính. Nhưng trung quy vẫn là Vương An Thạch muốn, nhất đạo đức, đồng phong tục, mới có thể huyên náo cục diện cha vợ tranh chấp như bây giờ. Phú Lên Đình nói. Phú Bật gật đầu. Năm đó khi Phú Bật còn ở trong triều, tranh giành chỉ là quyền hành mà thôi, phân tranh trên đạo thống Nho Môn thì chỉ ở trong Nho Lâm, giống như tranh đấu đạo thống hiện giờ, trên dưới triều đình dung chuyển bất an, hoàn toàn là kết quả đạo đức của Vương An Thạch. Tranh đấu như vậy, trong tương lai sẽ mang đến cho đại tống những gì, thật đúng là làm cho người ta lo lắng. Phú Bật hiểu rất rõ, người Tần đốt sách cho nho, thật ra cũng là hành động, đạo đức. Chỉ là trong mắt Phú Bật, Hàn Cương có thể gây ra loạn lớn như vậy, chung quy là kết quả trong triều đại mới không người. Hàn Cương sẽ nắm bắt thời gian, hắn chọn thời gian này là chính thức tốt. Phú Bật nhắm hai mắt, chậm rãi nói, hai người Vương Anh và Thái Sắc đứng trên bờ, Trương Hàm thì giao hảo với Hàn Cương, hắn cũng không tham dự biên soạn sách vở mới. Người trong trường học mới, quyền vị ngay cả một người so với Hàn Cương cũng không có. Nếu là Vương Giới Phủ và Phúc Kiến Tử ở trong triều, sao lại chật vật như thế? Năm đó Vương, Lữ hai người đều ở trong triều, nhưng Trương Tái cuối cùng vẫn vào kinh giảng học. Phú Bật lắc đầu, cũng không nhìn xem Hàn Cương dùng cái gì để đổi về. Y cười một tiếng, lúc trước còn có người so sánh công lao của y với việc đi sứ Liêu Quốc và Hàn Cương, để chen ép thanh danh của Phú Bật, nhưng hiện tại đã không thèm để ý đến chuyện này nữa rồi. Phú Bật nhìn con trai, Vương Giới Phủ thì không nói, luận thủ đoạn, Phúc Kiến Tử kỳ thật cũng không kém. Trước đó vài ngày, cả gia đình y sống ở Lạc Dương, một chút tiếng động cũng không có, làm cho bao nhiêu người thất vọng. Phu A Cụ hạ gật đầu, chuyện này là hắn nói với Phú Bật. Lữ Huệ Khanh đoạn thời gian trước xuất ngoại, đi Thiểm Tây nhậm chức, đang mang theo cả nhà từ Lạc Dương quá cảnh, còn ở trong dịch quán thành Lạc Dương một đêm. Bình thường chấp chính xuất ngoại, cho dù rất tội, dọc theo đường đi vẫn là uống rượu yến không ngừng. Nhưng ở Lạc Dương một buổi tối nọ, Lữ Huệ Khanh là trong sạch tiên tĩnh qua một đêm, cũng không phải là không có ai mời, mà là hắn toàn bộ đều từ chối. Sáng sớm ra khỏi thành, đi cũng là vô thanh vô tức, trong nhà trên đường đi, ngay cả một chút thanh âm cũng không có, chỉ ra càng sâu chỉ quân. Chính gia đang dựa vào cửa chính thành Tây, Lữ Huệ Khanh ra khỏi thành từ cửa Tây, mấy chục chiếc xe ngựa vậy mà vô thanh vô tức đi qua, đại trình nói hắn căn bản không nghe được một chút động tĩnh. Phúc Kiến Tử là người thông minh, nếu không Vương Giới Phủ vì sao phải dùng hắn? Phú Bật cười lạnh, ở Lạc Dương, hắn không dám để lộ một chút sơ hở nào cho người khác xem. Các hiển quý Lạc Dương đều là cựu nhân của Lữ Huệ Khanh, cho dù ở trong Lạc Dương phạm phải sai lầm lớn nhỏ cũng có thể gây ra chuyện trước mặt thiên tử, Tư Mã Quang còn quản lý ngự sử đại Tây Kinh. Lữ gia trên dưới mấy trăm người, lúc đi qua bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, nhưng vẫn không tìm ra một điểm xấu, ngay cả tội quấy nhiều dân cũng không thể đổ lên đầu ông ta. Đây chính là điểm Lữ Huệ Khanh cẩn thận, tuyệt đối không cho người ta cơ hội đánh rơi xuống nước. Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm, thậm chí còn có thể bao gồm cả Hàn Cương, những người trẻ tuổi tâm thuật, thủ đoạn và năng lực này, cũng không thua đám lao gia hỏa Khánh Lịch Hoàng Hữu cầm quyền giữa năm bọn họ. Phú Bật nhìn đống chăn lông đắp trên đầu gối mình, nếu không phải nhà mình không sống được mấy năm, thật muốn quần nhau với đám tiểu bối kia một phen. Nói một hồi, Phú Bật cũng cảm thấy mệt mỏi. Phú Thiệu Đình cảm giác được, nhẹ giọng hỏi, đại nhân, hay là uống chút trà nghỉ ngơi trước đi. Phú Bật gật đầu, lập tức dặn dò, nước chín là được rồi. Mấy tháng nay hắn uống thuốc bị thương, uống chút nước trà có vị thuốc, uống cũng không muốn uống, uống hết nước chín cũng không có vị. Phu A Cụ Hạ Di đáp ứng, gọi người bên ngoài bưng nước lên. Trước đó cha con nói chuyện riêng, tôi tớ bên người đều chờ ở bên ngoài. Phú Bật uống hai ngụm nước, bên ngoài lúc này có chút động tĩnh, một người tiến vào bẩm báo, người đi đọc khu vui chơi chuyển lời đã trở về, còn dẫn theo người Tư Mã ra đến, nói là đến vấn an tướng công. Vừa nhận được tin nhắn của Hàn Cương là Ân Khư và Vương An Thạch Biện, Phú Bật liền phái người đi thông báo cho Tư Mã Quang, Tư Mã Quang trả lời rất nhanh. Phú Thiệu Đình hỏi Phú Bật một chút, đại nhân có muốn gặp hắn hay không? Phú Bật lắc đầu, người đã không thấy đâu, con đi trả lời lại, nói làm phiền hắn quan tâm. Vi phụ vừa già vừa ốm, không có tâm tư quản những việc này, chuyện này để cho Tư Mã Thập Nhị ra mặt là tốt nhất. Phú Thiệu Đình đáp ứng liền muốn đi ra ngoài, rồi lại bị Phú Bật gọi lại, thuận tiện gọi người đi khu vui chơi đọc cô vào. Sau khi đợi người đi vào, đệm sau lưng hai cái đệm, Phú Bật hơi ngồi thẳng người, người đi đọc nhạc viên, Tư Mã Quân Thực nói như thế nào? Người hầu kia túi đầu nói, hồi lao tướng công, Tư Mã học sĩ chỉ nói đã biết, cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi tướng công thân thể đã khỏi chưa. Lại sai thân tùy trong nhà hướng lao tướng công vấn an. Phú Bật khẽ động ngón tay, ý bảo người hầu kia đi ra ngoài, lặng lặng ngồi một hồi, chợt cười nhạo một tiếng, cũng là không cam lòng. Được người hầu hạ nằm xuống, Phú Bật nhắm mắt lại, lặng lặng nghỉ ngơi. Phú Thiệu Đình ra ngoài tự mình đuổi người nhà Tư Mã Quang đi, vừa định trở về xem phụ thân có phải đã nghỉ ngơi rồi hay không, một gia đình liền cầm tấm thiếp mời tiến vào, tuân công sai người đưa thiệp tới. Phu Ả Cụ Hạ tiếp nhận thiếp mời, là Văn Ngạn Bắc muốn hẹn gặp, hỏi Phú Bật sau giờ ngọ có rảnh không. Thân phận của Văn Ngạn Bắc khác nhau, không phải Tư Mã Quang nhỏ hơn một thế hệ, thiếp mời của y không thể trì hoãn. Sau khi Phú Gạ Cụ Hạ cầm thiếp mời, mời Phú Bật vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ dậy. Phú Bật cau mày, lật qua lật lại xem bài viết, thở dài, Văn Khoan Phu sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Nhưng chờ hắn ký tên vào trên hồi thiếp ở Phú Thiệu Đình, lại có thêm hai tấm thiệp đưa tới, đều là thiệp mời ân cần thăm hỏi của lão sĩ thần trong thành, may mà không nói hôm nay liền tới cửa bái phòng. Phú Bật lắc đầu, thật đúng là nối tiếp nhau. Trên trời vang sấm rền, rung đất liền không ngây người được nữa. Đến buổi trưa, Văn Ngạn Bắc quả nhiên đã đến. Thấy Phú Bật được Phú Thiệu Đình đỡ, Văn Ngạn Bắc lập tức bước nhanh về phía trước. Hai người tuổi tác tương đương, nhưng bây giờ đứng chung một chỗ, Phú Bật rõ ràng già hơn Văn Ngạn Bắc rất nhiều. Ngạn Quốc, người đã thanh giảm, nhưng nhìn vẫn là tinh thần, cũng khiến ta yên tâm. Gió thu mang lạnh, đi vào trước rồi nói chuyện. Một mùa hè không gặp mặt, Văn Ngạn Bắc tới cửa hỏi han ân cần. Đợi tới khi ngồi vào chỗ của khách, dâng trà lên, Văn Ngạn Bắc vuốt râu cười, con rể ngàn chọn vạn tuyển đều lục đục nội bộ, ánh mắt của Vương An Thạch trung quy không tới nhà. Vì tranh Thiên Lý Kính, thật đúng là dám xuống tay. Hàn Cương không phải vì lệnh cấm của Thiên Lý Kính. Trước khi xin biên tu bản thảo cương mục, hắn cũng đã có ý nghị khai quật ra ân khư. Biên dược điển, chỉ sợ chính là vì mang giáp cốt N khư ra. Phú Bật cảm thán, cũng may hắn nghĩ ra được. Dừng một chút, lại nói, tâm tính cũng có được. Phú Bật cũng mặc kệ năm đó Văn Ngạn Bắc và Hàn Cương có thù cũ, vẫn khen ngợi Hàn Cương. Trên mặt Văn Ngạn Bắc không có bất kỳ khác thường nào, túi đầu uống ngụm trà. Văn Ngạn Bắc cũng biết năm đó Phú Bật cũng gây khó dễ với cha vợ yến thủ của y, nhìn thấy Hàn Cương bây giờ, hơn phân nửa là nhớ tới chính y, chỉ là vẫn còn có chút không thoải mái. Phú Bật chuyển hướng đề tài, có lẽ Nhị Trình cũng nhận được tin tức rồi, bọn họ nói thế nào? Trình Bá Thuần đi bái phòng Tư Mã Thập Nhị. Trình Di thì đến chỗ ta ngồi. Ta liền thuận tay đưa hai bản kim thạch thác bản cho hắn. Chuyện này cũng không có phần cho bọn họ nói chuyện. Nhưng tranh đạo thống với Vương Giới Phủ, bọn họ cũng không kém khí học chút nào. Nếu không phải có địa vị khai tông lập phái, lấy tuổi tác và địa vị của Trình Lam, làm sao đủ tư cách ở phú, nhà giàu như Văn gia được coi là thượng khách. Học mới trở thành quan học, nắm giữ khoa cử, khiến cho môn phái mất đi rất nhiều đệ tử. Nhị Trình vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, đau khổ chống đỡ thời gian. Nhưng Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh mấy năm nay liên tiếp ra ngoài, Hàn Cương lại không ngừng giao thủ với học mới, thậm chí còn nói chữ chuyện Vương An Thạch chuẩn bị giải quyết dứt khoát, làm cho hắn ta không đứng vững được, cơ hội tốt như vậy, cho dù thế nào Nhị Trình cũng sẽ không bỏ qua. Phú Bật nói, tiến sĩ một khoa lấy thi phú thủ sĩ, từ thời Đường kéo dài tới Hy Ninh năm thứ 3, trải qua gần 400 năm, mới bị Vương Giới Phủ đẩy ngã. Bắt đầu từ năm Hy Ninh thứ 6, khoa cử thuần dùng Tam Kinh Tân Nghĩa thủ sĩ, đến nay cũng vẹn vẹn chỉ có 3 khoa. Căn cơ còn chưa ổn, vẫn còn có cơ hội dao động. Nhưng một khi để tân học cắm rễ xuống, nói không chừng lại sẽ là mấy trăm năm. Nói đúng lắm, Văn Ngạn bắt nói, chỉ vì chính đạo thành giáo, cũng phải làm cho người ta hiểu được chỗ sai của tân học. Há có thể để cho một mình Hàn Cương đi trước, chương 180. Mê niên của Thổ Trung Quốc. Chương 180, Mê niên của Thổ Trung Quốc, 9. 10 ngày Đông Kinh cách Lạc Dương 450 dặm, tin tức trong thành Đông Kinh chuyển tới Tây Kinh Lạc Dương, bình thường phải mất 5 ngày. Bình thường tấu chương và công văn truyền lại, từ Lạc Dương đưa đến kinh thành cũng phải mất 5 ngày. Mà Tư Mã Quang thỉnh cầu Triệu Đình phái chuyên gia bảo vệ và khai của Tân Thư, lấy tấu chương của Minh Tiên Vương Chi Văn, xuất hiện ở Ngân Đài Ti, cách tin tức Hàn Cương và Tô Tụng công bố có liên quan đến Ân Khư và Giáp Cốt Văn chỉ 10 ngày. Công văn truyền lại thời gian không thể giảm bớt, nửa ngày cũng không thể. Không phải quân tình, không thể vận dụng mã chỉnh và cước bộ, bộ trình binh bình thường, tuyệt sẽ không nhàn rỗi không có việc gì làm mà đi nhiều hơn một chút. Mà vô luận như thế nào, từ Đông Kinh đem tin tức truyền đến Lạc Dương, tốc độ có nhanh cũng sẽ không giảm bớt đến 3 ngày trở xuống. 2 ngày, 1 ngày, thậm chí có thể chỉ có một buổi tối, để Tư Mã Quang đến viết tấu chương. Thời gian này đối với một tấu chương mấy ngàn chữ, có thể nói là rất ít, nhưng Tư Mã Quang vẫn viết ra. Không chỉ có Tư Mã Quang, Văn Ngạn Bác, Phú Bật, Phạm Trấn và các lão thần Lạc Dương cũng đều viết tấu chương. Có điều tấu chương của Phú Bật nghe nói chỉ là một tấu biểu cảm ơn, cảm tạ Triệu Trinh thời gian trước ban thuốc, nhưng cũng có thuyết pháp, giống như đám người Văn Ngạn Bác và Tư Mã Quang đều muốn nhân cơ hội đạp lên Vương An Thạch một cước. Có thể kinh động đến đám người này cũng nằm trong dự liệu của Hàn Cương. Dù sao cơ hội khó có được, dù sao cũng đã nghẹn khuất ở Lạc Dương rất nhiều năm. Tân học là quan học, nắm giữ quyền lực của nho sinh tiến vào quan trường. Trong thời gian ngắn là không thể nào đem nó từ trên đài đẩy xuống. Ngoại trừ thiên tử ủng hộ tân học ra, về phương diện khác, bất luận là khí học hay là trình môn đạo học, đều còn không có một chú giải mới nào của nho môn kinh điển hệ thống hóa giống như Tam Kinh Tân Nghĩa. Nhưng đối với Hàn Cương mà nói, cho dù trong lúc nhất thời không có khả năng dao động địa vị nắm giữ quan học của tân học, cũng quyết không thể để cho tân học khống chế nho môn đạo thống trong tay. Một khi cho tân học hoàn toàn đứng vững gốc chân, trong vòng trăm năm, Hàn Cương phỏng chừng cũng chỉ có thể đau đớn mất đi nửa giang sơn dung chuyển kịch liệt như vậy, mới có thể dao động được địa vị quyền ủy của tân học. Trung quy cũng không phải tranh đấu học thuật. Ngồi trong tiểu viện trong nhà, Hàn Cương nhặt một chiếc lá ngô đồng khô vàng rụng xuống, đã là thời tiết cuối thu gần đông. Tuy rằng cũng là tranh đấu đạo thống, nhưng phần nhiều vẫn là do quyết định chính trị. Học thuật và chính trị chiếm phân lượng, có một cái đầu ngón tay cùng chín đầu ngón tay khác biệt rất lớn. Tân pháp, tân học, đảng mới là một thể, đả kích tân học chính là đả kích tân pháp cùng đảng mới. Triệu Diêu không muốn thay đổi tân pháp, muốn giữ gìn cục diện ổn định bây giờ, như vậy cũng chính là sẽ không cho phép có người dao động địa vị tân học. Nhưng đạo lý tương tự, có cơ hội thông qua đả kích tân học, liên tục đả kích đến tân pháp cùng đảng mới, người trong đảng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Quan nhân Chu Nam Bắc ở bên bàn bóc hạt rẻ, dùng kéo cắt vỏ ngoài ra, đặt từng hạt rẻ màu vàng kim vào trong tay Hàn Cương. Chuyện Ân Khư, quan nhân rốt cuộc định làm tới bước nào? Nghiêm Tố Tâm và Hàn Vân Nương đang tự tay may quần áo mùa đông cho mấy đứa trẻ trong nhà, tuy hoàn toàn không cần thiết, nhưng cũng là cách giết thời gian thường ngày. Chu Nam hỏi xong, kim chỉ trên tay liền ngừng. Vương Anh Tuyền ngồi trên giường đọc sách, không thèm nhìn Hàn Cương bên này, nhưng sau khi nghe thấy câu này, động tác lật sách cũng dừng lại. Tuy Vương Tuyền Cơ không tức giận với Hàn Cương nhưng tâm tình đã không tốt nhiều ngày, ngay cả Hàn Cương cũng không làm được gì. Hàn Cương liếc thê tử một cái, tốt nhất là hủy bỏ lệnh cấm thiên lý kính. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của các thê thiếp, hắn lại cười nói, đương nhiên, đây là chuyện không thể nào, thể diện của thiên tử và triều đình vẫn phải bận tâm. Ít nhất trong vòng 3 đến 5 năm là không thể nào. Hơn nữa cho dù là 3 đến 5 năm sau, muốn giải cấm, cũng phải có một cái cớ thích hợp. Ví dụ như Liêu Quốc đã có thể tự sản xuất kính thiên lý gì đó. Dù sao thiên lý kính không phải vũ khí có thể dùng để chém giết, dân gian có được cung cứng, giáp trụ cùng binh khí cắn dài, thì có khả năng dùng để biên chế quân đội, chỉ cầm thiên lý kính, vô luận như thế nào cũng không có khả năng dùng để ra trận chém giết. Về phần quan sát thiên tượng, chỉ cần không đề cập sấm sét vĩ, để cho triều đình mở một con mắt nhắm một con mắt cũng sẽ lăn lộn qua. Nhưng Chu Nam tựa hồ hiểu lầm, cả kinh che miệng lại, quan nhân, ngươi muốn chuyển thiên lý kính cho người Liêu. Hàn Cương sửng sốt một chút mới hiểu được, lắc đầu cười nói, đừng hiểu lầm, cũng đừng coi thường người Liêu, càng đừng nói hiện tại nước Liêu cầm quyền vẫn là gia luật tất tân. Dựa vào phi thuyền, hắn đã chiếm hết tiện nghi. Ở phương diện gieo mụn cũng hưởng thụ được đủ chỗ tốt. Xe trượt tuyết vận dụng ở nước Liêu rộng hơn so với Đại Tống, hắn lại sao có thể buông tha phòng chế thiên lý kính? Thế chẳng phải còn phải đợi rất lâu sao? Nghiêm Tố Tâm hỏi. Đúng vậy, cho nên chuyện lệnh cấm chỉ có thể chấp nhận số mệnh trước mắt vi phu chỉ cầu triều đình không can thiệp quá nhiều. Hàn Cương ném từng hạt rẻ vào trong miệng, nếu như chỉ dừng ở học thuật, ta không sợ bất luận kẻ nào, khí học cũng không thua học phái nào. Hào ngôn của Hàn Cương khiến Vương Ngao càng thêm trầm mặc, Chu Nam như muốn thay đổi bầu không khí, hỏi Hàn Cương, quan nhân muốn thiên tử làm thế nào? Chuyện này vẫn nên để thiên tử suy nghĩ đi, làm thần tử cũng không thể bao biện làm thay. Hàn Cương cười nói, chỉ cần nguyện ý đi khai quật Ân Khư là được. Tuy nói như vậy, nhưng hắn cởi bỏ bí ẩn Ân Khư, cùng với tấu chương của đám người Tư Mã Quang và Văn Ngạn Bác, thật ra đều là biểu hiện không để thiên tử quá mức vào mắt. Nếu không nên học tập Vương Diệp, hoàng đế nói cái gì, đó chính là cái đó. Tất cả triều thần có thể thường xuyên đối mặt với thiên tử, đều biết cái gọi là hoàng đế cũng chỉ là người thường mà thôi, chỉ là kính sợ quyền lực quyền sinh sát mà hoàng đế đại biểu, tư tưởng trái ngược che giấu chỉ là trình độ sâu cạn khác nhau mà thôi. Nếu như vậy, Ân Khư sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Vương cùng Vương xét xuống, quan nhân có biết, kẻ trộm mộ trong thiên hạ quyết sẽ không bỏ qua cho Ân Khư. Ân Khư là đô thành, Sở Kim Hiệu ý muốn đô thành bị hủy trong chốc lát, phải mất mấy chục tới trăm năm. Vấn đề trộm mộ quả thực tồn tại, nhưng Hàn Cương sẽ không tự mình ra mặt thúc giục thiên tử sớm hạ quyết đoán. Lúc trước hắn đã làm đủ nhiều, tiếp tục ra tay sẽ hăng quá hóa dở, thậm chí dẫn tới tâm lý nghịch phản của thiên tử. Nhà Hàn Kỳ ở An Dương, đất đai An Dương hơn phân nửa là dưới danh nghĩa Hàn gia, người ngoài muốn đi trộm mộ cũng không dễ dàng như vậy. Vận khí không tốt sẽ bị bảo giáp địa phương bắt được. Nhưng dân chúng địa phương đào móc ngay tại chỗ, sau đó bán văn vật cho những kẻ buôn bán cổ xưa từ bên ngoài tới, chuyện như vậy đời sau liền cấm tuyệt đối, thời đại này càng không cần trông cậy vào đối với khảo cổ. Hàn Cương chỉ biết một chút kiến thức thô thiển cũng không đủ, ví dụ như hiện trường đào đời giống như cựu cung cách, ví dụ như sắp xếp địa tầng theo thời gian, còn có thông qua kết cấu di tích còn sót lại, có thể phỏng đoán chế độ xã hội, chế độ kiến trúc lúc đó. Nhưng chi tiết một mực thiếu phụ. Nhưng Hàn Cương hiểu rõ hơn, các biện pháp bảo vệ di tích khi khảo cổ học được khai quật là tiến bộ dần dần trong thực tiễn. Phải để khảo cổ học chân chính xưng là một môn học có chiều sâu, mà không phải do người tùy ý đào móc, chỉ quan tâm và nghiên cứu ra đồ vật, cần tích lũy lượng lớn hiện trường. Mà Ân Khư lần này, nếu như triều đình có thể tổ chức khai quật, hẳn là có thể tổng kết ra kinh nghiệm khai quật hiện trường khảo cổ học, cũng có thể hấp dẫn lượng lớn nho sinh nghiên cứu kim thạch. Chỉ có điều thời loạn thế hoàng kim thịnh thế, có thể chơi kim thạch đều không phải nho sinh bình thường, tất cả đều là hạng người có tiền có nhàn rỗi. Học khảo cổ cũng chỉ có niên đại hòa bình mới có thể khiến người ta tĩnh tâm nghiên cứu, đổi lại là loạn thế, sinh tồn và sản xuất mới là đề tài quan trọng nhất đời này, có lẽ còn không tính loạn thế, nhưng nếu tiếp tục phát triển, hơn phân nửa vẫn không tránh được lâm vào loạn thế. Cho nên hắn hy vọng có thể mau chóng làm được ảnh hưởng lớn hơn nữa, đương nhiên, đây cũng là lời nói tự giải vây cho mình. Từ trong thâm tâm, Hàn Cương trọng nhân mà khinh vật. Một bên là di tích cổ của Ân Thương, một bên là bách tính bình thường. Hai bên đặt chung một chỗ để Hàn Cương lựa chọn cứu vớt bên nào, Hàn Cương tuyệt đối là chọn người chứ không phải chọn vật. Nhưng Hàn Cương hoàn toàn có thể nói, hắn học cách làm của Khổng Lão Phu Tử, mô phỏng theo cách làm của thánh nhân mà làm. Đem tư liệu mà ba đời lưu lại, cắt giảm đến trong thiên, biên soạn thành Thượng Thư Thành. Từ Thương, Vương Thất, Chu Vương Thất, đến các nước chư hầu, lại đến dân gian, số lượng thơ ca thu thập được, trải qua xóa đi, cũng chỉ còn lại có 300 thiên, biên soạn thành thi kinh. Còn có Xuân Thu Bộ Quốc Sử Lỗ Quốc này, cũng bị Khổng Tử xóa đi, để cầu vi ngôn đại nghĩa, phù hợp chỉ của nho môn. Số lượng lớn bức bỏ cùng hủy hoại tư liệu nguyên thủy, sửa chữa thành văn tự hợp ý mình, đều là Khổng Tử làm. Kiếp trước được giáo dục, cùng với sau khi đi tới thời đại này, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách thế gian, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được sự tự phụ của Trung ương quốc, khiến Hàn Cương tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho lịch sử của thế giới kia tái diễn. Hàn Cương tự cho mình là rất cao, ít nhất không thiếu sứ mệnh thay đổi tương lai. Mặc dù sứ mệnh này có thể không tồn tại, nhưng trong lòng Hàn Cương, quá khứ không phải không quan trọng, nhưng còn xa mới quan trọng bằng hiện tại và tương lai. Trước mặt tất cả đại nghĩa, chỉ là hy sinh của một tân hư, Hàn Cương cảm thấy rất đáng giá, trao đổi này thật sự quá rẻ. Nếu hy sinh sinh mạng con người, Hàn Cương không tránh khỏi phải do dự mãi, nhưng đổi lại là di tích cổ đại, hắn lại không có một chút chướng ngại tâm lý nào. Nếu tương lai của thế giới này vẫn lặp lại chuyện xưa, vậy thì tiếp tục để lại di sản của tổ tiên dưới lòng đất còn có ý nghĩa gì nữa? Trang điểm thư phòng nhà mình cho man di ngoại vực ngàn năm sau, hay là cả sỉ nhục của một nền văn minh vĩ đại cũng được trưng bày trong viện bảo tàng. Đôn Hoàng cũng lấy xuống, nhưng Hàn Cương lại không có chủ ý đi động chân bảo cất giấu trong động cao Đôn Hoàng mạc. Có ý nghĩa hy sinh, cùng lãng phí vô nghĩa, hắn phân rất rõ ràng. Mặc dù lịch sử đã được xác định là thay đổi, cho dù người nữ chân có thể quật khởi, cũng không thể phục chế lại lịch sử của ngày xưa, nhưng không ai có thể đảm bảo sẽ không xuất hiện vấn đề gì khác. Nếu muốn bảo đảm tương lai có thể đi theo hướng mà Hàn Cương mong đợi, vậy thì nhất định phải nhanh chóng để cho hắn có thể phát huy ra thực lực của mình. Hàn Cương không có thời gian trì hoãn, thứ hắn thiếu chính là thời gian. Chương 181, Thổ Trung Quốc Thạch ngàn năm. Chương 181, Thổ Trung Quốc Thạch ngàn năm, 10. Hoàng hôn buông xuống, chính sảnh Hàn gia đèn đuốc sáng trưng, Hàn Cương vốn không thích du yến hiếm khi thiết tiến đãi khách, tuy rằng yến hội không có ký nhạc, nhưng cũng đủ náo nhiệt. Hàn Cương nhiều năm qua nhậm chức ở nhiều nơi trong ngoài kinh thành, đề cử không ít quan viên đi ra, mà ở trong phủ Hàn Cương cũng nuôi mười mấy môn khách, cộng thêm môn nhân đệ tử khí học, số lượng càng đông đảo. Tuy nhiên có thể đảm đương nổi Hàn Cương thiết tiến đón gió tẩy trần, cũng chỉ có lác đác vài người, Hoàng Thường chính là một trong số đó. Sau khi Hàn Cương từ Hà Đông nhậm chức thái thường tự, Hoàng Thường cũng từ chức ở Hà Đông. Tuy nhiên, y cũng không lập tức theo Hàn Cương về kinh thành mà về quê trước một chuyến, đến mùa đông mới trở lại kinh thành. Hàn Cương luôn coi trọng Hoàng Thường, đợi đến khi y vào kinh thì bày yến tiệc đón gió tẩy trần cho y sau thịt rượu, Hàn Cương lại tiếp đãi Hoàng Thường trong thư phòng, bưng trà, ngồi xuống nói chuyện. Nửa năm không gặp, Hoàng Thường đen gầy đi một chút. Từ Hà Đông đến Phúc Kiến, lại từ Phúc Kiến vào kinh, buôn ba vạn dặm, ngoại hình có biến hóa như vậy cũng là bình thường. Nhưng nhìn tinh thần rất tốt. Lần này miễn trọng vào kinh có phải là vẫn đợi đến 2 năm sau tiến sĩ khoa không? Hàn Cương hỏi Hoàng Thường. Hoàng Thương gật đầu, nói, thật ra chỉ có 1 năm rưỡi. Cách thi giải chỉ có 1 năm. Thời gian không chờ ta. Nói cũng phải, đích xác không bao lâu nữa. Xem ra trước khi thi Hoàng Thương không chuẩn bị chờ Tuân Úc ra ngoài làm việc, phải hết sức chuyên chú chuẩn bị khoa cử. Hàn Cương cười nói, nhưng với tài năng miễn trọng, hậu tích bắt phát, khoa này tất nhiên là có thể đỗ cao. Đa tạ Long Đồ cắt luôn. Hoàng Thương túi đầu cảm tạ Hàn Cương. Ngồi uống chén trà, Hàn Cương hỏi Hoàng Thương, lần này miễn trọng về quê, dọc đường đi thấy Phúc Kiến và thu hoạch của Giang Nam Kim Thu thế nào? Năm nay mưa thuận gió hòa, lại là mùa bội thu, các đường đều là lúa đầy kho. Chính là Phúc Kiến, chỉ dựa vào 60 vạn thạch gạo từ Quảng Tây Hải vận chuyển tới, trên đường thiếu hụt lương thực cũng bù đắp được, đây là công lao của Đoàn Minh. Hoàng Thương nói trước hai câu lời hữu ích, bất quá chỉ lo lắng cho cốc tiện thương đồng, năm nay kho thường bình các nơi đã thu đầy, sang năm nếu vẫn là bội thu, giá lương thực khẳng định sẽ giảm lớn. Kỳ thực năm nay Giang Nam tiểu giá đã giảm hơn 3 phần. Sao lại nhiều như vậy? Ủ rượu dựa vào lương thực, hoang niên lương thực ít, giá rượu tăng, mùa màng nhiều, giá rượu giảm, đây là bình thường. Nhưng mùa màng cũng nhiều người uống rượu, mùa màng như vậy, giá rượu giảm xuống 3 thành, con số này không khỏi tăng lên một chút. Hàn Cương cũng có chút đau đầu, sang năm nếu vẫn là mùa phong phú, giá lương thực tất nhiên là sẽ giảm. Biện pháp tốt nhất là hưng tu thủy lợi hoặc là giao thông công dịch, tiêu hao một bộ phận tiền lương để ổn định giá lương thực sang năm. Thuế má thu lên chính là nên tiêu, nếu học văn cảnh trị, lương thực nát ở trong kho hàng, dây chuyền sâu tiền đồng loạt mục nát, vậy thì quá mức lãng phí. Lấy trình độ tồn trữ hiện tại, 4-5 năm sau gạo đã sớm mốc nghèo, cam đoan có tích góp 3 năm cũng đã đủ rồi. Chỉ là vấn đề này, chỉ có thể để thiên tử và chính sự đường đau đầu, Hàn Cương ở vị trí hiện tại, ngay cả một câu cũng không chen vào được, không có tư cách can thiệp, nghiêm chỉnh là làm tốt công tác hiện tại mới đúng. Hoàng Thương cũng biết chức vị hiện tại của Hàn Cương không chen miệng vào được, cũng không nói thêm gì nữa, nói, lúc lên kinh thành qua Kim Lăng, Hoàng Thương thuận đường bái kiến tướng công giới phủ một lần, cũng mang theo thư trở về. Hàn Cương đã nghe nói Hoàng Thương đi đến giữa núi. Hoàng Thương là môn khách của Hàn Cương. Khi nàng đi từ Hà Đông xuống, Hàn Cương thuận tiện nhờ hắn mang thư và lễ vật cho Vương An Thạch. Nhưng chủ yếu vẫn là nàng giới thiệu Hoàng Thương cho Vương An Thạch. Thông qua nhân thủ của Thuận Phong Hành và nhà mình, 2 tháng qua Hàn Cương và Vương An Thạch đã có thể liên lạc với nhau một lần, không cần phải mượn tay người ngoài để liên lạc. Nhưng hắn không ngờ lúc Hoàng Thương trở về lại đi bán sơn viên thăm hỏi một chuyến. Gia Nhạc nói gì? Giới phủ tướng công chỉ nói chút chủ đề giải thích trên chữ với Hoàng Thương. Hoàng Thương trả lời: "Như thế nào? Mấy năm nay tướng công giới phủ đọc nhiều kinh Phật lắm." Hoàng Thương lắc đầu, chữ giải không hợp ý xưa. Thần sắc Hàn Cương khẽ động, chuyện chữ, huyên và ân thương, có phải là miễn trọng đã nghe nói rồi không? Nghe nói ở dịch quán Nam Kinh. Hoàng Thương trầm giọng nói, Đoan Minh biên dược điện vừa vặn thu được giáp cốt Tương Châu, thật sự là ý trời. Thời vận mà thôi. Hàn Cương cười một tiếng, lấy mấy khối giáp cốt còn lại trong nhà ra cho Hoàng Thương xem, phần lớn còn đang trong biên chế, miễn trọng nếu có nhà hứng, có thể đi biên chế tu bộ. Ngay trong thái thường tự, Hoàng Thương hiện tại đã tự cho mình là môn đồ khí học, cầm giáp cốt văn híp mắt nhìn một hồi lâu, mới buông xuống. Nói với Hàn Cương, không phải Đoan Minh, thật không có mấy người có thể chú ý tới. Sĩ phu có chút kiến thức, lại có ai đi kiểm tra dược liệu? Dừng một chút, lại nói, nghe nói đã có không ít nguyên lão mời thiên tử sớm ngày quyết định khai quật tân khư. Người dâng thư không ít, nhưng thiên tử còn chưa hạ quyết tâm. Lão thần thỉnh cầu khai quật tân khư càng ngày càng nhiều ưu điểm thi hành tân pháp, sau khi Tây Hạ diệt vong, đã khiến cho đại đa số sĩ nhân trong thiên hạ tán đồng, càng làm cho lòng tin của thiên tử kiên định gấp 100 lần. Bởi vậy, muốn giao động tân pháp hoàn toàn không thực tế. Một đám lão thần đã rời xa triều đình hơn 10 năm, căn bản không có khả năng có bao nhiêu cơ hội công kích tân pháp. Nếu là lão điều trọng đạn, nói cái gì dân đoán, mấy năm nay thiên hạ thu hoạch lớn, cũng có thể làm cho bọn họ mất hết mặt mũi. Cơ hội lúc này của Hàn Cương cho bọn họ, có thể nói là cơ hội duy nhất nhiều năm qua, chính là vì chút hết bản cũ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, hơn nữa cũng không phải phản đối tân pháp, thiên tử cũng không thể làm gì. Cho nên Hoàng Thương cười nói, có kéo dài thêm cũng không được bao lâu. Quả thực không kéo dài được bao lâu, mấy ngày nữa, tin tức truyền khắp thiên hạ, e rằng toàn bộ trộm mộ ở Trường An, Lạc Dương đều phải đi An Dương rồi. Hàn Cương chợt thấp giọng cười nói, vậy Hàn Trung Hiến chẳng phải là khó có thể yên ổn sao? Hẳn là không đến mức đó. Có lá gan lớn hơn nữa cũng không đến mức có người dám động thổ trên đầu thái tuế. Hàn Kỳ mới chết mấy năm, triều đình và hậu đại đều có người trông coi, nhưng cũng không loại trừ Hàn gia lấy việc này làm cớ để phản đối khai quật tân khư. Dù sao đó cũng là ở An Dương, Hàn Trung Hiến gia sẽ phản đối sao? Sáng nghiệp Hàn gia bán Tương Châu, đương nhiên sẽ không nguyện ý nhìn thấy triều đình đào hố trong ruộng nhà hắn. Dù sao đó là ân khư, không phải một tòa cổ mộ 2 tòa, mà là một tòa đô thành 2000 năm trước. Một khi triều đình quyết định khai quật tân khư, tổn thất Hàn gia sẽ không ít. Hàn Kỳ xuất thân An Dương, lại 3 triều, lập nhị đế, vốn dĩ quan viên không được ở bản tịch làm quan quý củ, đều vì hắn phá lệ 4 lần. Đợi đến khi Hàn Kỳ ở Phán Châu nhậm chức chết bệnh, Chi Châu Tương Châu họ Hàn tên Chính Ngạn tiếp nhận chức vụ, chính là chất nhi của Hàn Kỳ, sở dĩ không để cho nhi tử tới tiếp nhận, đó là bởi vì phải giữ hiếu 3 năm, đối với một nhà Hàn Kỳ, mấy đời thiên tử đều là cho đủ mặt mũi. Ruộng đất Tương Châu có 3 phần, hơn nữa còn là 3 phần tốt nhất, là Hàn gia, cửa hàng các huyện Tương Châu có 1/2 liên quan đến Hàn Kỳ gia, nhưng phần lớn sản nghiệp này dùng thủ đoạn ký sinh quỷ danh, ký thác dưới danh nghĩa của người khác, cho nên thoạt nhìn không phải chói mắt như vậy. Chỉ là tình báo bực này, căn bản không cần hao tâm tốn sức đi thăm dò, đến quán trà tiểu lâu Tương Châu ngồi một chút, tùy tiện hỏi thăm một chút là có thể biết. Hàn Cương vốn cho rằng con trai, con rể của Hàn Kỳ sẽ đến tìm mình, nhưng mấy ngày qua vẫn luôn không có động tĩnh. Hàn Cương tiếp tục nói, nếu khai quật tân khư, Hàn Trung Hiến ra quá nửa là phản đối. Một khi Hàn gia biểu hiện việc này quấy nhiễu tổ tiên, thiên tử có lẽ sẽ thuận nước đẩy thuyền. Đối với Hàn gia mà nói, tá điền tổn thất vẫn là việc nhỏ, vạn nhất có người đầu tiên tố cáo Hàn gia tư tàng thiên tử tế khí của Ân Thương gia, đó chính là đúng quần bùn đất, tội danh cho dù có thể tẩy sạch, ít nhất cũng phải lột một lớp ra. Hơn nữa cây to có cành khô, Hàn gia ở Tương Châu gia đại nghiệp đại, nhân khẩu đông đúc, con cháu bất hiếu không ít, nếu xuất hiện một kẻ tham tài hào lợi, có thể liên lụy cả trăm ngàn người trong một tộc. Tuy rằng tiếng phản đối của Hàn gia gần như là tất nhiên, nhưng Hàn Cương cũng không thèm để ý người Hàn gia đông đúc, tuy rằng sản nghiệp ở Tương Châu nhiều như vậy đều là của Hàn gia, nhưng số người từ trên xuống dưới dựa vào Hàn gia kiếm cơm cũng là một con số cực lớn, lại phải duy trì thể diện của Hàn gia, thuế má, mậu dịch hàng năm và thu nhập cho vay tiền, chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ dùng. Con cháu Hàn gia muốn hưởng thụ, làm chút buôn bán không đàng hoàng, cũng là tránh không khỏi. Cho rằng những đồ cổ trong An Dương địa trăm ngàn năm qua không có ai phát hiện sao? Đó là cho cười. Không bị chú ý là giáp cốt văn, ấn thương đồng khí và đồ gốm, mấy trăm năm trước đã đào ra không ít. Người Hàn Cương phái đi Tương Châu, ngoài thu thập giáp cốt xem bói, còn thu mua hai món lễ vật thanh đồng của ấn thương, đó là minh chứng. Cho dù Thuận Phong Hành và thương hội phía dưới Hàn Kỳ gia không có lui tới gì, nhưng trong ung thương vẫn có hai ba thương hiệu buôn bán. Thông qua một số tình huống của Hàn Kỳ gia, Hàn Cương hiểu biết không ít. Cũng không chỉ có Hàn gia Tương Châu, trong một đám hảo phú trong nước có 5-6 thành vô liếng, Hàn Cương đều có thể làm được trong lòng hiểu rõ ràng hơn so với hoàng đế và quan phủ. Chỉ cần nắm chắc vấn đề này, Hàn Kỳ cũng không có cách nào giải quyết, theo việc đào ra càng ngày càng nhiều lễ khí, cho thiên tử và Hàn gia Tương Châu đường sống càng nhỏ, sớm muộn gì cũng phải thỏa hiệp với Hàn Cương. Trong một tòa thành chỉ có thể phát hiện ra hàng ngàn hàng vạn đồ vật, đến cũng không đếm xuể. Hàn gia Tương Châu cũng không có khả năng che giấu được, theo thời gian trôi qua, thanh danh của Ân Khư sẽ càng lúc càng lớn, di vật Ân Khư khai quật ra khi đó sẽ càng ngày càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, thiên tử cũng không có cách nào hoàn toàn do tâm ý của mình áp chế thành sự thật, cũng không nhất định cần chứng cứ giống như Tư Mẫu Mậu Đại Phương Đỉnh. Nhưng nếu thật sự có thể khai quật ra lễ khí nặng hơn ngàn cân từ dưới đất, đến lúc đó thiên hạ đều sẽ chấn động, đừng nói chữ chuyện nói đến chữ chuyện, ngay cả thiên tử cũng phải cúi đầu. Đây chính là đồ vật còn cổ xưa hơn cả ngọc tỷ truyền quốc, đặt ở Thái Miếu hoặc là nơi tế trời ở ngoại ô phía nam, trên mặt thiên tử cũng sáng sủa. Khi chứng kiến người khắp thiên hạ, sự thật là không thể xóa bỏ, quyền lực của thiên tử cũng không thể làm gì được. Chương 182. Thổ Trung Cốt Thạch ngàn năm mê, 1. Chương 182. Thổ Trung Cốt Thạch ngàn năm mê, 11. Từ khi các nguyên lão trọng thần Tây Kinh liên tiếp dâng sớ, mấy ngày trôi qua, triều thần dâng sớ thỉnh cầu khai của Tân Khư cũng càng ngày càng nhiều, vài lao thần ở Nam Kinh khẩn thiết thỉnh cầu thiên tử. Nhưng thiên tử thủy chung không có một đáp lại, vẫn duy trì trầm mặc khiến người ta nghiền ngẫm, điều này làm cho bầu không khí trong triều đình trở nên có chút quỷ dị. Ai cũng không biết thiên tử có phải lại muốn cưỡng ép đè chuyện này xuống hay không, rất nhiều người đều chờ xem Hàn Cương còn có thể có chiêu số gì để ứng biến. Nhưng Hàn Cương ở trong lốc xoáy, thì an an ổn ổn ở trong cục biên tu chủ trì công tác biên tu bản thảo cương mục thuận tiện chỉnh lý giáp cốt văn cùng thác ấn để hoàng thượng hứng thú nồng hậu phụ trách, dù sao chuyện này có thể từ từ đến, cũng không chỉ hoàn hắn ôn tập thi cử, một cái khác thì tiếp tục chỉnh đốn công tác hậu sinh ti cùng thái y địa cục, chỉ là trong lòng tất dấu oán giận càng thêm nồng đậm. Hàn Cương tôn kính Vương An Thạch, Trương Tái, Trình Kiệt và rất nhiều nho giả phẩm hạnh và thái độ là người, nhưng đối với hành vi của đám nho sinh thì rất khó tán đồng, trên đời này có nhiều chuyện đứng đắn hơn nên làm. Nhưng ở thời đại này, không thể không phủ thêm một lớp da dê, phải cẩn thận đem tri thức hữu ích trong thiên hạ thả ra từng chút một. Tuy nói đây cũng là vì tận lực không lãng phí những tri thức này có khả năng mang đến lợi ích cho mình, nhưng cẩn thận từng ly từng tí như là tác phong làm kẻ trộm, cộng thêm lúc nào cũng để phòng bị người vạch trần, thời gian 10 năm không thể không khổ đọc nho điện kinh dịch, nếu nói Hàn Cương không cảm thấy bất ức, đó tuyệt đối là nói dối. Trước mắt hoàng đế vẫn làm chướng ngại vật, Hàn Cương càng nhìn thiên tử không vừa mắt, chỉ là những tâm tư này chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Mỗi ngày cứ theo lẽ thường ở trong thái thường tự xử lý tất cả công sự của ba nha môn, sau khi đến hoàng hôn thả nha, liền theo lẽ thường về nhà, cũng không đi tiểu lâu chiêu kỵ uống yến, cũng cực ít tiếp nhận lời mời của người khác. Nhưng sau giờ ngọ, một thiếp mời của Hàn Trần được đưa lên bàn Hàn Cương. Hàn Cương suy nghĩ một lát rồi đưa thiếp mời cho hắn. Tham chi chính sự, Hàn Trần mời khách. Trước đây, vì từng cộng sự trong quân mục ti, hơn nữa Hàn Cương đã giúp đỡ không ít khi đàm phán trên biên giới Thăng Châu. Hàn Cương và Hàn Trần có vài phần giao tình, hắn thiết tiến mời khách, Hàn Cương cũng không tiện cự tuyệt. Tô Tụng ở bên cạnh nhìn Hàn Cương đuổi người nhà Hàn Trần ra ngoài, liền thuận miệng hỏi, Hàn Ngọc Nhữ vô duyên vô cớ mời khách, rốt cuộc là có chủ ý gì? Hàn Cương lắc đầu, không rõ, dù sao cũng không phải ăn cơm uống rượu. Hàn Trần mở tiệc chiêu đãi là tìm hiểu tin tức hay là thay thế người nào đó truyền lời, trong lúc nhất thời Hàn Cương cũng không có cách nào đoán được, nhưng muốn nói mời khách chỉ vì ăn cơm nói chuyện phiếm, giao tình giữa Hàn Cương và Hàn Trần còn chưa tới một bước này. Nói không chừng là mời Ngọc Côn ngươi ngắm hoa, Thu Cúc nếu không thưởng, cũng chỉ có thể chờ ngắm hoa mai. Vậy cũng phải Hàn Cương biết làm thơ mới được. Nhưng mà ngược lại có một việc có thể xác định.
Cái gì?
Tô Tụng hỏi. Tuyệt đối không phải mời Hàn Cương đi Liên Hiệp Tông. Hàn Cương cười nói. Tô Tụng nghe vậy, lập tức cười to một trận, cười xong lại nói, vậy cũng không chắc, có Ngọc Côn ngươi ở đây, đừng nói Linh Thọ Hàn, cho dù là An Dương Hàn, cũng vẫn nguyện ý giao ngươi môn thân a. Khoe miệng Hàn Cương giật giật một cái, nhà nghèo, không dám trèo cao. Hàn Kỳ gia xuất thân từ Tương Châu An Dương thì không nói, Tương Tam Đế lập nhị chủ, thiên tử đều phải thừa nhận ân tình của hắn, chính là một môn hiển quý nhất trong các ngoại thần. Linh Thọ Hàn gia, Hàn Đức là tham tri chính sự, Hàn Giáng là tể tướng, Hàn Trần hiện giờ cũng là tham tri chính sự, đi tới phía trước nữa, cũng là thế gia châm anh tiêu chuẩn các đời, tuy so ra kém sĩ tộc Sơn Đông từ Đông Hán đến Tùy Đường kéo dài mấy trăm năm, nhưng cũng là hào môn đương thời. Mà Hàn Cương mỗi người đều coi hắn là tể tướng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau tất nhiên có thể vào ở Đông Phủ. Kể từ đó, họ Hàn tại Thiên Thủy nhất triều này, chính là có thể nói hiển hách. Chỉ là Tam Hàn cũng không phải là một tộc, một câu 800 năm trước là một nhà cũng rất miễn cưỡng. Nhưng mà thế gian này có rất nhiều người họ cùng họ, nhất là những sĩ nhân hàn môn không có dòng dõi, đều nguyện ý chọn họ cùng quý tộc, có phải là đồng tộc hay không cũng không ai để ý, cho dù là Trương Hiến Minh, Thái hậu Lưu Nga từng bông rèm chấp chính, cũng bởi vì xuất thân hàn vi nhà mình, muốn cùng một trọng thần họ Lưu Liên Tông nhận một môn thân, chỉ là bị người ta cự tuyệt không chút do dự. Hàn Cương cũng không có hứng thú tùy tiện bắt quàng làm họ với người khác, trước kia khi còn là tiểu thần của Hàn Vi, ngay cả cửa lớn của hai nhà hiển quý họ Hàn cũng chưa từng tiến vào một lần, hiện tại càng không cần. Hơn nữa trong cuộc thanh minh, chuyện như vậy cuối cùng vẫn sẽ khiến người ta chỉ trích, ở chỗ thiên tử, càng có trở ngại đối với tiền đồ. Hàn Cương và Tô Tụng nói đùa vài câu, chuyện này cũng để qua một bên. Đợi sau khi thả nha, gia đình Hàn Trần phái tới đã ở trước cửa thái thường tự chờ Hàn Cương, dẫn đường phía trước, dẫn Hàn Cương đến trước phủ đệ tham gia chính sự. Trong phủ tham chi chính sự, có hàng trăm quan viên cầu kiến, giống như năm đó Vương An Thạch nhậm chức đô phủ, Vương Tiểu đảm nhiệm phó sứ khu mật là xe ngựa đẩy ngõ. Nhưng con trai của Hàn Trần nên đón Hàn Cương đến ở đầu hẻm, khiến tất cả nhân mã ngăn ở trong hẻm đều né tránh, trực tiếp vào phủ Hàn Trần. Hàn Trần bày tiệc riêng mời một mình Hàn Cương, cũng biết tính cách của Hàn Cương rất thanh tĩnh, không hề mang kỹ nhạc trong nhà ra biểu diễn. Nhưng nhiều thế hệ như cây châm anh, nội tình của thế gia không phải Hàn Môn có thể so sánh, dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn đều là hạng nhất. Ngồi ở trong tiểu hiên bên ao, dựa vào lan can mà chết, dưới ánh trăng, cảnh trí hòn non bộ cùng hồ nước trong đình viện thu hết vào mắt, lại bởi vì có lò lửa cực vượng, mà một chút cũng không cảm giác được hàn ý của đêm cuối thu. Cùng Hàn Cương uống một chén thiêu đao tử, Hàn Trần thở dài đầy mùi rượu, đã sắp vào đông, năm nay lại là 5 năm giao, từ trên xuống dưới đều bận rộn đến chân không chạm đất. Nếu không phải hôm nay phủ Khai Phong đã sửa xong đền đồi và hành cung thanh thành, chắc cũng không có thời gian rảnh rỗi. May mắn trong thái thường tự ngược lại thanh nhàn. Thấy Hàn Trần không vội vào vấn đề chính, Hàn Cương cũng không đợi, cười uống rượu ăn đồ ăn, khẩu vị món ăn nhà Hàn Trần cũng không tệ. Tuy Nghiêm Tố Tâm và đầu bếp trong nhà cũng không kém, nhưng vẫn kém đầu bếp nổi tiếng trong nhà giàu. Thái thường tự không liên quan đến lễ chế, cũng chỉ có buồn chiều như thế. Huyện lệnh không ở huyện, thứ sử không ở châu, lục bộ cửu tự không có một chức vụ thực tế. Quan chế loạn như một đoàn đây. Không phải có đồn đãi nói triều đình muốn thay đổi chế độ sao? Hàn Cương nói, nếu thật sự có thể thanh lọc chính gốc, cũng không tệ. Nói như vậy, Ngọc Côn ngươi cái thái thường tự này sẽ bận rộn. Vậy thì không cần thay đổi thì tốt hơn. Hàn Cương cười ha ha nói, việc làm thanh quý rất khó tìm. Hàn Trần cũng nở nụ cười, rót đầy rượu lại cùng Hàn Cương uống một chén. Hàn Cương đặt chén rượu xuống, đúng rồi, nghe nói lần này ở ngoại ô phía nam, gia nhạc sắp sửa chuyển phong sang đất nước rồi. Đại sự quốc gia, tại Nhung, phong tặng quần thần, ban thưởng chư quân, đại xá thiên hạ, những điều này đều là chuyện nên làm. Tham gia tế điển cao nhất quốc gia, cũng là một phần công lao. Nếu là đến cuối năm, Hàn Cương còn có thể ở trong kinh thành, cũng có thể được thưởng. Nửa năm trước, Hàn Cương nghe nói triều đình chuẩn bị cho đại điển ngoại ô đồng chí, phong tước cho mấy trọng thần, đã phong quốc công thì chuyển phong, trong đó bao gồm Vương An Thạch. Đương nhiên, Hàn Trần vui vẻ trả lời, giới phủ làm thư quốc công nhiều năm, cũng đến lúc chuyển phong. Có phải là tấn phong kinh quốc công không? Ngọc Côn cũng nghe nói. Hàn Trần mang theo men rượu cười nói, trong cung này thật giống như lưới đánh cá, tràn đầy lỗ thủng, tin tức gì cũng không giữ được. Hàn Cương không cười, hình dung lạnh lùng, đây là ý của Thái Thường Lễ Viện, hay là ý của chính sự đường? Hàn Trần sững sờ, Ngọc Côn nói vậy là có ý gì? Thư quốc công của Vương An Thạch đã làm rất lâu rồi, tấn thăng một cấp cũng là chuyện tốt, nhưng từ thư quốc công chuyển phong kinh quốc công thì không phải là từ gì tốt. Thi Vân, Ngu Nhĩ Mang Kinh, Đại Bang là thủ. Bất quá kinh quốc công cũng không phải xưng ác, nhưng từ thư quốc công tấn phong kinh quốc công thì không giống. Hàn Trần nghe hiểu Hàn Cương muốn nói gì, hơi nhíu mày, Ngọc Côn muốn nói là, nhung địch là căm phẫn, kinh thư là trừng phạt, sao? Hàn Cương gật đầu, một câu trong kinh thi này, không cần giải thích, chỉ nhìn mặt chữ liền biết không phải là từ gì tốt. Đơn thuần thư quốc công hoặc kinh quốc công cũng không có quan hệ gì, nhưng hợp cùng một chỗ, tránh không được muốn chọc người liên tưởng. Hàn Trần trầm ngâm một chút. Ngọc Côn, ngươi cảm thấy lệnh nhạc để ý người như vậy sao? Cho nên thân là văn bối, không thể ngồi yên không để ý tới. Hàn Cương ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói với Hàn Trần, nghĩ đến thiên tử vì gia nhạc cải quốc, chính là ý khen ngợi. Mà kinh quốc công thay thư quốc công, chẳng phải là phá hỏng một mảnh tâm ý của thiên tử? Vương An Thạch chuyển phong kinh quốc công, Hàn Cương không biết tin tức này chuyển tới Vương An Thạch, rốt cuộc hắn có tâm tình gì? Có lẽ đúng như Hàn Trần nói, căn bản sẽ không để ý, chỉ là Hàn Cương có một phần kính ý với Vương An Thạch, về mặt biến pháp có thể kiên trì đến cùng, công lao hương thịnh của quốc gia nằm trên người ý, dù thế nào cũng không thể để ý vất vả vì nước vì dân, còn bị người ta sỉ nhục. Mặc dù không có điều này, nhưng nể mặt thê tử của mình, Hàn Cương cũng không thể dễ dàng tha thứ cho việc trong triều có người châm chọc phong tước. Tranh đấu trên học phái thì tranh đấu, nhưng hắn cũng không muốn tranh đấu kéo dài đến quan hệ thân thích. Hơn nữa Hàn Cương đang cần một cơ hội, cho bên ngoài thấy thái độ này. Hàn Trần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu nói, ngày mai ta sẽ thương nghị việc này với Vương Vũ Ngọc và Thái Chỉ Chính, sẽ cho Ngọc Côn ngươi một công đạo. Hàn Cương nâng chén cảm tạ, Hàn Trần lập tức đáp lễ. Sau mấy lần đi về, bầu không khí thoáng nhiệt liệt lên. Chỉ là trên bàn rượu tối nay, Hàn Trần không có nói một chữ nào bản ý hắn mở tiệc chiêu đãi Hàn Cương. Nhưng không nói chuyện này, cũng có thể làm cho Hàn Cương hiểu được Hàn Trần mời khách đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng có phải người nào đó ở sau lưng sai khiến hay không. Hàn Cương không có ý định biến mâu thuẫn mặt ngoài thành, thậm chí có ý đền bù vết rách. Bất quá hắn cần khí học có thể tiếp tục phát dương quang đại, là điều kiện tất yếu, nếu như không thể thỏa mãn, hắn không ngại liều chết đến cùng với tân học. Chương 183. Thổ Trung Cốt Thạch ngàn năm mê, 2. Chương 183. Thổ Trung Cốt Thạch ngàn năm mê, 2. Từ Lạc Dương đến Tương Châu, mất 10 ngày. Trị sở ở Tương Châu nằm ở An Dương, tòa thành trì này nằm trên yếu đạo cầu thông Nam Bắc, cửa thành Nam Bắc xưa nay náo nhiệt nhất. Hiện giờ bởi vì chuyện ân hư, càng náo nhiệt hơn vài phần. Từ trên xe ngựa đi xuống, Trương Tương chỉ cảm thấy xương cốt của mình sắp bị điên tán. Xoay chuyển cổ, dĩ nhiên vang lên hai tiếng tạc tạc, dù sao cũng là năm tháng không buông tha người. Hơn 40 tuổi, còn buôn ba ở bên ngoài, thân thể tự nhiên là chịu không nổi đi vào khách sạn trước mặt, trương tướng trực tiếp báo tính danh. Nụ cười trên mặt trưởng quầy khách sạn càng thêm khiêm tốn, xương gò má cũng chất lên, nhưng mà trương trưởng quỹ của kinh thành Tập Cổ Hiên. Lệnh tôi tớ đã định một gian phòng trên, ngay tại sau viện. Lệnh phó thập cửu ca vừa mới đi ra ngoài, còn chưa trở về. Trương tướng gật gật đầu, được người dẫn vào hậu viện. Gian khách sạn này, đẳng cấp ở giữa tiểu lâu và tiệm chân, thương nhân Nam Lai Bắc Vãng ở nhiều nhất. Đi tới phòng chính ở hậu viện, trên đường gặp được mấy người đều là trang phục thương nhân. Nhưng cuối cùng hai người lướt qua nhau, trương tướng cảm giác được, bọn họ có hương vị tương tự với mình. Cái mũi thật sự là một cái so một cái linh. Từ sau lưng hai hán tử thu hồi tầm mắt, chỉ cần nhìn vài lần, trương tướng đã xác nhận thân phận của bọn họ. Trương tướng trước sau vẫn tự xưng là nhị trưởng quỹ Tập Cổ Hiên, đến Tương Châu thu hàng, mà trên thực tế, Tập Cổ Hiên tấm bảng này thiên nam địa bắc đều có người treo, tục tiểu đến mức nào, muốn tra rõ chi tiết, không có một năm nửa năm cũng tra không ra. Trương tướng biết, làm nghề buôn bán này quan trọng nhất chính là một thân phận hợp tình hợp lý, hành tẩu ở trong tuấn dã, bốn phía thu mua đồ cổ lai lịch không rõ, nếu không có thân phận có thể nói trước, trực tiếp bị bắt đến trong quan phủ tỷ lệ bị bắt, thậm chí so với buôn muối lậu còn cao hơn, khả năng bị đen ăn đen liền cao hơn. Chỉ là nguy hiểm lớn thì lớn, lợi nhuận chỉ có thể lớn hơn. Những kẻ buôn lậu cổ như hắn thích nhất chính là đô thành cũ các triều đại. Hai tòa danh tiếng tiên cổ Trường An, Lạc Dương này cũng không cần phải nói, danh tiếng của Tương Châu An Dương, một tháng này, trong ngành của Trương Tướng Quốc sẽ đuổi thẳng theo Trường An, Lạc Dương. Ngày đó ở trên cầu gỗ ngoài thành Khai Phong nghe được tin đồn, Trương Tương Tương cho tộc đệ khoái mã chạy tới trước trạm An Dương. Bản thân trở về Lạc Dương xử lý sự vụ lớn nhỏ xong xuôi, cũng mang theo tiền giấy chạy đến An Dương. Khách sạn của Trương Tướng ở đều dựa vào cửa thành. Tộc đệ Trương Thập Cửu trước đó y đã ước định sẽ đặt phòng ở nhà đầu tiên ở cửa nam phía đông, nếu như khách hàng đầy thì sẽ hóa lại. Cho nên vừa vào thành, Trương tướng đã trực tiếp tìm được địa phương. Chỉ là Trương Thập Cửu hiện tại đã đi ra ngoài, người cũng không ở trong phòng. Đẩy cửa vào phòng, trống rỗng, không có bày biện quý trọng gì, nhưng quét tức coi như sạch sẽ. Tiểu tử dẫn đường lui ra ngoài, để tùy tùng đi chỉnh lý hành trang, Trương tướng tiện tay đặt lên bàn một tờ báo nhỏ đá cầu tiết trời cuối thu gần mùa đông, chính là lúc các châu thi đấu đá cầu hừng hực khí thế, chỉ là hắn nhìn hai lần, liền ném qua một bên. Giải đấu đá cầu bên Tương Châu là người Hàn gia ở sau lưng chủ trì, nói náo nhiệt cũng náo nhiệt, nhưng chung quy vẫn không bằng kinh thành và Lạc Dương. Đông kinh, Tây kinh nhiều quan lại quyền quý, lại chú ý thể diện, cho dù thao túng kết quả trận đấu, cũng không dám trắng trợn, khiến cho đổ khách cũng tín nhiệm trận đấu như vậy. Nhưng Tương Châu bên này là một nhà độc đại, chỉ xem kết quả trận đấu một hồi báo nhỏ, Trương tướng quốc đã biết, bên trong khẳng định có quỷ. Như vậy quỷ mới có thể đi đánh bạc. Người Trương tướng chờ cũng không để cho hắn chờ quá lâu. Gần nửa canh giờ sau, một hậu sinh gầy gò đẩy cửa nhặt được, tay chân dài nhỏ, cử chỉ lưu loát, thoạt nhìn vô cùng lão luyện. Chính là Trương tướng tiên phái tới Tương Châu An Dương Trương Thập Cửu. Vừa thấy Trương tướng, Trương Thập Cửu liền nói, "Ca ca tới muộn." 19, ngươi nói lời này như thế nào? Giá của giáp cốt đã tăng lên rất cao. Vừa rồi tiểu đệ đi ra ngoài dạo một vòng, giáp cốt ở nông thôn chỉ cần phẩm chất tốt đều đã tăng lên một mảnh, chứ nhiều còn phải thêm tiền. Chỉ dám mua trước hai mảnh. Trương Thập Cửu lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ, mở ra từng tầng một, sau 5-6 tầng, mới có hai khắc mấy hàng chữ nhỏ, mai rùa ấu vàng trắng. Cầm mai rùa đến trước mặt tướng mạo, hắn thở dài một hơi, thật sự phải đa tạ tiểu Hàn học sĩ, nếu không phải hắn mạch trần, long cốt này cũng chỉ có thể bán ra giá xương, làm sao có thể giống như bây giờ một mảnh liền có thể đáng giá một con tiền. Một tháng trước, chỉ sợ cũng sẽ không có người có thể nghĩ đến, chữ trên xương có đáng giá như vậy. Ngươi cũng không nghĩ xem hiện tại có bao nhiêu nhà cùng đi tới An Dương thu hàng. Trương tướng nói, nhận mai rùa, cũng không cần cầm tay, vẫn dùng túi vải nâng lên. Vừa rồi y còn nhìn thấy hai người, muốn tới thành Tương Châu, cùng đồng hành làm ăn với y, tuyệt đối sẽ không quá ít. Trương tướng tử cẩn thận đặt mai rùa lên bàn, tỉ mỉ nhìn, còn lấy từ trong ngực ra một cái kính phóng đại, chiếu vào giáp cốt văn giống như chữ như vẽ trên đó. Trương Thập Cửu ở bên nói, nhưng bây giờ tăng quá nhanh. Trong thôn phía dưới đều là các nhà tư tàng, quả thực không chịu cứ như vậy mua, còn muốn chờ tăng lên cao một chút. Theo tình thế này, qua một tháng nữa, chỉ sợ giá tiền có thể tăng tới gấp 10 cũng không dừng lại. Trương tướng cầm kính lút, ánh mắt chuyên chú, thuận miệng đáp lời Trương Thập Cửu, chờ qua một tháng nữa, hàng giả sẽ nhiều hơn. Giá không nhất định có thể cao hơn bây giờ. Trương tướng quốc vừa nói chuyện, vừa tỉ mỉ quan sát hai mảnh mai rùa giá trị cao ngất ngưỡng. Nửa ngày sau, người hầu đã thu dọn xong hành lý, Trương tướng quốc mới ngẩng đầu lên, thì ra đây chính là cổ văn ân hương, thảo nào mấy ngàn năm không có ai chú ý nhìn thấy đồ vật mới biết là vì sao. Trương tướng thu hai miếng mai rùa lại, đứng lên, nói với Trương Thập Cửu, đi ra bên ngoài dạo trước, thám thính tiếng gió rồi nói sau. Ca ca một đường đi tới vất vả, cũng không nghỉ nhiều một chút. Trương Thập Cửu hỏi, chính sự quan trọng hơn. Ngoài mặt Trương tướng quốc điểm nhiên như không có việc gì, kỳ thật trong lòng đang rất gấp. Lần này lao đi ra ngoài mang theo không ít gia sản, quyết không thể lỗ vốn. Nhóm ba người Trương tướng chỉ mang theo một chút đồ trang sức quý giá, rồi đi ra khỏi khách sạn. Ba người vừa mới bước ra khỏi khách điếm, đối diện chính là một hồi chiêng vang lên keng, một đám người gõ hai mặt chiêng vỡ, từ cửa nam nối đuôi nhau vào thành, thoang cái liền hấp dẫn mấy trăm người vây xem. Ba người Trương tướng dừng chân quan sát. Từ cách ăn mặc, đám người này đều là nông dân trong thôn. Nhưng ai cũng cầm gậy gộc, tay cầm xiên dài, và áo trước ngực, hơn phân nửa là thân phận bảo vệ trong áo giáp. Trong đám người này, còn có hai người bị bốn con ngựa cột móng vào trên cây gậy, khiêng vào cửa thành. Cùng xa đánh tới gấu người, đãi ngộ lúc đó bằng với hổ lớn. Lại là nhà nào bắt sống được tặc khấu không có mắt. Trương tướng đứng xa xa nhìn, cười nói, đây chính là bảo giáp của Hà Bắc. Bảo giáp pháp phổ biến đã nhiều năm, tặc khấu đi cướp bóc thường thường đã bị bảo giáp bắt giữ, khiến cho trị an địa phương dần dần tốt lên không ít, nhất là những nơi dân phong mạnh mẽ như Hà Bắc Sơn Tây, kết cục của tặc nhân vô cùng thê thảm. Năm xưa khi Nhân Tông, cường nhân xuyên phủ qua huyện, tình huống có thêm một đám, đã không còn tồn tại nữa. Thương khách và người đi đường trên đường cũng nhiều hơn rất nhiều so với năm cũ. Trương Thập Cửu chen vào đám người tìm hiểu tin tức, sau một lúc lâu sắc mặt lại trắng bệch chen trở về, "Ca ca, không tốt rồi, là Lưu Báo Tử của phủ đại danh bị thất phong, nói là bắt được người đào mộ rồi." Sắc mặt Trương tướng cũng thay đổi, Lưu Báo Tử chính là con buôn cổ nổi danh trên giang hồ, sao lại bị người ta đánh cho là trộm mộ? Trương tướng chưa từng nghe nói hắn từng tiếp xúc với Kim Hiệu Úy khi nào kiếm chân, tỉ mỉ nhìn chằm chằm hai tên xui xẻo trên cây gậy một hồi, Trương tướng liền càng thêm nghi hoặc, "Ta sao không thấy Lưu Báo Tử? Đánh chết cho bảo vệ ngay tại chỗ, thủ cấp treo ở phía trước." Người chết, bộ dáng liền thay đổi hoàn toàn. Nhưng vết bỏng trên mặt kia, không phải Lưu Báo Tử thì còn có thể là ai? Trương tướng lại nhìn về phía trước, đoàn người đã đi xa về hướng Châu Nha. Y liếc cau mày, ánh mắt đuổi theo người ta một hồi, cuối cùng lắc đầu, cuối cùng vẫn không muốn tin tưởng. "Lưu Báo Tử làm buôn bán này 30 năm, ngươi từng nghe nói hắn tự mình ra tay chưa?" Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, tốt xấu gì cũng có tài sản mười mấy vạn quan, năm trước lại nạp một tiểu thiếp, thân tiểu thị quý, điên mới ra trận. Nếu không phải lần này là buôn bán mới ra, hắn khẳng định là canh giữ ở phủ đại danh, căn bản sẽ không tới chỗ Tương Châu. Tên trộm mộ giống như buôn muối lậu, đều treo đầu trên thắt lưng, hơn nữa thanh danh càng xấu. Nhưng Lưu Báo Tử chỉ cần thu hàng, dù gặp báo ứng cũng là kẻ trộm gặp tai ương trước. Có lẽ là Lưu Báo Tử quá nửa là sốt ruột. Trương Thập Cửu suy đoán, thôn phu ở nông thôn tay chân vụ bè, những mảnh xương mai ruột kia, dùng sức hơi lớn một chút thì nát, một sẻng sẻng xuống có thể có bao nhiêu? Cũng không phải lấy ra làm thuốc, nát rồi vẫn có thể phát huy tác dụng. Có gấp cũng sẽ không tự mình ra trận. Trương tướng không tin, người của Lưu Báo Tử kia, ta đã từng giao thiệp nhiều lần, chưa bao giờ mạo hiểm. Trương Thập Cửu gần như đã thể thốt, nhưng Trương tướng vẫn bán tín bán nghi, đột nhiên sau lưng hai người kêu một tiếng, đây không phải Trương Ngũ Ca. Trương tướng nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, đã bị người kéo ngang kéo đến trong ngõ nhỏ phía sau. "Chu Tiểu Ất, ngươi làm gì vậy?" Trương tướng tránh thoát, che chở và tháo tức giận chất vấn. Ông ta biết người này, cũng là người cùng ngành làm ăn, cũng có vài phần giao tình. Chỉ là Lưu Báo Tử tựa hồ xảy ra chuyện, khiến Trương tướng không thể tin được bất cứ người ngoài nào, nghe được tiếng Trương Thập Cửu và bạn làm đội vàng đuổi theo phía sau, mới khiến cho Trương tướng an tâm hơn rất nhiều. Chu Tiểu Ất hạ thấp thanh âm, vội la lên, "Người tinh tế Lưu Báo Tử kia đều mất phòng, Trương Ngũ Ca ngươi sao còn không cẩn thận như vậy?" Quả nhiên là Lưu Báo Tử. Trương tướng quay đầu nhìn Trương Thập Cửu một cái. Không phải hắn còn có thể là ai? Đầu đều bị người ta chặt xuống rồi, thi thể cũng không biết mất ở đâu rồi, hưởng cho hắn tích góp được mấy chục vạn tài sản, cuối cùng ngay cả một cái xác cũng không có. Nói là đào mộ người, đào mộ người ta ở đâu? Bị tội danh tranh ăn với người ta. Chu Tiểu Ất phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, chưa thấy qua người ra tay tuyệt như vậy. "Trương Ngũ Ca, Tương Châu không thể ở lại được, có người muốn ăn sạch vụ mua bán này." Giết Lưu Báo Tử đến tột cùng là ai? Thứ Lương Từ Đại Hồ Tử, hắn là người An Dương chính gốc 800. Chu Tiểu Ất nói, "Trương Ngũ Ca, đừng nói thủ hạ của Từ Hồ Tử chưa từng thấy ngươi, mấy tên kia đang ở trong đám người nhìn chằm chằm, cũng không biết bao nhiêu người bị theo dõi." Hắn hạ quyết tâm muốn đuổi hết người ngoài ra khỏi Tương Châu. Từ Dâu Dài lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, là ai cho hắn chỗ dựa? Sau lưng Từ Hồ Tử là người Hàn gia. Chu Tiểu Ất lại chán nản thở dài, mua bán ở Tương Châu này chỉ cần Hàn gia muốn, nhất định là Hàn gia, người bên ngoài không tranh được. Chương 184. Mê hồn thổ trung cốt thạch ngàn năm. Chương 184. Mê hồn thổ trung cốt thạch ngàn năm, 13. Sao có thể là Hàn gia? Lần này đến lượt Trương Thập Cửu khó có thể tin. Thanh danh Hàn Kỳ ở dân gian rất lớn, con cháu của ông ta sao có thể chuyển sang suy nghĩ khai quật mộ cổ được? Sao lại không thể là Hàn gia? Chu Tiểu Ất cười lạnh vài tiếng, quay đầu nhìn Trương tướng, Ngũ Ca hẳn là rõ ràng nhất. Đại tộc Hào Môn âm thầm xấu xa đến mức nào, Trương tướng đương nhiên hiểu rất rõ, chuyện buôn bán của ông ta cũng chỉ có từ đại tộc Hào Môn mới có thể yên tâm lớn mật kiếm được tiền, qua lại nhiều lắm, rất nhiều tin tức cũng tự nhiên mà chui vào lỗ tai. Đa tạ Tiểu Ất. Trương tướng túi người thi lễ với Chu Tiểu Ất. Chu Tiểu Ất vội xua tay, ta cũng chỉ là thuận đường nhắc nhở Trương Ngũ Ca thôi. Hiện tại ta muốn ra khỏi thành trở về Lạc Dương, muộn chỉ sợ không còn kịp nữa. Hắn dừng một chút, lại hỏi, Trương Ngũ Ca ngươi thì sao, có muốn cùng về Lạc Dương không? Trương tướng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu, hôm nay ta mới đến Tương Châu, mệt quá, định ở lại thêm hai ngày, dưỡng thương một chút cho khỏe mạnh xương cốt. Nghe Trương tướng nói như vậy, Chu Tiểu Ất cũng không quên nhiều, chắc tay, trực tiếp đi ra ngoài từ trong hẻm nhỏ, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Trương Thập Cửu vây quanh Trương tướng, vừa vội vừa giận hỏi, ca ca, bây giờ nên làm gì? Trước tiên đi Châu Nha xem rõ ràng, ít nhất tội danh phải được tìm hiểu rõ ràng. Trương tướng nói, có một số việc không đi tìm hiểu rõ ràng, chỉ là tránh né, có rất nhiều chuyện vĩnh viễn không có cách nào điều tra rõ ràng chân tướng. Trương tướng cẩn thận đi tới Châu Nha, rốt cuộc định tội danh như thế nào, hắn nhất định là muốn gặp mặt xem một chút. Phía trước Châu Nha, chen chúc mấy trăm người rảnh rỗi, đều là muốn biết Chi Châu rốt cuộc muốn xử lý biến loạn lần này như thế nào. Mà bên cạnh Châu Nha, chính là đại trạch Hàn gia ở trong thành, chú cẩm đường danh khí vang dội, ngay tại trong gian đại trạch kia. Trương tướng bị chặn ở cửa chính Châu Nha, đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể chen vào, liền thấy một đội xe ngựa từ bắc mà đến, cách đám người trước Châu Nha vào Hàn gia. Cũng không biết là đại quan nhân nhà ai đến, đi ra đón khách rõ ràng là con cháu Hàn gia, mà không phải quản gia bình thường. Nhưng mà chuyện này cũng không liên quan đến Trương tướng, bây giờ hắn còn do dự rốt cuộc là đi hay là ở lại. Hiện tại đi không khỏi quá đáng tiếc, từng đống vàng bạc ở trước mắt phát sáng rực rỡ, chính là muốn đi, cũng không nhấc chân lên được. Từ Lương Từ Hồ Tử dứt khoát kéo quan hệ với người An Dương muốn ăn một mình là được rồi, Trương tướng nghĩ như vậy. Lạc Dương có mạng lưới quan hệ trong tay mình, ở giữa làm vòng tròn, mặc dù không thể so với trước đó, nhưng cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Hơn nữa không cần mạo hiểm, không lo tính mạng chúng quy là chuyện tốt, giết thêm mấy tên cấp thu hối lộ, ở đây An Dương cũng có thể yên ổn một chút. Hàn Trung Ngạn phất tay bảo người hầu báo tin lui xuống, quay đầu liền đằng đằng sát khí nói với Lý Thanh Thần, tên cấp này, chết không có gì đáng tiếc. Mới qua vài ngày, cổ mộ bên huyện An Dương đều gặp phải tặc thủ, đi ra ngoài thành, trong ruộng tất cả đều là từng cái hố. Lý Thanh Thần thở dài, còn không phải do hai người Vương Giới Phủ và Hàn Cương ông tế gây chuyện sao, tranh giành đạo thống mà tiên dân dưới đất đều không được yên ổn, thật sự là không biết phải cho người ta nói cái gì mới tốt. Lý Thanh Thần là cháu rể của Hàn Kỳ, vừa mới từ Định Châu nhậm chức trở về, đến Tương Châu vốn là thuận đường đi thăm người thân, ai ngờ lại đụng phải chuyện này. Nói thú vị thì cũng thú vị, nhưng thê huynh Hàn Trung Ngạn ở ngay trước mắt tức hồn hện, Lý Thanh Thần cũng không dám cười ra tiếng. Biểu huynh Lý Tín của Hàn Cương cũng ở Định Châu, là một người thành thật. Hai năm qua ở Định Châu, cho tới bây giờ chỉ ở trong quân doanh giáo huấn sĩ tốt, xích lao phía dưới đều bị trị cho ngoan ngoãn, ngay cả chuyện nhiễu dân cũng ít đi rất nhiều. Lý Thanh Thần nói, nếu tính nết Hàn Cương có thể giống biểu huynh hắn, cũng không có nhiều nhiễu loạn như vậy. Hàn Trung Ngạn gật gật đầu, tướng lĩnh nổi tiếng trong quân Hà Bắc, hắn cũng đều có nghe thấy. Lý Tín được Quách Quỳ từ phía Nam điều đến Hà Bắc, làm một người ngoài, có thể rất thuận lợi dung nhập vào cấm quân Hà Bắc luôn luôn bài ngoại, lại không có thông đồng làm vậy, năng lực này quả thực xuất sắc. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Lý Tín làm người thành thật trầm ổn, biểu hiện rất tôn trọng đối với văn thần và người đọc sách, cho nên làm cho người ta thưởng thức. Lý Thanh Thần dùng lời nói phân tâm Hàn Trung Ngạn, quay đầu lại thì lại hỏi, giáp cốt N khư đến tột cùng là bộ dáng gì? Ta một đường xuôi nam, ở trong dịch quán nghe được vô cùng kỳ diệu, nhưng không có một cái đáng tin cậy. Muốn xem cũng dễ thôi, chỗ này của ta vừa vặn có. Hàn Trung Ngạn cất giọng gọi một gã nô bộc tới, phân phó, thỉnh tứ ca và bằng hữu của hắn tới đây. Rất nhanh hai người đã ứng chiêu mà đến. Một người là con thứ tư của Hàn Kỳ, đệ đệ của Hàn Trung Ngạn là Hàn Thuần Ngạn, một người khác tuổi tác tương đương với Hàn Thuần Ngạn, khoảng 30, nhưng Lý Thanh Thần không biết, nhưng dáng người cao lớn, tướng mạo nhã nhặn, thoạt nhìn rất xuất chúng. Ở trước mặt Lý Thanh Thần tự giới thiệu, Lý Cách Phi của Lý Thành, bái kiến Hàn Long Đồ, Lý tiến sĩ. Hàn Trung Ngạn bây giờ là trực học sĩ Long Đồ Các, bình thường xưng hô là Long học, trực học, nhưng tôn xưng một tiếng Long Đồ cũng được, dù sao Hàn Cường không ở chỗ này, cũng sẽ không để cho người ta lăn lộn đợi Hàn Thuần Ngạn và Lý Cách Phi chào hỏi Lý Thanh Thần xong, Hàn Trung Ngạn liền giới thiệu với Lý Thanh Thần, Lý Văn Thúc là tiến sĩ năm Hy Ninh thứ 9, hiện giờ đang là giáo thụ ở trường Trung học Tương Châu, cũng có giao hảo với nhà ta, không phải người ngoài. Lý Cách Phi cũng ở bên nói, tại hạ phụ tổ đều xuất thân từ môn hạ Trung Hiến Công, từng nhậm chức ở Thiểm Tây và Kinh Thành. Hàn Kỳ làm tể tướng bao nhiêu năm, làm quan dưới tay hắn nhiều rồi, như vậy liền xưng là môn hạ, thủ hạ của thiên tử đó sẽ không còn ai nữa. Lý Thanh Thần biết đây chẳng qua là lời định hót dán tới cửa kéo giao tình, cũng không để bụng. Nhưng Hàn Trung Ngạn coi trọng Lý Cách Phi này, cũng là có nguyên do, trên kim thạch, Văn Thúc có ánh mắt độc đáo, lần trước ta có một cái đỉnh đồng, chính là do Văn Thúc phân biệt ra, chính là vật của Đông Chu Huy Quốc. Hai kiện đồ vật khác thì bị hắn nhìn ra sơ hở, là gian nhân giả tạo. Hàn Trung Ngạn giới thiệu hai câu, lại nói với Hàn Thuần Ngạn, còn không mau lấy mấy mảnh giáp cốt kia ra. Hàn Thuần Ngạn vẫy tay ra sau lưng, người hầu đi theo phía sau bưng một cái khay, đưa vài miếng giáp cốt tới. Hàn Trung Ngạn nói, mấy miếng giáp cốt này, cùng quy sách liệt và những lời nói vô ngôn trong mấy bộ sách khác, đích thật là bộ dạng bói toán sau khi bói toán, nơi đây lại là ân khư, có 99% là di tích ân nhân. Lý Thanh Thần biết, trên tay Hàn Trung Ngạn hẳn là còn có lễ khí ân nhân, cho nên mới có thể xác định như vậy. Bất quá nhân thần tư tàng tế lễ khí thượng cổ, hơn nữa nói không chừng còn là vì thiên địa quỷ thần dùng, khẳng định là phạm hủy kiên kỵ, khẳng định là không thể nói ra. Lý Thanh Thần cầm lấy kính phóng đại gọng bạc trên khay, nhưng hoàn toàn không nhận ra chữ khắc trên đó rốt cuộc là có ý gì, chỉ có thể dùng gật đầu để che giấu sự vô tri của mình. May mà Lý Cách Phi ở bên cạnh giải thích, khối thương sơ làm sách, theo loại tượng hình, cho nên cứ gọi là văn, sau đó hình thanh âm tương ích, gọi là chữ. Đây là chữ trong thuyết văn giải tự. Văn tự tượng hình, hình thanh chi tự, hợp lại, mới là văn tự hiện nay. Bởi vậy có thể biết, càng gần với thơ trong thương chữ, văn tự tượng hình càng nhiều, mà chữ hình thanh càng ít. Lý Cách Phi tuy trẻ tuổi, nhưng một phen lời nói trật tự rõ ràng, khiến trong ánh mắt Lý Thanh Thần nhiều thêm vài phần khen ngợi. Lý Cách Phi chỉ vào mấy mảnh mai rùa và mảnh xương hoàn chỉnh trên khay, tượng hình giả, họa thành vật của nó. Chữ giáp cốt so với triện văn càng gần với tranh vẽ hơn. Đa số là chữ tượng hình, càng gần với thượng cổ hơn. Ông ta chỉ vào một văn tự trên mảnh xương đó, nếu như dùng hình vẽ để phân biệt, vẫn có thể phỏng đoán ra ý nghĩa ban đầu của nó. Ngón tay của Lý Cách Phi chỉ vào hình vẽ hình trăng lưỡi liềm, trong đó có một điểm, Lý Thanh Thần nhìn vài lần, hơi có vài phần do dự hỏi, đây là nguyệt. Chắc là vậy. Nếu có thể nhận ra tất cả, lễ nghi của ân thương lúc đó cũng có thể hiểu rõ một hai. Lý Cách Phi thở dài nói, tam lễ chu lễ, nghi lễ, lễ ký, nhưng trong đó có bao nhiêu thiên là hậu nhân làm giả, vậy thì khó nói. Tiên Thánh từng nói, vườn bực văn thay tà theo châu. Mặc dù là mướn, từ châu, nhưng nếu tam lễ lưu truyền lại là hậu nhân địa đặt, vậy nên làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm cách từ nguyên lưu mà tìm đến. Lời này chính là lý do Hàn Cương mượn khí học để lật đổ kinh nghĩa nho môn hiện giờ, ngược lại càng ngày càng được nhiều người tán đồng. Lý Thanh Thần lắc đầu cười than, Chu giám đời thứ hai, vừa vặn nơi này chính là ân khư. Lý Thanh Thần cũng không rõ cục diện trước mắt rốt cuộc có phải ước nguyện ban đầu của Hàn Cương hay không, nhưng tất cả phát triển đều khiến cho Tam Kinh Tân Nghĩa thậm chí là Tam Kinh Tân Nghĩa nhất định phải đối mặt với nghi vấn của cổ vật N khư. Khí học có thể tranh thắng Tân học hay không, đó là một chuyện khác, nhưng Tân học đích thật là bị khí học dùng sức giật xuống một phen. Lẽ ra cho Tân học lột nạn, không phải cái gì. Dân phong ở Tương Châu luôn thuần phát, bây giờ lại bị huyên náo khiến bốn dân bất an. Mấy ngày nay phải dâng tấu lên thiên tử, kể lại chuyện loạn tượng ở Tương Châu cho thiên tử nghe. Hàn Trung Ngạn nhìn vào mắt Lý Thanh Thần, dân nông hộ ở quê đều chỉ lo đào hố trên ruộng, sang năm làm sao trồng trọt. Nói cũng phải. hôm qua ta ở trong dịch quán còn nghe người ta nói, mấy ngày nay một mảnh mai rùa hoàn chỉnh có văn tự, đã tăng tới gần 1 quan tiền. Nếu như không luận y ban thưởng, ta là thái thường tiến sĩ 1 tháng tiền liệu cũng chỉ có 20 quan. Lý Thanh Thần cảm khái, có giáp cốt bói toán, chỉ cần móc ra 100 mảnh, tiền vốn mua nhà mua ruộng đã có, dân chúng nào có không chạy theo như vịt. Thường xuyên qua lại, dân phong cứ như vậy bị phá hỏng rồi. Trong lời nói của Lý Thanh Thần, mơ hồ lộ ra ý cự tuyệt. Theo hắn, bảng giá nhất quán là quá cao, không thể không khiến người ta động lòng, căn bản là không ngăn được. Huống chi một ao nước đục, lốc xoáy chật chật, chuyện không liên quan đến mình cần gì phải cứng rắn đi vào bên trong. Xem náo nhiệt là được. Hàn Trung Ngạn nhìn chén rượu trước người, hắn vốn cũng không trông cậy Lý Thanh Thần có thể nói chuyện rút. 10 năm trước, Lý Thanh Thần từng phụ tá Hàn Giáng kinh lược Hành Sơn, tấn công La Nột. Khi chiến dịch này bại trận, Hàn Giáng biếm quan ra ngoài, mà Lý Thanh Thần thì phản bội một kích, khắp nơi buông lời chửi bới Hàn Giáng, để cầu tự toàn. Nhân phẩm như vậy, nghe nói thiên tử cũng là khinh bị không thôi, bằng không những năm gần đây, Lý Thanh Thần làm con rể của Hàn gia Tương Châu, cũng không đến mức vẫn luôn trầm luân xuống dưới trướng. Hàn Trung Ngạn giấu đi sự khinh thường trong mắt, xem ra cũng chỉ có thể trông cậy vào thiên tử, nếu không loạn tượng ở Tương Châu tuyệt đối khó mà dẹp yên, gia phong Hàn gia cũng không duy trì được nữa. Chương 185. Thổ Trung Cốt Thạch ngàn năm mê. Chương 185. Thổ Trung Cốt Thạch ngàn năm mê. 14. Áp lực đặt trên bàn Triệu Tuân. Triệu Tuân trải từng phần tấu chương ra trên ngự án, sắc mặt ngưng trọng nhìn. Từng chương hơn ngàn chữ, mấy ngàn chữ, nội dung không khác nhau, xem một phần trong đó, còn lại có thể coi như giấy lộn mà vứt đi. Nhưng chữ ký của thần tử dâng lên, lại càng nặng hơn chữ ký của từng người. Năm đó vì phổ biến tân pháp, Triệu Trinh mời một đám lao thần ra khỏi phủ khai phong Đông Kinh, an trí bọn họ ở 3 kinh thành còn lại. Đây là miễn trừ tạm tâm phản đối biến pháp trong triều, tận khả năng ưu đãi các lao thần. Chỉ là những lao gia hỏa này cũng không phải cam tâm tình nguyện rời khỏi triều đình, mỗi một lần triều cục dung chuyển, bọn họ đều sẽ không bỏ qua cơ hội công kích tân pháp này. Chưa đến 1 tháng, các lao thần của Tây Kinh Hà Nam phủ, Nam Kinh Ứng Thiên phủ và Bắc Kinh Đại Danh phủ đều dâng sớ thỉnh cầu khai của Tân Thư, cũng chuyên môn thiết lập các công việc, dùng kim thạch giáp cốt của Ân Thương để xác minh các kinh thư của Nho Môn ở cuối tấu chương, cũng không quên thêm một câu nội dung tương tự, thượng cổ di vật tái hiện, đây là phúc đức bệ hạ bảo hộ, là thịnh sự Nho Môn, càng là điểm lành điểm lành. Hơn 20 bản tấu chương này là của các đại thần ở gần đó, những thần tử đảng cũ ở cách đó khá xa, hoặc là chưa nhận được tin tức, hoặc là tấu chương vẫn đang trên đường, Triệu Trinh không cảm thấy bọn họ sẽ dàn xếp ổn thỏa. Thật vất vả mới đợi được cơ hội có thể quần công với Tân Học, sao có thể bỏ qua được? Chắc chắn sẽ giống như rồi bỏ người được mùi máu tanh trên vết thương, ong ong tụ tập lại. Triệu Tuân híp mắt, trong khe hở mí mắt lóe lên ánh mắt lạnh như băng. Năm Hy Ninh thứ 7, 8 năm, người Liêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dám từ Hà Đông đi 700 dặm thổ địa, khi đó nhúng tay vào một đám nguyên lão trọng thần trong đó, lời của bọn họ, Triệu Trinh cũng nhớ rõ ràng. Lần này, bọn họ đến tột cùng là có tính toán gì, Triệu Trinh không có khả năng không rõ. Tấu chương bày ở trước mặt, cộng thêm hồi ức chuyện xưa mang đến, Triệu Tuân rất khó có quá nhiều hảo cảm đối với đám lao thần kia. Những lao thần kia khi ở trên này, quốc gia là dạng gì, sau khi mình đuổi bọn họ xuống này, quốc gia lại là dạng gì? Diệt Tây Hạ, thu phục Tây vực, sau khi tiểu quốc Nam Hải giao chỉ diệt vong, chỉ cần mưu đồ thêm vài năm là có thể đi về hướng bắc. Triệu Tuân cũng không cảm thấy mình ngoại trừ chiếu cố thể diện của các lão thần, cần phải ở trên quân quốc tiếp nhận bọn họ khoa tay múa chân, hắn đã nghe đủ rồi, cũng chịu đủ rồi. Liếc qua từng phần tấu chương trên mặt bàn, Triệu Tuân rất muốn trực tiếp ném vào trong giá các khố sau sùng chính điện. Nhưng Triệu Tuân lại càng rõ ràng, nếu từ chối ân khư ở ngoài cửa, di vật thượng cổ dưới lòng đất An Dương sẽ không thể tránh khỏi việc làm mất lòng dân gian. Lỡ như Hàn Cương hoặc học phái khác đưa ra một chứng cứ khiến người ta không thể cãi lại, ước nguyện ban đầu của đạo đức cùng phong tục sẽ không có cách nào dựa vào học tập mới để thực hiện, cũng không phải tất cả vấn đề đều có thể dựa vào quyền thế để giải quyết. Tấu chương đến từ Hàn gia Tương Châu, xếp thành hàng rong từ hư phù phiếm, tràn đầy văn tự oán giận. Đối với Hàn Cương vạch trần dung chuyển mà N Khư gây ra, không chỉ có tấu chương của Hàn Trung Ngạn, còn có bản tấu của Chi Châu Tương Châu cũng đang oán giận không ngớt. Hai mắt Triệu Trinh ở Tương Châu cũng có hồi báo tương tự, hơn nữa tình huống càng thêm nguy cấp, vì để Triệu Trinh cũng phải kinh ngạc thu mua giá, dĩ nhiên là hộ khai của đất, nhà nhà đào hố, trong lúc nhất thời thành phong trào. Kể từ đó, cho dù triều đình gác việc này lại, vật cũ của Ân Thương vẫn sẽ không ngừng được khai quật ra, chỉ là từ sáng chuyển sang tối mà thôi, cũng giải đến trong tay các học phái. Quyền giải thích rơi vào, có thể thừa cơ dùng để công kích Tân Học, thậm chí Tân Pháp. Cục diện như vậy lại nên ứng đối như thế nào? Chẳng lẽ muốn đốt sách chôn nho hay sao? Nhưng đối với Triệu Tuân mà nói, đây vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần hắn không để ý tới, ai có thể làm gì được hắn chứ? Cái gọi là từ chối can gián, có gì to tát đâu? Nhưng bịt mắt lại cũng không có nghĩa là kẻ địch trước mắt hoặc là trở ngại có thể biến mất không còn tâm tích, ngược lại là đem quyền khống chế toàn bộ sự việc giao phó ra ngoài, ở trong mắt Triệu Trinh, lại là điều làm cho y không thể dễ dàng tha thứ. Thân là thiên tử, chẳng lẽ chỉ vì đánh cuộc, liền quay đầu đi, mà buông tha khống chế đối với Sĩ Lâm Thiên Hạ Sĩ. Phần quyền lực này, Triệu Trinh tuyệt đối không muốn buông tay đương nhiên, Hàn Cương tạo thành cục diện khiến người ta tiến thoái lưỡng nan này, thần tử có năng lực lại không khiến người ta bất lo này, Triệu Tuân vừa nghĩ tới, phải nhíu mày. Nếu như Hàn Cương có tính tình của Vương Cương, hoặc là Vương Cương có năng lực của Hàn Cương thì tốt biết bao. Trong chuyện ân khư, thái độ của Vương Tiễn vẫn luôn mập mờ không rõ, thậm chí là thiên hướng chèn ép Tân Học. Thoạt nhìn trừ phi mình tỏ rõ thái độ, nếu không tể tướng của hắn tuyệt đối sẽ không lập trường rõ ràng đứng ra. Rất nhiều lúc, có tể tướng như Vương Anh Tuyền khiến người ta rất hài lòng, nhưng có đôi khi, Triệu Anh cũng cảm thấy, thần tử như vậy, chung quy là không gánh nổi đại lương. Ở trên đại sự, so ra kém Vương An Thạch, thậm chí Lữ Huệ Khanh để Tống Dụng Thần quét những tấu chương này qua một bên, Triệu Tuân túi đầu nhìn hoa văn màu vàng sẫm phát họa trên bàn, không chỉ có một chuyện này khiến hắn không bất lo. Trong âm thầm động tay động chân ở quốc hiệu Thái Thường Lễ Viện, khiến Triệu Tuân cũng một bụng tức giận. Nhung địch là cam phẫn, kinh thư là trừng phạt, không phải Hàn Trận nhắc nhở, mỗi ngày Triệu Tuân bận rộn quốc sự, cũng sẽ không chú ý đến những động tác nhỏ của Thái Thường Lễ Viện trong chuyện chuyển phong quốc gia. Cho dù có làm ra động tác nhỏ này, Vương An Thạch cũng sẽ không để ý Triệu Tuân sai người lật ra biểu cảm tạ năm đó khi phong tặng cho thư quốc công Vương An Thạch đã tiến vào. Trong biểu chương đã nói với quốc hiệu này, đào thánh hóa lâu năm, không phải là trừng phạt của Lỗ Tranh, nhung địch là ưng, kinh thư là trừng phạt, chính là xuất phát từ kinh thi Lỗ Tụng, khen chính là võ công của Lỗ Tranh công, có thể thấy được Vương An Thạch là hồn nhiên không thèm để ý, nhưng điều này không có nghĩa là có thể phong Vương An Thạch làm kinh quốc công, không khỏi khinh người quá đáng, cũng hoàn toàn mất đi dự tính ban đầu của vị lao thần lưu quốc này. May mắn có Hàn Cương bất bình thay Vương An Thạch mình. Ít nhất ngoài tranh đấu học phái, Hàn Cương còn nhớ tình cảm cha vợ, cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy, vì đánh tới người nào đó, trước hết bắt đầu công kích từ nhân phẩm. Hàn Cương đối với tân học công kích tốt xấu vẫn là công khai, mà Thái Thường Lễ Viện lại lén lén lút lút dùng ám chiêu, phản phất có thể phong tước cho Vương An Thạch một kinh quốc công, liền có thể chiếm bao nhiêu tiện nghi, có thể trốn ở chỗ tối âm thầm mừng thầm. So sánh ra, ít nhất phẩm hạnh của Hàn Cương còn có thể khiến người ta nhìn thuận mắt, là quân tử làm ra, mà đám người Thái Thường Lễ Viện lại chính là tiểu nhân từ đầu đến đuôi. Nhất thời vẫn không thể quyết định chủ ý, giữa trưa, Triệu Tuân mang theo tâm tình khó xử trở lại Phúc Ninh Điện. Mỗi ngày sáng sớm hắn liền lên sùng chính điện, hai đứa con trai con gái sáng sớm tỉnh, đều phải tới giữa trưa hoặc là sau giờ ngọ. Nhưng ở trong tẩm cung của hắn, Triệu Tuân chỉ nhìn thấy con gái, lại không nhìn thấy con trai. Lục Ca Nhi làm sao vậy? Triệu Tuân biến sắc, vội vàng hỏi. Sáng sớm quân quốc công có chút nóng lên, mời tiên đất tới, nói là cũng không đáng ngại, uống thuốc, ngủ xuống đổ mồ hôi là có thể tốt rồi. Triệu Tuân thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn như cũ nhấc lên thật cao. Triệu Tuân bây giờ có một đôi con gái, cũng chỉ có một đôi con gái như vậy. Bàn về thân thể xương cốt, đều là dáng vẻ không tính là quá tốt. Nhất là Triệu Hầu làm hoàng tử, mùa hè sinh bệnh, sau khi vào thu cũng không dám để hắn mệt mỏi, vẫn luôn giữ bệnh. Bộ dáng ốm yếu, khiến Triệu Tuân nhìn mà lo lắng không thôi. Không đề cập tới có thể giữ được hay không, chỉ là ngày sau như vậy luôn sinh bệnh, vạn nhất sinh biến, làm sao tranh được với thúc thúc của hắn. Trên một cái bàn trước mặt, ngự chủ chỉnh lý ra thức ăn sắc hương vị đều tốt, lại có nữ nhi hoạt bát đáng yêu ở bên, nhưng Triệu Tuân ăn không ngon. Nhược điểm bị người nắm ở trong tay, đích xác khiến Triệu Tuân không thoải mái, nhưng có một số việc cũng phải thoáng nhượng bộ một chút. Một ngày sau giờ ngọ, Vương cùng lại được chiêu mộ vào sùng chính điện. Rất khó có tình huống như vậy, Vương Anh Đào biết đây là thiên tử rốt cuộc có quyết đoán, ngoan ngoãn chờ hoàng đế lên tiếng. Chuyện ân khư, cứ để Vương An Thạch đi chủ trì là được, hắn làm chính, Hàn Trung Ngạn làm phó, dù sao cũng là ở Tường Châu An Dương, phải có người Hàn gia trông coi, không thể quấy nhiễu Hàn Kỳ. Triệu Tuân Lơ đang nói, Vương Khanh ngươi nhìn xem cho cái danh mục gì tương đối tốt, trong ba quán và quốc tử giám, có người nào điều động tương đối thuận tiện, ngày mai báo lên. Vương cũng sững sờ tại đó, chuyện của ân khư để Vương An Thạch chủ trì. Thiên tử sao lại có ý nghĩ như vậy? Nhưng Triệu Tuân không để ý tới Vương Tuân đang sững sờ, trung thư xá nhân phụ trách thảo chiếu ở bên cạnh, hắn chỉ là thông báo cho tể tướng mà thôi. Triệu Tuân muốn phân phó, cũng không chỉ có một chuyện này, dùng hết khả năng bình tĩnh nói, quân quốc công tuổi cũng không nhỏ, cũng nên phong quận vương rồi. Vương Khanh đi Thái Thường Lễ Viện thương nghị một chút, ngày mai cùng nhau trả lời chấm. Lần này, không chỉ có là Vương Ưởng, chính là trung thư xá nhân cũng cùng nhau ngây ra. Triệu Tuân hơi trầm giọng nói, Vương Khanh, có gì không ổn sao? Vương Tuyền Cơ giật mình một cái, nhất thời lấy lại tinh thần. Hoàng tử đại tống, cũng không phải sinh ra đã có thể phong vương, mà là từng bước một tháng trước. Từ quốc công thăng quận vương, do quận vương thăng cấp vương tước, mà vương bởi vì quốc gia khác lớn nhỏ khác nhau, lại phân chia 3-7 cấp, cấp một chậm rãi thăng cấp. Trong quá trình này, còn phải phong chức quan như tiết độ sứ, thị trung. Hoàng tử duy nhất hiện nay chính là quân quốc công, hướng lên một cấp, tự nhiên chính là quận vương. Nhưng vị lục hoàng tử này không khỏi quá nhỏ, mới 5 tuổi. Cho dù là tự quân thực chất hiện giờ, nhưng muốn phong vương vẫn ngại quá sớm. Theo vương cùng, ít nhất phải đợi đến 7 tuổi mới thích hợp. Năm đó Nhân Tông 5 tuổi phong Khánh quốc công, 7 tuổi mới phong Thọ Xuân quận vương, hiện nay tình thế hoàng tử cùng Chân Tông lúc tuổi già không sai biệt lắm, đều là chỉ có một đứa con trai, cho nên chuyện xưa lệ cũ năm đó, dùng ở hiện tại cũng là thích hợp. Vương Anh đã đặc biệt bảo người tìm tài liệu cũ 6-70 năm trước đi ra kiểm tra, chính là vì có thể càng thêm hữu hiệu ứng đối. Nhưng nếu thiên tử đã nói như vậy, Vương cũng không dám cãi. Sớm 1-2 năm đã sớm tốt rồi, không cần thiết phải gánh vác chuyện hoàng tử. Chuyện tự thống, cho dù là chuyện lớn không đáng chú ý cũng không được, nghịch tâm ý thiên tử, nếu ngồi vững trên ghế đầu tiên của chính sự đường, chỉ có thể là nằm mơ. Thần tuân chỉ. Vương Ngao túi đầu không người, không mang theo một chút do dự, đây chính là lý do vì sao Vương An Thạch ở trong Đông phủ hai tiến hai ra, hiện giờ ảm đạm thoái ẩn kim lăng, mà Vương cùng hắn từ sau khi Hy Ninh năm thứ tư vào chính sự đường, vẫn không hề rời đi. Triệu Tuân nhìn Vương Tuân cũng không phản đối, gật gật đầu, cũng đã đến lúc rồi, tư thiện đường cũng nên mở lại rồi. Chương 186. Mê hồn thổ Trung Quốc Thạch. Chương 186. Mê hồn thổ Trung Quốc Thạch, 15. Muốn Vương giới phủ quản đất hư. Phong Vương cho quân quốc công. Khi Vương Tiễn mang theo chiếu lệnh của thiên tử từ sùng chính điện trở về, bất luận Thái Sắc hay Hàn Trận đều kinh hãi đến mức đồng thanh hỏi. Không chỉ vì thiên tử muốn kéo Vương An Thạch đã thoái ẩn từ Kim Lang ra, quan trọng hơn là thiên tử còn muốn tấn phong tước vị cho quân quốc công Triệu Dung. Quan gia sao lại gấp như vậy, có phải là quân quốc công có gì không khỏe hay không? Thái Sắc tận khả năng duy trì sự trầm ổn của tể phụ trọng thần, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện mình đã khẩn trương đến thay đổi giọng điệu. Vương An Thạch ở Kim Lang xa xôi, tạm thời gác lại đã rồi nói tiếp. Dù sao người nóng vội lên lửa hẳn là Hàn Cương, còn có đám lao thần bên ngoài. Nhưng quân quốc công Triệu Dung thì khác, đột nhiên phong vương, nhất định là có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Thế gian có cái gọi là phương pháp xung hỉ hoàng đế nóng đội như vậy, ai biết có phải hoàng tử duy nhất trong mắt này lại sinh bệnh nặng hay không. Ngay vào mùa hè, trong cung và trong triều có thể là vì bệnh tình của hoàng tử, rất là rối loạn một trận. Vạn nhất lần này bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có bất hạnh gì, kế thừa hoàng tự chính là vị nhị đại vương kia. Hàn Trần không truy vấn theo, nhưng cũng rất khẩn trương nhìn chằm chằm Vương Tuyền Cơ. Cho dù là con cháu thế gia, vị nào làm hoàng đế, ảnh hưởng đối với hắn nhỏ hơn thái sắc nhiều. Nhưng một phần ân cần này, cuối cùng là tránh không khỏi. Không chỉ có hai vị tham chi chính sự, chính là hơn 10 quan lại trong sảnh, cũng đều ngừng thở. Thiên tử cố ý mở lại tư thiện đường. Vương cùng ngồi vững vàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thái sắc và Hàn Trần nghe vậy, đều thả lòng xuống. Hai người có thể ngồi ở vị trí cao, tự nhiên có đầy đủ đầu óc lĩnh hội ý tứ trong lời nói của Vương Ngao cùng hai dụng tâm quyết định của hoàng đế. Thì ra là thế. Nhân tuyển cho thị giảng thiện đường ngược lại phải chọn lựa thật tốt. Thái sắc và Hàn Trần đều gật đầu nói. Thiên tử một lòng che chở Tân Học, triệt để quán triệt một ước nguyện đạo đức ban đầu. Nhưng vì bồi thường Hàn Cương, cho nên để hắn trở thành quan đông cung, trực tiếp giao tiếp với hoàng đế đời sau. Đương nhiên, càng có dụng ý để Hàn Cương bảo hộ hoàng tử an khang. Mặc dù có thể hiểu được dự định của hoàng đế, nhưng Thái sắc và Hàn Trần đều hiểu, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Dù sao động tác của Thiên tử cũng hơi lớn, hơn nữa đối với quan viên bình thường mà nói, phải hoàn toàn hiểu rõ dụng tâm của Thiên tử, tin tức mà bọn họ biết vẫn quá ít. Thiên tử phân phó, chỉ cần truyền ra trong sùng chính điện, cho dù còn không có chuyển hóa thành chiếu lệnh chính thức, cũng khẳng định có thể nhấc lên một trận sóng to gió lớn ở trong kinh thành. Bất luận là điều động Vương An Thạch đi phụ trách khai quật Tân Khư, hay là phong quân quốc công Triệu Dung làm quận vương, bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến trong ngoài triều đình trong chớp mắt trở nên rung chuyển bất an. Mà ý nghĩa hai chuyện đại biểu, ảnh hưởng và hậu quả sau đó, đều khiến người ta lo lắng không thôi. Chuyện của quân quốc công có thể yên tâm một chút, nhưng chuyện Thiên tử muốn Vương An Thạch rời núi một lần nữa, lại một lần nữa đặt ở trong lòng Thái Sắc. Thái Sắc hít sâu một hơi, lại phát hiện ngực vẫn nghẹn đến lợi hại. Cái khác không nói, trước tiên xem Vương An Thạch nặng bao nhiêu. Ở Tây Hạ Diệt Vong, hiện tại công hiệu biến pháp rõ ràng, một mình ý bù đắp được tất cả trọng thần nguyên lão. Thiên tử cũng vì quyền hành và danh vọng của Vương An Thạch quá nặng, sớm đã đuổi y ra ngoài, đỡ phải chịu cản tay trong chuyện quân quốc. Thái Sắc rất rõ ràng mình rốt cuộc là vì sao mới có thể thừa vị. Ở Hy Ninh năm thứ tư, ở phủ Khai Phong ngay cả một vị trí thúc quan cũng ngồi không vững. Năm năm cũng chỉ là một ngự sử mới tiến vào, nhưng hôm nay đã là nhân vật số 2 gần với Vương Diệp trong đống phủ. Tốc độ tấn chức này cũng chỉ kém Lữ Huệ Khanh một chút, đám người Hàn Cương đều phải trố mắt ra sau. Nói dễ nghe một chút là hậu tích bạc phát, sau khi làm quan ở bên ngoài mười mấy năm, rốt cuộc đạt được một cơ hội, nhưng chuyện nhà mình rõ nhất là vì mình thuận lòng thiên tử, mới có cảnh ngộ một phen này. Vương An Thạch hiện đang phụ trách Tân Hư, nhưng sau đó thì sao, ai dám cam đoan ý sẽ không ngóc đầu trở lại một lần nữa. Năm nay Vương An Thạch vừa qua Hoa Giáp, đối với một tể tướng quản lý quốc gia vì thiên tử mà nói, tuổi này có thể nói là chính năm đó, còn lâu mới đến lúc rời khỏi sân khấu. Hai chiếu lệnh của thiên tử, nếu tính cả trọng khai tư thiện đường bảo, đó chính là ba điều, theo bản tâm của hắn mà nói, chính là nhằm vào tranh đấu đạo thống dưới mắt mà thôi, nhưng đối với Thái Sắc mà nói, ý nghĩa Vương An Thạch một lần nữa rời núi, lại quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hắn liếc nhìn Hàn Trần, lại liếc Vương cùng một cái. Thái Sắc biết, thiên tử định mời Vương An Thạch rời núi một lần nữa. Tin tức này chắc chắn sẽ liên lụy đến không biết bao nhiêu người, có thể khiến tin tức lan truyền ra ngoài với tốc độ nhanh hơn. Thái Thường Tự cũng ở trong hoàng thành, tin tức trong chính sự đường chuyển tới Thái Thường Tự, chỉ dùng nửa canh giờ mà thôi. Tô Tụng của Phán Quang Lộc Tự mỗi ngày đều đến Thái Thường Tự báo danh. Đối với Quang Lộc Tự gần như không có công việc thực tế, bản thảo cương mục mới là quan trọng nhất. Tô Tụng vốn định hôm nay sẽ sửa chữa lại mấy mục có liên quan đến hòa bản khoa một chút, nhưng bị một tin tức này làm rối loạn kế hoạch, tiến độ lại chậm chạp. Một lão lại nhiều năm cẩn thận bẩm báo tin tức trước mặt Tô Tụng, nhưng Tô Tụng vẫn có thể duy trì nụ cười trên mặt. Ngọc Côn, lần này thiên tử đã khổ tâm tính toán rất nhiều. Sau khi phất tay cho người lui xuống, hắn nói với Hàn Cương với vẻ mặt chẳng liên quan gì tới mình. Chỉ cần nghe được thiên tử cố ý khởi động lại tư thiện đường một câu này, hai tin tức phía trước làm người ta kinh nghi bất định, liền có thể liên hệ lại. Tâm tư của hoàng đế trung quy vẫn là ở trên Tân Học và hoàng tử, thông qua an bài đối với hoàng tử Tân Tước, cùng với người chủ trì khai quật của N Khư an bài, cực kỳ rõ ràng biểu đạt tâm ý tư thiện đường. Hàn Cương lắc đầu, đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Tư thiện đường là nơi hoàng tử đọc sách, trước khi thiên tử Triệu Tuân đăng cơ, hắn và hai huynh đệ của hắn đã đọc sách ở tư thiện đường. Trước lúc này, Chân Tông cũng mở tư thiện đường cho Nhân Tông. Nhưng anh Tông không phải là con ruột của Nhân Tông, mãi đến một khắc cuối cùng mới được xác lập làm tự quân, Hàn Cương cũng không dám chắc. Đối với chuyện xưa triều đình, bởi vì tư lịch và thiếu gia thế, Hàn Cương ở phương diện này xem như là một nhược điểm. Hắn lại nói, nhưng với tuổi của quân quốc công, không khỏi hơi sớm một chút, cú miêu giả trưởng là không tốt. Có lẽ trong mắt hoàng đế, đây thật đúng là thỏa hiệp. Trước tiên đánh một cái bạt thai với Hàn Cương một lòng muốn dùng Ân Khư lay động địa vị Tân Học, sau đó không thể không cho hắn một quả táo ngọt để trấn an. Đồng thời, cho Hàn Cương một chỗ tốt của trọng thần tiêm đệ, tựa như một bó cỏ treo trước mặt con lửa, cũng có thể khiến hắn suy xét về việc chấp chính ở triều đình mới, trước mắt cũng ít đi một chút. Chỉ là với tình huống bình thường, với tuổi của đương kim thiên tử, đây cũng là chuyện của 20-30 năm sau, ngoại trừ anh Tông gia, thiên tử đại tống trước đó đều sống đến 50 năm sau. Mặc dù chưa từng có một hai hoa giáp, có thể duy trì địa vị Tân Học, có thể trấn an Hàn Cương, còn có thể làm cho hắn an tâm chờ đợi 20-30 năm, đây có thể xem như là một ý kiến hay. Hàn Cương chân còn không nghĩ tới Triệu Tuân dám coi tư thiện đường là chỗ tốt để trấn an mình. Cái này sao có thể xem như là đền bù? Triệu Cát Trung Quy vẫn muốn Hàn Cương hắn đến bảo vệ hoàng tử duy nhất hiện giờ. Ở lại bên cạnh hoàng đế tương lai, sau khi Hàn Cương thân là đệ tử Dược Vương truyền bá thiên hạ, dâng lên chủng trì pháp, cũng đã trở thành sự thật. Để Hàn Cương đi đến tư thiện đường giảng bài cho hoàng tử, không phải khen thưởng, ngược lại là một bổ nhiệm hợp lý. Mục đích của thiên tử là muốn quân quốc công học sao? Tô Tụng cười, thanh âm thấp hơn vài phần, lần này, khó được thiên tử nguyện ý nhượng bộ một bước. Chỉ cần thiên tử không nói rõ, chiếu lệnh còn chưa ban xuống, chuyện này không thể xác định, nói không chừng đến lúc đó sẽ có biến hóa gì đó. Biến hóa hẳn là không đến mức, trong cung cũng hy vọng nhìn thấy Ngọc Côn ngươi hầu giảng Tư Thiện Đường. Tô Tụng ngừng một chút, lại nói, cũng không chỉ là Tư Thiện Đường, thiên tử để lệnh nhạc đi chủ trưởng Ân Khư khai quật, không phải Ngọc Côn ngươi muốn nhìn thấy nhất sao? Hàn Cương gật đầu, xem như chấp nhận. Mặc kệ hoàng đế có muốn lấy Tư Thiện Đường làm đền bù hay không, chỉ để Vương An Thạch phụ trách khai quật Tân Khư, Hàn Cương đều vui mừng nhìn thấy điều đó. Làm như vậy chính là tìm hiểu từ các vật, không nghèo về kinh, mà căn bản là thực, đây chính là lý niệm căn bản Hàn Cương thêm vào khí học. Vương An Thạch vì chứng minh tân học, lại không thể không dựa theo quy tắc khí học mà làm việc, điều này tự nhiên là điều Hàn Cương rất vui mừng. Tô Tụng than nhẹ một tiếng, mà Ngọc Côn ngươi có thể thụ sách cho hoàng tử, lần này, lệnh cấm của Thiên Lý Kính cũng có thể thu lại. Hàn Cương mỉm cười, mang theo chút đắc ý cho dù bản tính của thiên tử đánh buôn bốp rung động, khiến người ta rất không thoải mái, đối với cá nhân Hàn Cương cũng không tính là đền bù. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đối với khí học mà nói đích thật là một tin tức tốt. Có thể trở thành lão sư của hoàng tử, liền đại biểu học vấn của hắn được thiên tử tán đồng. Mà Thiên Lý Kính cùng khí học liên kết chặt chẽ, trước đó khí học bởi vì lệnh cấm mà bị đả kích, lần này rốt cục có thể chỉ hoãn hơi thở. Tô Tụng cũng coi như có thể an tâm trở về quan sát tinh tượng. Tuy rằng nộp lên Thiên Lý Kính kia khiến người ta đáng tiếc, nhưng tiền tài là vật ngoài thân, tái tạo một bộ cũng được. Chỉ cần có thể ban đêm xem thiên tượng, vật ngoài thân mất thì mất, cũng không có gì lớn. Nhưng người có thể nhìn thấy bước này không nhiều lắm. Tô Tụng nói với Hàn Cương, qua hai ngày nữa, không phải đồn đại thiên tử ngự thể không tốt, chính là quân quốc công bệnh nặng cần trùng hỉ, cho nên nóng lòng phong quận vương cho quân quốc công như vậy, thuận tiện chuẩn bị một lần nữa dùng lệnh nhạc để ổn định triều cục. Triệu Tuân chuẩn bị để Vương An Thạch một lần nữa rời núi, hơn nữa trưởng quản khai của Tân Khư, đương nhiên, giải thích sau này cũng khẳng định là thuộc về quản hạt của Vương An Thạch. Thiên tử ủng hộ đối với Tân Học, ở trên chuyện này, một chút cũng không che giấu triển lãm cho thế nhân. Nhưng việc này, chính là để cho người bình thường không hiểu được tranh chấp đạo thống, chỉ ở Sĩ Lâm cùng quan trường nổi sóng, vấn đề hình thái ý thức, trước mắt còn chưa đến mức lan đến gần dân chúng bình thường. Nhưng đế vị truyền thừa, lại quan hệ đến mỗi người trong thiên hạ. Lấy Tô Tụng hiểu rõ lòng người thế gian, hắn biết rõ lời đồn tất nhiên sẽ bởi vì chuyện thứ hai mà lan tràn, đột nhiên ban chức vị quận vương cho hoàng tử Triệu Dung mới 5 tuổi, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lại nghĩ đây là thủ đoạn trấn an Hàn Cương, thế gian lại có thể có mấy người? Lời đồn thì tin đồn đi. Hàn Cương nâng chén trà lên, không thèm để ý nói, những lời đồn trong phố xá một ngày cũng chưa từng thiếu, chỉ cần không để ý đến nó, cuối cùng sẽ tự sụp đổ. Triệu Tuân bỏ công sức vào người lục hoàng tử rốt cuộc là vì sao? Phần lớn triều thần ít nhiều có thể đoán được một chút, nhưng ý nghĩa của Hàn Cương và khí học cũng chỉ có vài người có thể nhìn thấu. Hàn Cương không định nói gì đó vì chuyện này, còn chưa xác nhận đã lộ ra ý, không khỏi quá không ổn trọng, chính là xác nhận, đánh giá kèm theo cũng chỉ thêm vào miệng lưỡi. Còn Tô Tụng bên này, hoàn toàn không cần hắn lắm miệng, tự nhiên sẽ giữ im lặng. Hàn Cương nhấp một ngụm trà, tâm trạng rất tốt. Vương An Thạch chủ yếu khai quật Ân Khư cũng tốt, trước kia được người hầu của Tư Thiện Đường giảng dạy cũng tốt, ý nghĩa đều là sâu xa vô cùng, lý niệm khí học và cách vật trí thức, từ nay về sau chính thức được phía chính phủ tán thành, cũng không uổng phí một đoạn thời gian này hắn vất vả. Chương 187. Tổng cộng hách phi chỉ mã nhân. Chương 187. Tổng cộng hách phi chỉ mã nhân, thượng. Trong chính sự đường, không ai dám chỉ hoãn chiếu lệnh của thiên tử. Chiếu thư mời Vương An Thạch rời núi đã giao cho khoái mã xuôi nam. Chuyện Hoàng Lục con trai quân quốc công Triệu Dung tấn phong quận vương cũng đã được xác định. Phong hào Diên An quận vương này sẽ trở thành danh hiệu mới sau đồng chí ngoại ô phía nam của Triệu Dung. Mà Tư Thiện Đường cho hoàng tử đọc sách cũng sẽ chính thức mở ra sau Tết năm sau. Về phần người được chọn để bồi bản cho Tư Thiện Đường, Hàn Cương tự nhiên là một trong những ứng cử viên cao nhất. Những tể phụ như Vương Cương, Thái Sát, trong lúc nghị luận cũng có cơ hội rất lớn cùng nhau giảng. Tể tướng thời Chân Tông Vương Khâm Nhược từng giảng Tư Thiện Đường, có câu chuyện này, tể chấp nắm giữ Tư Thiện Đường thuận lý thành chương. Chỉ là bởi vì thiên tử bổ nhiệm chủ quản Ân Khư khai quật, lập trường rõ ràng đứng về phía Tân Học, học quan trong quốc tử giám cũng đều xoa tay, muốn nắm bắt cơ hội này, kéo hoàng đế kế nhiệm đến trường mới. Dù sao giảng bài cho hoàng tử, không liên quan tới chức quan cao thấp, hơn nữa cũng không có ai quy định, số giáo viên dạy học cho hoàng tử trong Tư Thiện Đường đối với những lời bàn tán hỗn loạn của thế gian, Hàn Cương hoàn toàn không để trong lòng, ít nhất nhìn bề ngoài là như thế. Ngay cả công tác biên tu của bản thảo cương mục, hắn cũng không nóng nảy chút nào, dù sao Tư Mã Quang Phụng chiếu biên tu Tư Trị Thông Giám đã cầm 12-13 năm tiền triều đình phát, cũng không thấy có thành quả gì. Cho dù Tư Mã Quang khẳng định là muốn hoàn thành bộ danh tác truyền lưu thiên cổ kia đến tận thiện tận mỹ, nhưng có hắn ở phía trước, Hàn Cương hoàn toàn không cần ép mình quá chặt. Cho nên đến ngày nghỉ, Hàn Cương nhàn nhã dẫn một nhà già trẻ ra ngoài thành xem thi đấu, không phải đa cầu, mà là đua ngựa. Trại mã chàng cách thành gần 10 dặm, một đi một về, lại xem mấy trận đấu, thời gian một ngày cũng có thể đuổi đi. Kỳ thực đây cũng là nơi mà hiện giờ rất nhiều thị dân Đông Kinh, thậm chí là sĩ phu đuổi những người có thời gian nhàn hạ đi tới. Cuối thu đầu đông, thu hoạch vụ thu đều kết thúc, trong huyện cũng được, dân chúng cũng được, nhàn rỗi. Dù thu hoạch vụ thu quan hệ không lớn với trăm vạn quân dân trong ngoài thành Đông Kinh, nhưng lịch thi đấu vẫn phải phối hợp với thời mùa. Thi đấu đá cầu Đông Kinh cùng thi đấu đua ngựa cũng vào lúc này một lần nữa châm chiến hỏa. Trại ngựa cách thành gần 10 dặm, vốn không phải trên đường lớn, cách khá xa, là một mảnh đất bình đài dẫn nước bất tiện. Sân bãi như vậy, làm ruộng thật sự không thích hợp, cũng không phải dựa vào núi, gần sông, cũng không có người cầm đi xây biệt thự. Bất quá sửa thành sân đua ngựa lại là thích hợp nhất. Nếu ở bên quan đạo, chính là cách thành Đông Kinh 20 dặm 30 dặm, cũng là phóng xạ người ở cũng chỉ có loại đất không ở trên quan đạo này, mới có thể khiến tổng xã đua ngựa Đông Kinh chủ quản giải đấu mua lại. Vốn dĩ Nghĩa Ca Nhi chuẩn bị đặt tên là thi đấu trục lợi, thi đấu ở tổng xã, nhưng Hoa Âm Hầu thì phản đối vẫn là thi mã dứt khoát lưu loát, vừa nghe liền biết làm cái gì. Cũng không phải Khổng Phu Tử viết sách, càng khen chê, càng mịt mờ càng tốt. vốn là muốn Đông Kinh thành bất luận sĩ thứ đều có thể tới nơi này, đặt tên quá tối nghĩa, dẫn tới một đám thôn không có tiền lớn thì không dễ làm. Sau này nghĩa ca nhi viết thư cho ta hoán giận, về sau sửa đá cầu gọi đá sóc là được, như vậy cũng rất khó hiểu. Hàn Cương cười, ngồi ở trong xe, hướng Vương Anh Tuyển nói về tin đồn thú vị khi tổ kiến tái mã tổng xã. Trong lời nói cũng không giấu sự thưởng thức đối với Hoa Âm Hầu dứt khoát sảng khoái kia. Vương Ngao thì nhíu đôi mi thanh tú đường cong ưu mỹ của nàng, nàng vẫn là vừa mới từ Hàn Cương bên này biết bối cảnh tái mã tổng xã. Không nói đến đối thoại mùi tiền quá nặng cảm thấy không thoải mái, thân phận Hoa Âm Hầu càng làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên. Hoa Âm Hầu không phải nhất mạch thái tổ sao, sao lại kéo hắn vào? Quan nhân, thân phận của ngươi không giống nhau, cũng không thể đi gần với tôn thất. Vương Anh Tuyền đầy lo lắng, cái này khác với tổng xã Tề Vân. Tổng xã Tề Vân chủ quản giải đấu đá cầu trong kinh, mặc dù cũng có không ít tôn thất, hoàng thân, thế gia, trọng thần, thương gia tham dự trong đó. Nhưng bởi vì người khởi xướng sớm nhất đều là thương nhân, sau đó lại xen vào quá nhiều phe phái, thế cho nên năm trước thay đổi hội thủ mới, thậm chí không thể không lấy bức bình phong che giấu, để một đám đông gia lớn nhỏ đến sau bình phong ném đậu tương đậu đen để chọn, sau đó lại an trí hơn 20 phó hội thủ để lắng lại nhiều gán trách, ở trong thành Đông Kinh đều là coi như chuyện cười mà nói, người lắm miệng như vậy ngược lại không cần lo lắng. Nhưng thi đấu đua ngựa vừa lên chính là tốt thất, bây giờ Hoa Âm Hầu còn chiếm vị trí hội thủ bên trong, đây chính là nhược điểm của di nhân, không cần lo lắng như vậy. Xem trước là vì cái gì mà đi lại gần. Hàn Cương cười lạnh, phi ưng cưỡi ngựa mới là bổn phận của tôn thất, càng là đệ tử bại gia càng là một tôn thất tốt. Hoa Âm Hầu Triệu Thế Tướng xuất thân từ thái tổ nhất mạch, cháu ruột của Tần Khang Huệ Vương, không cần phải nói giao tiếp với quân nhân chính là giao tiếp văn nhân, để thơ sướng cùng đó đều là phạm hủy kiêng kỵ. Nhưng chó săn thì khác, chính là thiên tử cũng có thể ưu dùng, thậm chí ước gì bọn họ làm như vậy, ngự sử đài cũng sẽ không mù mắt đi tìm tôn thất thành thật làm người phiền toái như vậy. Đương nhiên Triệu Thế Tương là con cháu tôn thất sẽ không ra gặp Hàn Cương, Hàn Cương cũng sẽ không gặp hắn. Trong tôn thất mỗi một người đều tiêu tiền tài, lại không có bản lĩnh đi làm nghề nghiệp. Triều đình hàng năm tiêu tiền lương thực, 6 thành rưỡi dùng ở trong quân, 2 thành rưỡi là bổng lộc của còn lại một thành thì là nuôi mấy ngàn tôn thất. Nhưng người vào không đủ chi ra vẫn là nhiều. Ở sau khi Nhạc Phụ lập tông thất pháp, rất nhiều người ngay cả quan đồng cũng không còn. Hàn Cương liếc thê tử một cái, cũng chỉ còn lại danh tiếng tôn thất. Mấy ngày trước, chuyện ầm ĩ trong đại tông chính tự, người chưa từng nghe nói. Một thương nhân đại thực phiên của Quảng Châu phiên phường lại cưới tông nữ, một nhánh của Tần Điếu Vương, là tham xính lễ 2000 quan gả ra ngoài. Nếu không phải tên bạo tốt phiên thương kia, thì Bạc Ti ra mặt muốn phân đoạn di sản, chuyện này còn chưa đến mức sẽ tuôn ra. Hàn Cương vén rèm lên, để cho không khí lạnh băng bên ngoài thùng xe tản ra mùi đàn hương nồng đậm. Hoa Âm Hầu chỉ đứng ở bên ngoài, phe thái tổ có bao nhiêu người dựa vào hắn tiếp tế. Nếu không phải nể mặt điểm này, thiên tử cũng sẽ không dễ dàng gật đầu với trường đua ngựa như vậy. Trong một mảng lớn sàn đấu ngựa như vậy, bên trong có 7 phần là sản vật của quan. Lúc mua từ trong phủ khai phong, tấu chương đều là từ tay thiên tử đi một lượt. Nhưng mà hiện giờ trường đua ngựa một tháng có thể nộp lên hơn 1000 quan cho phủ, đã bằng 1/5 của giải thi đấu đá cầu kinh thành, nhiều hơn so với ngói nhà họ Tang, Chu gia ngõ ngoa tử, thiên tử vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho người rút khỏi giải đua ngựa này. Húng chi ngày sau còn có chỗ tốt dụ cho hào môn hậu duệ quý tộc từ Tây vực cầu mua thượng đẳng ngựa tốt. Hán Vũ Đế từ đại huyện đoạt lại mấy ngàn hán huyết bảo mã, hơn 1000 năm qua, huyết mạch đã sớm đứt sạch sẽ, chiến mã vai cao 4 thước rưỡi ở trong quân cũng có thể xem như là hàng đỉnh cấp. Hiện tại xuất hiện trên trường đua ngựa trên cơ bản đều là Hà Tây ngựa đối với Hà Bắc, hoặc là Thanh Đường mã đối với Khiết Đan mã, rất là đáng thương. Hán huyết bảo mã tốt hơn, trước mắt cũng chỉ có một con phủ quan do Vương Thuấn Thần dâng lên, tự nhiên không có khả năng thi đấu. Nhưng Triệu Tuân hôm nay nuôi thả ở trong ngựa huyện, nghe nói là phủ quan yêu quý như chân bảo, đã khiến không ít hào môn tham dự thi đấu mã cầu động tâm tư. Hàn Cương đang nói chuyện với Vương Ngọc, bên ngoài xe đột nhiên truyền đến vài tiếng gõ, sau đó một thanh âm khiêm tốn lấy lòng lọt vào, "Sĩ sĩ, phu nhân, phía trước chuyển qua chính là phố tái mã, nửa khắc đồng hồ nữa là sẽ phải cúi đầu." Còn rất nhanh. Hàn Cương chỉ cảm thấy mới ra khỏi cửa thành không bao lâu, không ngờ hơn phân nửa đường đi nhanh như vậy đã xong. Xe ngựa trở ra quyến không nhanh bằng xe lửa, gần như là tốc độ đi bộ. Trên đường phố kinh thành thường xuyên có thể nhìn thấy bên cạnh một chiếc xe ngựa, có hơn 10 nô bộc đi bộ. Đây là do sau mùa hè năm nay thu hoạch, tuyển người trùng tu con đường. Thế nhưng là hao phí không ít thần. Nhớ rõ là đề nghị của Hà của ngươi chứ? Hàn Cương vừa nói vừa vén rèm xe lên, trước tiên thấy được một khuôn mặt tươi cười lấy lòng, mà trên khuôn mặt tròn trịa lộ ra một đôi mắt, nhìn dưới cửa sổ xe, không dám thừa cơ nhìn trộm trong xe. Bất quá Vương Kỳ trong xe đã sớm đem mũ che mặt, dùng sa mỏng rủ xuống che khuất khuôn mặt. Hà Cừ nghe được lời của Hàn Cương, trên mặt càng vui mừng, ông ta là đại trưởng sự Thuận Phong hành tín nhiệm ở kinh thành. Trước đó ông ta được Hàn gia thông báo, đã sớm chờ ở cửa Tây kinh thành, vừa ra khỏi cửa thành liền tiến lên nghênh đón. Thân hình to béo, cưỡi một con ngựa già đi trước dẫn đường. Hắn một lòng muốn lấy lòng Hàn Cương, trước mắt nghe được lời khen ngợi của Hàn Cương, nhất thời tâm hoa nộ phóng, nhưng vẫn cố gắng khiêm tốn nói, tiểu nhân chỉ nói một câu mà thôi, không thể so với làm việc. Hàn Cương cười cười, không tỏ ý kiến. Tầm mắt lướt qua Hà Cụ, ở hai bên đường đua ngựa thông hướng có hai hàng cửa hàng. Tất cả đều mở rộng cửa, bên trong kín người hết chỗ, đoàn xe của Hàn gia chuyển vào trong con phố này, tốc độ cũng chậm lại, xe ngựa và người đi đường trên đường vậy mà so với trên quan đạo lúc trước còn nhiều hơn rất nhiều. Một nhà già trẻ nhà họ Hàn, tổng cộng ngồi 4 chiếc xe, bên ngoài còn có 10 mấy kỵ sĩ làm hộ vệ. Hàn Cương không muốn tuyên dương thân phận, tự mình ngồi trong xe, hộ vệ bên ngoài cũng không có đánh chiêu bài của hắn. Hơn nữa nhìn từ quy mô, đoàn xe Hàn gia đi trên đường cũng không phải rất dễ thấy. Những trọng thần phô trương lớn một chút, phó dịch thường thường hơn trăm, bao gồm nguyên thủy an bổng lộc triều đình, từ xa đã dơ bảng hiệu yên lặng tránh đường ở phía trước. chính là gia đình phú quý một chút, nữ quyến trong nhà ra ngoài dân hương, thường thường cũng là phó tỷ nam nữ mấy chục người cùng nhau xuất động. Trên đường đua ngựa, dẫn theo người trong nhà đi ra, cả nhà xuất động đến xem thi đấu, thoạt nhìn không chỉ có một mình Hàn Cương. Ở phía trước còn có người dơ bảng quát. Hàn Cương ra hiệu cho người nhà dẫn đường, không nên đi tranh đạo với người khác, ở phía sau chậm rãi đi theo, cũng không vội đi lên. Nhưng ngay khi Hàn Cương thu rèm cửa sổ lại, liếc mắt về phía sau, liền nhìn thấy trên cửa sổ xe ở phía sau, thò ra hai cái đầu nhỏ tò mò, nhìn quanh người đi đường và cửa hàng. Thân là con cháu con lại, sau khi sinh ra thường xuyên buồn bực ở nhà, rất ít khi đi ra ngoài, cũng khó trách lại tò mò như vậy. Hàn Cương cũng không nói với Vương Tiễn luôn nghiêm khắc, cười buông rèm cửa sổ, ngồi ngay ngắn trong xe, chờ đến khi xuống. Chương 188. Phi đuổi ngựa, sở cộng. Chương 188. Phi đuổi ngựa, sở cộng. Chung, đoàn người Hàn ra xe ngựa, ở trên đường đua ngựa dài một dặm dùng gần 2 khắc đồng hồ, mới tới mục đích. Xe vừa dừng lại, hai đứa con trai lớn hơn của Hàn Cương nhảy xuống trước. Sau đó Kim Nương cũng muốn nhảy theo, nhưng bị Nghiêm Tâm nắm chặt tay, được tỷ nữ đỡ xuống xe. Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của nàng, nếu không phải Nghiêm Tố Tâm cầm lấy, Kim Nương liền giống như huynh đệ của nàng nhảy từ trên xe xuống. Hôm nay Hàn Cương mang theo ba đứa con lớn tuổi, mấy đứa còn lại đều quá nhỏ, chỉ có thể ở nhà, do Chu Nam chiếu trông nom. Hàn Cương vốn cũng muốn mang Chu Nam nhất ra ngoài, nhưng từ sau khi Chu Nam vào Hàn gia, cố gắng không xuất đầu lộ diện. Đặc biệt là ở kinh thành, thậm chí không muốn ra ngoài, Hàn Cương cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ có thể mặc cho nàng. Hàn Cương bước ra khỏi xe ngựa, quay lại đỡ Vương cùng xuống xe. Ba đứa trẻ đang hưng phấn nhìn xung quanh. Trung ca, anh Tăng còn muốn hộ vệ bế bọn chúng lên, trông đẹp mắt hơn một chút. Nhưng vừa bị Vương cùng nghiêm mặt chào hỏi, lập tức thành thật. Quay lại đứng bên cạnh Vương cùng, cùng nhìn về phía trường đua ngựa. Trại đua ngựa của Đông Kinh, thật ra chỉ là cùng loại với hình dạng đĩa, trung ương lõm xuống bốn phía nô lên, bốn phía dùng đắp đất đắp lên nền khán đài. Bất quá phía trên còn dùng cặn bã sau luyện thép, đất hợp ba cùng với xi măng, một tầng hai tầng ba trải lên, không sợ bị bọt nước làm hỏng, có thể trực tiếp trở thành chỗ ngồi. Chỉ là phần lớn thời gian, ở đây đều là những sân thi đấu cỡ lớn có thể chứa gần 3 vạn người, khán giả bên trong đều đứng trên khán đài điên cuồng kêu loạn. Về phần bậc thang xi măng, trong lòng mọi người ở trên khán đài tự nhiên là không tồn tại. Chỉ ở hai hàng ghế lô vị trí tốt nhất có chỗ ngồi nghiêm chỉnh, người ngồi ở bên trong tương đối chú ý hình tượng của mình. Mặc dù trường đua ngựa có hình dạng đơn sơ như thế, nhưng lúc này bên ngoài trường đua ngựa đã là người ta tấp nập, Hàn Cương vóc dáng cao, nhìn xung quanh, một mảnh đông nghịt người. Người thấp như Hàn Vân Nương, tầm mắt càng bị ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Hàn Vân Nương xuyên qua mạng che mặt, nhìn biển người xung quanh, kinh ngạc há hốc miệng, giật giật ống tay áo Hàn Cương, thật là nhiều người. Tam ca ca, sao lại nhiều người như vậy? Bình thường thi đấu đá cầu, có thể có mấy ngàn người đến xem thi đấu đã rất giỏi rồi, chỉ có đến vòng loại, nhân số mới có thể hơn bạn. Mà đến lúc đó, phải mượn mấy chỗ đại giáo trường trong ngoài kinh thành làm sân thi đấu. Hàn Vân Nương mới vừa nghe nói, trường đua ngựa này, từ tháng thứ 3 bắt đầu, mỗi một lần thi đấu, nhân số đều chưa từng hạ xuống 2 vạn. Đến đây giết thời gian tiết kiệm tiền. Hàn Cương cười nói với Vân Nương, tiểu dưỡng nương năm đó bây giờ đã làm mẫu thân rồi, nhưng nhiều khi hành động của nàng vẫn còn lộ ra vẻ ngây thơ. Hàn Cương chỉ xung quanh. Ngay bên ngoài quảng trường có một vòng cửa hàng và lầu cát. Có tử quán, có chỗ sâu trong mấy con hẻm nhỏ, còn có một số tư nhân, khiến người thắng cuộc trúng mã phiếu có thể tiêu hết tiền thắng được của bọn họ, về phần người thua, có thể đi tiểu lâu mượn rượu giải sầu. Không có thuế ở cửa thành, nhất là thuế ở đây ít hơn một nửa so với ở trong thành, ở đây ăn uống còn ít hơn 2 phần. Chứ đừng nói nơi này cũng có ngoa tử, xem đủ loại kịch, xem tạp kịch, đều có chỗ đi. Đến nơi đây giết thời gian, tiết kiệm tiền không phải một thành 2 thành. Tứ biểu thúc ghê gớm. Vương Cùng ở bên cạnh than nhẹ. Tuy rằng Vương Cùng xuất thân độc quyền thế gia không thích mùi tiền trong nhà, nhưng Phùng Tòng Nghĩa làm ăn đến mức này, dẫn dắt ung thương sông khắp trời Nam Biển Bắc, đã là năng lực bình thường của đạo chu công, ai còn có thể coi thường hắn. Hàn Cương không khỏi gật đầu, nghĩa ca chính là không có ta làm chỗ dựa cho hắn, hắn vẫn có thể đánh hạ một mảnh thiên địa. Nhị biểu huynh cũng là như thế, thành tích của hắn tại Hà Bắc khiến người ta khen không dứt miệng, mấy ngày hôm trước, thiên tử đã phê duyệt được cái tên Su Mật Viện, giảm cho hắn 2 năm ma khám, không đánh trận, võ tướng muốn giảm ma sát, chỉ đơn giản hơn lên trời một chút. Bởi vì Hàn Cương, Lý Tín cũng không phải là đối tượng trọng điểm để bạt trong quân. Có thể ở thời kỳ hòa bình lập được công tích giảm bớt thăm dò, năng lực của hắn có thể nghĩ, có lẽ vẫn là ông ngoại truyền thừa tốt, cho chút cơ hội là có thể ló đầu ra. Hàn Cương cười đến mức làm cho người ta không đoán ra. Từ lúc bắt đầu, Phùng Tòng Nghĩa đã hạ quyết tâm, biến trường đua ngựa thành một nơi ăn chơi tổng hợp giống như kinh tây ngoại tử. Tập trung những hạng mục giải trí lại với nhau, để mỗi người đều có thể tìm được niềm vui thú của mình, liền có thể hấp dẫn nhân khí như vòng xoáy. Nơi này chính là kinh thành, là nơi tập trung của cải trong thiên hạ. Nhân khí trong kinh thành liền đại biểu cho vô cùng vô tận tiền tài. Làm sao mới có thể móc tiền từ trong túi của khách hàng tốt hơn, bất kể là thời đại nào, các thương nhân đều cam lòng động não. Hàn Cương ở phương diện này, xa xa không bằng biểu đệ của hắn, còn có những thương nhân khôn khéo hơn người. Bất luận phòng bao, một tấm vé vào cửa thi đấu mã đều là 10 văn tiền, tương đương với đấu cầu. Từ cửa Tây và ngoài cửa Nam kinh thành tới đây, ngồi xe ngựa cũng không cần tốn hao quá nhiều. Ngồi xe ngựa 4 bánh chuyên môn đi đến tuyến đua ngựa này, 10 mấy đường, một người chỉ cần 5 văn tiền là đủ rồi. Ở trong này, cũng không chỉ có đơn thuần thi đấu cùng đánh bạc, trong thành ngõ tử có bất hí, có kể chuyện, có xiếc ảo thuật, còn có nam nữ đều cởi trần ra trận, nơi này cũng có. Chính là không muốn xem đá cầu cùng đua ngựa, cũng có thể ở đây tìm được việc vui. So với ngõ tử, ngõ nhà họ Tang, Chu gia ngõ tử nổi danh nơi kinh thành như vậy, tiêu phí còn rẻ hơn không ít. Hàn Cương giơ ngón tay nói với Vương Kỳ, đối với sĩ dân bình thường trong kinh thành mà nói, cũng chỉ là một bữa cơm trưa, buổi sáng mua nước rửa mặt, còn cần 2 văn tiền, chút chi tiêu này lại tính là cái gì? Gia đình bình thường, một tháng làm 2-3 chuyến không thành vấn đề. Rất nhiều người cách mỗi 3 ngày ngày thi đấu, đều sẽ đến báo danh đúng giờ, càng có người rảnh rỗi, suốt ngày đều ngâm mình ở chỗ này. Chỉ có điều bản về lực hấp dẫn, chung quy vẫn là đá cầu và đua ngựa tốt hơn một bậc. Ngoại trừ gieo hạt vụ xuân, thu hoạch vụ hè, cùng với một ít ngày lễ quan trọng, hai hạng mục thi đấu không thể không dừng lại. Trong một năm, phần lớn thời gian, đá cầu cũng được, đua ngựa cũng được, đều là hoạt động giải trí hấp dẫn khán giả nhất. Quan nhân biết cũng thật nhiều. Nghe Hàn Cương êm tai kể lại chuyện trường đua ngựa hấp dẫn người khác, Vương Tuyển Cơ cười tán thưởng, trong thanh âm tựa hồ mang theo một chút chế nhạo. Có lẽ trong mắt một số người, chị quốc chỉ ở hai sách lược canh tác, một tay cầm kiếm, một tay nâng cày cũng đủ rồi. Chứ ngũ mọn, ước chế công thương, quốc gia mới có thể an ổn. Nhưng chị chính phải nhận rõ hiện thực, đã không phải thời điểm người Tần tranh giành thiên hạ. Hiện tại đại tống, nếu không có chuyện công thương, quốc chính hoàn toàn không thể duy trì. Thiên hạ hôm nay chính là sĩ nông công thương, bốn dân là thiếu một thứ cũng không được. Hàn Cương cười nói, trong tạp chí Hoài Nam, phục vụ ruộng giếng, tuân theo chu lễ, sáu chữ này, nhạc phụ nhiều ngày từng trải nói. Nhưng sau khi nhạc phụ chấp chính, lấy cải cách quét sạch tệ nạn thiên hạ, nhưng chế độ ruộng đất này động cũng không động, ý niệm phục tỉnh điển cũng không đề cập tới nữa. Mỗi lần nói hai câu, liền lập tức một thông đạo lý lớn, quan nhân ngươi cùng phụ thân biện giải đi. Vương Ngao quay đầu đi, làm ra vẻ không để ý tới Hàn Cương. Quay lại nhìn chằm chằm ba tiểu nhi nữ, không cho phép bọn họ quá ầm ĩ, Hàn Cương bất đắc dĩ cười một tiếng, lớn lên trong nhà sĩ phu, có chút quan niệm đã ăn sâu vào trong đầu Vương Tuyển Cơ, cho dù có thể hiểu được Hàn Cương chính xác, cũng không thể nào tiếp nhận toàn bộ. Đương nhiên, Hàn Cương cũng rõ ràng, có việc gì không có việc gì thì nói với người trong nhà những đạo lý lớn này, vốn là lỗi của mình. Quay đầu lại, Hàn Cương nhìn quảng trường bên ngoài sân đua ngựa. Quyền sở hữu nhà ở và đất đai trong này đều thuộc sở hữu của hội đua ngựa, chính là phố đua ngựa đã được ước định bên ngoài, cửa hàng hai bên cũng có một nửa thuộc sở đua ngựa. Có thể nói, sau khi giải đấu đua ngựa khởi động, từ một cái đài đất hoang ngay cả trồng trọt cũng phải giảm bốn thành một mỏ vàng. Xây dựng chưa tới một năm, tài lực của trại mã tổng xã đã đuổi sát Tề Vân tổng xã, hai môn thể thao lớn đương thời được mọi người hoan nên không phân cao thấp, nhưng quy hoạch và bố trí ở đây, bất kỳ một sân bóng nào cũng kém hơn trường đua ngựa. Khán giả đã mua vé vào sân, nhưng trên quảng trường vẫn còn rất nhiều người. 7-8 bày hàng nhỏ xuyên qua đám người, bán chút trái cây linh tinh, làm ăn rất đắt khách. Người nguyện ý lấy tiền mua chút đồ ăn và xem thi đấu rất nhiều, khiến những bày hàng nhỏ này bận đến chân không chạm đất. Hàn Cương cũng mặc kệ thê tử giáo huấn nhi nữ, đứng ở ngoài đám người, có chút hăng hái quét mắt nhìn. Rất nhanh phát hiện trong đám người đông đúc, phần lớn mọi người đều cầm đồ ăn vặt, một tay khác thì đè lên và tháo túi tiền cất giấu. Lúc đi lại thật cẩn thận, thoạt nhìn là để phòng ăn trộm. Chẳng qua trong đó có mấy người, nhìn dấu vết lộ ra trên quần áo của bọn họ, dấu ở trong ngực cũng không chỉ là túi tiền, hình dạng giống như là côn, rõ ràng chính là thiên lý kính. Từ lúc nào kính viễn vọng đã phổ cập như vậy, Hàn Cương kinh ngạc không thôi. Hơn nữa lệnh cấm vẫn còn, quan minh chính đại lấy ra thiên lý kính, lẽ nào không có người lo lắng hậu hoạn? Sau khi một nhà Hàn Cương xuống xe, Hà Củ cùng quản gia Hàn gia phân phó Sa Phu, đem xe ngựa cùng tọa kỵ cùng nhau chạy tới Sa Mã trưởng chuyên môn phụ cận, lại cùng thủ hạ an bài ở phía trước chờ đợi tại đây. Sau một hồi bận rộn, rốt cục lại bước nhỏ chạy tới, "Học sĩ, tiểu nhân đã sắp xếp xong ghế lô ở trong đây, mời học sĩ và phu nhân cùng tiểu nhân tới." Nhưng khi hắn chú ý tới phương hướng tầm mắt của Hà Cương, chỉ liếc vài lần, liền hiểu rõ nghi hoặc trong lòng Hà Cương, thấp giọng cười nói, "Sĩ sĩ, ở trên trường đua ngựa này, không có thiên lý kính thì không thấy rõ trận đấu. Không sợ Khai Phong phủ tới tra. Nơi này là ngoài thành, do huyện úy Tường phủ quản lý, Khai Phong cách một tầng." Hà Củ thanh âm càng thấp. Hàn Cương hừ một tiếng, tình huống trong huyện Tường phủ không cần hỏi nhiều, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vừa đi theo Hà Củ vào trong trường đua ngựa, vừa nói, thiên lý kính cũng không rẻ, cũng may bọn họ cũng mua được. Sĩ sĩ có điều không biết, tháng này thiên lý kính đã về tới giá gốc rồi. Hà Củ cười bồi, Hàn Cương tính tình ôn hòa, cũng làm cho lá gan của hắn lớn lên, bóc ra một ít bí văn giấu giếm trên không giấu dưới, từ hai tòa thủy tinh kỹ viện tương tác giám cùng quân khí giám trong khi đi tới phiến kính dân gian, một tháng có hơn mấy ngàn phiến. Đổi thành thiên lý kính, 1000 khung luôn có. Bởi vì thủy tinh hai tháng qua giảm xuống 6 thành trước đó, người dùng được thủy tinh kính cũng nhiều hơn. Hơn nữa nhân công cũng rẻ, thợ thủ công biết mài kính, trong kinh thành sắp xỉ trên dưới 100 người. Chỉ cần có thể kiếm tiền, mua bán chém đầu đều có người làm. Hàn Cương cười lắc đầu. Là kiếm nhiều tiền. Hà Củ cường điệu nói. Đúng vậy, có lợi gấp 3 lần cũng đủ khiến người ta liều mạng rồi. Hàn Cương cảm khái, quả nhiên là cổ kim như một. Tiểu nhân nghe nói lò thủy tinh Lũng Tây đã mở, sau này là vụ mua bán vật lợi, lãi gấp 3 năm lần khẳng định không chạy được. Thiên lý kính này, mấy ngày nữa chắc chắn lại mất mấy thành. Tạm thời đừng hy vọng vào chuyện kính vỡ ra được. Hàn Cương thu lại nụ cười trên mặt, có chút đau đầu nói, có thể là do nguyên vật liệu có vấn đề, xưởng thủy tinh Lũng Tây đã đốt mấy chục lò ra. Thủy tinh trắng đích sắc có, chén, đèn bình hoa cũng đều thử chế tạo, làm thành hình dạng máy tính bảng ở trên kỹ thuật cũng thành công. Nhưng dùng thủy tinh máy tính bảng mài thấu kính, lại thủy chung không có cách nào thành công. Không phải nát, chính là nát. Phùng Tòng Nghĩa viết thư xin ý kiến của Hàn Cương, nhưng Hàn Cương cũng không có cách nào, chỉ có thể hồi âm để Phùng Tòng Nghĩa cầm tấm kính thủy tinh làm gương trước. Sau khi kiếm được tiền, thu hút các thương nhân khác cùng tham gia vào, đến lúc đó cũng có thể để cho tất cả mọi người tiến hành công ải kỹ thuật. Hàn Cương cũng không để ý kỹ thuật bị mất, thông qua cạnh tranh, xúc tiến kỹ thuật sản xuất mới là mục tiêu của hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quy mô công hội đã đến trình độ nhất định, cho dù người ngoài muốn chen vào, cũng phải túi đầu trước người mở đường. Hôm nay hành nghề bông chính là một ví dụ tốt nhất. Giang Nam cũng bắt đầu trồng đông, nhất là Thông Châu, Thái Châu, Tô Châu gần đây tích tụ ra không ít đất hoang, càng ngày càng nhiều người ở nơi đó khai phá đất hoang trồng đông. Chỉ là Giang Nam sản xuất vải bông muốn buôn bán ở kinh thành, lại bị hành vi bông ràng buộc, từ vận chuyển đến bán hàng không thể không tiếp nhận khống chế của hành bông. Bằng không, hành bông tế ra đòn sát thủ hạ giá, còn chưa hình thành quy mô vải bông gian nam, rất nhanh sẽ không duy trì được. Chương 189. Phi đuổi ngựa người sở cộng. Chương 189. Phi đuổi ngựa người sở cộng. Hạ, đoàn người Hàn Cương tách đám người ra đi theo Hạ Cụ, đi tới gian phòng bên trong đấu trường. Trong đoàn người bọn họ, Hàn Cương dẫn đầu tuổi còn trẻ, thoạt nhìn giống như là nha nội của các quan lớn hiền hoạn, hơn nữa gia quyến đều đội nón che mặt che giấu tướng mạo, vừa nhìn đã biết là nhà giàu, dọc theo đường đi người người đều ghé mắt. Nhưng sau khi bọn họ từ thông đạo chuyên dụng của quý nhân tiến vào trường đua ngựa, ánh mắt chú ý một nhà Hàn Cương liền biến mất không còn tăm tích. Cái gọi là phòng bao chính là dùng giá gỗ để nhìn, trên khán đài nối thành một mảnh, dựng lên một đám điểm xem thi đấu che gió che mưa. Ngoại quan và nội trang đều không tính là xa hoa, thậm chí có thể dùng từ một mạc, keo kiệt để hình dung trang sức. Nhưng so với khán đài bên ngoài không hề che chắn, một tòa trên đầu có trần nhà, vẫn rất hợp khẩu vị của sĩ phu môn, cũng phù hợp với nhu cầu của bọn họ. Thạch sung của Tây Tấn đấu phú với người, dùng gấm vóc bố trí ra chướng ngại vật 50 dặm. Tuy nói hiện giờ không thể có thế tộc có thể tùy tiện khoe giàu mà không cần cố kỵ quá nhiều, nhưng Xuân Lai ra khỏi thành Đắc Thanh, đại hộ nhân gia cũng thường xuyên ở chỗ phong cảnh tốt kéo lên một chướng ngại. Mười mấy trượng, 20 trượng, không tính là chuyện gì lớn, mấu chốt là không thể để cho người ngoài quấy nhiễu nữ quyến trong nhà. Cho nên đến trên khán đài đấu trường cũng có cần bí ẩn. Hàn Cương sau khi được dẫn tới địa phương, cũng không có khiến cho người nào chú ý bên ngoài phòng khách một đám người, xem bộ dáng chính là các đẳng cấp con cháu quan lại ở trong đó chiếm hơn phân nửa, ngoại trừ ở bên cạnh hầu hạ làm người hầu, bên trong hẳn là không có một người bình thường áo vải hay thân trắng. Trận đấu cũng sắp bắt đầu, nghe tiếng kèn vang lên, 12 con ngựa thi đã vào trong cột. Những nha nội này cùng phú hộ có quan thân hơn phân nửa chỉ quan tâm mình tham dự đánh cuộc trong đó, đang tranh luận trận đầu hôm nay rốt cuộc con nào có thể chiến thắng. Đối với một người mang theo gia quyến, chiếm lấy ghế lô vẫn là ở góc tối nhất cấp người mới, căn bản không có người nào chú ý tới. Nghe được tiếng đua ngựa tiến vào, liền từng người một trở lại ghế lô của mình. Chỉ là cũng có người cảm thấy rất hứng thú với người không thuộc loại nha nội phú hộ thích chơi bài bạc này. Khi một nhà Hàn Cương đến đây, có một đôi mắt nhắm vào Hà Cụ dẫn đường phía trước, sau đó liền không đi tới trên người người Hàn gia nữa. Hà Cụ dẫn đám gia quyến vương cùng vào sư phòng, còn Hàn Cương đi chậm hai bước, đánh giá đám người đang tranh luận lớn tiếng bên ngoài. Đợi đến khi tiếng kèn vang lên, đám người tản đi, một người mập mạp dáng người ngang bướng với Hà Cụ không đi theo những người này trở về phòng riêng, mà là từ bên cạnh đám người đi tới. Gia đình Hàn gia vốn muốn cản hắn lại gần, nhưng Hàn Cương sung dẫn đầu đưa mắt ra hiệu, Hàn Tín liền bất động thanh sắc đệ thủ hạ lại, không ngăn cản. Tên mập kia lại gần, thi lễ với Hàn Cương một cái, khẩu âm ước chừng là từ bên ngoài đến Kinh Đông, tại hạ là Khúc Lễ, nhậm chức chủ bộ chi Dương Châu, không biết quý tính của con nhân. Đại bộ phận huyện ở hai đường kinh hồ, tên của giám Hàn Cương đều không thuộc hết, nhưng huyện Trình Dương bất kể như thế nào cũng sẽ không quên được, cái tên này ở ngàn năm sau cũng là vô cùng vang dội, hiện nay là hạ huyện tiêu chuẩn. Chủ bộ một huyện, trên cơ bản chính là nơi chiêu nạp túc quan, là quan mà không phải sai khiến. Túc quan gần như không có khả năng nhận được phân công thực chức béo bở. Giao tiền lương thực mua quan có chỗ tốt, một là miễn lao dịch, một cái khác là tịch bộ cả nhà chuyển vào tỉnh thế hộ, để cao thân phận, chỉ thế thôi. Muốn thông qua quan chức kiếm lời, thu hồi lại những gì mua quan viên trả, ý nghĩ như vậy tuyệt không thực tế. Nhưng Hàn Cương cũng không có tự cao như bên mọi vực, vẫn trả lời vấn đề, chỉ là tương đối ngắn gọn, miễn quý, họ Hạ. Hàn Cương cải trang uy hành, chỉ là không muốn bị người vây xem đến mức không đi nổi, vốn không có ý định che giấu tung tích. Nhưng danh tiếng của hắn tuy lớn, nhưng người có thể trực tiếp nhận ra hắn ở kinh thành dù sao cũng không nhiều lắm. Tên mập trước mặt này nếu không nhận ra hắn, Hàn Cương cũng không định tự báo ra môn. Thuận miệng báo họ cũ, nhưng cũng không nói chi tiết. Hơn nữa có một việc khiến hắn có chút để ý, tổ tịch Hàn gia chính là Giao Tây Mật Châu, Khúc Lễ này tự xưng là người của Mật Châu, xem như đồng hương. Khúc Lễ dường như không cảm nhận được sự lạnh nhạt của Hàn Cương, vẫn cười hỏi, không biết quan nhân xin chào cao ở nơi nào. Ân điển của triều đình cũng không tính là quá bận rộn. Hàn Cương cố ý nói để cho người ta hiểu lầm, làm lệch suy nghĩ của tên mập này. Bởi vì Khúc Lễ này đến từ Mật Châu, hắn cũng không ngại cùng hắn nói chuyện phiếm hai câu. Ba người Vương Tuyển Cơ mang theo bọn nhỏ đã ngồi sẵn ở ghế lô, mấy tên hộ vệ thì canh giữ ở cửa, bọn họ cũng lĩnh hội tâm ý của Hàn Cương, không giống như ngày xưa nghiêm túc như trông coi chung quân trướng. Hàn Cương cũng không ngại tùy ý nói vài câu với người xa lạ, đây là nhàn nhã và thả lỏng rất khó có được ở trong quân trường. Khúc Lễ chính khẩn trương suy đoán thân phận chân thật của vị hạ quan nhân này. Hắn biết Hà Cụ dẫn người vào phòng riêng, có thể để cho đại trưởng sự Thuận Phong Hành tự mình dẫn đường, thân phận tuyệt sẽ không thấp, hơn nữa quan hệ thân cận cũng rõ ràng. Nếu không phải vị kia thân là hòa quan, sẽ không dễ dàng vào phố phường, và lại dựa theo tin tức ngầm gần đây bay loạn khắp nơi ngoài thành trong thành, trong khoảng thời gian này, hẳn là còn vội vàng sửa sang lại dược điện, tranh cao thấp với nhạc phụ của hắn, cũng chuẩn bị trở thành lão sư của hoàng tử. Khúc Lễ thật đúng là muốn đem hạ quan nhân này trở thành một vị giống như ngôi sao hạ phàm trong mắt thế nhân. Nói trở lại, trọng thần triều đình đều phải chú ý thể diện, người nào xuất hành không phải tiền hô hậu ủng. Vị tiên chỉ thấp hơn chấp chính một bậc. Hậu sinh trẻ tuổi này, người bên cạnh tuy không nhiều lắm, nhưng hộ vệ thoạt nhìn ai cũng tinh hãn, có thể thấy được gia thế nội tình. Tuyệt không phải cấp bậc của đám nha nội bên ngoài phòng khách kia, có thể một ngày tiếp một ngày thanh sắc quyền mã, tất cả đều là hoàn khố bị quân xấu, đổi lại là thế gia đại tộc nền tảng thâm hậu, đối với con em bất hiếu đã sớm thượng gia pháp. Càng là nhà cao cửa rộng, quản thúc càng nghiêm ngặt, đều bị ép tân khổ đi thi tiến sĩ để giữ gìn gia môn không sa đoạn, nơi nào rảnh ra ngoài tìm việc vui. Nhất là khi cực kỳ cảnh giác đối với người xa lạ không rõ thân phận này, càng khiến Khúc Lễ xác nhận suy đoán của mình. Thông thường thông danh với người khác, nào có báo họ ra. Đối với người ta ôm thái độ cao ngạo cùng đề phòng, lại không có khen ngợi phú quý nông cạn, tuyệt đối là con em quan lại nhà người ta, có chức quan âm bổ. Hôm nay đại khái là bất thời gian mang theo cả nhà đi du lịch. Là một viên quan nạp túc, đồng thời lại là một thương nhân xuất thân giàu có, Khúc Lễ rất am hiểu cơ hội nắm chắc rơi xuống trước mặt, hạ quan nhân là lần đầu tiên tới nơi này. có xem trọng đua ngựa hay không? Không có xem tốt, chỉ là đến xem náo nhiệt. Mấy ngày nay nghe người ta nói qua nhiều lần, mới xây dựng được mấy tháng, đã sắp đổi kịp giải thi đấu cầu, đích thật là có mấy phần hứng thú. Hạ quan nhân cũng thích đá cầu. Khúc Lễ lập tức hỏi, không biết ở tại phường nào trong thành, là đội ủng hộ nào? Trên cơ bản đội bóng trong thành Đông Kinh đều phân chia theo xứ phường, hàng xóm láng giềng rất ít người nói không ủng hộ hàng xóm bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn thấy, mà đi ủng hộ người ngoài. Nếu như đối với giải thi đấu đá cầu có hiểu biết nhất định, xem một đội bóng bóng đá ủng hộ bóng đá kia, bình thường có thể biết hắn ở nơi nào. Hàn Cương lại lắc đầu, tuy Hàn gia ở tại Tín Lăng phường, nhưng người ủng hộ chính là đội bóng Thiên Tuyển phường. Tín Lăng phường. Khúc Lễ nghe vậy giật mình. Đây chính là xương phường trong nội thành, nơi quý tộc tụ tập, tuy rằng hắn không biết rốt cuộc có quan to quý nhân nào ở bên trong, nhưng có thể vào ở, khẳng định thân phận không đơn giản. Nhưng đội bóng mà hắn ủng hộ lại rất nổi tiếng, Khúc Lễ kinh ngạc hỏi, có phải là Hỉ Nhạc Phong của tiệm bông không? Sân bóng ở phía bắc à? Tây Xương Thiên Tuyển phường nằm ở kinh thành, sân bóng nằm cách trường đua ngựa không xa. Hương thân trong thôn nha. Hàn Cương gật đầu cười nói, công hội vải bông không phải là một mình Thuận Phong hành độc đại, ngay cả đội bóng cũng được đề cử hết sức vui mừng, nhưng Hàn Cương và Phùng Tòng Nghĩa lại cau mày vui vẻ. Đối với đội bóng này, Hàn Cương cũng không thể nói đó là đội của mình. Khác với người bản địa khai phong, những người từ nơi khác đến có nhiều đội bóng ủng hộ cấu thành từ nông thôn. Người ở nơi khác trong kinh rất nhiều, hơn 200, gần 300 đội bóng đá cầu trong kinh thành chiếm 1 phần 10 không phải kinh thành. Những đội bóng này thường bị kỳ thị trong trận đấu, có thể ra mặt trong vòng loại A không có mấy, có thể thường xuyên ra vào vòng loại sau, càng chỉ có một chi đội Hỉ Nhạc Phong của Thiên Tuyển Vương. Trong đội ngũ này hơn phân nửa là người Quan Tây, vốn là cũng phải bị kỳ thị, nhưng giải đấu đá cầu từ thi đấu đến quy tắc đều là từ Quan Tây chuyển đến, cũng do nghề đông khởi xướng. Hiện nay ngay cả tổng xã Tề Vân cũng có một phó hội thủ là do hành thủ hành đoàn Đông Vải kiêm nhiệm. Ở trong tất cả các đội địa cầu bên ngoài, đội Đông Vải chính là một ngọn cờ riêng, danh tiếng cũng là lớn nhất. Nhưng nghe Hàn Cương nói vậy, mập mạp liền nở nụ cười, khẩu âm quan nhân không nghe ra chút nào xuất thân Quan Tây, dường như là người bản địa phụ khai phong này. Lấy lòng khẩu âm chính của Hàn Cương, hắn lại nhìn chằm chằm Hàn Cương vài lần, trong lòng có vài phần run rẩy. Quan Tây, vị kia cũng là Quan Tây a, lúc này Hà Cụ đã thu xếp ổn thỏa cho người Hàn gia, bước nhanh ra khỏi phòng. Bước ra cửa, chợt nghe Hàn Cương nói với Khúc Lễ, Hạ Phương cũng quen biết mấy bằng hữu mặt châu, luận khẩu âm, nhưng Khúc quan nhân ngươi là cận quan thoại nhất. Hà Cụ nhìn ngoại hình tương tự Khúc Lễ, cồng kềnh, nhưng tâm tư linh thông, bằng không cũng không có tư cách chấp trưởng tất cả sự vụ ở kinh thành Thuận Phong hành, vừa ra tới đã nghe thấy Hàn Cương tự xưng, lời nói đến bên miệng lập tức liền đổi giọng, thì ra là Khúc quan nhân. Sao lại nói chuyện với hạ viên ngoại ở chỗ này? Khúc Lễ nghe được lời của Hà Cụ, rốt cuộc hoàn toàn bỏ đi hoài nghi thân phận của Hàn Cương. Vị nha nội tên Hạ Phương này, viên ngoại của hắn cũng không phải là khách nhân chào hỏi, mà là viên ngoại lang chân chính, viên ngoại lang của Chư Ti bình thường chính là một đệ tử hiện hoạn sau khi lên tới địa vị cao nhận được quan hàm. Tiếng pháo nổ vang lên, kinh động đến ba người đang nói chuyện bên ngoài phòng. Hàn Cương dương mắt ra hiệu Hà Cụ chiêu đãi vị Khúc Lễ từ Mật Châu tới này, còn mình thì cáo từ đi vào trong phòng. Chương 190. Sớm thừa dịp gió đông thổi móng ngựa, một. Chương 190. Sớm thừa dịp gió đông thổi móng ngựa, thượng. Hàn Cương rất có hứng thú với Khúc Lễ này, chủ yếu là bởi vì quê quán của hắn, cũng không phải có tình đồng hương gì. Sở dĩ Hàn Cương nhiều năm như vậy, mà là bởi vì Giao Châu Tây Hạ trấn Chiết Kiều. Giao Tây Bản Kiều là nơi mới thiết lập thị bạc ti. Vị trí đại khái chính là vịnh Giao Châu đời sau. Từ khi quốc gia mới bắt đầu, liền có thương nhân trên thuyền trôi trên biển đi tới nơi này. Đến năm Hy Ninh thứ 8, sau khi Nguyên Giáng Phụng Chiếu xuất xứ Cao Ly, Đại Tống và Cao Ly có chính thức kết giao bên ngoài, cầu ván cạch cũng càng ngày càng phồn vinh, cuối cùng khiến cho triều đình quyết định ở chỗ này thiết lập thị bạc ti. Hiện giờ cảng Giao Tây Bản do thị bạc ti Mật Châu quản hạt trực tiếp đối mặt với hàng trăm hàng ngàn hải thương, thậm chí Cao Ly và đông doanh thương nhân, dựa vào rút ra và bác mua thuyền biển. Hai năm qua thị bạc ti Mật Châu đều có thể nộp lên trên 5-6 vạn quan thu nhập, chiếm 1/10 tổng thu nhập của các thị bạc ti lớn Nam Bắc. Ngoài ra, còn có lượng lớn dược liệu, gia thảo và chiến mã bị thị bạc ti rút ra và bắt mua. Những đặc sản này của Bắc Địa đều có giá trị hơn so với tiền. Từ thu nhập của triều đình mà nói, cảng Bản Kiều là cảng lớn số một phương Bắc hiện giờ, quy mô vượt xa ở Bắc Bộ bán đảo Giao Đông, hai cảng Đăng Châu cùng Lai Châu năm đó còn chưa suy sụp. Hai bến cảng này vốn là thương cảng chủ yếu đối mặt với Liêu Quốc, Cao Ly và Nhật Bản thương nhân. Nhưng trong khoảng thời gian đầu tiên cùng Liêu Quốc chinh chiến không ngớt, bởi vì có khả năng sẽ bị gian tế người Liêu trà trộn vào, cho nên bị cưỡng chế cấm thông thương với bên ngoài. Trong mắt Hàn Cương, đây là một quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Kết quả phong tỏa cũng không thể thay đổi cục diện khắp nơi biên cảnh Hà Bắc khói lửa, mà là trực tiếp dẫn đến hai bến cảng suy bại. Hiện tại trăm năm sau, lệnh cấm năm đó mặc dù đã bị phế bỏ, thương mại qua lại với người Liêu cũng không còn là cấm khu khiến triều đình kiêng kỵ nữa, nhưng hai thương cảng nguyên khí đại thương đã bị cảng cấm xì mà ở bán đảo phía Nam Giao Đông thay thế, liên hệ với Cao Ly Nhật Bản, tranh không lại với Giao Tây Mật Châu. Mà thông thương đối với Liêu Quốc cũng không cách nào chống lại đường bộ, muốn khởi tử hồi sinh cũng chỉ có thể làm hoa trong gương, trăng trong nước. Tuy nhiên chuyện này cũng không quan trọng lắm. Đời sau vịnh Giao Châu ở Hải Vận vốn dĩ phải vượt qua hai nơi đang lai, hiện giờ chẳng qua chỉ là đi trên con đường chính xác. Trong mắt Hàn Cương, chỉ cần mậu dịch trên biển có thể càng thêm phồn vinh là đủ rồi, hắn cũng không quan tâm lắm rốt cuộc là nơi nào phồn vinh. Đang lai cũng được, Giao Tây cũng được, hải mẫu bên nào thịnh vượng cũng được. Tầm quan trọng của Hải Dương không cần nhiều lời. Động lực mà thời đại hàng hải mang đến, khiến cho nền văn minh phương Tây hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối của thế kỷ trung niên. Chỉ là thời đại đại tống đỉnh cấp đế quốc, tất cả đều có thể tự cung tự cấp, dục vọng chinh phục đối ngoại rất nhỏ, nhưng các lộ duyên hải ở trên đường biển gần biển vẫn có không gian phát triển rất lớn. Hôm nay lưỡng Quảng các châu chí Phúc Kiến, lưỡng chiếc vận lực cận hải, hàng năm đều là kéo lên trên diện rộng, điểm này từ trong báo cáo Thuận Phong hành từ Giao Châu gửi về, có thể thấy rõ ràng. Triệu Tuân cũng biết chỗ tốt của Hải vận, theo như Hàn Cương nghe nói từ chỗ Vương An Thạch, lúc mới bắt đầu biện pháp, nghị luận làm thế nào để tăng thêm tuổi tác triều đình, thuế buôn của thị bạc ti cũng được coi là một đề tài thảo luận quan trọng, Triệu Tuân đã từng nói, Đông Nam lợi dụng to lớn, thương buôn bạc cũng ở một trong số đó. Nếu như tiền, lưu trộm chiếm chiết, quẳng, nội túc tự giàu, ngoại túc kháng người Trung Quốc, cũng do Lung Hải Thương đắc pháp. Huống hồ đối với Thiên Tử Đại Tống và triều đình mà nói, bọn họ sẽ không để ý có được một đội hải quân cường đại. Không nói có thể dễ dàng áp chế Cao Ly, Nhật Bản, hoặc là Nam Dương, cho dù là Liêu Quốc cũng sẽ bởi vì vị trí địa lý mà bị kiểm chế đến binh lực ở Đông Kinh Đạo và Nam Kinh Đạo. Con đường từ Sơn Hải Quan đến Cẩm Châu, toàn bộ hành trình đều đi qua ven bờ Bắc Hải. Nếu không đi từ hành lang Liêu Tây, đường Nam Kinh của Liêu Quốc muốn liên lạc với đường Đông Kinh, nhất định phải đi đường vòng qua đường Trung Kinh phía Bắc Kiến Sơn, phải đi thêm 1-2 ngàn dặm đường. Liêu Dương phủ Đông Kinh của Liêu Quốc thì là bởi vì duyên cơ sông Liêu, trực tiếp bị hải quân Bột Hải uy hiếp. Về phần kinh phủ Nam Kinh ở sông Tam Kiển, thuyền ngàn thạch càng có thể chở đại quân trực tiếp tiến vào dưới thành. Khống chế Bắc Hải chính là chiếm cứ một điểm cao mang tính chiến lược, khiến người Liêu không thể không tăng cường phòng bị hai đường. Ở trên phương diện chiến lược rơi vào hạ phong. Cho dù đến mùa đông, Bột Hải không thể thiếu đóng băng, người Liêu khi binh sĩ sẵn sàng, Bột Hải quân không thể nào phát huy. Nhưng nếu thật sự muốn thiết lập Bột Hải thủy sư, mục đích chính là tiến công mà không phải phòng thủ. Thế công chiến lược bức bách Liêu Dương phủ và Nam Kinh Tích Tân phủ để ngăn chặn người Liêu cả gan làm loạn sao động. Thử nghĩ một chút, cho dù kỵ binh Liêu quốc có thể đột phá ba cửa của tiền tuyến Hà Bắc vào mùa đông nào đó, nhưng xuân hạ năm sau, chiến sĩ quân Tống có thể phản công Liêu Dương hoặc là Tích Tân. Quan quân Đại Tống không còn là một mặt phòng thủ, mà là có thể xâm nhập vào tình hình địch, công kích phản kích chỗ hiểm yếu của lòng người Liêu. Nếu như có thể đồng thời xây dựng quỹ đạo Hà Bắc, thành lập thủy sư Bắc Hải, thế công thủ giữa Đại Tống và người Liêu sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Cho dù không cần đánh trận, giữa thế công và thế thủ, sự khác biệt về quốc lực cũng cao tới mấy lần. Một khi Đại Tống có thể dùng tư thái hùng hổ dọa người áp chế người Liêu, với quốc lực của Liêu quốc, chống đỡ không được lâu lắm đương nhiên, hiện tại đặt chủ lực thủy quân ở Đăng Châu, chẳng khác gì khiêu chiến thần kinh người Liêu, nếu người Liêu ở biên cảnh làm ra tư thái uy hiếp, Gia Luật Tất Tân lại phái sứ thần đến chất vấn, trong triều đình lúc nào cũng có thể kinh ngạc với Hưu Bang, quấy nhiễu sự tình. Nhưng nếu như tạm thời đóng quân chủ lực thủy sư ở giao tây bản tiểu phía nam bán đảo Giao Đông, thì không có gì phải lo lắng. Cho dù người Liêu biết rõ đó là nhằm vào tán gẫu qua, cũng không tốt. Hàn Cương tin chắc Triệu Cát tuyệt đối sẽ không từ chối một cơ hội áp bách người Liêu, chỉ cần có thể tìm được người thích hợp đưa ra toàn bộ đề án. Hàn Cương mặc dù còn chưa có hàng ngũ tấn thân thể chấp, nhưng sớm đã bắt đầu phóng nhãn thiên hạ, hôm nay chẳng qua là bố cục trước, rơi xuống mấy chỗ nhà tử, chỉ khi nào đợi đến thời cơ thích hợp, phát động lên mới có thể có kết quả làm người ta kinh hỉ. Chậm rãi đi vào phòng riêng, ngoại trừ Vũ Nuôi và thị nữ đứng ở góc tường, chỉ có Nghiêm Tố Tâm quăng ánh mắt nghi vấn. Vương Tuyền Cơ, Vân Nương và ba tiểu nhi nữ đều tập trung tinh thần nhìn hơn 10 tuấn mã đang chạy trên đường băng phía trước, hoàn toàn không để ý Hàn Cương đang đi tới. Trong tiếng trợ uy của ngàn vạn người trên khán đài, cát đá vụn trải thành đường băng, 12 con ngựa đua tham gia thi đấu tung vó chạy như điên. Trong giây lát, khoảng cách trên dưới 100 bước đã vượt qua. Trước khi trận đấu bắt đầu, đua ngựa trở về chuồng ngựa trước. Đợi tiếng pháo vang lên, hàng rào trước chuồng ngựa sẽ đồng loạt mở ra, sau đó một đám đua ngựa từ trong chuồng chạy ra. Trận đấu đầu tiên hôm nay, tất cả đều là ngựa mới dự thi, đều không có danh khí gì. Xa xa không bằng Thanh Cương và Lược Ảnh đang nổi trong khoảng thời gian này, đây là một danh hiệu bắt chước phù quan của thiên tử, nghe nói có huyết thống thiên mã đại huyền. Nhưng trên khán đài liên tiếp ồn ào náo động không ngừng hóa thành tiếng gầm nhào vào trong sân phòng, lại làm cho người ta không cảm giác được những đua ngựa này yên lặng vô danh. Hàn Cương đi tới bên lan can, cũng không ngồi xuống, đứng dựa vào lan can mà nhìn. Liền thấy trong đó có một thất Hà Tây mã cao lớn thần tuấn, một ngựa đi đầu, đem những thất ngựa khác bỏ xa ở phía sau, xem bộ dáng chính là tư thế nhất cử đoạt giải quán quân. Từ trong tay áo lấy ra một cái kính thiên lý, đây là Hà Cụ đưa cho hắn, đợi sau khi rời khỏi sẽ trả lại, tuyệt đối sẽ không mang vào trong thành. Hàn Cương dùng kính thiên lý nhìn một mũi tên chạy vội trên sàn đấu, thập tam màu đỏ trên áo khoác rất dễ thấy. Phi Lý Hoàng thắng chắc rồi. Vương Cùng rốt cuộc ngẩng đầu lên, trên gương mặt có ửng hồng vì hưng phấn. Không, hắn nhất định phải thua. Hàn Cương lắc đầu phản bác. Tại sao lại nói như vậy? Vương Cùng và Nghiêm Tố Tâm cùng hỏi. Hàn Vân Nương nhìn chằm chằm trận đấu bên ngoài, căn bản không chú ý tới đối thoại bên trong phòng bao, mà Vương Anh Tuyển và Nghiêm Tố Tâm đều không hiểu ra sao, hiện tại quá nửa so tài, nhưng số 13 Phi Lý Hoàng vẫn xếp hạng nhất. Đây là một cuộc thi dài đến 6 dặm, phải đi 3 vòng, lúc đầu chạy quá nhanh, về sau sẽ chậm lại. Hàn Cương cười khẽ giải thích, tượng ngựa số 11 là người mới, vừa lên đã lĩnh. Số 3 và số 8 hai con ngựa này, thể trạng không kém số 11, hiện tại tuy xen lẫn trong mọi người, nhưng bọn họ khẳng định chuẩn bị giữ khí lực ở nửa đoạn đường sau phát huy ra. Dường như phối hợp với lời nói của Hàn Cương, một lát trước còn dẫn đầu số 13 Phi Lý Hoàng, lúc này đã chạy càng ngày càng chậm, chênh lệch 7-8 thân ngựa, trong nháy mắt đã rút nhỏ một nửa. Vương Lam và Nghiêm Tố Tâm nhìn đến sững sờ, chỉ nghe Hàn Cương tiếp tục nói, ngay từ đầu đã liều mạng là ngu xuẩn. Một trận đấu phải phân phối thể lực hợp lý mới có thể thắng được. Nếu thắng trận hôm nay thì có tư cách tham gia trận đấu cao hơn một cấp. Nhưng nếu cho rằng nguyên nhân này, chỉ lo chạy về phía trước, vậy khẳng định là sẽ bị đào thải. Trong trận đấu này tất cả đua ngựa đều thuộc cấp đinh đẳng, chỉ có thể tham gia cái gọi là thi đấu đệm trường. Nhưng đua ngựa áp dụng chính là chế độ tích phân, theo thành tích đua ngựa từng bước một đề cao, tích phân càng ngày càng nhiều, có thể từng bước một hướng lên trên thăng cấp. Cấp bậc trận đấu càng cao, tiền thưởng sẽ càng nhiều. Đua ngựa cấp giáp, chỉ cần dự thi, chính là người cuối cùng cũng có số lượng tiền thưởng phong phú có thể lấy. Đương nhiên, nếu thành tích luôn không tốt, cũng là sẽ bị hạ cấp, không có mã chủ nào sẽ cam tâm một mực lấy tiền thưởng cuối cùng. Quan nhân, sao ngài biết những thứ này? Vương Tuyển Cơ chưa từng thấy Hàn Cương có hứng thú với con ngựa bài bạc, sao nhìn quen thuộc với những tình huống xấu trong đó như vậy? Học được thì bán ngay mà thôi. Hàn Cương giải thích, phải biết rằng, ở sông bạc, Trang gia sẽ không thua. Trang gia? Vương Cùng giật mình, lập tức truy vấn, chẳng lẽ đua ngựa này trước đó đã bị người định ra thứ hạng rồi? Cũng không phải là thao túng trận đấu, nhưng ai có thực lực, ai không có thực lực, chỉ cần lấy được tư liệu, trước khi thi đấu đoán đại khái đi ra cũng không phải là việc khó. Người có bản lĩnh này, cũng không chỉ là thành viên trong tổng xã. Hàn Cương ngồi xuống, cười nói với Thế Thiếp, có muốn đánh cược một trận hay không? Trận đầu hôm nay, mua một đôi số 13 này thắng, đương nhiên sẽ không có mấy người. Chương 191. Sớm thừa dịp gió đông thổi móng ngựa, 2. Chương 191. Sớm thừa dịp gió đông thổi móng ngựa, trùng. Với thành tựu của Hàn Cương, cùng với kết cục của những đối thủ trong quá khứ, khi hắn đã tính trước là sẽ đánh cược với người khác, trên đời thường sẽ bị khí thế của hắn ngăn chặn, không có mấy người có can đảm tùy tiện đáp ứng. Nhưng Vương Khuê là người bên gối của Hàn Cương. Biết Hàn Cương không nắm chắc chuyện gì, có đôi khi sẽ càng phô trương thanh thế, ngược lại có 10 phần thành công sẽ giả bộ không nắm chắc. Bình thường ở nhà đánh cờ, đuổi xong lục, không ít lần dùng bẫy, sớm đã không mắc lừa. Quan nhân lại gạt người rồi. Vậy nô gia thật sự đánh cược với quan nhân. Vương Cùng và Nghiêm Tố Tâm cười nói, thật sự muốn đánh cược với vi phu. Hàn Cương cười một tiếng, quay đầu liếc mắt một cái đã đuổi khúc lê đi, Hà Cụ đang cúi đầu khoanh tay đứng ngoài cửa không đi vào. Hà Cụ, ngươi nói trận này Phi Lý Hoàng có thể thắng hay không? Hà Cụ nghe Hàn Cương hỏi, liền đi vào trong phòng hai bước. Trường sự như Hà Cụ định ra là khế ước trung thân, trên danh phận thuộc về Thuận Phong Hành. Hàn gia là ông chủ lớn của Thuận Phong Hành, từ phong tục thời đại này mà nói, trên cơ bản chính là gia phó của Hàn gia. Tuy rằng không vào được nội viện, nhưng sau khi thê nữ của Hàn Cương đi ra cũng không cần tránh né hắn, cho nên có thể ở lúc Hàn Cương còn ở bên ngoài, dẫn nữ quyến Hàn gia vào phòng riêng thu xếp. Nếu như không phải thân phận như vậy, nữ quyến nhà giàu đều phải đội nón che mặt, nếu không trên thanh danh liền có chút vấn đề. Đương nhiên, chủ mẫu đương gia không thể không gánh vác gánh nặng có thể ngoại lệ, hơn nữa cũng chỉ cực hạn ở quan lại hào phú, người thường cũng không có nhiều quy củ như vậy. Bẩm Đoan Minh, Phi Lý Hoàng kỳ thực không kém, nếu cứ tiếp tục so đấu, trong vòng 12 trận có thể leo lên đất cấp. Trận hôm nay, nếu như lộ trình có thể giảm phân nửa, tất nhiên sẽ thắng Phi Lý Hoàng. Hơn nữa nếu không phải hôm nay xông lên mạnh như vậy, kỳ thật cũng có phần thắng rất lớn. Hà Củ cân nhắc lời nói, tận lực không đắc tội hai bên, nhưng miệng Vương Cùng hơi chu lên một chút, vẫn có chút mất hứng. Hàn Cương lộ ra nụ cười đắc ý của mình trước mặt Vương Tiễn, nhìn có vài phần lô mãng cô ý cười nói, thế nào, vi phu nói không sai chứ? Vương Tuyển Cơ quay đầu mở trận đấu, căn bản không để ý tới hắn. Nhưng thật ra tình hình này là cố ý, ngay từ đầu chủ nhân của Phi Lý Hoàng đã không định thắng. Hà Củ đột nhiên chen vào một câu. Lúc này, trận đấu đã đến nửa đoạn sau. Sau khi vòng qua một khúc cua, Phi Lý Hoàng và mấy con ngựa đuổi theo phía sau sắp chen chúc thành một đoàn, tranh đoạt vòng trong, khiến cho trận đấu tiến vào giai đoạn gay cấn. Trên khán đài trợ uy nhắc lên từng trận tiếng gầm, trong phòng bên cạnh cũng truyền đến từng đợt tiếng kêu to không hề cố kỵ. Nhưng Hàn Cương và Vương Tiễn, Nghiêm Tố Tâm đều đột nhiên quay đầu lại, nói như thế nào? Vương Tiễn hỏi. Muốn bảo vệ ai chiến thắng? Hàn Cương ở hậu thế thấy chiến thuật tương tự, nghe Hà Củ nhắc tới thì lập tức phản ứng lại. Hà Củ không định bỏ qua cơ hội thể hiện trước mặt Hàn Cương, bẩm Đoan Minh, là số 8 Hắc Phong Truy Vân. Số 13 ra mặt dẫn theo ngựa chạy trước, dẫn theo những con ngựa khác cùng chạy. Chỉ cần những kỵ thủ khác không phòng bị mắc lừa, nửa đường đua ngựa cũng không tiếp nổi khí lực. Số 8 Hắc Phong Truy Vân đi theo đại đội phía sau, chạy trốn thoải mái nhất, đến phía sau là có thể chạy nước rút. Nghiêm Tố Tâm có một cuốn sách gửi tới trước đó, mơ hồ giới thiệu tư liệu về cuộc thi và mỗi một con ngựa dự thi. Dùng in chữ sống mà thành. Chất giấy đến in đều rất thô ráp, còn kém xa so với bản chạm khắc tinh xảo. Nhưng mà thắng ở nhanh chóng mà lại rẻ tiền. Tuy rằng viết chữ nhất định phải biết chữ, nhưng thợ thủ công khắc ra một bộ sách tốn thời gian quá nhiều, cuối cùng tính ra tiền công, vẫn là công nhân sắp xếp chữ ít một chút, cho nên dùng xong thì bỏ đi báo chí, quảng cáo, hoặc là kinh văn ngữ lục mà chùa chi nhánh đưa cho tín đồ có nhiều tác dụng hơn in chữ in. Nghiêm Tố Tâm mở quyển sách ra, lật vài trang rồi đưa cho Vương Cùng, nói: "Hắc Phong Truy Vân và Mã Chủ Phi Lý Hoàng không phải chỉ có một mình. Vốn không thể chỉ có một người, điều này là nghiêm cấm trên quy định thi đấu." Hàn Cương nói, tựa như một trận bóng, hai đội đá bóng không thể là cùng một đội. Nhưng bên ngoài không được nhưng cũng không thể bảo đảm có người âm thầm động tay động chân. Từ chế độ thi đấu, ngay từ đầu đã cấm hai con ngựa cùng nhà tham gia một trận đấu, để ngừa bởi vậy sử dụng chiến thuật. Nhưng trên thực tế hành vi vi phạm quy định như vậy là cấm tuyệt đối không được, chỉ cần có đủ lợi ích. Hà Củ túi đầu đáp lời, Phi Lý Hoàng và Hắc Phong Truy Vân tuy rằng nhìn không giống nhau, nhưng trên thực tế vẫn là một nhà. Hai con ngựa này là 4 tháng trước bị người ta mua đi từ Lương Châu. Hắn dùng thấp đến mức chỉ có thể để cho Hàn Cương, Vương Kỳ Nghiêm Tố Tâm mới có thể nghe thấy thanh âm nói, đây là tin tức từ Lương Châu chuyển đến, là nhà Cao Thái Úy. Hàn Cương hừ một tiếng, hắn biết Cao Thái Úy trong lời nói của Hà Củ chính là Cao Tuân Dụ. Từ sau khi ở chiến dịch phạt hạ thất bại, Cao Tuân Dụ đã bị đầu không để ở, cũng may mắn trận chiến tranh này thắng, chưa bị trách phạt, vẫn là ở lại trong kinh thành, chỉ là không có việc gì để làm. Hôm nay thoạt nhìn ngược lại là tìm được việc vui, chỉ là tính tình nóng nội vì lợi này vẫn là chưa sửa. Hắc Phong Truy Vân sắp thắng rồi. Lan can trước cửa sổ của Hàn Vân Nương kêu một tiếng. Hàn Cương, Vương Anh Tuyển đều quay đầu nhìn lên sân thi đấu đã là vòng cuối cùng, cờ đỏ nhắc nhở trên sân thi đấu cũng được vung lên, tiếng trống reo hò trên khán đài cũng đột nhiên cao lên mấy lần. Trong 12 con ngựa thi đấu, con ngựa ô duy nhất cũng ở lúc này từ trong hỗn chiến trổ hết tài năng mà ra, tốc độ dần dần tăng nhanh, như gió lốc màu đen từ vòng ngoài đuổi kịp lên, trong nháy mắt liền tiến vào trong đội thứ nhất, mà trong nửa đoạn đường trước dẫn quân bay lá vàng thì là rất đội, càng ngày càng chậm. Khổ tâm chuẩn bị kỹ càng a. Hàn Cương lắc đầu cảm khái một tiếng. Hà Cù nói, kỳ thật kỵ thủ của số 3 Quyển Bao Thanh là lao thủ đứng đầu, là đệ tử dưới tên Phụ Ly Vương, phần thắng cũng không nhỏ, hiện tại cũng ở phía trước. Diêm Vương Phủ. Hàn Cương cầm kính viễn vọng nhìn một chút, lại quay đầu. Là Kính Quốc Công. Không phải, là Nghiệp Quốc Công. Hàn Cương nhíu mày, thì ra hậu trường là người thích chơi nhất trong Tôn Thất Nghiệp quốc công Triệu Tông Hán, cũng là người nhỏ nhất trong số 20 thúc thúc ruột của Đường Kim Thiên tử còn sống. Anh Tông có nhiều huynh đệ, anh Tông tổng cộng có 28 người. Mấy chục năm nay, hệ Lam Vương, tước vị đều chuyển từ các huynh đệ anh Tông. Có thể tập tức đều là huynh đệ, muốn rơi xuống đời sau hơn nửa còn phải mất mấy chục năm. Triệu Tông Hán nhỏ nhất, chỉ lớn hơn Thần Tông 7-8 tuổi mà thôi. Hiện giờ Triệu Tông huy chấp trưởng trụ vương phủ là chú ruột của Triệu Trinh, thân là kính quốc công, Hoài Khang quân tiết độ sứ. Muốn lên tới quận vương, còn phải mất mấy năm. Lại lên cao tự liệt vương sẽ càng lâu, cuối cùng có thể thừa kế tước vị trụ vương hay không, thật đúng là khó nói. Hệ thống phong tước của Đại Tống khác với Hán Đường. Thân vương cho dù hậu nhân được tập phong, cũng sẽ không lập tức phong tước, đều phải từ quận tông, quốc công, quận vương một đường thăng lên, rất nhiều khi, dùng mười mấy 20 năm thăng lên quận vương, đến sau khi chết mới có thể lại được tặng một phong tước thân vương. Chế độ như vậy thậm chí khiến cho Nhân Tông xuất hiện cục diện gần như không người có được vương tước, khiến cho hoàng đế Nhân Tông không thể không ra phong 10 vị thái tổ, dòng chính của ba huynh đệ Thái Tông và Tần Điệu Vương làm vương, miễn cho tình cảnh lúc vào thái miếu quá mức khó coi, chỉ là chế độ tân chức phong tước này cũng không có thay đổi. Cũng chỉ qua 2-30 năm, vương quân trong tông thất lại ít đi hơn phân nửa. Chính là ra khỏi phủ Ly Vương của dòng dõi Anh Tông và Đường Kim Thiên tử, cũng không có một vương tước nào. Triệu Tông Hạm là một người theo khuôn phép cũ, có thể tiếp quản vương phủ, ngoại trừ bởi vì hắn xếp hạng cao gia, cũng có liên quan đến phẩm hạnh của hắn. Nhưng trong các thúc thúc cùng thúc bá huynh đệ của Đường Kim Thiên tử, cũng có mấy người thích chơi đùa, thích nhất là chơi hào sắc. Không nói cái khác, chỉ riêng đội bóng đá, một mạch phủ đệ vương đã nuôi 3 đội bóng. Bởi vì vị trí tập trung ở trong một khu thi đấu, 2 năm trước mỗi một mùa giải đều phải nảy lửa va chạm nhiều lần, vì một tư cách tham gia thi đấu vòng loại, tranh giành túi bụi. Cũng chỉ năm nay, ở dưới Triệu Tông Hạm điều giải, trong đó hai quốc công nuôi đội bóng đá rốt cuộc dọn nhà, nếu không tình huynh đệ qua 2 năm nữa cũng không có, có thể ở thi đấu giải đấu vòng loại kinh thành vào vòng loại, vậy đại biểu thu nhập hơn vạn quan, Triệu Tông Hán chính là một người trong đó. Hàn Cương cười một tiếng, có một đội đá cầu còn chưa đủ sao? Ngay cả đua ngựa cũng chen một chân vào. Bổ mã từ cấp thấp thăng lên cấp cao, nếu là hạng nhất, chỉ cần 6 trận là đủ thăng lên cấp giáp. Mà trên tay có một con tái mã giáp cấp, không kém hơn một đội bóng trong tay vòng chung kết bao giờ. Hà Củ liếc con gái lớn của Hàn gia, giọng nói bỗng nhiên còn thấp hơn trước, có thể lên sàn đều là ngựa được chưa tiến, một khi có thể được hàng đầu, phối thành một lần, đều là mấy chục quan. Nếu là lấy thêm 2 cái hạng đầu, chính là ngày sau không thể chạy, 1 năm 3000 quan cũng không thành vấn đề, ai có thể không động tâm. Hàn Cương lắc đầu, điểm bán này là hắn nói cho Phùng Tông Nghĩa, không cần Hà Củ thuật lại. Cuộc thi đua ngựa chẳng qua chỉ vừa mới bắt đầu, còn lâu mới hình thành một sản nghiệp. Cũng chính là lúc đua ngựa sẽ thông qua 4 phía thông khí, cứng rắn làm nóng khái niệm kinh tế ngựa giống. Quân đội phối hợp một lần đã 20-30 quan, thật ra là không đáng, lúc Tây cũng không khoa trương như vậy. Nhưng không chịu nổi người giàu sang trong kinh thành nhiều, người người chen chúc vào bên trong, tự nhiên giá tiền cũng tăng lên, cũng không khác gì tình huống thường gặp ở đời sau. Nhưng cũng bởi vì có ví dụ về cuộc thi đá cầu trước, nếu không cũng không dễ dàng để người ta mắc câu như vậy. Nghiệp quốc công vẫn là vì mặt mũi chiếm đa số. Vương cùng ngược lại không thích cái gì cũng để tiền, hơn nữa nàng cũng không thích lời Hà Củ nói. Hà Củ tất nhiên là không dám cãi với chủ mẫu, im lặng cúi đầu. Nhưng Hàn Cương tắc lại nói, lời nói đúng là không sai, đích xác là vì mặt mũi chiếm đa số. Nhưng nghiệp quốc công gia ba nữ nhi tuổi cũng đã đến lúc, đồ cưới không dễ làm. Huynh đệ với nhau cũng không tiện mượn, nhà nào không có nữ nhi đái chữa khuê trùng, đều sầu đồ cưới làm sao bây giờ? Cũng không thể ném đi thể diện của phủ Lam Vương. Hắn cười một tiếng, cũng là mặt mũi. Tông thất cũng không có tư cách đánh chủ ý lên quyền lực, đối với địa vị đến đẳng cấp như Triệu Tông Hán, tiền và mặt mũi đều rất quan trọng. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, chỉ nghe thấy một trận gào thét như núi lở đất nước, kèm theo tiếng trống quyết ra thắng bại, trên vạn người đồng thanh mà ra. Hàn Cương định thần nhìn qua, đúng là một con ngựa xám màu sắc cảm đạm ngẩng đầu sải bước ở đích, mà Hát Phong Truy Vân cùng Quyển Mao Thanh trước đó đang tranh đoạt vị trí đầu danh, không biết từ khi nào đã rơi ở phía sau. Ngựa và ngựa xanh gặp nhau rồi. Kim Lương quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Thế sự khó liệu." Hàn Cương cười to. Chương 192. Sớm thừa dịp gió đông thổi móng ngựa, 3. Chương 192. Sớm thừa dịp gió đông thổi móng ngựa, hạ, đây là điểm thú vị của trận đấu, bất luận suy tính trước đó như thế nào, chắc chắn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cho dù là nhóm người nắm giữ phần lớn thông tin tài nguyên trước đó, cũng không thể đoán được kết quả của trận đấu không sai một ly nào. Trận đấu đầu tiên kết thúc, người cưỡi ngựa phía dưới dắt ngựa đứng thành một hàng, mấy hội thủ đua ngựa bắt đầu trao giải cho bọn họ. Tên tuổi đầu là Lang Cư Tư vận khí tốt, một con ngựa xám biến thành ngựa đen hôm nay đua ngựa cấm trùng tên, để ngựa ngựa bài bạc cái cỏ, cho nên các loại danh tự kỳ quái tầng tầng lớp lớp, không sai biệt lắm so với tên trên mạng đời sau, cái tên này xem như tương đối bình thường. Hạng hai là Lưu Gia xe ngựa đi về phía tây, một con ngựa khiết đan. Toàn bộ hành trình con ngựa này vẫn luôn ở vị trí thứ 5 thứ 6, không phải tốt nhất, cũng không phải xấu nhất, nhưng vận khí tới rồi, ngăn cũng không ngăn được. Chạy ở phía trước là Quyển Mao Thanh cùng Hắc Phong Truy Vân va chạm, khiến cho tốc độ chậm giảm, cũng làm cho Tây Phong Khẩn thấy được cơ hội, cứ như vậy nhảy lên. Lấy tố chất mà nói, khiết đan mã đích sắc không đổi kịp Hà Tây mã, nhất là vai cao, đứng chung một chỗ càng dễ thấy hơn, so với Hà Tây ngựa tốt trên đấu trường kém gần 2 tấc, nhất là ngựa đua Hắc Phong Truy Vân có huyết thống đại huyền mã, kém thật sự rất xa. Nhưng dựa vào thời vận, rất mạo hiểm lấy được vị trí hạng 2. Hạng 3 là Phi Lý Hoàng dẫn đầu. Về phần con trai của nhà Tiểu Thúc Thiên tử, con trai của Tiểu Thúc, cùng với Hắc Phong Truy Vân mà cậu của Thiên tử Cao Tuân Dụ muốn lấy ra để đánh tiếng, thì lại khiến người ta tiếc nuối rơi xuống vị trí thứ 4, thứ 5. Sổ mã mã rơi đầy đất, trên khán đài vang lên tiếng mắng chửi, chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết quả này. Nhất là hai gã trước của trận này đều là đua ngựa và kỵ thủ không có tiếng tăm gì, nhìn không ra ưu thế, lại bởi vì chiến thuật và một chút vận khí của Cao Tuân Dụ mà cười đến cuối cùng. Hàn Cương cười lớn nói với Thế Thiếp, nếu để cho các ngươi mua mã phiếu, phòng trừng cũng thua sạch. Ba người đứng đầu muốn nói đoán trúng thứ tự hai người trong đó, cho dù đoán trúng một người cũng khó nói. Vương Ngao không nhìn bộ dáng đắc ý của Hàn Cương, kéo Nghiêm Tố Tâm ngồi về phía trước. Chính là tay giả đời nhiều năm cũng không đoán được chuyện ngoài ý muốn hôm nay. Hà Củ giảng hòa, trong lòng ông ta rất kinh ngạc thái độ của Hàn Cương đối với người nhà. Theo ông ta biết, có rất nhiều quan lớn hiển hoạn đối đãi thê tử như Nghiêm Vân, cho dù ở nhà cũng nghiêm trang nghiêm mặt. Cảm giác của người bình thường như Hàn Cương nếu không phải tận mắt nhìn thấy thực sự rất khó có thể tưởng tượng, trước đó xem trọng đa số người tóc xoăn, bay rằm vàng, Hát Phong Truy Vân cũng tính ở bên trong, Lăng Cư Tư cũng không phải không có ai mua. Nhưng gió tây rất lạnh, chân chính là nhạt. Mã khoán của tái mã có hai loại, một loại là đoán thứ tự, thứ hạng đầu, thậm chí là ba hạng đầu, thậm chí tất cả các loại thi mã dự thi, tỷ lệ đặt cược một cái cao hơn một cái. Đương nhiên, hạng mục cuối cùng mặc dù ít, nhưng cũng có người mua, nhưng cho tới bây giờ không thấy ai qua. Một loại khác thì đơn giản, chỉ đoán ba hạng đầu là ba con ngựa kia, bởi vì không so đo thứ tự, trong một trận đấu có tư cách tranh giành hạng đầu mã cũng chỉ có vài con, tỷ lệ dự đoán trước đó cũng rất cao, cho nên tỷ lệ đặt cược liền thấp xuống. So sánh với loại trước, người mua nhiều hơn nhiều, tự nhiên trúng thưởng cũng nhiều. Nhưng tình huống hôm nay, nhắm chừng là không ai trúng. Mặc dù màn kịch mở màn này khiến cho hàng ngàn người xem và dân cờ bạc thất vọng và phẫn nộ, nhưng một trận đấu này cũng chỉ là đệm vào mà thôi, kế tiếp còn có càng kịch liệt hơn. Nhưng trong một ngày thi đấu, không phải tất cả đều là trận đấu, ở giữa cũng có chút nhạc đệm. Ví dụ như hiện tại trên sân thi đấu xuất hiện mã thuật tạp kỹ, bốn thất tuấn mã dùng lụa và lụa màu trang trí ra chạy băng băng trên đường, kỵ thủ trên lưng ngựa làm đủ loại động tác nguy hiểm. Dẫm lên yên ngựa đứng lên xem như rất bình thường. Từ chổng ngựa chuyển tới chỗ chổng ngựa, rồi từ tư thái chổng ngựa ngồi thẳng tắp trở lại yên ngựa. Nhìn qua chính là vô cùng mạo hiểm. Từ lưng ngựa chui xuống dưới bụng ngựa, lại từ dưới bụng ngựa quay lại, động tác càng giống như nước chảy mây trôi, kỹ thuật cưỡi ngựa kinh người có thể thấy được luồn lổn. Khi tốc độ tăng lên cao nhất, thậm chí bốn gã kỵ thủ nhảy lên, trao đổi thú cưỡi của mình trên không trung. Ba đứa nhỏ trong nhà Cầm Lan Can sợ hãi kêu lên. Trận đấu trước bọn họ còn có thể nhớ rõ phải tuân thủ quy củ, nhưng thời điểm nhìn thấy màn kịch hay này, rốt cục đem quy củ chạy ra sau đầu, liễu diễu ồn ào lên. Khi bốn gã kỵ sĩ điều khiển tọa kỵ đến trước gian phòng, huýt sáo một tiếng, bọn chúng đồng thời kéo dây cương lên. Bốn con ngựa cơ hồ đồng thời đứng thẳng người lên, dùng hai cái chân sau nhẹ nhàng linh hoạt xoay vòng một vòng 360 độ, tiếp theo móng trước cầm ầm hạ xuống, bốn người bốn ngựa tạo thành đội ngũ lại tiếp tục chạy vội về phía trước. Thuật cưỡi ngựa thật đẹp. Hàn Cương nhìn thấy bọn họ biểu diễn, cho dù đang ở trong quân hắn cũng không khỏi vì đó sợ hai thán phục. Mấy người này là từ Thắng Châu Hà Đông chiêu mộ tới, tất cả đều là người bói toán quy hóa. Hà Củ thở dài nói, đều nói người nam giỏi về thuyền, người bắc giỏi về ngựa, nhưng thuật cưỡi ngựa đến cảnh giới này, thật sự là không giống trước. Khó trách có thể thành họa lớn Trung Nguyên. Thì đã sao? Bây giờ không phải là đến kinh thành đùa giỡn với chúng ta sao? Hiện giờ không giống với lúc đầu quốc gia. Hàn Cương mỉm cười, lại có lanh ý khiến Hà Củ không rét mà run, đã không giống trước rồi. Hà Củ nghe vậy sợ hãi, đáy mắt không tự chủ được toát ra vài phần sùng kính. Mười mấy năm qua, vô số man di ngoại tộc dị vực ở trước người, trong tay người này gãy kích trầm xa, hàng vạn thi hải chống đỡ lấy một câu này của hắn. Hàn Cương đã nói như vậy, đó chính là sự thật, có tư cách bác bỏ lời nói này, trên đời cũng không có mấy người. Sự tôn kính của hắn phát ra từ nội tâm, cho nên nói vẫn là công lao của Đoan Minh. Nếu không phải Đoan Minh, những người cản bước này tiến vào Trung Quốc sẽ chỉ là đi theo người khiết đan cướp bóc, làm sao có thể thành thành thật thật đến trường đua ngựa bán ngựa. Hàn Cương cao giọng mà cười, qua mười mấy 20 năm nữa, tới nơi này đùa giỡn không chỉ có người bói toán. Hà Củ cười rộ lên, tiểu nhân cũng long trông có một ngày dưới tay có người khiết đan sai sử. Sau khi biểu diễn trò ngựa xong, ngay sau đó chính là một trận đấu mới. Vẫn là cuộc thi đệm trường của người mới, nhưng lại là đua ngựa dài đến 15 dặm. Phân phối thể lực của đua ngựa như thế nào để giành được thắng lợi cuối cùng, trở thành mấu chốt của cuộc thi đấu. Trong quá khứ, không phải là không xuất hiện trường hợp đua ngựa tử thương. Hạng mục đua ngựa có chương trình, đoạn ngắn nhất, dài nhất 15 dặm, ngắn nhất 3 dặm, ngoài ra, còn có thi đấu chướng ngại kéo vật nặng sân thi đấu là bị đường băng vờn quanh nhiều hạng mục thi đấu như vậy, khiến cho đua ngựa báo danh đăng ký dự thi đã hơn 200 con. Không thể thông qua khảo thí cơ sở, mà bị từ chối ở ngoài cửa, càng không chỉ gấp 10. Mỗi một con ngựa thi đấu mới báo danh đều là từ cấp thấp nhất so với cấp 1 của giải đấu người mới, đến sau giờ ngọ tiếp cận hoàng hôn, ở trong kinh thành thi đấu một con ngựa thi đấu cấp giáp thanh danh lan truyền đăng tràng, khi đó chính là một ngày thi đấu cao trào nhất. Chỉ là Hàn Cương không hứng thú lắm với ngựa đua, bao gồm cả đá cầu, hắn thích đọc sách hoặc du lịch hơn. Rèn luyện thân thể, rèn luyện gân cốt, cũng chỉ là muốn sống khỏe mạnh lâu hơn một chút mà thôi. Xem trận đấu, hắn rất khó hòa nhập vào không khí giao phong kịch liệt trong sân. Mặc dù hai hạng mục thi đấu đều là kết tinh tâm huyết của hắn, nhưng cho dù ngồi ở bên sân, trong lòng Hàn Cương vẫn đều là tính toán lợi ích cho thực tế và tương lai. Có lúc Hàn Cương cũng nghĩ, tính cách như vậy thật đúng là không thú vị, nhưng mấy chục năm tính cách dưỡng thành, hắn cũng không có ý thay đổi. Để Thê Thiếp Nhi nữ ở phía trước tiếp tục xem trận đấu, mình ngồi vào ghế lô cuối cùng nói chuyện phiếm với Hà Củ. Khúc Lê nói gì vậy? Hàn Cương hỏi. Hà Củ thấp giọng nói với Hàn Cương, chỉ hàn huyên hai câu. Hắn muốn tìm hiểu thân phận của Đoan Minh. Kỳ thật cũng chỉ nhìn khí độ bất phàm của Đoan Minh, muốn kết bạn một phen. Là bởi vì có người đại trưởng sự Thuận Phong hành kinh thành bên người, cho nên mới coi trọng xem xét chứ. Nếu không phải như thế, nghĩ đến hắn cũng sẽ không tự mình đưa tới cửa. Hàn Cương cười một tiếng, lại hỏi, Khúc Lễ là nghề nghiệp gì? Khúc Lễ ở phụ cận sông cảng ngoài thành Đông rất có chút danh tiếng, người Mật Châu, ở trong kinh thành làm mua bán mười mấy năm, ở trên tuyến sông Ngũ Trượng có một đội thuyền. Thời điểm thiên thai thiên hạ năm Hy Ninh thứ 8, hắn ở kinh Đông quên 1800 thạch thóc, đổi được một tổng cựu phẩm huyện úy. Hai năm qua hắn ở kinh thành thường xuyên kết giao với người ở sân vận ngựa và sân vận động đá cầu, quen biết không ít con em tông thất cùng quan lại gia đình, làm ăn càng lớn. Hàn Cương gật đầu, ý bảo mình đã biết. Năm Hy Ninh thứ 8 nạn đói, lương thực có thể quên ra 1800 thạch, vốn liếng chắc chắn không phải là dạy bình thường. Nhưng mà thương gia giàu có ở Mật Châu này cũng chỉ là tâm huyết dâng trào sau một lần gặp mặt mà thôi. Hàn Cương không thể đặt hy vọng mậu dịch trên biển lên người người ngoài. Cuối cùng cũng chỉ phân phó một câu, bảo Hà Củ ngày thường điều tra thêm về thương nhân ở Kinh Đông, nhất là thương nhân buôn bán trên biển. Tuy nói hiện tại vô dụng, nhưng sớm muộn gì cũng có đất dụng võ. Hà Củ đáp ứng, hỏi, Đoan Minh còn có cái gì muốn phân phó? Bổ mã không còn nữa, cứ như vậy mà so bì thì tốt hơn. Hàn Cương nhìn các thê thiếp đang chú ý đến trận đấu, hôm nay dùng ngựa đuổi thời gian xem ra cũng không có làm sai, chỉ là hắn lại nghĩ tới trong một sân bóng khác cách đó không xa đang cử hành trận đấu, đội bóng năm nay đứng đầu giải thi đấu trong các giải đấu năm nay là không có vấn đề, giải thi đấu cuối mùa có thể đi bao xa? Có thể lấy đầu danh trở về hay không? E rằng có chút khó khăn. Hơn nửa mùa giải trước cũng không thể kéo dài điểm tích lũy. Hiện giờ còn lại 5 vòng, chỉ cần thua 2 trận, vòng chung kết có thể sẽ không có cơ hội. Hà Củ thở dài một tiếng, năm nay đội bóng bên trái nhà phía Tây Thành, tốc độ tiến bộ quá nhanh. Như vậy mới đẹp. Hàn Cương cười cười, cũng không lo lắng cho đội bóng nhà mình, đáng tiếc ở trường đua ngựa bên này không nhìn thấy trận bóng hôm nay, nếu có thể thi đấu ở trong một sân đấu thì tốt rồi. Trại đua ngựa lớn như vậy, để một đội đá cầu tiến vào cũng không có gì. Thi đấu vòng loại còn chưa bắt đầu nhưng vòng đấu thông thường đã kết thúc. Hôm nay Hàn Cương rảnh rỗi xem thi đấu đá cầu cũng không tệ, đang lúc tình hình thi đấu gay cấn, chỉ là Hàn Cương muốn xem đua ngựa một chút, cho nên mới dẫn cả nhà đến trường đua ngựa. Nếu có thể cùng lúc thấy các cuộc thi đấu khác nhau tụ tập, cảm giác sẽ tốt hơn. Hai bên đều ngày ngày cãi nhau, ai làm chủ thì người đó làm thứ. Bên nào cũng có nhượng bộ. Hà Củ thở dài. Hàn Cương lắc đầu, theo hắn biết, quan hệ của hai tổng hội đá cầu và đua ngựa đích thật là rất tác liệt, tuy rằng loại hình thi đấu hoàn toàn khác nhau, nhưng đám người hướng mặt tương tự, rất có chút ý tứ tranh giành sắc bén. Lại một vòng tranh tài kết thúc, tiếng hoan hô trong giây lát vang lên trên khán đài. Trong phòng bên cạnh cũng không an tĩnh như một trận đấu trước, xem ra lần này không phải là chuyện hiếm có. Nghe tiếng nhảy nhót hoan hô bên cạnh, còn có tiếng gầm từ cửa sổ truyền vào, hơn bạn người xem thi đấu tựa hồ đều lâm vào trong cuộc nhiệt. Hàn Cương cũng không nhịn được nghĩ, đến buổi chiều, bầu không khí như vậy không biết còn có thể nhiệt liệt như thế nào. Đông Kinh trăm vạn quân dân, tới đây xem thi đấu có hơn vạn người, 100 người thì có một người. Tuy rằng so ra kém lúc thi đấu giải đấu đá cầu, nam nữ già trẻ trong một phường toàn thể xuất động, vì đội bóng của bản phường cổ vũ trợ uy, cũng so ra kém hơn 2 năm trước bắt đầu, Kim Minh chỉ cạnh Thiên Tử đấu giá tranh tiêu thi đấu rầm rộ. Nhưng ở trên số lượng tuyệt đối cũng là đủ kinh người. Trong giai cấp thị dân khổng lồ của thành Đông Kinh, ít nhất có 1/3 trầm mê trong 2 hạng mục thi đấu, tài phú của ngành công nghiệp này cũng là một con số khiến người ta kinh hãi, cũng làm cho người ta đổ xô tới. Xã hội nông nghiệp đơn thuần không chống đỡ được trận đấu như vậy. Phần lớn nông thôn chỉ có thi đấu xã hội và ngày Tết mỗi năm một lần mới có các hoạt động như bách hí, tập kịch hoặc là thi đấu. Chỉ có thành thị cỡ lớn, lượng lớn nhân khẩu và tài phú mới tổ chức thi đấu thể dục hóa. Có lẽ đây chính là thành quả kèm theo trong tiến trình cách mạng công nghiệp. Trên sản xuất vải đông, vận dụng máy dệt và máy dệt vải, sự xuất hiện của rất nhiều công nhân thuê khiến cho toàn bộ ngành dệt vải đông đã bắt đầu nửa công nghiệp hóa, cùng lúc đó kỹ thuật dệt vải cũng bắt đầu khuếch tán ra ngoài ngành dệt. Theo sự tiến bộ của kỹ thuật, tư tưởng sẽ chuyển biến, xã hội sẽ thay đổi, phong tục văn hóa cũng sẽ tương ứng phát sinh biến hóa. Văn hóa và giải trí càng có thể phổ cập đến dân chúng thì càng đại biểu cho trình độ văn minh xã hội càng cao. Cách sống kiểu mới sẽ dần dần thay đổi truyền thống nam canh nữ dệt, đương nhiên sẽ không được sĩ phu bình thường ưa thích, tư tưởng của tiện thị công thương vẫn là chủ lưu trong văn nhân. Nhưng trào lưu cải cách là không thể ngăn cản. Theo công thương nghiệp dần dần phát đạt, thực lực công hội cũng đang dần dần tăng cường, giai cấp thị dân càng không ngừng mở rộng, bọn họ cần một văn hóa xã hội phối hợp với bọn họ, đây là biến hóa mà Hàn Cương mong đợi. Một trận tranh tài khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Hàn Cương giữ Hà Củ lại nói một hồi, sau đó đuổi hắn đi làm chính sự. Đại trưởng sự kinh thành Thuận Phong Hành vẫn rất bận rộn. Trong lúc Hà Củ ở giữa bữa chưa chỉ là tự mình dẫn người đưa đến một bàn tiệc phong phú. Nhưng đến sau giờ ngọ, sắc mặt Hà Củ khó coi vội vàng tới gặp Hà Cương. Đoan Minh, xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Hà Củ xanh mét, trong trận đấu hôm nay xảy ra chuyện, người hâm mộ bóng đá hai bên có người chết. Chương 193. Trừ khử tai họa biết bổ sung gì? Chương 193. Trừ khử tai họa biết bổ sung gì? 1. Đã là lúc đêm khuya, Hàn Cương còn đang chờ đợi báo cáo thống kê của bệnh viện thành Tây. Trong thư phòng vẫn sáng đèn, sau khi nghe được tin tức, Hàn Cương cũng không lập tức từ trường đua ngựa ngoài thành trở về, mà để Hà Củ đi hiện trường xác nhận. Sau khi nhận được báo cáo chi tiết hơn của Hà Củ, hắn mới phái Hàn Tín đi thông báo cho bệnh viện thành Tây, để bọn họ chuẩn bị tốt cho người bị thương, cũng yêu cầu Hàn Tín lưu lại nơi đó, chuyển tin tức vào giữa. Trong điều lệ Hàn Cương định ra, một khi địa phương xuất hiện bất kỳ tai họa hoặc ngoài ý muốn tạo thành thương vong quy mô lớn, tăng thêm nhân viên y tế tiến hành cứu trị, cũng tiến hành thống kê nhân số thương vong, là trách nhiệm của hậu sinh ty cùng cơ cấu phái khác. Nhưng đây vốn là trách nhiệm của hậu sinh ty trước đó, cộng thêm văn bản xác nhận, thuận tiện thêm một thương vong ngoài ý muốn mà thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phát huy tác dụng. Hà Củ đứng đối diện với Hàn Cương có bảo hắn ngồi xuống, nhưng hắn vẫn kiên trì đứng đấy, cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ bày ra trước mặt Hàn Cương. Mặc dù không xác nhận được số người tử thương, nhưng vượt qua 100 là xác định, lúc Hà Củ đến bẩm báo, đã có thể xác định có 10 người tử vong, cùng với gấp 10 người bị thương. Một bên là khung cửa nối với nhau bằng gỗ, phía sau còn có lưới đang bọc lấy bóng. Giữa sân bóng một đường chia bóng thành hai, nơi mở bóng nằm ở chính giữa tuyến này. Tín hương chuyên dùng để đốt thời gian để xác định thời gian thi đấu. Bóng đá dùng để làm đá cầu chỉ đơn giản như vậy. Không có thủ thành, không có vị trí vượt, cũng không có cấm khu gì đó, chỉ có quy tắc cấm cánh tay và tay chạm vào khí cầu. Mặt khác hồng hoàng bài cũng có, đây là để trừng phạt các cầu thủ ác ý đả thương người. Mà vấn đề phát sinh ở trên một lá bài đỏ, đây là trận đấu của đội Chăn Đông Vui Vẻ và phường số 1 Phúc Khánh phường số 2 Kinh Bắc, hai đội đều có hy vọng tranh đoạt vé vào sân vào vòng trong, cho nên kết quả của trận đấu này sẽ quyết định xếp hạng cuối cùng của phân khu huyện Tường Phù này ở mức độ rất lớn. Sau khi trận đấu kết thúc, đội Hỉ Nhạc Phong giành thắng lợi trong trận đấu này, nhưng ở giữa trận đấu, trọng tài đã phạt một cầu thủ chủ lực của đội Phúc Khánh. Kết quả cuối cùng đã chọc giận những người ủng hộ đội Phúc Khánh. Từ cái lộn đến ném đồ lộn xộn và đá vụn, rồi đến ẩu đả trên sân, cuối cùng biến thành rối loạn ảnh hưởng đến toàn bộ sân bóng, chỉ mất nửa khắc thời gian. Hàn Cương túi đầu đọc sách, ánh đến vàng nóng chiếu lên bản thảo trong tay hắn. Trên bản sách của Hàn Cương phát ra ánh sáng không phải làn nến dùng băng vải che đậy, mà là một cái lồng thủy tinh trong suốt, ánh sáng không che đậy càng thêm sáng ngời, chữ viết trên sách cũng càng thêm rõ ràng. Nhưng Hàn Cương không chuẩn bị để cho xưởng chế tác Lũng Tây chế tác lượng lớn dán đến dùng thủy tinh làm chụp đèn, hắn hy vọng nhìn thấy chính là đèn dầu hỏa, hơn nữa là loại đèn dầu phát sáng tương đối ổn định ở hậu thế, sẽ không bởi vì lay động mà chảy dầu mỏ. Xưởng thủy tinh ở quê nhà hiện tại đang triệu tập một đám công tượng nhất lưu, ý theo yêu cầu của Hàn Cương tiến hành khai phá. Có lẽ trong vòng 1-2 năm, có thể nhìn thấy thành quả. Hắn lật từng trang sách, nhưng không đọc được bao nhiêu, đối với thảm kịch hôm nay, quả thực khiến hắn có chút hối hận, lúc trước nếu kiên trì nhiều một chút thì tốt rồi. Nếu như lúc trước an bài thi đấu ở trường đua ngựa thì tốt rồi. Hàn Cương đột nhiên buông sách xuống, thở dài nói. Trên mặt Hà Cụ nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, hai nhà ngay từ đầu đã không hợp nhau, làm sao có thể nghĩ đến sẽ có chuyện ngày hôm nay. Lúc trước Phùng Đông Chủ cũng từng đề cập qua chuyện này ở hai xã, nhưng hai bên có thiên kiến bè phái, đều không chịu đáp ứng. Đây không phải là ý kiến của bè phái. Hàn Cương lắc đầu, là sợ thiếu một phần tiền của mình. Xét đến cùng đều là lợi ích. Hàn Cương từng cố ý đặt hai hạng mục thi đấu lên một sân thi đấu, tạo ra một sân vận động tổng hợp. Bài thi ngựa trống cũng có thể dùng làm sân thi đấu đá cầu. Nhưng trái lại, sân thi đấu còn cần nhiều đất hơn nhiều so với sân thi đấu đá cầu. Trong thành còn có mấy chỗ có thể làm đất trống sân bóng, nhưng bãi thi đấu ngựa cũng chỉ có thể an bài ở ngoài thành. Sân rộng như vậy đương nhiên không thể lãng phí, bãi trống ở giữa sân thi đấu ngựa có thể cải thành sân bóng đá. Dù sao trận thi đấu hôm nay yêu cầu không nghiêm khắc như hậu thế, một mảnh đất bằng phẳng bất luận là chạy cho người ta hay chạy đều không thành vấn đề. Trong thành Đông Kinh tấp đất tấp vàng, ngoài thành cũng không khá hơn chút nào, giá cả chỉ rẻ hơn một chút. Mua thêm một mảnh đất phải tốn thêm hơn vạn quan tiền. Mượn trường đua ngựa, trả chút tiền thuê là đủ rồi. Tái mã cũng được, đá cầu cũng được, thật ra đều là mua bán kiếm tiền. Theo Hàn Cương, có thể tiết kiệm một chút thì chính là một chút, không cần phải lãng phí. Ở khoảng cách thi đấu ngựa, dùng đá cầu thi đấu làm đệm trận là chuyện tốt, hợp tác thì hai bên cùng có lợi. Chỉ là Hàn Cương không nghĩ tới môn hộ chi kiến thâm căn cố đế như thế, tái mã tổng xã dám cự tuyệt trận thi đấu đá cầu mượn trường đua ngựa, mà Tề Vân tổng xã cũng cảnh cáo mọi người không được có liên quan cùng tái mã tổng xã. Hai hiệp hội cùng một gốc, vậy mà biến thành đoàn gia đánh lôi đài. Phùng Tông Nghĩa ở bên cạnh dùng hết khí lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bên thành kẻ địch, cũng không có biện pháp vượt qua. Nhưng lúc đó theo Hàn Cương thì đó chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ mà thôi, tranh giành cũng được, cũng thế. Quan hệ giữa hai hiệp hội hòa thuận hay không cũng không nằm trong suy tính của Hàn Cương. Thi mã và đá cầu vận động thể thao có thể tổ chức hóa và chính quy hóa khắp thiên hạ, đây chính là thắng lợi của Hàn Cương. Làm sao có thể ngờ được, vấn đề đấu trường cuối cùng sẽ tạo thành thương vong lớn như vậy. Cửa ra của trường đua ngựa rất nhiều, hơn nữa bởi vì có phòng trung ương nên khán đài được chia làm hai bộ phận, hoàn toàn có thể tách hai đội bóng đá ra. Nhưng sân bóng đá khác, bởi vì đại đa số là sân tập binh, không thể tiến hành cải biến sân đấu, một khi có hàng ngàn khán giả phát sinh xôn xao, thương tổn tạo thành cũng không thể ngăn cản, đây là một hồi tai nạn làm cho người ta khó có thể tin. Nếu như chỉ là ẩu đả, vậy còn không đến mức thương tổn lớn như thế. Sau khi xôn xao phát sinh, bởi vì trong đám người bối rối, số người dẫm đạp chí tử gây thương tích chiếm tuyệt đại đa số, đối với việc này, Phủ Khai Phong hẳn là nhận được tin tức trước tiên, nhưng cho đến bây giờ, Hàn Cương vẫn chưa nhận được báo cáo phản ứng của Phủ Khai Phong đối với việc này. Không biết bên Phủ Khai Phong sẽ xử trí như thế nào. Hà Cù nhỏ giọng hỏi Hàn Cương. Chuyện phát sinh ở ngoài thành Đông Kinh, thuộc về huyện Tường Phủ. Dù sao cũng cách một tầng, không thể so với trong thành, là trực tiếp do Phủ Khai Phong quản lý. Phủ Khai Phong hiện tại nhiều nhất cũng chỉ phái người đi huyện Tường Phủ. Trách thành huyện sau khi đem toàn bộ sự kiện chỉnh lý rõ ràng, lại báo lên. Tiên Tảo cũng cần thời gian đi tìm hiểu bối cảnh của Tề Vân tổng xã. Hà Củ nghe ra được trong giọng nói của Hàn Cương ẩn ẩn tức giận, trực tiếp gọi tục danh của chi phủ hiện nhiệm Khai Phong, không dám nhiều lời, túi đầu chờ đợi Hàn Cương chỉ thị. Hàn Cương đích xác có chút mơ hồ sinh giận, phủ Khai Phong hàng năm thu các hạng thuế phí từ trong tay Tề Vân tổng xã vượt qua và quan, mà phủ Khai Phong trên dưới đạt được không chỉ gấp 10 lợi ích, trước mắt xảy ra chuyện, mặc kệ từ góc độ nào cũng không nên ngồi nhìn, cùng sớm đem quyền xử trí toàn bộ sự việc thu về trong phủ Khai Phong, đối với thi đấu và người bị hại đều là một chuyện tốt, cho dù chuyện này phát sinh ở dưới sự quản lý của huyện Tường Phủ, nhưng cũng là ở trong phủ Khai Phong, Tiền Tạo tiếp nhận, cũng không có vấn đề gì nhiều lắm. Thậm chí có thể nói, huyện Tường Phủ ước gì đem hạt rẻ nóng phòng tay này giao cho phủ Khai Phong. Nhưng bộ dáng Tiền Tạo, hiện tại khẳng định không muốn xen vào nhiều. Đoan Minh cảm thấy nên xử trí như thế nào? Kẻ giết người luật pháp, kẻ gây chuyện phạt nặng, đây là không cần nói. Nhưng phát sinh ở trong sân bóng, lại là trận đấu của Hỉ Nhạc Phong đội cùng đội Phúc Khánh, Tề Vân tổng xã cũng không thoát khỏi quan hệ. Hàn Cương nhíu mắt, vốn trong xã đã có tiền lệ, đội bóng nào phạm phải sai lầm, quấy nhiều đến trận đấu, đội bóng sẽ bị phạt. Lần này, đừng trông cậy vào có thể thoát thân, làm tốt chuẩn bị giáng cấp. Còn có trên nhân tình, phải làm viên mãn, chớ quên, xảy ra chuyện đều là bóng đá bóng ma. Mặc dù không ai biết từ bóng đá này là từ đâu tới, hơn nữa trong cuộc thi đá cầu cũng có không ít từ ngữ mới không có lai lịch, nhưng sau khi chuyển mấy năm, mọi người cũng đã quen thuộc, nói chuyện cũng thuận miệng. Hà Củ là đại trưởng sự kinh thành, cũng là người đại diện của Thuận Phong Hành trong nghề bông vải, còn đội Hỉ Nhạc Phong là người phát ngôn hình tượng bên ngoài, hắn để tâm nhất đối với tình huống của đội bóng. Nghe được lời của Hàn Cương, gật đầu nói phải, tiểu nhân hiểu, nên trợ cấp sẽ không ít. Không phải vấn đề tiền bạc, mạng người là tiền mua không được, là vấn đề lòng người. Người hâm mộ dẫn theo toàn đội đi tế bái xảy ra chuyện, bồi thường cho người bị thương, ở lúc trận đấu tiếp theo bắt đầu, mời người làm pháp sự. Hàn Cương nói, Hà Củ gật đầu ghi nhớ từng cái. Không cần ta nói gì, các ngươi mới làm gì, an ủi lòng người của người hâm mộ bóng đá như thế nào, các ngươi cũng phải suy nghĩ một chút. Hàn Cương lắc đầu, nhưng mà trận đấu tiếp theo phải tới khi nào, thật đúng là không nói chính xác được. Hắn thở dài một tiếng, tựa vào lưng ghế. Cũng không phải vì tiếc hận trận đấu, mà là chuyện hôm nay bại lộ tai họa ngầm về an toàn của giải thi đấu. Tiểu nhân sẽ đem phân phó của Đoan Minh đi chuyển cáo tổng xã. Hà Củ gật đầu, tỏ vẻ mình nghe rõ. Hắn hiểu được, Hàn Cương muốn hắn chuyển cáo Tề Vân tổng xã một đám hội thủ cùng hậu trường của bọn họ, không nên vì tiền mà nóng đội, nếu không kết quả sẽ chỉ càng tệ hơn. Không giải quyết tai họa ngầm trên an toàn, thi đấu là không thể tiếp tục tiến hành. Thiên tử cùng triều đình đều không có khả năng đáp ứng, bất luận Tề Vân tổng xã bối cảnh sâu bao nhiêu. Bởi vì sân bóng trong ngoài thành Đông Kinh có hạn, mà đội bóng đông đảo, trên cơ bản sân bóng là do nhiều đội bóng cùng sử dụng. Một khu thi đấu, cũng chính là một trong những đội bóng, đều sẽ tập trung ở một hoặc là hai sân thi đấu. Vấn đề sân bãi không giải quyết, tình huống tương tự ngày sau còn có thể phát sinh. Mấy năm qua, tình cảm của người hâm mộ đối với đội bóng càng ngày càng sâu, tiền tài đặt lên trên cũng càng ngày càng nhiều, trở nên đặc biệt không tiếp nhận được cục diện thất bại, lệ khí cũng càng ngày càng nặng. Xuất hiện tình cảnh hôm nay, Hàn Cương sẽ không cảm thấy kinh ngạc, sớm hay muộn cũng là chuyện trong dự liệu. Bắt đầu từ mấy năm trước, đã có người ủng hộ hai đội đối trận ở trước và sau trận đấu, thậm chí còn tiến hành ra tay đánh nhau. Để phân biệt người hâm mộ bóng đá khác nhau, trên chỗ ngồi phải sắp xếp phân biệt rõ ràng hai bên, tổng xã Tề Vân vì thế chế định không ít quy tắc. Hôm nay hâm mộ bóng đá, ngay cả quần áo trên người cũng cùng một màu với đội bóng mà bọn họ ủng hộ, cũng bắt đầu có dấu hiệu, một mặt làm cho người hâm mộ càng thêm cảm giác thuộc về đội bóng, mặt khác, cũng càng thêm dễ dàng phân biệt thân phận của bọn họ. Chỉ là bởi vì vấn đề trên sân, vẫn không tránh khỏi thảm kịch phát sinh. Chương 194. Trừ khử nạn tiêu họa biết bổ, 1. Chương 194. Trừ khử nạn tiêu họa biết bổ, 2. Lúc canh 1, Hàn Tín còn đang ở bệnh viện thành Tây đưa tin về, mang theo số liệu thương vong mới nhất, 17 người chết, 214 người bị thương nhẹ, đây là số người được bệnh viện thành Tây thu trị. Trong miêu tả của gia đình báo tin, trong bệnh viện thành Tây tiếng khóc vang lên không ngớt, thảm cảnh kêu rên không dứt, so với tình hình trong viện điều dưỡng sau chiến tranh Tây Bắc cũng không khác là mấy. Người đi vào trong bệnh viện nói, dốc hết toàn lực cứu người, đừng keo kiệt y dược. Hàn Cương phân phó gia đình mang thư về, chuyện mạng người quan trọng, có thể cứu thêm một người là một người. Gia đình kia đáp lời, bẩm Đoan Minh, bác sĩ và bác sĩ hai khoa kim lũy chính cốt đều đã đến trong bệnh viện, 39 người tất cả đều đến đông đủ. Ở hai khoa kim lũy chính cốt, cũng chính là ngoại khoa, kỹ thuật đến từ các y quan trong quân, so với y quan xem bệnh bình thường thì mạnh hơn nhiều. Để bọn họ tới cứu chữa cho người bị thương, kết quả sẽ tốt hơn một chút. Thân phận hiện tại của Hàn Cương không tiện đi bệnh viện thành Tây, nếu không sẽ bị nghi ngờ quấy nhiều phụ khai phong. Nhất là chuyện đá cầu vốn xuất phát từ Hàn Cương, đội bóng trong đó có liên hệ với hắn, để tránh hiểm nghi, chỉ có thể hạ mệnh lệnh trong nhà. Đây cũng là để thuận tiện ngày sau ra tay, hiện tại nếu liên lụy vào, về sau có mấy lời khó mà nói. Về phần hóa đơn, đây là trách nhiệm của Tề Vân tổng xã. Không cần thu của bệnh nhân, đưa đơn hàng đến Hưng Hóa phường. Hàn Cương quay lại nói với Hà Củ, ngươi cũng đừng ở chỗ này đợi, cũng đi Hưng Hóa phường đi. Nghĩ đến lúc này sẽ không có ai ở đây. Hà Củ lập tức đáp ứng. Đúng như Hàn Cương nói, lúc này trong Hưng Hóa phường, tổng xã hội Tề Vân tụ tập tuyệt đại đa số chủ đội bóng và chủ đội bóng đang chờ hắn mang theo Hàn Cương phân phó trở về. Lúc này, trọng thần có thể nói chuyện được trong chuyện này cũng chỉ có mấy người. Tuy rằng Hàn Cương chưa bao giờ can thiệp vào sự vụ của tổng xã Tề Vân, nhưng đến lúc nguy cơ, vẫn phải cầu đến trên đầu hắn. Hàn Cương cũng sẽ không trơ mắt nhìn một phen tâm huyết của hắn trôi theo nước, thậm chí bị người ta lấy ra làm công kích mình. Trước khi Hà Củ bị phái đi xác nhận tin tức, cũng đã thông qua cho mấy vị hội thủ có thể liên lạc được, phải tận lực ở bên Hàn Cương nhận được một chương trình ứng đối được Hàn Cương phân phó. Hà Củ và gia đình đến báo tin đang muốn đi, bên ngoài lại thông báo Hàn Tín đã trở về. Thầm nghĩ chẳng lẽ trong bệnh viện lại xảy ra chuyện lớn hơn gì, gọi Hàn Tín vào, Hàn Cương trực tiếp hỏi, "Hàn Tín, sao ngươi lại trở về?" "Đoan Minh, không tốt." Có thể là Hàn Tín gấp gáp, có chút thở hổn hển, sắc mặt còn xanh mét, lần này bên trong xảy ra chuyện có một quý nhân. Hàn Cương biến sắc, "Ai? Chết hay bị thương?" "Nam Thuận Hầu." Hàn Tín nuốt một ngụm nước bọt, xương sườn bị giẫm gãy mấy cái, ở trong bệnh viện bị thương nặng không chữa được. Nghe được thân phận của quý nhân, thần sắc Hàn Cương lập tức trầm tĩnh lại, "Nam Thuận Hầu, chỉ có hắn sao?" Hàn Tín sửng sốt một chút, trong 17 người chết có một khai quốc hầu, chẳng lẽ còn chưa đủ? "Không sao, không sao." Hàn Cương nở nụ cười, vội vàng đuổi người ra ngoài, vị này chết rồi thì ngược lại tốt hơn, đi làm chính sự đi, không sao đâu. Hàn Tín và Hà Củ mang theo đầu đầy xương mù rời đi. Hàn Cương cất bản thảo trên bàn đi, thần sắc cũng thả lỏng một chút. Hàn Tín chưa từng đi Nam Cương, cho nên trong chuyện này có chút hồ đồ. Đổi lại là mấy người đi theo hắn tới Linh Nam thì sẽ không có nghi vấn như vậy. Mấy năm nay, Giao Châu vẫn luôn rất yên ổn, người Giao chỉ cũng bị động chư man ở hai bên Giao Châu gắt gao áp chế. Trải qua mấy năm trồng trọt, đường trắng, lúa nước, sản lượng hàng năm đều vững bước tăng lên. Bất quá ở trong rất nhiều công nhân Giao chỉ nô công trồng trọt đã chết còn có hơn 20%. Hiện giờ có không ít tặc nhân từng làm ở trên biển, bị lợi ích khổng lồ thúc đẩy, đã bắt đầu sưu tập nô công từ trong tay rất nhiều quốc gia ở Hoàn Nam Hải, cung cấp sức lao động cho hàng trăm vườn trồng ở Giao Châu, tẩy trắng thân phận của mình. Trong đó người bị hại lớn nhất cũng chính là Chiếm Thành và Chân Lạp cách đây gần nhất, đã mấy lần phái người đến kinh thành khóc lóc kể lể, mặc dù có một số triều thần cho rằng phải làm chủ cho phiên quốc mới đúng, chỉ là thiên tử đối với việc này không dành để ý tới. Trong hai phủ cũng không có một sách đọc đến ngu ngốc. Giao Châu ổn định và phát triển thuận lợi, khiến cho triều đình không cần một Nam Thuận Hầu còn sống. Nếu như chết vì bệnh tật, có lẽ còn có tiền lệ của Vinh Hầu và Đặng Trung Y Vương, sẽ khiến thế nhân nghi ngờ hắn chết có nguyên nhân khác, có trở ngại với thanh danh của triều đình, nhưng nếu chết ngoài ý muốn thì lại thích hợp, Nam Thuận Hầu chết rồi sao? Triệu Tuân nhận được tin tức sớm hơn Hàn Cương một chút. Trong kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không thể gạt thiên tử như hắn. Thạch Đắc Nhất chạy tới bẩm báo còn thở hổn hển, hồi quang ra, Nam Thuận Hầu bị người ta chen chúc trong loạn lạc, sau đó bị giẫm đạp trọng thương, bị đưa đến Tây Môn Y Y viện rồi bị thương nặng không thể chữa khỏi. Ánh mắt Triệu Tuân chớp động, xác định là ngoài ý muốn. Hẳn là ngoài ý muốn. Thạch Đắc Nhất nói, đều đã nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe nói có người mưu đồ gây rối hắn. Mà loạn dân có mấy vạn, cho dù có tâm như hại, chuyện tới trước mắt cũng không có biện pháp. Một trận đấu người xem có hơn mấy vạn. Triệu Đình thần sắc biến đổi. Thạch Đắc Nhất nói, quan gia minh xét, nhân số chỉ nhiều không ít. Nhất là đến vòng loại, nghe nói mỗi trận đều có mấy vạn người chen chúc không vào sân bóng. Triệu Tuân đương nhiên biết đá cầu được hoan nghênh đến mức nào, nhưng hắn không ngờ quy mô trận đấu đã lớn như vậy. Mùa xuân hàng năm, thiên tử đều giá lâm Hồ Kim Minh ở thành Tây, quan sát thủy quân diễn võ, cùng với các hạng mục tranh đấu. Mà hai năm này, ngoại trừ tranh tiêu trong nước bình thường, còn có thêm một trận đá cầu. Nhưng Triệu Trinh không thể tưởng tượng được, so với trận đấu trước mặt hắn, quy mô thi đấu dân gian lại lớn hơn nhiều. Đấu khu vực bình thường, lại có thể có mấy vạn khán giả. Tống Dụng Thần hầu hạ cũng ở bên cạnh nói với Triệu Tuân, quan gia, đội bóng dự thi của cuộc thi đá cầu Đông Kinh, bao gồm Khai Phong, Hai Xích huyện Tử Phủ, tổng cộng có 274 đội. Đây là báo danh ở tổng xã Tề Vân, những người không có tên trên danh nghĩa càng nhiều, hiện giờ trên đường phố đều có thể nhìn thấy trẻ con đá bóng. Theo số lượng đội ngũ dự thi càng ngày càng nhiều, quy tắc cũ đã không thể phụ họa biến hóa hiện thực. Nhưng nhất thời còn chưa định ra. Hôm nay vẫn là đem thi đấu bóng đá ở kinh thành dựa theo xương phường chia làm nhiều phân khu thi đấu, sau đó để cho đầu danh đi ra tham gia thi đấu mùa sau. Mà ngoại trừ hai huyện Tường Phụ, Khai Phong ra, thi đấu còn lại của 20 huyện cũng thuộc quyền quản lý của tổng xã Tề Vân trong thành Đông Kinh, nhưng trận đấu vẫn là độc lập. Dù sao cũng cách quá xa, cũng không nghĩ tới việc tụ tập tất cả đội bóng trong phủ lại thi đấu. Triệu Tuân thoạt nhìn cũng không quá để ý thảm án hôm nay, cũng không có gì. Hồi quan ra, phải buôn ba trên đường từ phủ Khai Phong quản lý mấy trăm dặm, thật sự có chút khó khăn. Tống Dụng Thần nói, ông ta ỷ vào chính được sủng ái, có mấy lời có thể nói thẳng. Nhưng nếu quỹ đạo từ lúc nào có thể nối liền phủ Khai Phong, từ nam đến bắc, từ đông sang tây, chỉ cần một ngày, khi nào có thể thống nhất phủ Khai Phong thi đấu? Cho dù phạm vi khu vực chỉ giới hạn trong một phủ, nhưng phủ Khai Phong có hơn 20 huyện, lớn hơn nhiều so với châu phủ bình thường. Ngày xưa từng có tên là Kinh Kỳ Lộ, chính là một đường. Phủ Khai Phong phạm vi mấy trăm dặm, bất luận là đua ngựa hay đá cầu, đều không thể thống nhất giang hồ. Chỉ có thể tách các huyện ra tự chơi với mình. Kỳ thực phần lớn các châu phủ đều như vậy, cũng không thể vì một trận đấu mà buôn ba trên đường 3 năm ngày. Trên cơ bản đều là một đội bóng nội bộ của huyện thi đấu. Chỉ có một số châu phủ nhỏ hẹp, sau khi vụ xuân kết thúc, tổ chức các huyện đứng đầu đi châu thành dùng thời gian mấy ngày để đá quý hậu tái. Triệu Tuân nghe xong báo cáo, từ chối cho ý kiến. Mặc dù Thạch Đắc Nhất trong sáng ngoài tối đều đang nói cục diện bởi vì hai đội bóng duy trì bất lực mới trở nên loạn như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng không có dự định xâm nhập điều tra việc này. Chuyện này liền tránh ra phong phủ xử trí đi. Triệu Tuân không có tâm tình gì phất phất tay. Phạt không trách chúng, nhất là quần đầu giống như vậy, cuối cùng tạo thành rối loạn, căn bản bắt không được hung phạm. Đến lúc đó, ngoại trừ kéo người gánh tội hay, cũng không có thủ đoạn giải quyết vấn đề. Triệu Tuân không muốn nhìn người khi quân, căn bản không thèm để ý tới. Hiện tại hắn chú ý, một là Tân Học, một là Tư Thiện Đường. Về phần còn lại, đều có thể gác qua một bên. Chắc cũng muốn xem Tiền Tạo xử trí chuyện này như thế nào. Nếu chuyện này làm không tốt, hắn cũng không cần phải ở lại phủ Khai Phong. Nhưng trong một góc tiểu viện của Đông Thành, đang có mấy người ngồi vây quanh dưới ánh đèn dầu u ám, trên mặt đều khó nén hưng phấn. Bọn họ đều có thể coi như là nhân sĩ tin tức linh thông, ngày thường lại có qua lại với nhau. Vừa nghe nói ở trên sân bóng ngoài thành Tây xảy ra sự kiện thương vong quy mô lớn, bọn họ liền lập tức sai người liên lạc với nhau, muốn ở trong đó tìm cho mình hoặc là bạn bè, tìm được một khả năng tối đa hóa lợi ích. Trời muốn diệt Hàn Cương, nếu không sao lại có chuyện ngày hôm nay? Nghe nói là chuyện hôm nay, hơn phân nửa là liên lụy không rõ giống như Hàn Cương. Đội bóng thắng bại, vào nhiều quả, thế gian có nhiều cuộc thi đấu để đánh bạc. Mê người đánh bạc, phá hỏng phong tục, Hàn Cương người này thật sự thích hợp làm người hầu giảng dạy cho Tư Thiện Đường sao? Ánh mắt mọi người bên cạnh bàn đều trở nên thâm trầm. Nếu muốn ngăn cản Hàn Cương, chỉ cần thanh thế đủ lớn, quan viên ra mặt đủ nhiều, cho dù là thiên tử cũng không thể cưỡng ép an bài hắn đến Tư Thiện Đường dạy học. Nếu Sĩ Lâm dư luận nghiêng về một bên, trung thư xá nhân, Hàn Lâm học sĩ, ai nguyện ý phá hỏng thanh danh của mình làm chiếu thảo của thiên tử? Trước tiên cứ dừng lại thi đấu đá cầu, chờ đợi triều đình xử trí. Sĩ Huân Mã cũng nên giống vậy. Mỗi ngày đều là mấy vạn người tụ tập, lúc nào xảy ra chuyện cũng không kỳ quái. Xem Tiền Tạo sẽ xử trí như thế nào. Nếu hắn dám can đảm làm việc này vì việc tiên tư trái pháp luật, một tờ tấu chương đạn không thể thiếu hắn. Chương 195. Trừ khử nạn tiêu họa biết bổ, 2. Chương 195. Trừ khử nạn tiêu họa biết bổ, 3. Một ngày trước ở kinh thành phát sinh đại sự, sáng sớm ngày thứ hai, không tránh khỏi sẽ truyền bá ra trong triều quan. 17 người tử vong, hơn 100 trọng thương nặng nề, là sự cố lớn nhất trong mấy chục năm qua. Đồng tình với người chết, trên mặt các quan viên cơ bản không nhìn thấy bao nhiêu, nhưng sự kiện này sẽ dẫn phát hậu quả gì, đã gây nên một trận nghị luận trong đám người. Nhất là trong đó còn chết một hậu duệ quý tộc, càng làm cho lần nghị luận này nhiệt liệt ba phần. Rất nhiều người quan sát thần sắc của các ngự sử, muốn xem cuối cùng bọn họ sẽ căn đến ai. Chỉ là hai đội bóng xui xẻo, vẫn phải gõ tổng xã Tề Vân một cái, thuận tiện mang cả tổng xã tái mã vào, hoặc liệt Hàn Cương vẫn muốn buộc tội nhưng thủy chung không thể thành công vào mục tiêu công kích. Thậm chí có khả năng phủ Khai Phong cũng không thoát khỏi liên quan, tội danh không làm tròn trách nhiệm và ngồi nhìn, rất dễ dàng đổ lên đầu chi phủ khai phong mấy lời. Nhưng hai vị ngự sử trước cửa Tuyên Đức vẫn mặt tối sầm lại, ăn nói thật trọng, không nhìn ra được mặt mũi. Người ta thường nói bao trưởng mặt đen, cho nên mới là ngự sử thật. Nhưng bao trưởng làm ngự sử, người người đều phục tùng. Trước mắt ngự sử đài càng ngày càng không nên thân, vẫn là bộ dáng bình thường, ngược lại là mũi leo cắm vào, cảm giác giả bộ. Chỉ là tuy không nhìn ra được, nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội này, chắc là có thể xác nhận. Có lẽ lại có việc vui để xem. Ngoài ngự sử, còn có một nghi vấn. Ai là Nam Thuận Hầu? Quan viên có chút kiến thức, nghe thấy danh hiệu này cũng biết tuyệt không phải phong tước nghiêm chỉnh, hơn phân nửa là hàng thần đến từ phía Nam. Nhưng đối với thiên hạ 400 quân châu, 2000 huyện dám nắm rõ như lòng bàn tay, dù sao cũng là số ít người, có thể xác định Đại Tống không có một quan viên huyện Nam Thuận, ở trước cửa Tuyên Đức hiện tại cũng không phải rất nhiều. May mắn người có kiến thức vẫn có ở trong đám người. Không phải là giao chỉ đi quá giới hạn sao? Năm đó ở Giao Châu xưng vương xưng bá, tự xưng hoàng đế lại Việt, còn phạm biên giới của ta, tàn sát con dân của ta, nhưng thiên binh vừa đến, cũng liền tan thành mây khói. Người hỏi nghe xong lại sợ hãi cả kinh, giao chỉ, sẽ không phải là. Chỉ là hắn mới nói ra được câu, lập tức khẩn trương ngậm miệng lại. Mà mọi người chung quanh, đầu tiên là không hiểu ra sao, nhưng sau khi thấy rõ vẻ kinh sợ trên mặt hắn, cũng không mất bao lâu liền kịp phản ứng, trước sau cảnh giác chuyển chủ đề đi. Chỉ cần là người làm quan trong triều đình, sẽ không quên lúc đầu triều đình, có một nam đường bị ban thượng khiên cơ độc làm hầu trái lệnh vào sinh nhật, còn có tiền đặng vương của Ngô Việt quốc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử vào lúc sinh nhật 60 tuổi. Sinh nhật cũng ở cùng một nơi, giảm bớt cho hậu nhân một phiền phức lớn. Thái Tông hoàng đế quan tâm, thế nhân đều biết rõ ràng. Lý Can Đức bị dẫm đạp trong loạn lạc đến chết, nói ra thì là một chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là trong quan trường, người người đều không thể thiếu nhiều tâm nhãn, muốn để cho bọn họ tin tưởng chuyện ngoài ý muốn này vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn, vậy thì thật đúng là có chút khó khăn. Nếu như cả chuyện không phải là ngoài ý muốn, như vậy thiên tử ở trong đó sắm vai nhân vật gì, cũng làm cho người ta thật sự không dám suy nghĩ sâu xa nữa. Cho dù trong lúc nhất thời không có người nào dám công khai nghị luận chuyện này, nhưng toàn bộ sự việc đã truyền khắp hoàn thành. Khi Hàn Cương không cần tham dự triều đình đến nha môn thái thường tự, thoáng cái đã trở thành tiêu điểm tập trung ánh mắt mọi người. Dường như không có chuyện gì làm, đi vào trong nha, xử lý sự vụ thường ngày như thường lệ, thần sắc của Hàn Cương cũng không có một tia khác thường. Quan lại phía dưới liếc mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám đứng ra hỏi Hàn Cương một câu. Cho đến khi Tô Tụng xử lý xong sự vụ trong quan lập tự, đi tới thái thường tự bên này, mới hỏi Hàn Cương câu hỏi đầu tiên, "Ngọc Côn, ngày hôm qua xảy ra chuyện là đội bóng đi trên sông. Người xảy ra chuyện chính là quần chúng xem bóng, đội bóng hai bên đều bình yên vô sự." Hàn Cương lắc đầu, "Chết 17 người, gần 200 trọng thương, bệnh viện Tây Thành bận rộn một đêm, nếu không phải tất cả y quan và thầy thuốc đều đến gần cốt, lần này không chỉ 17 người. Thật không biết làm sao có thể ầm ĩ lên. Xem trận bóng có thể nhìn thấy tình trạng ẩu đả gây sự, bầu không khí này nếu không được chỉnh đốn tốt một chút, ngày sau sẽ trở nên càng ác liệt hơn." Hàn Cương thoạt nhìn thẳng thắn vô cùng, Tô Tụng mới hỏi một câu, ý nghĩ trong lòng như đổ đầu đổ. Tô Tụng ngồi xuống, ý của Ngọc Côn là muốn trừng phạt nghiêm khắc. Giết người đến mạng, đả thương người trừng phạt nặng, tính mạng 17 người há có thể dễ dàng bỏ qua. Vị Nam Thuận Hầu kia thì thôi, nhưng 16 người còn lại, vô tội uổng mạng, dù sao cũng phải cho một cái công đạo. Tô Tụng đại khái nghe hiểu ý tứ của Hàn Cương. Nếu muốn theo luật truy cứu thủ phạm, như vậy đương nhiên, đội bóng cũng có thể không đếm xỉa đến. Mà theo luật lệ mà nói, đích thật là không liên quan đến hai đội bóng. Người mê bóng dù phạm tội dù nặng đến đâu, cũng không liên lụy đến đội bóng. Hơn nữa địa điểm xảy ra sự việc nghe nói là ở bên ngoài sân bóng, y theo luật lệ hình sự nào, cũng không thể gán tội danh lên người hai đội bóng. Nhiều lắm là khi truy đuổi kẻ thù, dẫn người qua đường mà thôi. Với danh tiếng của hai đội bóng trong kinh thành, cho dù là qua đường cũng không thể tống giam bọn họ. Mà quan lại trong phủ khai phong, số lượng lợi ích thu được trong thi đấu đá cầu rất nhiều, càng không giống như mấy cầu thủ chơi trò luyện xương hút thủy, tất nhiên là dễ dàng thoát tội, chỉ cần ngự sử đại không nhúng tay vào. Tô Tụng tin tưởng Hàn Cương cũng có thể nghĩ đến điểm này, cũng không nhiều lời. Ngược lại hỏi, lần này tử thương sao lại nặng như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước đây chưa từng có. Hàn Cương thở dài một tiếng, nếu là châu huyện đường khác, một trận đấu chẳng qua tụ tập hơn 3000 người, cũng chỉ là chợ cỏ, miếu hội mà thôi, dù có xảy ra loạn, cũng sẽ không có thương vong lớn, ngoài kinh thành, cũng chỉ có Đông Nhạc miếu hội ít ỏi mấy chuyện có thể tụ tập trong vài người. Nhưng kinh thành quân dân trăm vạn, một trận đấu thường thường vài người. Phương diện này, phải nghĩ cách bù lại. Mất bỏ mới lo làm chuồng, vì thời gian chưa muộn. Thảm kịch ngày trước, không nên xảy ra nữa. Ngọc Côn ngươi định làm như thế nào? Không thể làm gì được. Hàn Cương lắc đầu, nụ cười trên mặt vẫn bình thản như trước, nên xử trí như thế nào, phế hay cải, vậy phải do thiên tử, chính sự đường và phủ khai phong xử lý, không phải Hàn Cương có thể nói. Không lo lắng liên lụy đến hai đội bóng và tổng xã Tề Vân sao? Tô Tụng rất có hứng thú hỏi. Trung quy vẫn là chuyện phủ khai phong. Có tiền tào lao tiền đáo ở đây, chắc hẳn người gây chuyện không thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, mà người vô tội cũng không đến mức chịu oan uổng. Hàn Cương nói chuyện không liên quan đến mình, hắn buông bút trên tay, cười nói với Tô Tụng, lần này hậu sinh thi, thái y cục và bệnh viện coi như là luyện binh. Ngày sau lại có thiên tai nhân họa, có kinh nghiệm cũng miễn cho lâm trận sẽ luôn cuống tay chân. Hàn Cương rõ ràng là sẽ không công khai nhúng tay vào việc này, cũng không phải là chức vụ thi có liên quan, hắn cũng không có ý định đứng ra can thiệp. Nghĩ đến có không ít người ngóng trông hắn náo loạn với phủ khai phòng, Hàn Cương làm sao có thể để cho bọn họ được như ý nguyện? Hắn hiện tại chỉ để ý việc làm trong tay, chuyện này căn bản cũng không cần hắn mạnh mẽ xuất đầu, muốn lấy tính mạng 17 người. Xem ra Ngọc Côn đã tính trước. Tô Tụng hiểu rõ tính cách của Hàn Cương, mặc kệ đối mặt với cục diện gì, còn chưa tự mình đọ sức một phen đã tuyên bố nhận thua, tuyệt đối sẽ không có tính cách của hắn. Nếu không nắm chắc tuyệt đối sẽ không ngồi một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cuộc đối thoại có liên quan đến Hàn Cương chấm dứt ở đây, Tô Tụng biết mình chỉ cần chờ xem sự phát triển tiếp theo của Hàn Cương là có thể biết được sự tự tin của hắn ở đâu. Mà tất cả những điều này tới rất nhanh, đến ngày thứ hai, tin tức tổng xã Tề Vân công bố quyết định xử phạt đã truyền khắp kinh thành. Hai đội của đội Trăng Đông và Phúc Khánh phường Phúc Khánh bị phạt 20 điểm, sau khi thi đấu thông thường địa khu tiến vào nửa đoạn sau, phạt lớn như vậy, khiến cho hai đội thực chất rút khỏi tranh đoạt danh ngạch của vòng loại. Cũng phạt mỗi đội 500 quan tiền, làm phí tổn chữa bệnh và trợ cấp phí dụng. Trong thanh minh của tổng xã Tề Vân, tuy rằng hai đội đều không phải là người gây chuyện, nhưng phải gánh vác trách nhiệm liên đới cho người hâm mộ. Ngoài ra, vào ngày đầu tiên của thảm kịch, Tề Vân tổng xã sẽ lễ mời tăng đạo làm thủy bộ đạo tràng, vì 17 oan hồn khẩn cầu minh phúc, cũng cầu Phật tổ phù hộ, để cho người bị thương có thể sớm ngày khôi phục. Đồng thời vì tránh cho thảm kịch tái diễn, Tề Vân tổng xã cũng sẽ thảo luận làm sao có thể tiến hành cải tạo trong phạm vi sân bóng. Mà một điều quan trọng nhất, chính là từ ngày hôm nay trở đi, thi đấu đá cầu ở kinh thành sẽ tạm dừng một tháng, chờ đợi triều đình xử trí. Tô Tụng cũng không nhịn được liên tục khen thưởng thủ đoạn lấy lui làm tiến này. Thoáng cái, khí du liền bị đá đến bên kia triều đình, tổng xã Tề Vân thành thật thủ cụ, thông qua một chiêu này, dễ dàng ngừng tụ lòng người hỗn loạn. Khi tổng xã Tề Vân bày ra thái độ thành thật nghe giảng giáo, đối với triều đình mà nói, đã không tiện tiến hành trừng phạt nặng thêm. Bởi vì ở sau lưng tổng xã, có đoàn thể lấy tôn thất, quý thích, thương gia giàu có tạo thành, càng có mấy chục vạn dân chúng kinh thành ủng hộ. Chỉ cần lòng người vững chắc, triều đình muốn làm ra phán phạt bất lợi, cũng sẽ có lực cản thật lớn, thậm chí khó có thể thành công. Trong quá trình này, Hàn Cương thậm chí không cần làm gì cả, như vậy là được sao? Đoàn Minh, là người thân của Hàn Cương, trong lòng Hà Cụ vẫn đánh trống nhỏ, hai con mắt đầy tơ máu, hiển nhiên một đêm không nhắm mắt. Để thuyết phục đám người bảo thủ trong tổng xã, Hà Cụ đã phí không ít tâm lực. Vậy là đủ rồi. Hàn Cương thờ ơ gật đầu. Đây chính là lời dặn dò trước đó của hắn, thái độ phải đoan chính. Phạm sai lầm không sao, quan trọng là có phải đã có nhận lỗi chính thức hay không. Làm tốt chuyện trong trường hợp này, sẽ khiến cho tổng xã Tề Vân thoát khỏi sự bao vây của hai bên triều giã, thoát khỏi cục diện bị động. Phải nhớ kỹ, không cần chờ quyết định của cấp trên. Hàn Cương lại một lần nữa dặn dò. Trong chuyện này muốn tranh thủ lòng dân và dư luận trong Sĩ Lâm, nhất định phải sớm một bước tiêu trừ nhược điểm có thể trở thành mục tiêu công kích. Đã làm đến bước này, nếu ngự sử đài đuổi theo không tha, lòng đồng tình trong ngoài triều giã sẽ chỉ rơi vào trên người tổng xã Tề Vân. Trận đấu mở lại phải đợi triều đình phân phó, nhưng an táng 16 người bị hại, hội thủ tổng xã cùng đội trưởng hai đội vẫn phải đi dâng nén hương, treo tế một phen mới được. Không thể để người nắm thoát, Hàn Cương thái độ 10 phần kiên định, thi mã tổng xã bên kia cũng phải phối hợp Tề Vân tổng xã, đạo lý thọ chết cáo buồn phải nhắc nhở thêm hai lần. Hàn Cương dặn dò việc này cũng dừng ở đây. Trước mặt đề tài về việc biên soạn dược điển cũng ngầm mở rộng khí học, chút phiền toái trước mắt kia chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng truy cứu đến cùng. Trước mắt Hàn Cương muốn thông qua chuyện ngoài ý muốn này, xem lợi ích tập đoàn lấy đấu cầu làm mạch, rốt cuộc có thể có năng lực. Chương 196. Trừ khử tai họa biết bổ sung gì? Chương 196. Trừ khử tai họa biết bổ sung gì? 4. Gần đến trưa, Hoa Âm hầu Triệu Thế Tương mang theo hai người hầu, một thân trang phục bình dân, một đường đến Huệ Lâm viện ở thành Bắc. Ở trước cửa xoay người xuống ngựa, liền được một vị khách tăng đón vào trong viện. Huệ Lâm viện không phải là ngôi chùa nổi tiếng trong kinh thành, chiếm diện tích cũng không lớn. Trong chính điện thờ Quan Âm Bồ Tát cũng không treo bảng hiệu Đại Hùng Bảo Điện gì ở phía trên. Nhà sư tiếp khách dẫn Triệu Thế Tướng từ trước điện đi qua, lại dừng bước ở cửa. Triệu Thế Tướng vốn là tâm tình không tốt cao mày, khóe miệng kéo xuống, khóe mắt cũng nhấc lên. Tăng nhân khách cười nói, bị Âm Bồ Tát giống như là từ phổ đàng nên đón, linh nghiệm nhất. Tiểu tăng thấy Hoa Âm hầu hôm nay hình như có thần sắc lo lắng, chắc là có tâm sự. Sao không kính một nén hương, cầu Bồ Tát phù hộ, cũng có thể được một cái an tâm. Triệu Thế Tướng buông xuống khóe miệng nhìn chằm chằm nụ cười chân thành, hai mắt tăng nhân tiếp khách tướng mạo đáng yêu, cũng không nói một lời tiến vào điện một nén nhang, ném một sâu tiền mới đi ra đi theo tăng nhân tiếp khách ra hậu viện. Triệu Thế Tướng lạnh lùng nói, mấy ngày nay vận khí thật sự không tốt, nếu có thể chuyển vận, hẳn là phải tới hoàn nguyện. Hoa Âm hầu là người có phúc khí lớn, vốn có thần Phật che chở, hôm nay lễ kính Bồ Tát, ít ngày nữa hẳn sẽ có tin vui. Nhà sư tiếp khách một đường nói lời hay, dẫn Triệu Thế Tướng tới trước cửa một gian thiện phòng ở hậu viện. Cửa thiện phòng thông danh cốt kết mở ra, một người trung niên 35-36 và lao tăng dâu trắng mặc cà sa đi ra. Lao tăng là trụ trì trong viện, tăng nhân tiếp khách thấy hắn, liền tối lui sang một bên. Lao tăng chắp tay trước ngực với Triệu Thế Tướng, Hoa Âm hầu, tiểu tăng hữu lễ. Người trung niên thì đứng ở trên bậc thang cười và nói, ba một, ngươi đã đến một rồi. Hôm qua nhận được thiệp của cựu thập thất thúc, hôm nay dậy cũng không dám trì hoãn, trước mắt còn chưa tới buổi trưa, là cựu thập thất thúc tới sớm. Triệu Thế Tướng trước hướng về trung niên nhân hành lễ một cái, trong miệng lại không cho người ta. Quay đầu lại đối với Lao Hòa Thượng hoàn lễ nói, thủ đoan sư phụ, Triệu Thế Tướng hữu lễ. Trụ trì thủ đoan Hòa Thượng mời hai người vào trong thiệp phòng, tự mình rót trà cho hai người, nghiệp quốc công, Hoa Âm hầu, mời hai vị ngồi một chút, rượu cơm rất nhanh sẽ đưa lên. Tiểu tăng không tiện quấy rầy, xin được cáo lui trước. Nói xong liền thối lui ra khỏi cửa. Trong thiện phòng bày biện rất là mộc mạc, trên bàn cũng đều là đường cong ngang dọc thẳng tắp, không có bất kỳ hoa văn dư thừa nào, chỉ có lư hương tản mạn mùi đàn hương nhạt. Triệu Thế Tương không để cho bạn của mình vào hầu hạ, trong phòng cũng chỉ có hắn và Triệu Tông Hán đang ngồi đối diện. Sau khi uống sạch trà trong chén, Triệu Thế Tương tự mình nhấc ấm trà, rót cho mình một chén. Cựu thập thất thúc, hôm nay không có khách nhân khác sao? Triệu Thế Tương hỏi. Vậy mời ba người một người. Triệu Tông Hán cười nói. Thái tổ nhất mạch tự bối đức duy theo thế, Triệu Thế Tướng là đích mạch huyền tôn của Thái tổ. Thái Tông nhất mạch này là nguyên doãn tông trọng, Triệu Tông Hán là tầng tôn của Thái Tông. Bối phận của hai người kém gấp đôi, bản thân Triệu Tông Hán ở trong cùng thế hệ của hắn xếp hạng 97, cho dù Triệu Thế Tướng lớn hơn 5-6 tuổi, nhưng hắn cũng không thể không nói một tiếng cựu thập thất thúc. Nói thân duyên, hai người kỳ thật đã rất xa cách, nhưng muốn nói trình độ quen thuộc, lại thường xuyên gặp mặt, bất quá cũng chỉ có nửa năm này bởi vì đua ngựa thi đấu, mới chính thức quen thuộc. Triệu Tông Hán đều đầu tư vào đá cầu và trường đua ngựa, mà Triệu Thế Tướng lại vừa vặn là hội thủ của hội đua ngựa tổng hội, trong rất nhiều tôn thất, chỉ có hắn không quan tâm thể diện nhất, trực tiếp đi ra làm chỗ dựa cho đua ngựa, đường đường chính chính làm hội thủ. Không giống như Tề Vân tổng xã, tuy rằng mỗi một đội bóng chủ đều có tư cách làm hội thủ, phó hội thủ ở tổng xã, nhưng tôn thất hậu duệ quý tộc trong nhà nuôi đội bóng, cho tới bây giờ đều là phái người đại diện ra mặt, không nói mình ra mặt, sau khi cùng nhau uống rượu vài lần, giao tình cũng là có 3 năm phần. Uống hai chén trà, giải khát. Trụ trì hòa thượng liền dẫn mấy tiểu sa di thanh tú, đem một tịch chay đưa lên. Mùa thu, hơn nữa phụ cận kinh thành có suối nước nóng trồng rau quả, còn có không ít rau quả, cộng thêm một ít măng khô, đậu hủ, gà chay, thịt chay, cũng có 7-8 món, đối với hai người mà nói, không tính là ít. Gian Huệ Lâm viện này, chay chay làm không tệ, nhưng danh khí không phải rất lớn, hương khói cũng không vượng. Chỉ là thanh tĩnh cũng có chỗ tốt của thanh tĩnh, đổi lại là đại tiểu lâu, người đến người đi, chính là cố ý chọn phòng riêng, nói chuyện cũng không tiện. Chén sứ màu trắng đổ đầy rượu gạo, không được trưng cất, cũng không được cất vào hầm, ủ xong bưng ra, chính là rượu chay có vị rất nhạt, mặc dù đã qua sảng, nhưng vẫn có chút đục ngầu. Từ ẩm thực có thể nhìn ra được, tăng nhân trong Huệ Lâm viện coi như thủ thanh quy, so với các hòa thượng hoa cưới vợ ăn thịt ở đại tướng quốc tự thì mạnh hơn không ít. Thức ăn và rượu rất ngon, nhưng Triệu Thế Tướng không cảm thấy Triệu Tông Hán mời khách hôm nay là vì uống rượu ăn thức ăn. Nhưng khi hắn chuẩn bị mở miệng, Triệu Tông Hán luôn mời rượu hắn, uống rượu trước. Hòa thượng chứng tuệ của tư chủ trong Huệ Lâm viện này, tay nghề nấu nướng tuy không thể so với chùa đại tướng quốc và chùa báo tử, nhưng cũng không kém. Đợi qua 3 tuần rượu, Triệu Tông Hán mới đặt chén rượu và đua xuống, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút, ta sẽ không nói nhiều lời khách sáo nữa. Hôm nay ta bày rượu trong Huệ Lâm viện này, muốn nói gì, chắc hẳn ngươi cũng biết. Không biết tam nhất ngươi nghĩ thế nào? Có thể nói thẳng ra không? Nếu cựu thập thất thúc muốn tiểu chất nói thẳng, tiểu chất tất nhiên là không có gì không nghe theo, nhưng vẫn muốn hỏi một câu trước, chuyện lần này, Tề Vân tổng xã có phải chuẩn bị nhận mệnh rồi hay không? Triệu Thế Tương nói chuyện trực tiếp, nói theo, nếu thật sự như thế, hội thủ hội của hội đua ngựa tổng xã này của ta cũng không tiện nhúng tay vào trong Tề Vân tổng xã. Nhận mệnh cái gì? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Nhưng chuyện lần này cũng không phải chuyện một nhà, môn hộ chi kiến tạm thời buông xuống một hồi. Đây không phải chuyện của một nhà. Triệu Thế Tương nhếch môi nở nụ cười, cửu thập thất thúc sẽ không phải chỉ bằng một câu này liền muốn tái mã tổng xã xung phong hám trận cho Tề Vân tổng xã chứ? Triệu Thế Tướng nói thẳng thắn vô lễ, Triệu Tông Hán lại không có nổi lên phẫn nộ vừa có. Chỉ cần Triệu Thế Tướng chịu ngồi xuống nói chuyện, cũng đã xem như thành công một nửa còn lại phải xem sức thuyết phục của Triệu Tông Hán. Nếu như chỉ là muốn bắt tội, đó là một chút quan hệ cũng không có. Nhưng trước mắt ngự sử đài là muốn lấy lý do tụ tập đông, hướng về phía đá cầu thi đấu hạ đao, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tuy nói ngự sử đài vì việc này xuất động là thuận lý thành trương, nhưng sắc mặt Hoa Âm hầu Triệu Thế Tướng vẫn là thoáng cái liền khó coi hơn rất nhiều, chỉ cảm thấy trên bản đồ sứ phản quang rất chói mắt. Làm hậu nhân của Thái Tổ Hoàng Đế, ông ta luôn biết làm chuyện gì mới có thể làm cho con cháu Triệu Quang Nghĩa yên tâm, nhưng trước mắt ông ta muốn làm chút chuyện khiến người ta yên tâm, xem ra cũng khó khăn. Cựu thập thất thúc, Triệu Thế Tương trầm giọng nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta từ trong cuộc thi đua ngựa này lấy được chút chỗ tốt, muốn xuất ra bao nhiêu là tộc nhân chu tế, nếu không có số tiền này, bao nhiêu người năm nay cũng không có cách nào qua được. Triệu Tông Hán hài lòng gật gật đầu, may mà có tam nhất người, đổi lại là người khác, cũng sẽ không hào phóng như vậy. Đáng tiếc lần này ngự sử đài lại không quan tâm gì cả, chỉ quan tâm có thể được như ý nguyện hay không. Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn nước, không có gì để nói. Nếu có người ngay cả điểm này cũng không chịu nhả ra, Triệu Thế Tương cũng sẽ không cứng rắn nuốt xuống khẩu khí này. Tôn thất mất thể diện, quan gia trên mặt cũng khó coi. Không nói cái khác, chỉ cần là thôn bên cạnh tranh một nước, tộc trưởng cũng phải xuất đầu. Một tộc đồng tông, một nghèo một giàu không tính thần kỳ, nhưng chênh lệch lớn nữa, cũng phải duy trì một thể diện cơ bản nhất. Tốt xấu mấy ngàn người chúng ta cũng là hậu nhân tuyên tổ, 2 năm trước, triều đình ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu cắt đứt hơn phân nửa lương thực, nhiều tôn thất bị đoạt ngọc điệp. Trước mắt không chỉ một hộ gia đình, dựa vào hai hạng thi đấu đá cầu cùng đua ngựa chống đỡ tràn diện. Nếu lại mang thi đấu cho tuyệt, chẳng lẽ muốn người Triệu gia chúng ta đi xin cơm hay sao? Triệu Thế Tương nói xong, tức giận liền bừng bừng. Vũ bàn, bang 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 chấn động chén rượu trên bàn, ngay cả rượu nóng cũng lung lay vài cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn là tính tình nổi danh nóng nảy trong tôn thất, phát hỏa đến chính là tiền nhiệm cùng đương nhiệm các quốc công cũng không nguyện ý trực tiếp đối mặt. Nếu ngự sử nào dám nghị luận đua ngựa một câu, ta liền đi thái miếu khóc thái tổ thái tông. Năm đó nhị vương an thạch, đó là quốc khố không tiền không lương, phải phân ưu cho quân. Hôm nay tiền chất đống ở trong kho hàng, dây thừng đều muốn nứt, lúa gạo tồn trữ trong, ngay cả vỏ cũng sắp nát, chỉ dùng tiền cũng có thể đập chết người liêu rồi, còn muốn đoạt khẩu phần lương thực của quỷ nghèo chúng ta. Liệt tổ liệt tông ở trên, có thể xem được hay sao? Triệu Thế Tương cùng Lam Vương nhất mạch chạm tay có thể bỏng cũng không lui tới nhiều, chỉ có Triệu Tông Hán trước mắt có sở thích chung, ngược lại so với người khác đều quen thuộc hơn. Lần này hai người hẹn ở trong chùa miếu không gây chú ý, đều là người một nhà, ích lợi lại tương thông, nói chuyện riêng tư, cũng không có thành phần kiêng kỵ gì, nói chuyện liền cũng không có gì phải cố kỵ. Triệu Tông Hán gật đầu phụ họa, quốc công này của ta mỗi năm, cho dù là quan gia ban thưởng, cũng chẳng qua là hơn 100 lượng hoàng kim, hơn 1000 lượng bạc trắng, tiền lụa mấy trăm 1000, thế này lại có thể làm được gì? Của hồi môn của con gái trong nhà đều không mua nổi. Lần này nếu thật sự cấm thi đấu, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào quan gia chia nội khố cho chúng ta sao? Môi hở răng lạnh, trại mã tổng xã lần này sẽ phối hợp với Tề Vân tổng xã, chú cựu thập thất có thể yên tâm. Thổ mã tổng xã nguyện ý phối hợp, đích thực là chuyện vui, yên tâm thì khó nói. Triệu Tông Hán cười khổ, 2 lần trước Trương Thương Anh gây khó dễ với Hàn Cường, quan gia không đứng về phía hắn, không phải người trị tội Trương Chí Trung. Hơn phân nửa là hắn hạ quyết tâm có cơ hội sẽ cắn Hàn Cường một cái. Mượn lực của Hàn Cường, nói không chừng ngày sau thật sự sẽ làm cho hắn hai phủ. Cái gì gọi là dị luận quấy nhiễu? chính là không quan tâm địa vị cao bao nhiêu, quyền thế lừng lẫy bao nhiêu, hoặc là được thiên tử coi trọng cỡ nào, trên triều đình nhất định phải có người làm trái ý hắn. Chỉ cần có vị thần nào còn có thể nói là triều đình, có thể quanh năm suốt tháng gây khó dễ với Hàn Cương, đợi đến khi Hàn Cương nhậm chức hai phủ, hắn hơn phân nửa cũng có thể được đề bạt lên, chỉ vì dùng để kiểm chế Hàn Cương. Không nói người khác, tham chi chính sự Thái Sắc chính là bắt đầu được thiên tử trọng dụng từ việc mắng chửi Vương An Thạch. Nếu Hàn Cương ngày sau tấn thân hai phủ chẳng qua là vấn đề thời gian, như vậy Trương Thương Anh muốn làm một bên khác của dị luận, thật ra cũng là hợp tình hợp lý. Tổng xã Tề Vân tính toán làm như thế nào? Triệu Thế Tướng Tài không tin Tổng xã Tề Vân không có mưu đồ trước đối với chuyện này. Đầu sỏ gây chuyện không bắt được, chuyện lần này cũng chưa tính là xong. Nhưng ngược lại, nếu có thể kết án nhanh một chút, còn lại chính là mồm mép đánh giặc. Ai thắng ai bại, phải xem quan gia đứng về phía nào. Triệu Tông Hàn ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu Thế Tương, một bước cuối cùng không thể thiếu phải dựa vào trong tôn thất, Triệu Thế Tương lai thanh danh rất tốt làm. Triệu Thế Tướng ánh mắt ngưng tụ, nói cách khác, chỉ cần kết án. Triệu Tông Hàn gật đầu khẳng định, chỉ cần kết án. Chương 197. Trích thích nạn tiêu họa biết bổ. Chương 197. Trích thích nạn tiêu họa biết bổ. Nam. Ra khỏi cửa sùng chính điện, Trương Thương Anh không nhanh không chậm bước đi, một đường đi về phía ngự sử đài. Bước chân có vẻ nhẹ nhàng, lặng lẽ lộ ra sự mừng rỡ trong lòng tân nhiệm điện hạ ngự sử. Cho dù là học sĩ cao quý, trực học, có thể độc chiếm các quan trong sùng chính điện cũng chỉ là lác đác. Mà hôm nay, ngay vừa rồi, Trương Thương Anh lại một mình bẩm báo với thiên tử, tụ tập quá nhiều đối với thi đấu đá cầu, thậm chí trở thành nguyên nhân gây nên rối loạn, tiến hành công kích. Hơn nữa còn nhấn mạnh hành vi đánh bạc công khai trong thi đấu, bại hoại phong tục, có thương tổn giáo hóa. Tuy nói Trương Thương Anh không thể khiến thiên tử làm ra cuộc thi đấu cầu vĩnh viễn cấm túc cầu, cũng tỏ vẻ tán đồng với những lời chỉ trích đã bị phong hóa. Nhưng hôm nay hoàng đế chịu để y một mình đối đã là sự cổ vũ tốt nhất đối với y rồi. Một nụ cười yếu ớt không nhịn được hiện lên khóe miệng Trương Thương Anh. Chẳng lẽ trước đó thiên tử không biết Trương Thiên Giác hắn chuẩn bị nói gì ở trên đỉnh? Dưới tình huống trước đó đã biết rõ trong lòng, còn để cho nhà mình một mình vào sùng chính điện, chẳng khác gì là dán cáo thị ra bên ngoài. Bởi vậy, Hàn Cương muốn an an ổn ổn tiến vào thiên đường, đương nhiên lại khó hơn vài phần, ai bảo hắn không có việc gì làm ra hai hạng thi đấu đá cầu cùng đua ngựa, là tự gây nghiệt. Trương Thương Anh hôm nay nói đích thật là đá cầu thi đấu tụ chúng gây loạn, nhưng mục đích trên bản chất của hắn vẫn là ngăn cản Hàn Cương tiến vào tư thiện đường, dạy dỗ hoàng tử. Càng chuẩn xác hơn một chút, chính là không muốn để cho hắn trở thành sư phụ tương lai của thiên tử. Nếu không, Hàn Cương trở thành thần tử của Tiềm Đệ ngày sau tất nhiên sẽ nắm quyền trong triều đình. Tân học tránh không được sẽ bị khí học thay thế, tân pháp cũng sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi trên tay hắn. Cho dù hai điều sau Trương Thương Anh không quan tâm, nhưng ông ta tin chắc có rất nhiều người quan tâm điểm này. Điều này đối với Trương Thương Anh mà nói, lý do ra tay đã đủ rồi. Bất luận là Lã Huệ Khanh ở Quan Trung hay là Vương An Thạch ở Kim Lăng, chắc hẳn đều không muốn nhìn thấy kết cục như vậy. Cho dù là lấy người cha vợ, cũng không thể nhẫn tâm tâm huyết suốt đời trôi theo dòng nước. Cho dù Trương Thương Anh lại biết phải lợi dụng như thế nào. Trong mắt rất nhiều người, Hàn Cương trước kia có thể dựa vào việc có thể gây ra sóng gió lớn như vậy hoàn toàn là vì một mạch tân học trong quốc tử giám thực sự quá kém cỏi được rồi, nói khó nghe một chút, chính là trong núi không có hổ, hầu tử xương đại vương. Chỉ là Hàn Cương lợi dụng sự phản cảm của đám lao thần đối với tân pháp, nhấc lên thanh thế đủ lớn, khiến cho tranh luận vốn chỉ giới hạn trong học thuật, biến thành thế công chính trị dao động tân pháp. Mà thiên tử sau khi một lần nữa kiên trì lập trường chủ trương tân học, cũng không thể không dùng cơ hội thị giảng thiện đường để trấn an Hàn Cương. Muốn ngăn cản Hàn Cương vào tư thiện đường, thảm kịch vì đá cầu mà ra chính là cơ hội tốt trời ban. Làm như vậy còn có thể lấy lòng đảng mới. Trương Thương Anh không có bất kỳ lý do nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cho dù thất bại, Trương Thương Anh cũng không quan tâm. Làm ngự sử, sợ không phải đắc tội người, mà là không có cách nào nổi danh, không có cách nào đơn giản ở đế tâm. Chỉ cần hoàng đế có thể nhớ rõ hắn, ngày sau cuối cùng có hồi báo đi nửa khắc đồng hồ, cửa Nam Cung thành ở ngay phía trước. Từ xa, Trương Thương Anh nhìn thấy một quan viên mặc công phục màu tím cưỡi ngựa đi qua cửa, mấy nguyên tùy đi theo sau ông ta, đi sát qua Trương Thương Anh vào trong cung thành. Trương Thương Anh thân là ngự sử, dây thừng bách quan, trước khi triều hội diễn ra ở Tuyên Đức Môn, Văn Đức Môn giám sát văn võ bách quan có cử chỉ thất nghi hay không, quan viên lớn nhỏ trên triều đình ít nhất đều đã đối mặt một lần. Người cưỡi ngựa vào cung kia, vừa nhìn đã cảm thấy quen mắt, đi hai bước, Trương Thương Anh liền tỉnh ngộ. Là Tào Vương, tam nhi tử của Anh Tông Hoàng đế và Cao Thái Hậu, tam đệ của Đường Kim Thiên Tử, Tào Vương Triệu Tuân. Quay đầu lại nhìn Triệu Tuân đã xuống ngựa ở cửa đông, bước chân Trương Thương Anh chậm lại, lông mày cũng không khỏi nhăn lại, vị tam đại vương này đuổi vào cung rốt cuộc là làm cái gì? Liên tưởng đến ngày hôm qua đã có 4-5 thành viên tôn thất và nữ quyến vào trong cung thành bái kiến thiên tử, thái hậu. Mục đích Triệu Trinh tiến cung hôm nay cũng gần như là tra ra manh mối. Cho dù tất cả tôn thất đều tới thì có thể thế nào? Trương Thương Anh sải bước ra khỏi cửa Nam Cung thành, đáy lòng cười lạnh. Nếu tông thất nói hạng hữu dụng, lúc trước khi Vương An Thạch cắt giảm tước lộc tông thất, thiên tử cũng sẽ không chút do dự mà bắt đầu phổ biến hậu thế. Hai ngày nay, một đám tôn thất trong kinh thành, ngươi tới ta đi qua lại giống như đón năm mới, truyền vào trong thai Trương Thương Anh không chỉ là hai lần. Nhưng mặc cho các tôn thất hợp tung liên hành, cũng không chống đỡ được một câu của thiên tử. Căn bản vô dụng. Chẳng lẽ Trương Thương Anh không biết tông thất chiếm địa vị gì trong cuộc thi đá cầu và cuộc thi đua đua ngựa, cùng với sự ỷ lại của bọn họ đối với hai cuộc thi đấu. Nhưng tôn thất nói càng nhiều lời hay, càng liên lạc riêng tư, Hàn Cương càng phải gánh vác nguy hiểm. Khiến thiên tử nghi kỵ, Hàn Cương muốn ra mặt sẽ càng khó hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Trương Thương Anh ước gì sau khi Triệu Tuân vào cũng có thể giúp Hàn Cương nói thêm vài câu. Như vậy, nhà mình có thể kê cao gối mà không lo. Một trận đá cầu dẫn phát thảm kịch, rước lấy một đám quạ đen ăn thịt tối. Giống như chọc tổ ong vò vẽ, khiến đám tôn thất bị hao tổn lợi ích trở nên sao động bất an. Tài phú thu hút được từ hai hạng mục thi đấu là một con số trên trời, lợi nhuận mà tổng xã Tề Vân và tổng xã Sổ Mã rút ra từ trong đó thậm chí không dám công bố ra, chỉ là một khi phân phối cho rất nhiều người tham dự có lợi ích liên quan, lấy được trên tay cá nhân cũng không tính quá khoa trương. Đối với Tôn Thất bình thường cầm thân phận của mình chạy đua vì cuộc thi mà nói, có lẽ một năm chỉ có chỗ tốt ngoài định mức trăm quan, nhưng đồng lộc bọn họ dùng để nuôi gia đình cũng chỉ gấp 3-4 lần con số này mà thôi. Từ tỷ lệ mà nói, nếu mất đi một phần thu nhập bổ sung này, chẳng khác gì cắt đi một khối thịt lớn trên người bọn họ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại tổn thương nguyên khí. Cho dù là hai vị thân vương, huynh đệ thiên tử, ngoại trừ bổng lộc, có thể sử dụng tiền công một năm cũng chỉ có 8.000 quan, còn là một nửa tiền một nửa lụa. Mà phó hội thủ trong tổng xã đá cầu, đông chủ của đội bóng liên thi đấu cấp giáp, vé vào cửa, quảng cáo, chia hoa hồng, tiền thưởng của bọn họ mỗi năm trên cơ bản đều 5-6.000 quan trở lên. Đấu mã tổng hội mặc dù mở tiệc chưa lâu, nhưng hội thủ Triệu Thế Tướng cũng đã lấy được hơn 3.000 quan chia hoa hồng. Con số này chỉ cần không chê tướng mạo cùng răng năm, chính là 2-3 con rể tiến sĩ cũng có thể ở dưới hoàng bảng bắt tới tay. Cho nên Hàn Cương có thể ngồi vững điếu ngư đài ở trong một góc tiểu viện của Thái Thường Tự, biên soạn bản thảo cương mục của hắn. Bởi vì hắn biết Tôn Thất, Quý Thích, Hào Môn có liên quan đều không thể ngồi nhìn ngự sử đài tiếp tục gây sóng gió. Ngày hôm qua ngay cả Vương Tuyền Cơ cũng nhận được thiếp mời của Thủ Quốc Công Chúa, mời nàng qua phủ một lần. Tuy nói Thủ Quốc Công Chúa ra cùng hai cuộc thi đấu cũng không liên quan, bất quá Tôn Thất có tư cách cầu đến nàng cũng không phải số ít. Đối với việc này, Hàn Cương bảo Vương Ngọc đưa hồi thiếp, nói xin lỗi, nói là thân thể không tốt phải ở nhà tĩnh dưỡng một trận. Trước mắt không phải lúc xem vào, Hàn Cương cũng không muốn xem vào, hắn muốn nhìn xem tập đoàn lợi ích này có năng lực hộ tống hay không, mà không phải là tự mình không lưng, học theo ra cắt lượng làm cho mình mệnh chết ở ngũ trường nguyên. Ngay giữa trưa, Hàn Cương lại nghe được một tin tức khác từ thuộc hạ, Thái chấp chính gia Minh Lão Thái Quân hôm qua vào cung bái kiến Thái hậu và Hoàng hậu. Hàn Cương nhíu mày lại, Lão nương Thái sắc cũng vào cung. Thật đúng là náo nhiệt. Nếu không phải biết sinh nhật cao Thái hậu là tháng 6, thật sự cho rằng đã đến. Sinh nhật của Hướng Hoàng hậu hình như là tháng 11, gặp được Thái hậu, sinh nhật của Hoàng hậu trong cung, có ngoại mệnh phụ có phong hào đều phải vào cung chúc thọ. Ngoại thần như Hàn Cương cũng phải chuẩn bị thọ lễ cho Thái hậu hoặc Thái hoàng Thái hậu, đều phải ghi nhớ trong lòng. Mẹ Thái sắc là Minh thị đã 6-70 tuổi, không thể nói chuyện với hơn 10-20 phi tần trong cung. Cho dù là cao Thái hậu cũng nhỏ hơn Minh thị không ít. Ở trong cung không có nhân duyên, muốn vào cung cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa nghe nói cao Thái hậu đối với một đám thần tử đương triều đều nhìn không vừa mắt. Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm, đám người đảng mới này thì không cần phải nói, gia quyến của bọn họ vào cung, làm sao cũng không thể có sắc mặt tốt ở chỗ cao Thái hậu. Vương Kỳ, Thái Sắc, Hàn Trần, những tệ phụ này, không một ai có thể lọt vào mắt cao Thái hậu. Người trong hai phủ, cũng chỉ có Lữ công chứ còn dễ nói một chút. Về phần Hàn Cương hắn, chứ không nói thân phận con rể Vương An Thạch, dù là lấy hành vi trước kia của hắn, cũng không có khả năng có một ánh mắt tốt. Từ chỗ biểu đệ Phùng Tòng Nghĩa dẫn ra một tầng quan hệ thân thích, ngay cả nhắc tới cũng không được. Hôn gia của Phùng Tòng Nghĩa tuy là nữ nhi của cao gia, nhưng dù sao cũng là bản chi, cha của hắn cũng đi gần với cao Tuân Dụ. Cao Tuân Dụ thích võ hỷ binh ở chỗ cao Thái hậu cho tới bây giờ cũng không được chào đón. Trong cao thị nhất tộc, cao Tuân Dụ hoàn toàn là trường hợp đặc biệt, người cao gia khác đều rất thành thật, an an hưởng thụ phú quý triều đình cung cấp. Mà quan trọng nhất, Hàn Cương đã từng tranh giành hoa khôi với con thứ mà cao Thái hậu yêu thương nhất, còn thuận tay bôi một lớp cho đen lên thanh danh của Triệu Tuân. Theo đại danh của Hàn Cương truyền khắp thiên hạ, chuyện xưa của hắn và Triệu Tuân cũng được người ta tuyên dương. Chuyện xưa sửa lại họ tên của người trong cuộc truyền lưu rất rộng trên thế gian, thậm chí bị người ta viết thành kịch bản tạp nham, ở trong rạp dựng tượng biện nổi tiếng phía Bắc Đường Đông Thập Tự diễn ra 2 ngày, cũng chỉ có 2 ngày, ngày thứ 3 đã bị cấm diễn. Chỉ là càng là cấm kịch càng có người thích xem, càng cấm diễn kịch, tự nhiên người muốn xem càng nhiều, cho nên kịch bản tạp kỹ truyền đi khắp nơi. Dưới tình huống như vậy, cho dù Triệu Tuân vẫn hận huynh trưởng Triệu Tuân chiếm đa số, nhưng Hàn Cương cũng không thể được cao Thái hậu chào đón, thậm chí bị ám hận cũng không cần nói, ước chừng chỉ có những lao thần bị đuổi ra khỏi kinh thành mới có thể được Thái hậu coi trọng. Có lẽ còn có Tô Thức ở trong bảo tử cung, nghe nói thường xuyên truyền sướng từ mới của Tô Thức. Nhưng Minh thị vào cung hẳn là không liên quan đến chuyện lần này. Thái sắc hoặc là thân tộc của ông ta hẳn là không tham dự vào hai hạng thi đấu. Ngay từ đầu, hai tổng xã lôi kéo phần lớn là hoàng thân quốc thích ở kinh thành lâu dài hoặc là hào môn thế gia, mà không phải thường xuyên điều động triều thần khắp nơi trong kinh thành. Chỉ là chuyện Minh thị vào cung này, để người ngoài nghĩ như thế nào, sẽ khiến người ta truyền như thế nào, vậy thì khó nói. Người có tâm sẽ không bỏ qua cơ hội quấy đục nước này. Không phải có một chút hiểu lầm, cũng sẽ không có người ở trước mặt Hàn Cương nói nhảm bực này. Bất kể nói thế nào, toàn bộ sự việc đúng là càng ngày càng thú vị. Hàn Cương rất là chờ mong, lợi ích đoàn thể mà hắn bồi dưỡng lên này, cuối cùng có thể có dạng thủ đoạn gì để vượt qua cửa ải khó khăn đến lúc sắp thả nhà. Một tin tức khiến Hàn Cương Tuấn không nhịn được truyền đến tay hắn, là từ trong phủ khai phong hôm nay khai thẩm vụ án này truyền đến. Một ngày này, nhân chứng được truyền lên công đường nhiều đến hơn 30 người. Hơn 30 nhân chứng vừa thoát ra, người gây ra cả thảm kịch, cũng chính là đầu sỏ gây ra loạn sự lúc ban đầu, không phải ai khác, là Nam Thuận Hầu bị người ta dẫm chết, Lý Cả Nước. Thật đúng là không thể tưởng tượng được. Hàn Cương cười lớn, cũng không biết đang nói ai. Chương 198. Trừ khử nạn tiêu họa biết bổ sung gì? Chương 198. Trừ khử nạn tiêu họa biết bổ sung gì? 6. Đây rõ ràng là khi quân. Từ chính sảnh ngự sử đài truyền tới âm thanh vô cùng ấm chậm, giống như bầu trời ngoài cửa sổ. Không chỉ một quan viên tướng sĩ đại phu ném phong nghi ra sau đầu, nghiến răng nghiến lợi với cao thấp khai phong phủ. Vốn trong ngự sử đài có 1/3 ngự sử, chuẩn bị mượn thảm kịch sau trận bóng đá cầu, chỉnh đốn lại tập tục trong kinh thành một phen, thuận tiện kéo luôn ra hỏa bà phen mới bận thoát thân từ trong miệng ô đài xuống. Nhưng phủ khai phong dứt khoát đẩy một người chịu tội thay ra, đổ hết tội lỗi lên người Nam Thuận Hầu Lý Càn Đức đã chết. Một chồng sổ khẩu cung dày đặt trên bàn, cả bản chép đấu trường, trong mắt đám ngự sử, giấy trắng mực đen đều là trào phúng. Từ khi nào ngự sử đài đã bị người ta coi thường đến mức độ như vậy? Ngự sử đài đã để mắt tới rồi, lại còn dám động tay động chân trên một vụ án lớn như vậy. Đây không khỏi là khinh người quá đáng. Hơn 10 ngự sử ai nấy đều tức giận khó kiềm chế, chỉ có Lý Định ở trên giống như lão tăng nhập định, ngồi ngay ngắn không nói một lời. Ngự sử trung thừa ông ta vẫn luôn không nói gì, nhìn thuộc hạ của ông ta giống như là bị người ta một cước đạp đuôi mèo nhảy lên, trong lòng thầm than, thành viên ngự sử đài thật sự là một cua không bằng một cua. Cho dù cầm tội danh khi quân đi ra, lại có thể dọa được ai chứ? Khinh quân cho tới bây giờ chỉ là hô lên dọa người, lúc định tội mới đáng sợ, nhưng làm quan ở trong triều, không ai ít làm, ai sẽ thành thành thật thật cái gì cũng nói với hoàng đế. Trong 21 công hội lớn có 13 công hội hoặc là công hội lớn nuôi đội bóng. Trong phủ Khai Phong cũng có rất nhiều quan lại lấy hai hạng mục thi đấu làm tài nguyên. Thế lực như thế, chỉ cần muốn tìm, có thể tìm đến 1000 nhân chứng để tìm kiếm chứng cứ cho vụ án này. Lý Định Việt càng đi sâu vào tìm hiểu thực lực của hai tổng xã, càng phát giác vụ án này khó giải quyết, cũng không thể bắt cả nhân chứng vào đài ngục thẩm vấn. Đây không phải là chuyện cười sao? Phủ Khai Phong lựa chọn người, đích thật là làm cho người ta không thể nào trở tay. Ai bảo Lý Can Đức là hàng thần, hơn nữa quân đội của hắn từng phạm phải Trung Quốc, tội nghiệp này đã từng là giao chỉ Vương Vĩnh Viễn tẩy không thoát. Trước mắt tội danh rơi vào trên người hắn, như vậy tương lai trong vài chục năm, quyết không có cơ hội xoay người, huống chi lúc này đây ngay cả khổ chủ cũng không còn. Ai sẽ vì người như vậy đi tranh luận? Cho dù là thiên tử cũng muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lý Định nói, mấy ngày nay ông ta gặp Triệu Tuân mấy lần, đối với thái độ của thiên tử có chút hiểu biết, Lý Càn Đức đã chết, cũng không có khả năng sống lại vì mình. Người chết là không biết nói chuyện. Trong lời nói của Lý Định lộ ra vài phần thái độ của hoàng đế đối với vụ án này, chỉ là không ai để ý tới hắn. Ngự sử phía dưới đều nhỏ giọng châu đầu ghé tai, nghị luận biện pháp phá cục. Lý Định cau mày nghe một hồi, vẻ không kiên nhẫn trong thần sắc cũng càng ngày càng đậm. Ngự sử trung thừa đã làm rất lâu, theo lệ cũ cũng gần như đã rời chức. Chỉ là ý ở bên thiên tử còn lâu mới được thái sát sủng ái, không cần trông cậy vào có thể lên tới Đông phủ hoặc Tây phủ, ở trong đài nói chuyện cũng càng ngày càng yếu. Ngự sử vốn chỉ cần phụ trách đối với thiên tử, cho dù là giám sát ngự sử cấp thấp nhất cũng có thể buộc tội tể tướng, chưa từng lấy ngự sử trung thừa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Húng chi thanh danh của Lý Định cho tới bây giờ cũng không dễ chịu, ở trong ngự sử thanh lưu tự xưng, căn bản là không thể phục chúng. Hai năm qua, tình huống nói chuyện không ai để ý tới ý đã sớm quen rồi. Nhưng tình huống lần này là tụ, càng che giấu trung tâm, càng đại biểu bọn họ có mưu đồ. Hai mắt thiên tử đông đảo, không thể không nhìn thấy điểm này. Mất đi tín nhiệm của thiên tử, đối với các ngự sử mà nói, đó chính là một tai nạn đang muốn làm một lần cuối cùng, làm tròn chức trách của ngự sử trung thừa. Trương Thương Anh khó được đến muộn rốt cuộc cũng đến hội trường, chỉ là biểu cảm trên mặt càng u ám gấp 10 lần so với mấy ngự sử vừa mới tham gia hội nghị. Chuyện gì xảy ra? Lý Định hỏi. Trương Thương Anh không nói nhiều, trực tiếp mở một trang giấy gấp trong tay ra, đưa tới trong tay Lý Định. Giấy thô ráp đơn bạc, cùng với văn tự trên giấy cũng không chỉnh tề, làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là báo nhỏ vô cùng phổ biến trong phố phường hiện giờ. Trương Thương Anh muốn người ta xem nội dung trên trang nhất, Lý Định nhìn hai lần, sắc mặt đờ đẫn giao cho người bên dưới. Một tờ báo nhỏ cứ thế xoay một vòng trong tay các ngự sử, cuối cùng quay lại chỗ Trương Thương Anh. Mà bầu không khí trong sảnh cũng trong quá trình báo nhỏ truyền đi trở nên âm u, giống như Trương Thương Anh ánh mắt âm phiền huyên quét ngang xung quanh một phen. Trương Thương Anh hung hăng nói, thấy chưa, đây là từng bước ép sát, muốn hoàn toàn gán tội danh lên người Nam Thuận Hầu. Đáng quan lại trong ngự sử đài đã thấy nhiều báo nhỏ như vậy, ngày thường Lý Định Bình cũng không ít lần nhìn thấy người trong ô đài cầm một tờ giấy mỏng tỉ mỉ nghiên cứu, trong đó không chỉ có lại viên, còn có ngôn quan. Từ mấy năm trước tổng xã Tề Vân bắt đầu phát hành báo cáo cấp báo 5 ngày một lần, trong kinh thành ngày càng có nhiều báo nhỏ, rất nhiều báo nhỏ đều đăng một số quảng cáo của thương gia, ghép mấy câu chuyện xưa hoang đường cổ kim, cộng thêm mấy đoạn kinh Phật đạo tàng, sau đó xen lẫn tin tức gần đây qua loa thành văn. Trên báo dùng tất cả đều là chữ viết tay giản thể, hơn nữa còn là in hoa văn siêu siêu mẹo mẹo. Sau khi xem xong có thể dùng để làm bao, trên hàng thịt thường xuyên có thể nhìn thấy có người cầm báo nhỏ mà không phải lá sen bọc lại thịt mua được rồi rời đi. Ngoại địa có lẽ kém một chút, nhưng ở trong kinh thành văn phong lưu loát, trong trăm vạn quân dân ngược lại có hơn phân nửa nam đinh có thể biết chữ viết, nữ tử cũng có ba thành ở lúc còn nhỏ học qua nữ tắc nữ giới nữ luận ngữ, tuy nói tuyệt đại đa số người, thậm chí có thể nói trong đó 99% học vấn cũng không tinh thâm, chỉ là nhận được 3-500 chữ, học được luận ngữ cùng thiên tự văn, nhưng ngay cả thư nhà chính kinh cũng viết không tốt, nhưng mà xem hiểu văn. Chương trên báo nhỏ, liên tục đánh giá đoán, trái lại là không có vấn đề gì. Hơn nữa tiểu báo đọc nhiều, bản lãnh nhận chữ cũng có thể có tiến bộ. Hơn 10 vạn người biết chữ, khiến cho những báo nhỏ này ở trong kinh sống rất có tư vị, thậm chí xưởng làm giấy ở kinh thành cũng trở nên ngày càng nhiều. Những năm qua, nếu không phải một đám báo nhỏ còn chưa biến thành tung tin đồn, đã sớm bị triều đình cấm rồi. Nhưng báo nhỏ phát hành rộng rãi, cũng khiến người ta kiêng kỵ. Trong rất nhiều báo nhỏ lưu hành ở kinh thành, lượng phát hành của Cúc Khoái báo là cao nhất, nghe nói phần báo nhỏ 3 ngày một kỳ này, mỗi một kỳ đều có thể bán ra 2 vạn bản. Khi một bản báo nhỏ thuần túy lấy báo thi đấu liên thi đấu làm chủ đánh như vậy, trên vị trí đầu tiên trên báo chí ghi một tin tức một vụ án kết thúc, ở trong kinh thành có khả năng dẫn phát sóng gió, có thể nghĩ. Lý Định cho dù chỉ xem phần Cúc Khoái báo này, cũng biết trước mắt phủ Nam Thuận Hầu rốt cuộc sẽ là tình huống thế nào. Tổng xã Tề Vân là muốn ở trước khi kết quả đi ra, ở trong cảm nhận của dân chúng kinh thành trước một bước tạo thành sự thật. Nhưng sự tình không phải đơn giản như vậy. Bởi vậy mang đến phong ba sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng hình thành một trận gió lốc khiến ngự sử đài không thể xoay chuyển, đây là vấn đề lớn nào, là ai có thể đại biểu cho nhiều người nói chuyện hơn. Giống như thân phận của người gây tai nạn được xác định là Nam Thuận Hầu Lý Can Đức, khi báo cấp báo bắt đầu đăng tin tức thẩm án trên báo chí, tính chất của toàn bộ sự việc đã thay đổi. Nếu như sự tình tiếp tục phát triển, dẫn dắt dư luận dân gian, thậm chí Sĩ Lâm không còn là những ngôn quan thanh lưu bọn họ nữa. Trong lời nói thanh lưu của bao nhiêu trọng thần thua trong tay các Sĩ Lâm trưởng khống, khống chế Sĩ Lâm chính là để ngôn luận thiên hạ chỉ có thể phát ra những lời mình muốn người khác nghe thấy. Nhưng một khi thanh đao này bị người ngoài cướp đi, như vậy địa vị của thanh lưu và Sĩ Lâm cũng sẽ xuống dốc không thành. Có cần phải người phong bế tổng xã Tề Vân luôn không? Chuyện triều đình còn chưa định án cũng là chuyện bọn họ có tư cách nói. Một ngự sử đề nghị. Lý Định cầm tờ báo trên tay Trương Thương Anh, đọc lại từ đầu tới cuối một lượt, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Trên báo chí vốn không để lại một chút sơ hở. Báo nhanh này không hề nhắc tới hai chữ định tội, chỉ nói là hôm qua khai phong phủ sơ thẩm, kết quả đã báo thỉnh triều đình phúc thẩm. Hoàn toàn không nhìn thấy thành phần vặn vẹo khuyết đại. Vừa nhìn đã biết là đưa tin công bằng công chính, thậm chí không vì thân phận của Lý Càn Đức mà làm lớn chuyện trong mắt Lý Định, đây là cách làm cực thông minh, so với truyền bá, còn không bằng để cho chính hắn suy nghĩ, như vậy kết luận mới có thể thâm căn cố đế, khiến người khác không cách nào dao động. Mà Tề Vân tổng xã, đương nhiên cũng sẽ có được phân lượng quyền uy càng thêm trong suy nghĩ của mọi người. Không nói những cái khác, phía sau phần báo cáo này chính là tổng xã Tề Vân, mà phía sau tổng xã Tề Vân lại là hàng trăm hoàng thân quốc thích và một đám thương gia giàu có, thế lực phía sau chuyện này thì kinh thế hai tụ. Nếu như không có đủ chứng cứ, liền đi phong ấn tổng xã Tề Vân, chẳng khác gì là cho rất nhiều hào môn phía sau tổng xã Tề Vân một cái nhược điểm vững chắc. Đến lúc đó, ở trong ngự sử đài, đề nghị, chấp hành, tất cả đều bị người ta nắm ở trong lòng bàn tay. Nếu bọn họ dám công khai vụ án, khẳng định cũng tất nhiên là đã chuẩn bị xong tất cả ứng đối. Từ góc độ thiên tử mà nói, hắn sẽ không để ý thêm một thông đạo hiểu biết dân sinh trong dân gian, công kích của ngự sử đài sẽ chỉ bị hoàng đế không thèm để ý chút nào ném sang một bên. Lý Định trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nhấc một viên quan lên, đi Nam Thuận hồi phủ, xem có động tĩnh gì không. Chỉ là đi xem một chút. Trương Thương Anh bất mãn hỏi. Lúc này, cần phải hành động. Chỉ có thể đi xem trước, làm sao còn có thể làm gì? Lý Định hỏi ngược lại, làm cho đam quan đài Trương Thương Anh á khẩu không trả lời được. Trước mắt bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào, ngự sử đài cũng không dám tác vai tác quái. Không thể cứ chấm dứt như vậy. Một tên ngự sử lớn tiếng kêu lên. Sẽ không kết thúc như vậy. Lý Định trả lời rất khẳng định. Ông ta cũng không muốn nhìn thấy chức quyền của ngự sử đài bị suy yếu trên tay mình, ngày tháng còn rất dài. Chương 199. Trị liệu tiêu hóa biết bổ. Chương 199. Trị liệu tiêu hóa biết bổ. 7. Xe ngựa chạy trên đường cái vững vàng đột nhiên ngừng lại. Triệu Tuân đang nhắm mắt chợp mắt trong xe theo quán tính vọt về phía trước, lập tức bừng tỉnh lại. Làm sao vậy? Tào Vương Triệu Tuân thân là thiên tử tam đệ rất không vui gõ gõ vách tường thùng xe, hỏi bên ngoài, xảy ra chuyện gì? Nguyên Lập đi bộ dọc theo bên cạnh xe, lập tức xuất hiện bên cửa sổ xe, không người, bẩm đại vương, là đường phía trước bị người chặn lại. Chặn? Triệu Tuân sửng sốt, nhìn qua cửa sổ xe ra ngoài, biển hiệu của tiệm thuốc xỉu bà treo trước mắt, thế này không phải mới đến phố Dũng Lộ sao? Cách hoàng thành không đến mấy bước, ai ăn gan hùm mật báo, dám cản ở trên đường này? Đã sai người đi tìm hiểu đến tận cùng. Sau một lúc lâu, một gác kỵ binh từ phía trước ngựa mã trở về, đội chính kỵ binh làm hộ vệ nghe bẩm báo của hắn, sau khi xuống ngựa đến trước xe, đại vương, là ở ngõ lâu tử phía trước xảy ra chuyện, tụ tập quá nhiều người, mới ngay cả phố Dũng Lộ cũng cùng nhau chặn lại. Nệm lâu tử. Triệu Tuân không có ấn tượng gì với cái tên đường này. Nam Thuận Hầu phủ ngay đây. Nguyên Tùy nhắc nhở, chính là phủ Trương Tuyên Huy trước kia, cũng chính là phủ thất đại vương. Ồ. Được hạ nhân nhắc nhở, Triệu Tuân rốt cuộc nghĩ tới, nói cái gì mà ngõ lâu tử, nói thẳng là Sở Vương phủ không phải là được rồi sao? Nam Thuận Hầu mặc dù là tước vị mới, nhưng Nam Thuận Hầu phủ lại tuyệt đối không mới. Diện tích cũng không nhỏ, phía bắc cả ngõ nhỏ chỉ có thể nhìn thấy một cánh cửa lớn. Tòa nhà đã từng là hoàng đế Nhân Tông ban cho Ôn Thành bá phụ Trương Nhiêu Tá, đi xa hơn nữa, chính là phủ Sở Vương của Thái Tông đệ thất nhi Triệu Nguyên Trần. Đợi đến khi giao chỉ quốc diện, lại ban cho đương kim thiên tử mẫu tử Lý Càn Đức an thân. Từ trong ngõ lâu tử đi ra, hướng nam là biệt thủy, dọc theo phố Dũng Lộ đi về phía đông, chính là đường cái Tây Giác Lâu, ngẩng đầu có thể nhìn thấy Tây Giác Lâu của hoàng thành, đi về phía trước một chút, đó là ngự nhai nối liền nam bắc kinh thành. Đây là vụ án được thẩm vấn trong phủ khai phong vào ngày hôm trước, cũng sẽ không có chuyện khác. Nguyên Tùy nói, hơn 10 mạng người đều là Nam Thuận Hầu hại chết, còn có hơn 100 người bị thương, thi đấu đá cầu cũng không thể không ngừng, những chuyện này đều phải Nam Thuận Hầu phủ giải thích. Sao có thể để cho hắn chết 100 lần? Hôm qua trên quốc cấp báo có đưa tin liên quan tới việc này, lúc ấy Triệu Tuân còn đang suy nghĩ bước tiếp theo của đám hội thủ tổng xã Tề Vân sẽ là gì, hóa ra là bắt nạt mẹ góa con tôi đấy. Nhanh như vậy đã náo loạn lên rồi. Thật sự là không chậm trễ chút nào. Triệu Tuân cười, trong lòng có chút phiền. Hai ngày trước ra mặt vào cung giúp người nói chuyện, tựa hồ là vẽ rắn thêm chân. Đại vương, đi đường vòng hay là đuổi người đi? Đội trưởng đội kỵ binh ở bên cạnh thùng xe hỏi với vẻ mặt chất phác, nhưng Triệu Tuân nghe ra được, hắn là đang đề nghị đi đường vòng, không nên trêu chọc phiền toái đường phố Hòa Thân xem như là nơi đi vào rất phồn hoa, mỗi ngày đều là người đến người đi, trong ngõ lầu tử náo loạn lên, cũng khó trách xem náo nhiệt có thể lấp kín đầu hẻm. Nhưng náo như vậy, thương gia dọc đường không biết có bao nhiêu người muốn nhảy cẫng lên. Trước mắt phía trước lấp kín người, cứng rắn chen qua, là đem nước đục hắt lên người nhà mình. Tiếng nhạc buồn từ phía trước theo gió truyền đến, Triệu Tuân ngồi ở trong xe, xuyên qua cửa sổ xe mở ra, vẫn nghe được một câu nửa câu. Không ngờ lại là khóc lóc ở cửa phủ Nam Thuận Hầu. Nếu không có người ở sau lưng sai sự, những tang gia kia cũng không dùng ra chiêu số như vậy. Phủ Khai Phong cũng ở cách đó không xa, nhưng chi phủ Khai Phong hơn phân nửa còn chưa nhận được tin tức. Sức ảnh hưởng của Tề Vân tổng xã ở trong nha môn phủ Khai Phong, có lẽ không thể gạt được chi phủ Khai Phong, nhưng giấu giếm một số chuyện, kéo dài mấy canh giờ, một ngày nửa ngày, ngược lại không thành vấn đề. Đương nhiên, thông cung gì đó càng không khó. Hôm qua cúp cấp báo không ở trong tay, nhưng nội dung đại khái, Triệu Tuân còn có thể nhớ rõ một chút, hơn nữa sau đó hắn còn cho người đi tìm hiểu tình hình cụ thể. Trong thẩm vấn của phủ khai phong, nhân chứng qua đường tổng cộng hơn 30 người. Có người hâm mộ bóng đá của đội Trăm Đông, cũng có người hâm mộ của đội Phúc Khánh Phường Phúc Khánh, còn có các thương gia, hộ gia đình địa phương, thậm chí ngay cả khách uống rượu ở cửa hàng ven đường cũng bị một mạch làm cho vào đại đường phủ khai phong. Nhiều nhân chứng như vậy, đều thấy được một màn Lý Càn Đức khiêu khích người mê bóng đá của đội địch. Điểm này không có gì đáng trách, nếu không cũng không đảm đương được nhân chứng. Nhưng kỳ lạ là lời khai của bọn họ không có sai biệt, không có một chút khác biệt. Theo đạo lý mà nói, đây căn bản là không thể nào. Một thanh khách tinh thông hình danh bên cạnh Triệu Tuân đã nói thẳng, tuyệt đối là thông đồng trước đó. Trong những vụ án bình thường, nhân chứng khi xảy ra vụ án sóng vai đứng chung một chỗ từ đầu tới đuôi đều nhìn rõ ràng, nhưng cậu cung bọn họ trình bày khi đi ngang qua công đường, như thế nào cũng sẽ có một chút khác biệt, không thể nào rõ ràng như thế. Chỉ có điều, Triệu Tuân cũng không có dự định nói chuyện giúp phủ Nam Thuận Hầu. Trước không nói thân phận hàng thần, cô nhi quả phụ xa xứ, để Triệu Tuân rất chiếu cố bọn họ. Trước mắt càng là bởi vì thành thật là người, được ban cho hoa viên thanh tĩnh trong thành. Chỉ là Lý Càn Đức đã chết, nhà của hắn đoán chừng cũng muốn tiện nghi người khác, lần này Nam Thuận Hầu xem ra muốn tuyệt hậu rồi. Đại vương có chỗ không biết, Nam Thuận Hầu còn giữ lại một nhi tử vừa ra đời, hẳn là có thể thừa tông hạo. Ồ, thật sao? Triệu Tuân thở dài một tiếng, không ngờ còn giữ lại một người. Thật ra thì không được, trong kinh thành còn có rất nhiều vương tôn giao chỉ, lúc trước cũng là đồng loạt hàng thuận. Chỉ cần quan gia còn muốn bảo vệ danh hiệu Nam Thuận Hầu phủ, cho dù là con cháu Lý Càn Đức không thể thiết vị, huynh đệ của hắn cũng có tư cách. Nghe phía trước ồn ào náo động, Triệu Tuân trầm mặc một lúc, lại mở miệng hỏi, Nam Thuận Hầu năm nay mới 15 tuổi đúng không? Không phải 13, chính là 15, khẳng định là không quá 18, niên kỷ cũng không lớn. Nguyên Tùy nói chuyện rất nhiều, nhưng hắn là thân tín của Triệu Tuân, đặc điểm mồm miệng lanh lợi ngược lại càng làm cho Triệu Tuân thích. 13, 15 thì có con nối dõi. Triệu Tuân cười một cái, Nam Thuận Hầu không chết ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng sống không lâu. Sao có thể sớm dính nữ sắc như vậy? Căn bản chưa vững, lại thường xuyên lay động, chính là một cái cây cũng không sống được quá lâu, huống chi là người. Nói tới y lý, chắc đại vương cũng không thua mấy vị trong thái thường tự kia. Nguyên Tùy nói như góp vui. Triệu Tuân ngược lại thích y thuật, trong nhà sưu tập không ít phương thuốc, cũng nuôi không ít danh y y mấy năm trước, một y quan hắn nhậm chức bị cuốn vào Triệu Thế Cư, Lý Phùng Nưu phản, vì thế còn không thể không dâng tấu thỉnh tội. Nghĩ đến chuyện này, Triệu Tuân lập tức không còn hứng thú với chuyện trước mắt, gõ gõ vách trong thùng xe phía trước, quay đầu, vòng qua đường cái ở Tây Giang lâu. Con đường này đợi đến ngày mai sợ là cũng đi không được. Buông màn xe xuống, Triệu Tuân phân phó một tiếng. Sa phu phía trước lập tức vùng roi ngựa lên, bốn bánh xe ngựa nhẹ một lần nữa khởi động, xoay một vòng rất nhỏ, rất nhanh liền biến mất ở góc đường. Cách một con phố, Hàn Cương cũng gần như đồng thời thu hồi tầm mắt. Dung nhẹ dây cương, tọa kỵ ngoan ngoãn quay đầu xoay người phố tập trung ngoài ngõ Nam Thuận Hầu phủ bị chặn lại, xem ra chỉ có thể đi đường vòng trở về. Tô Tụng còn sớm hơn Hàn Cương một bước quay đầu rời đi. Tuy nói lấy thân phận của y, để cho quan cờ bài tiến lên xua tan đám người, mở ra một lối đi không khó khăn, nhưng đám người chặn ở đầu hẻm Nam Thuận Hầu phủ phía trước có rất nhiều chuyện là tăng ra, khổ chủ. Nhìn thanh thế này, ngày mai tất nhiên là chuyển đi khắp thành mưa gió, không có việc gì xen vào làm cái gì. Đây là chuyện giữa khổ chủ cùng người gây chuyện, các quan viên vốn cũng không nên ở trong đó tỏ thái độ. Phía trước là xe ngựa nhà ai? Tô Tụng quay đầu hỏi Hàn Cương đang đuổi theo, sao chưa thấy kiểu dáng đó bao giờ? Tân chế mã xa do tương tác dám hiến lên. Trong thành Đông Kinh đúng là không gặp nhiều lắm. Hàn Cương cười nói, vòng sau đều ở các địa điểm khác nhau, ở giữa là hoạt động, có thể tự do chuyển hướng, linh hoạt hơn xe ngựa kiểu cũ không ít, chỉ có điều chỉ có thể chở người, chở hàng thì không được, địa điểm không đủ chắc chắn. Tô Tụng liếc nhìn Hàn Cương. Tuy Hàn Cương chỉ từng quản lý quân khí giám, nhưng dưới sự lãnh đạo của y, quân khí giám mấy năm liên tục lập công, khiến cho trong tương tác giám hiện giờ có không ít người được điều từ quân khí giám tới, quan viên, thợ thủ công đều có. Hàn Cương không thể hiểu rõ tương tác giám như lòng bàn tay mới là lạ. Là xe nhà ai? Tô Tụng trọng lại hỏi. Nếu là hai tháng sau Dung Minh lại hỏi, vậy thì thật sự không đoán ra. Nhưng bây giờ cũng không khó đoán. Mặc dù có nghe nói Sa Mã Hành trong kinh cũng nghe tin mà hành động, mời chào không ít thợ thủ công, nhưng trước mắt ngoại trừ viện xe của tương tác giám, tạm thời còn không có xưởng khác có thể mô phỏng ra được xe ngựa đồng dạng. Khác với xe ngựa chở hàng bốn bánh ngày càng phổ biến trong kinh thành, xe ngựa bốn bánh biến mất ở góc đường, ở dưới sàn xe có kết cấu chuyển hướng, ở bên ngoài có sự khác biệt hoàn toàn. Tô Tụng vừa nhìn thấy, lực chú ý đã bị hấp dẫn, cảm thấy chiếc xe ngựa này rất đặc biệt. Tướng tác giám lại thấy công. Từ sau khi Ngọc Côn ngươi chấp trưởng quân khí giám, mấy năm nay quân khí, tướng làm hai chuyện, ngược lại thường xuyên cho người ta ngạc nhiên lẫn vui mừng. Ở quân khí giám cũng chỉ hơn một năm, công tích của Nguyên Phong tới nay, ta cũng không có mặt mũi đi mạo hiểm lĩnh. Rốt cuộc là xe nhà nào? Một vị đại trưởng công chúa, một vị trưởng công chúa, còn có hai vị thân vương. Thiên tử ban thưởng vật, chính là chuyện mấy ngày hôm trước. Ta đều nghe nói, Tử Dung huynh sẽ không phải là không có nghe nói chứ? Tô Tụng nhíu mày. Hắn làm sao quan tâm thiên tử ban thưởng thứ gì cho thân vương, công chúa? Hàn Cương đoán chừng là nhìn chằm chằm phát minh mới của tương tác giám, mới biết thiên tử ban thưởng xe ngựa. Ngoại trừ Hàn Cương ra, lại có mấy sĩ phu sẽ để ý đến phát minh trên loại đồ vật này. Chính là lấy sở thích của Tô Tụng đối với tự nhiên, máy móc các phương diện, cũng sẽ không cố ý đi tìm hiểu tương tác giám hoặc là quân khí giám, lại có thủ đoạn gì mới. Không phải là vì muốn làm ra một cuộc thi đua xe chứ? Hàn Cương có hai lần tiền án, Tô Tụng không khỏi sẽ có suy đoán về phương diện này. Nhưng ông ta cũng không nói ra nghi hoặc trong lòng, đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là nhà nào. Chương 200. Trừ khử nạn tiêu họa biết bổ sung gì? Chương 200. Trừ khử nạn tiêu họa biết bổ sung gì? 8. Lỗ Quốc cùng thuộc quốc hai vị, hẳn là sẽ không xem náo nhiệt này. Thập nhất nữ của Nhân Tông đại trưởng công chúa Lỗ Quốc, cùng với muội muội của Đường Kim tiên tử thuộc quốc trưởng công chúa, đều nổi danh là thuộc Đức Hiền Lương, tất nhiên sẽ không rảnh rỗi đứng ở ven đường xem náo nhiệt, hơn nữa đi theo hộ vệ bên cạnh xe, cũng không thấy thị nữ, trong xe tự nhiên không có khả năng là hai vị công chúa. Hàn Cương không nói rõ, nhưng Tô Tụng vẫn nghe hiểu. Úng Vương, Tào Vương, một nửa. Ngọc Côn ngươi có thể xác định là nhà nào? Tô Tụng hỏi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, phương hướng Nam Thuận Hầu phủ lúc này đột nhiên ầm ầm một mảnh âm thanh vang lên, lập tức huyên náo lên, đầu đường đám người đánh trống reo hò, hô hào, một bộ dáng lòng đầy căm phẫn. Trên mặt đường tiếng người huyên náo, liền có không ít tốt ngựa bị quấy nhiễu, dồn dập cất vó hí vang. Hàn Cương cùng Tô Tụng tọa kỵ cũng bị kinh sợ, đội hình cũng loạn lên. Hàn Cương quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh lùng, nhưng không quan tâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiện tay vỗ đầu một cái, liền khiến con ngựa Hà Tây đang dao động bất an này lập tức yên ổn lại. Còn lại chính là dùng hai chân khống chế, kẹp lấy thân ngựa, để cho vật cưỡi ổn định trên đường chậm chậm bước đi. Nhưng Tô Tụng không học được kỹ thuật điều khiển ngựa của Hàn Cương. Tay y nắm chặt dây cương, khống chế ngựa không bị tiếng ồn nào xung quanh làm cho kinh sợ, cuối cùng vẫn phải nhờ hai gã tùy tùng ở phía trước một trái một phải đỡ lấy đầu sóc. Tùy tùng bên cạnh Hàn Cương đa số đều có kỹ thuật cưỡi ngựa cao mình, không cần tốn nhiều sức đã có thể trấn an được ngựa. Mà bên Tô Tụng, phần lớn đều lập tức xoay người xuống ngựa, mới khống chế được ngựa. Thật vất vả ngồi vững trên lưng ngựa, Tô Tụng nhìn tư thế ngồi ổn định của Hàn Cương trên lưng ngựa, không khỏi khen, Ngọc Côn giỏi cưỡi ngựa. Đều nói người nam giỏi thuyền, người bắc giỏi về ngựa, nhìn Ngọc Côn ngươi vừa xem hiểu ngay. Là ngựa được dạy dỗ tốt, có một mã phu tốt, ngựa trong nhà đều bị giáo huấn không tệ. Hàn Cương khiêm tốn hai câu, lại nói, gần đây đường Cam Lương bên kia đã thông con đường tới Y Đi Châu Kim Các Mật, ngựa tốt cũng nhiều hơn, vừa vặn trong nhà đưa tới hai con, vừa mới huấn luyện không lâu, tính tình đều rất dịu dàng ngoan ngoãn. Nếu Tử Dung huynh không ngại đổi ngựa mới, ngày mai sẽ đưa một con đến phủ. Ngựa của Tô Tụng ước chừng đã 12-13 tuổi, thoạt nhìn đã già rồi. Từ dấu ấn mông và bụng sau có thể thấy, đã từng làm dịch mã. Thể trạng chắc là đủ tiêu chuẩn chiến mã rồi, Hà Tây Lương câu vai cao hơn Hàn Cương chỉ thấp hơn một tấc, cũng không nhìn ra có chỗ nào thiếu sót và tàn tật. Quân mã như vậy lại không thể thông qua chọn lựa chiến mã, cuối cùng chỉ làm dịch mã, nói chung tính tình không tốt, không phải nhát gan thì là nóng nảy, nói chính xác hơn, hẳn là tính tình rất xấu mới đúng, với khao khát đối với chiến mã của quân đội Đại Tống, tiêu chuẩn về tính cách luôn luôn rất thấp. Hàn Cương đánh giá con ngựa này một hồi, cuối cùng nói, ngựa của Tử Dung huynh cũng đích xác nên đổi. Vậy thì đa tạ Ngọc Côn. Tô Tụng cũng không kiêm nhường, tính cách đi rộng rãi, lại là chi giao vong niên với Hàn Cương, hơn nữa còn là quan hệ thông gia tốt, nhân tình lui tới hoàn toàn không cần từ chối. Đúng rồi, trên xe ngựa vừa rồi rốt cuộc là ai? Tô Tụng lại nhắc tới đề tài vừa rồi. Là Tào Vương. Làm sao ngươi biết? Tô Tụng hứng thú cùng Hàn Cương nói chuyện phiếm không có ý nghĩa gì. Trời sắp tối rồi, người của Tào Vương phủ đã treo đèn lồng ở trước xe. Là đèn lồng thủy tinh, khác với đèn lồng bình thường rất lớn, cách xa cũng có thể phân biệt rõ ràng. Hàn Cương chỉ nguyên tùy phía trước, đèn lồng thủy tinh treo ở trước yên ngựa rất dễ thấy, đây là đồ chơi mới buôn bán trong Thuận Phong hành. Úng Vương tâm tư nặng, đơn giản quen thuộc. Tào Vương không cố kỵ nhiều như vậy, chuyên môn đặt 12 chiếc đèn lồng thủy tinh cho Thuận Phong hành. Hàn Cương nói xong cười cười, trước đó xem lá bài này, cùng gian lận không khác nhau. Tô Tụng ngơ ngác một chút, lắc đầu, khó trách Ngọc Côn ngươi phân biệt được. Lúc đây có xưởng thủy tinh, cũng là gần đây mới truyền ra, không phải dùng để làm thấu kính hay dụng cụ, mà là làm đèn lồng, ở trong cửa hàng kiểu dáng bình thường 5 sâu 1 sâu. Nói đắt không đắt, người ở trong kinh thành trở lên đều dùng được, nhưng cũng không rẻ, đối với đèn lồng giấy cũng dễ hư hao, nhưng giá cả hai bên khác biệt rất lớn, cho nên cũng chỉ có phú hộ mới có thể đi mua. Tô Tụng bên này, mấy ngày hôm trước Hàn Cương tặng 2 sâu làm lễ vật, lại không nỡ treo lên, để ở trong thư phòng làm đèn. Hàn Cương cười ha ha, xem như bỏ qua. Đương nhiên, đánh giá của hắn đối với Úng Vương, Tào Vương cũng không đề cập tới nữa. Hàn Cương cùng Tào Vương đều chưa gặp mặt mấy lần, so với Úng Vương Triệu Trinh, tam đệ của Thiên Tử, đích sắc cũng không có cảm giác tồn tại gì. Tựa như Thái Tổ Thái Tông cùng Tần Địa Vương Tam huynh đệ, có tư cách đăng vị chỉ có hai người trước, lão tam bình thường không có gì trông cậy vào. Ở chỗ Thái Hậu lại không được nhị ca hắn sủng ái hơn, rất dễ dàng khiến người ta xem nhẹ hắn. Cũng chỉ 2 ngày trước, Hàn Cương mới vừa từ chỗ Hà Củ nghe nói hắn nhập cung làm tổng xã Tây Vân. Quay đầu lại, Hàn Cương lại than thở Lý Càn Đức, Lý Càn Đức đáng thương, sau khi chết cũng phải bị lôi ra làm người chịu tội thay. Như vậy là tốt nhất. Tô Tụng cũng không có bao nhiêu lòng bác gái đối xử bình đẳng với dị tộc, nhất là còn có Tô Trầm ở Y Đi Châu Tuất Quốc, cho tới bây giờ đều không có hảo cảm với Dư Nguyệt Giao Chỉ, lại nói không phải Ngọc Côn ngươi đưa ra chủ ý. Báo Nhanh Quốc Cấp là một tập san lớn thứ 2 trong kinh thành, gần với 1 năm đổi một lần. Đầu tiên đổ tội danh lên người Lý Can Đức, sau đó đưa chuyện xưa ở Ung Châu lên này, khơi mào lòng chung kẻ thù. Trong kinh thành mưa gió, hơn 10 người nhà của người chết, khiêng quan tài chắn trước cửa lớn phủ Nam Thuận Hầu, nhiều người chen chúc trên đường cái. Trong mắt Tô Tụng, thủ đoạn sắc bén như vậy, cực giống với quá khứ của Hàn Cương, lần hai ương lớn Hy Ninh năm thứ 78, Vương An Thạch lợi dụng lòng dân, một lần hành động cắt đứt nguồn gốc của thế lực lương thực lớn trong kinh thành. Tô Tụng biết, Hàn Cương ở trong đó cũng góp không ít sức. Hàn Cương lại lắc đầu, chuyện này không cần ta quan tâm. Thật ở nơi hiểm nghi, mấy ngày qua, ta ngay cả một câu cũng không dám nhiều lời. Đó chính là đám hội thủ của tổng xã Tề Vân và người sau lưng bọn họ. Thật thiệt thòi bọn họ nghĩ ra được. Trên đời này người thông minh chiếm đa số, nhất là khi trốn tránh trách nhiệm. Hàn Cương cười nói. Hàn Cương một mực phủ nhận liên quan đến hành động của tổng xã Tề Vân, lại nói tiếp, chủ ý này cũng đích xác không phải do anh ta đưa ra. Anh ta cũng rất khâm phục hai tổ chức hội thủ của tổng xã Tề Vân và tổng xã Tái Mã, có thể nhanh như vậy đã tìm được điểm đột phá ở trên chuyện trốn tránh trách nhiệm và chuyển giá, cố gắng của bọn họ đích thật là làm cho người ta bội phục, xoay chuyển nhanh chóng đầu óc cũng làm cho người ta tán thưởng. Tính cách của đám người tổng xã Tề Vân kia, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong chuyện này. Người chết sẽ không nói chuyện, trách nhiệm gây ra là việc thuận lý thành chương của 17 người chết. Mà trong đó, Lý Càn Đức chính là bia ngắm tốt nhất. Khi nguyên nhân gây ra toàn bộ sự việc không còn là con dân sinh trưởng ở Đại Tống, mà là vị hàng thần Lý Càn nước này, như vậy tính chất sự việc cũng không giống nhau. Không còn là tụ tập làm loạn, mà là kết quả do lòng dạ của hàng thần mang ý xấu. Nếu như định tính là loại trước, như vậy để tránh cho sự cố ngày sau lại diễn ra, ngự sử đài có thể đúng lý hợp tình mà tuyên bố thiên tử vung nước mắt chém đứt hai hạng mục thi đấu, thuận tiện cũng liên lụy đến Hàn Cương. Hàn Cương nói mình đang ở nơi hiểm nghi, chính là nguyên nhân này. Nhưng nếu là loại sau, Nam Thuận Hầu chết trăm lần. Vì thể diện của triều đình, cũng không có khả năng đem Thái hậu Đại Việt quốc lôi ra trừng trị một phen, nhiều nhất đem mai táng, trợ cấp, tiền chữa bệnh tính lên đầu Nam Thuận Hầu phủ, về phần Tề Vân tổng xã, cùng với chủ sự cùng hai đội bóng của hai nhà, cũng chỉ khiển trách một trận. Ngự sử đài thì có thể làm sao? Vì Lý Càn Đức mà kêu oan, mặt mũi còn cần nữa hay không? Nếu như tất cả chỉ ở trên triều đình, còn có miệng lưỡi để đánh, nhưng hôm qua trên quốc hoài báo đã đưa kết quả xử án phủ khai phong phơi bày ra ánh sáng, để người nhà nạn nhân giết đến trước cửa phủ Nam Thuận Hầu khóc linh, cộng thêm nhìn lại chuyện giao chỉ xâm lấn chiến dịch Bình Nam, toàn bộ dư luận dân gian đều bị báo khoái báo kích động lên. Bách tính dưới chân thiên tử không dễ bắt nạt, ở Mỹ lên, thiên tử và triều đình đều phải trấn an lòng dân. Tầng lớp dân chúng càng dễ bị kích động hơn tầng lớp nông dân, cũng càng có gan bảo vệ lợi ích của mình. Nhất là hiện tại, có tôn thất, quý thích và hiển hoạn ở sau lưng làm trợ thủ càng phải như vậy. Mà bản thân Hàn Cương cũng có thể không đếm xỉa đến, chỉ cần xem náo nhiệt là đủ rồi. Cũng không biết là trốn tránh trách nhiệm. Ta biết phủ khai phong. Tô Tụng liếc Hàn Cương một cái, quan lại trong phủ vẫn có hiểu biết. Đám quan lại nhỏ phía dưới, chuyện lừa trên gạt dưới căn bản không còn được. Suối dục nhân chứng sửa khẩu cung, càng thấy nhiều. Nếu nói ra chủ ý, quá nửa là bọn họ, làm mấy chục năm, chiêu số gì không nghĩ ra. Tựa như nguyên thủy của Lý Căn Đức, lời khai của bọn họ không khác gì những người khác, đoán chừng chính là bị quan lại trong phủ suối dục. Đám tư lại muốn xui khiến, cũng phải thuyết phục được người mới được. Thượng thừa tướng đổ trách nhiệm lên người Lý Căn Đức, đối với nguyên thủy của Lý Căn Đức cũng có chỗ tốt. Hàn Cương nói, trong số nhân chứng chỉ có nguyên thủy do triều đình phái đi, thân tín bên cạnh Lý Căn Đức từ giao chỉ mang ra đâu. Tô Tụng cười lạnh nói, đây cũng là thủ đoạn của tư lại trong phủ, cũng là có người chống lưng cho bọn họ. Trung quy chỉ là nghĩ kế, mà không phải nắm đại ly. Ừm. Tô Tụng gật đầu, đã trộn lẫn vào nhau. Bởi vì thi đấu cầu. Hàn Cương mỉm cười, đều là người hiểu chuyện. Bên cạnh Lý Căn Đức là có nguyên thủy, hơn nữa là người triều đình phái ra, phòng trưng ở trong hoàng thành ti còn có thể lĩnh một phần bổng lộc. Lý Căn Đức ra ngoài xem bóng, bọn họ phải theo sát bên cạnh. Lý Căn Đức chết trong rối loạn, mấy nguyên thủy triều đình phái tới bảo hộ bất lực, đây là tội danh trốn không thoát. Huống chi, thiên tử vì tự thanh, hoặc là nói quan lại chủ thẩm phía dưới vì không để cho thiên tử oan oan, tất nhiên sẽ xử phạt nặng thêm, thậm chí họa đến người nhà, chỉ vì cho Nam Thuận Hầu phủ một cái công đạo. Nhưng cái chết của Lý Căn Đức, nếu như chính hắn khiêu khích, cuối cùng điểm hỏa thiêu đến trên người mình, như vậy tội danh nguyên thủy gánh trên người liền hoàn toàn khác biệt, tội lỗi nói thế nào cũng có thể nhẹ hơn 3 đến 5 phần. Cho dù khi Lý Căn Đức ra ngoài xem bóng, bên cạnh ngoại trừ hai gã tùy tùng do hoàng thành ti phái tới, còn có mấy tên tùy tùng khác do giao chỉ mang đến, nhưng phủ khai phong căn bản không chuyển bọn họ lên công đường. Cũng không sợ có người dùng việc này làm khó dễ, dân chúng đã kích động lên, sĩ lâm càng nghiêng về một bên, cho dù là ngự sử đài cũng không dám lấy khẩu cung của người giao chỉ để bác bỏ kết luận của phủ khai phong đổi lại là Hàn Cương, tuyệt đối không có năng lực một tay che trời này. Đổi lại là ở Lũng Hữu có lẽ không có vấn đề, nhưng ở kinh thành thì không thể nào. Chỉ có trên có hoàng thân quốc thích, dưới có tất cả quan lại cấp thấp nhất trong phủ khai phong, cộng thêm tất cả hảo hán, hào kiệt trong giếng như biết, thông ăn cả Tề Vân tổng xã hai đạo hắc bạch, mới có thể chống đỡ cả tâm lưới, thuận lợi đem nước đục hắt lên người Lý Căn Đức. Một đoàn thể hy vọng duy trì hiện trạng lợi ích, hoàn toàn bị tiền tài thu mua, vì lợi ích của mình, chuyện khi quân cũng không để ý làm thêm vài chuyện. Cái này gọi là có chí cùng nhau. Tô Tụng cảm thán, trong kinh có câu tục ngữ, ngỗ nghịch phủ khai phong, hiếu thuận ngự sử đài, quan viên phủ khai phong, đối với chi phủ từ nhậm từ trước đến nay là không để vào mắt. Đó là chi phủ khai phong thường dẫn tội đi làm quan. Hơn nữa muốn quản lý tốt phủ khai phong, đối với những tư lại kia cũng chỉ có thể bỏ ra vài phần công phu ước thúc. Nếu lấy được lòng bọn họ, dân chúng cả thành sẽ không có ngày tốt lành. Tiên tảo từ nhiệm khẳng định là không giống. Đối với phủ khai phong mà nói, kinh thành bình thường đột nhiên bùng nổ thảm án 17 người mất mạng, ngoài ra còn có nhiều người bị thương. Đối với dân chúng cả thành, phủ khai phong và triều đình phải có một lời giải thích. Mà nay phủ khai phong trong thời gian ngắn nhất tìm ra chân tướng, cho thiên tử, triều đình, trăm vạn quân dân một câu trả lời hợp tình hợp lý, công lao của chi phủ khai phong tiền tảo không thể không có, tuy rằng hắn không nhất định nguyện ý kể công. Coi như là vận khí của hắn đi, nói không chừng còn có thể ở lại phủ nha khai phong thêm 1-2 năm. Về phần Lý Căn Đức, Hàn Cương cười cười, người đều chết rồi, lại không thể ngã ra quốc thi, dù sao cũng chỉ có thể hàm hồ cho qua. Hàn Cương đã không quan tâm tới sự phát triển sau này. Trước tập đoàn lợi ích kinh thành khổng lồ, dư luận dân gian lại bị hắn nắm giữ, ngự sử đài và những người phản đối khác cũng không đủ thực lực để đối kháng, kết quả đã định trước. Phủ khai phong nếu đã thẩm kết, hai đội bóng cũng có thể không có chuyện gì thoát thân, chính ngự sử đài cũng chỉ dám nói đây là do tụ tập quá nhiều người đến mức sinh loạn, không thể nói hai đội bóng chính là đầu sỏ gây nên. Toàn bộ án kiện từ trên hình luật tìm không ra điều khoản tương ứng, thậm chí không cần giao cho thẩm tra viện và đại lý tự duyệt lại, trách nhiệm của phủ khai phong là tra xét, mà không phải đoạn, không có bị cáo, không có nguyên cáo, thậm chí không thể xem như là án kiện. Trong mắt Hàn Cương, bệnh viện Tây Thành lần này biểu hiện rất tốt trong thảm án bóng đá, thanh danh càng thêm vang dội. Sự cố như vậy, nếu như nhiều thêm vài lần, thành tựu trị liệu ở ngoại khoa, có lẽ có thể lên một bậc thang mới. Chương 201. Trừ khử nạn tiêu hóa biết bổ. Chương 201. Trừ khử nạn tiêu hóa biết bổ. 9. Một bình thủy tinh nhỏ màu tím nhạt, bụng to miệng nhỏ như nụ hoa sen chấm nở, nắp bình làm bằng bạc tinh khiết là miệng vỏ ốc duy nhất thế gian. Nắp đậy gỗ mềm, sau khi vặn nắp bình liền không lọt một giọt nước. Vách bình trong suốt, ngọc nhuận chân bóng, không nhìn thấy một lô khí nào. Cầm trong tay, có thể nhìn thấy rõ ràng nước hoa trộn bột vàng và bột trân châu đang lắc lư trong bình. Vẻ ngoài của nó chính là một sản phẩm thủ công mỹ nghệ hoàn mỹ. Mà hộp ngoài để đựng bình nước hoa này cũng là một món hàng mỹ nghệ. Có khảm hồng văn mã não, màu vàng ngọc mềm của hoa điểu khảm nạm, có thể đặt ở bất kỳ một cửa hàng nào của Chân Bảo Phường, cũng không hề có chút keo kiệt nào. Trong hộp sơn lót một lớp lụa vàng định châu, dưới lụa là một khối gỗ mềm, vừa vặn có thể khảm vào miệng bình nước hoa. Sau khi bỏ bình nước hoa vào, không chút nào lắc lư. Cho dù không có hương tinh trong bình, chỉ là cái bình và cái hộp, giá trăm sâu cũng không quá đáng. Mà hương tinh trong bình, sau khi phối hợp với nắp bình và ba chữ chi huyên trai trong hộp, càng là giá trị hoàng kim. Hoàng hậu Hướng Thị cầm bình nước hoa trong tay, đang cẩn thận nhìn, mùi hoa quế ngọt ngào 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 ngạt phiêu tán trong lòng bàn tay. Tuy nói nàng là hoàng hậu cao quý, mẫu nghi thiên hạ, nhưng trượng phu của nàng không thích xa hoa, bên cạnh các đồ vật xa xỉ giống như vậy đều hiếm thấy, thường thường đều đưa đến Khánh Thọ cung và Bảo Từ cung, tự nhiên không cần phải nói tiêu hao phẩm hàng ngày thành hương tinh xa xỉ phẩm. Nhưng mà thiên tính nữ tính cho dù ở trong cung cũng không cách nào xóa bỏ, một bộ hương tinh tinh xảo hoa mỹ như thế, làm cho Hướng hoàng hậu yêu thích không buông tay. Thánh nhân, một cung nữ đi vào bẩm báo với hoàng hậu, Chu nương tử và Thục Thọ công chúa đến rồi. Hướng hoàng hậu gật đầu, sai người truyền cấp nàng vào. Bình nước hoa tiện tay bỏ vào trong hộp, nhưng không cho người thu lại. Một lát sau, một thiếu phụ mặc cung trang dẫn theo một cô bé xinh xắn bước vào nhà, hành lễ với hoàng hậu. Nàng ôm công chúa duy nhất trong cung vào lòng, cười bảo Chu phi ngồi xuống. Chu Hiền phi ngồi xuống, con người sáng lạng quét qua các, đã thấy trong đông tẩm các Khôn Ninh điện chỉ có hoàng hậu cùng nữ quan, không thấy những người khác. Hướng hoàng hậu nhìn ra được tâm tư của nàng, giải thích, Thục quốc vừa mới dẫn đích ca nhà nàng vào cung, đang cùng Lục ca nhi ở phía sau chơi. Có quốc bà nhìn, không cần lo lắng cái gì. Quốc bà là lão cung nữ trong cung, là thân tín bên người hoàng hậu, có nàng chiếu cố, cũng có thể yên tâm. Mà nghe được đệ đệ và biểu đệ đều ở phía sau, Thục Thọ công chúa liền không an phận uốn éo trong ngực hoàng hậu, muốn đến sau các. Hướng hoàng hậu cười một cái, lập tức buông tay, thả Thục Thọ ra phía sau tìm đệ đệ nàng. Vậy Thục quốc đi đâu? Chu Hiền phi hỏi. Lục ca Triệu Dung tuy là thân cốt đục rơi xuống trên người nàng, nhưng vì tương lai quốc gia an thái, ngay từ đầu đã đặt ở Khôn Ninh điện, do hoàng hậu tự mình giáo dưỡng bên người. Để phòng trong lòng hoàng hậu lưu lại khúc mắc, thậm chí không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đi hỏi công chúa Thục quốc ở Khôn Ninh điện. Vừa được triệu đi Bảo Từ cung, Hướng hoàng hậu nói, mới từ Bảo Từ cung tới, ngồi xuống còn chưa nói được hai câu, nói là nhị thúc, tam thúc tiến cung rồi, liền lại bị triệu đi. Nhị đại vương, tam đại vương khó được vào cung, bình thường ở ngoài cung cũng không dễ gặp mặt, cũng khó trách thái hậu vội vã chiêu Thục quốc trở về. Quan gia từ sùng chính điện đi ra, nhiều cũng sẽ đi Bảo Từ cung. Không biết Thục quốc hội sẽ không nói cái gì với thái hậu, nghe nói vương cùng ở phía nam vẫn không thay đổi tính tình cũ. Sau khi đến Dương Châu, liên tục nửa tháng đều chiêu quan kỹ uống rượu mua vui, hai ngày trước tin tức chuyển tới thái quan gia thiếu chút nữa đã giáng hắn đi Quảng Nam. Chu Hiền phi thở dài, hiện giờ mấy vị đại trưởng công chúa cùng trưởng công chúa liền thuộc quốc ủy khuất nhất. Hướng hoàng hậu thở dài, nữ nhi thiên gia có thể không bị khuất, cũng chỉ có người đường, cũng không thể học dáng vẻ của các nàng chứ. Công chúa đại tống chỉ cần dính chút, ngôn quan bên ngoài sẽ không bỏ qua. Chu Hiền phi hiểu Hướng hoàng hậu đang nói tới ai. Trưởng nữ Tần Quốc Trang Hiếu đại trưởng công chúa của Nhân Tông đã chết bệnh, nàng cũng chỉ là quan hệ bất hòa với phu phụ phò mã, đổi lại là nhà người bình thường, đã sớm đi quan phủ xin phán hòa ly, nhưng nữ nhi của thiên gia lại không có cách nào ly hôn, chỉ có thể ở riêng cho xong việc. Sau đó lại bị ngự sử truy nã luân phiền, đến mức buồn bực mà chết. Đây là trưởng nữ Nhân Tông thương yêu nhất, hơn nữa từ nhỏ đã thân cận với anh Tông như huynh muội ruột thịt trong cung. Anh Tông khi còn ở trong cung chính là gửi nuôi ở chỗ mẫu thân Miêu Quý phi, nhưng kết cục vẫn khiến người ta tiếc hận như thế. Công chúa đại tống không có một ai có thể tùy tiện làm bậy như công chúa Đường Triều. Tình huống Thục quốc công chúa hiện giờ cũng không khác lắm, quan hệ vợ chồng rất khẩn trương. Năm ngoái bởi vì vụ án Tô Thức, vương cùng sau đó không bao lâu liền bị ngự sử đài để mắt tới, liên tục biếm trách rời kinh. Vương cùng dẫn theo tiểu thiếp lên đường, mà giữ lại Thục quốc công chúa. Trợ phu như vậy, đối với nữ tử mà nói đích xác là bất hạnh. May mắn con trai duy nhất từng chồng mụn vẫn luôn khỏe mạnh hoa bát, thành ký thác duy nhất của Thục quốc công chúa. Hướng hoàng hậu trong lòng âm thầm thở dài, thanh danh phong lưu phóng khoáng của vương cùng ở kinh thành đều nổi danh. Cô nhỏ của nàng tận lực muốn làm tân phụ nhà bình thường, chưa bao giờ muốn có đãi ngộ đặc thù gì. Nhưng thân phận của nàng ở nơi đó lại không thể đối với hôn phu phục thấp làm tiểu, còn phải duy trì thể diện của thiên gia, làm sao có thể khiến trượng phu thích? Chỉ là chuyện này nói cũng bất đắc dĩ, nghị luận vài câu, hai người cũng không muốn nhắc lại. Mấy ngày trước bởi vì chuyện thi đấu bóng đá, ngự sử đại còn nói không thể để cho Hàn Cương ra khỏi trưởng tư thiện đường, nhưng hiện tại phủ khai phong xử án, tốt xấu gì cũng trả lại trong sạch cho Hàn Cương. Chu Hiền phi cũng không quan tâm Hàn Cương, bà chỉ vì con trai. Mấy ngày trước tân học, tranh đạo thống khí học gì đó, Hướng hoàng hậu và Chu Hiền phi đều không hiểu lắm, nhưng bản chất của cuộc đấu tranh quyền lực, các nàng bất kể như thế nào cũng không thể không hiểu. Triệu Cắt chen ép khí học, các nàng không quan tâm. Nhưng để cho Hàn Cương đi quản lý tư thiện đường, lại liên quan đến tương lai của các nàng. Hướng hoàng hậu không có quá nhiều ý nghĩ, sau khi nhà mình chết đi một công chúa, khả năng còn có thể tái sinh rất nhỏ, cũng không trông cậy vào còn có thể có con trai trưởng đi ra thừa kế đại thống. Trước mắt bảo trụ hoàng tự duy nhất, chính là tâm nguyện lớn nhất. Thân thể hoàng đế luôn luôn không tốt, để có thể có thêm mấy đứa con trai, lại không thể không chinh phạt, kết quả của việc tần phi trong cung đều dính mưa móc chính là thân thể ngày càng sa sút, tuy rằng trong lúc nhất thời còn chưa có đại họa, nhưng hoàng đế lấy tuổi tác đã qua mà đứng, hoàn toàn nhìn không ra cường trắng trắng. Triệu Dung đang ở phía sau vui đùa với biểu đệ và tỷ tỷ, chính là hy vọng lớn nhất của hậu phi trong cung. Quan gia cũng đã nói, Tiên Tạo là một người có năng lực, là một ngoại thích hiền quý, Hướng gia đã bị kéo vào tổng xã Tề Vân từ rất sớm, Hướng hoàng hậu mặc dù không thích hành vi trong nhà, nhưng chuyện tới trước mắt, nên đứng về bên nào thì vẫn biết. Huống hồ, ngoại thích phi ưng cưỡi ngựa, vốn chính là pháp môn miễn trừ tai họa, cũng không thể nói hai vị huynh trưởng trong nhà làm không đúng. Hướng hoàng hậu nói, quan gia không suy nghĩ cho chuyện khác, luôn sẽ suy nghĩ nhiều cho Lục Ca Nhi. Thục quốc hôm nay đến, thật ra cũng là muốn Lục Ca làm bồi đọc cho Lục Ca Nhi. Lục Ca Nhi và Lục Ca tuổi đều còn quá nhỏ, vào trong tư thiện đường, chỉ sợ bọn họ tâm tư bất định. Chu Hiển Phi có chút lo lắng. Xuất các học chính là chính thức chiêu cáo hoàng tử có được quyền thừa kế đế vị, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng có nghĩa là từ nay về sau, có chút lỗi nhỏ đều sẽ rơi vào trong mắt ngoại thần. Chỉ cần treo một cái tên là được rồi, chính thức khai sáng cũng phải 7-8 tuổi mới phải. Hướng hoàng hậu nói, có Hàn Cương thị giảng về tư thiện đường, cũng có thể yên tâm hơn với Lục Ca Nhi. Chu Hiển Phi gật đầu. Cùng một việc, người khác nhau, từ góc nhìn khác nhau, đưa ra kết luận là khác nhau. Hoàng đế cũng tốt, triều thần cũng tốt, tư thiện đường khởi động lại, đối với bọn họ mà nói càng nhiều là dư âm tranh đấu đạo thống. Nhưng tác dụng đối với Hướng hoàng hậu và Chu Hiển Phi, tư thiện đường chính là bảo hộ con trai duy nhất của các nàng, từ thân thể khỏe mạnh đến tương lai có thuận lợi đăng cơ hay không. Tương ứng, đây cũng chính là đang bảo vệ chính các nàng. Nếu không để cho nhị đại vương được như ý nguyện, chỉ sợ các nàng cuối cùng ngay cả một danh phận cũng không có. Hiếu Trương hoàng hậu của Thái Tổ tuổi còn trẻ đã tư thế, hậu sự ngay cả lễ chế nên có cũng không có được. Ai nguyện ý biến thành Hiếu Trương hoàng hậu thứ hai? Ít nhất ở trong hoàng cung, tư thiện đường được phần lớn mọi người hoan nghênh, cho dù là tần phi ngoài hoàng hậu, Chu Hiền phi, hoàng đệ lên ngôi hay là hoàng tử lên ngôi cũng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong chuyện này, các nàng có chung lợi ích. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Nội mệnh phụ trong cung, đối mặt với cục diện chính trị trên triều đình, trừ phi bởi vậy mà liên lụy đến người trong nhà, nếu không đại đa số mọi người đều không quan tâm. Các nàng chỉ biết bỏ công sức vào trang sức, trang phục, son phấn, nước hoa. Cũng không thể nói các nàng quả nhiên là không quan tâm chính sự, nhưng bên ngoài tràn ngập sĩ đại phu triều đình, bên trong có thiên tử đang tuổi, còn có gia pháp tổ tông hậu cung không làm chính, nữ nhân trong cung, ngoại trừ thái hậu, hoàng hậu cùng Chu Hiền Phi sinh hoàng tự, những người khác không đủ tư cách đi quan tâm chính sự bên ngoài, có tinh lực còn không bằng tranh thủ một chút chỗ tốt cho người nhà mẹ đẻ. Mà cho dù là Hướng hoàng hậu cùng Chu Hiền Phi, các nàng để ý cũng chỉ là vấn đề địa vị của hoàng tử, phân tranh còn lại không thể nghị luận, lại càng không dám nghị luận. Đúng rồi, Hướng hoàng hậu đột nhiên nói, hôm qua gọi Đông Lai quận quân vào cung sau giờ ngọ, chắc sắp tới rồi. Chu Hiền Phi mang theo một chút vui mừng cười nói, thuộc quốc lần trước còn nói đã lâu không gặp Đông Lai quận quân. Con gái của Vương An Thạch được hoàng hậu và phi tần trong cung nhìn với con mắt khác, không bị phụ thân nàng liên lụy, một phần là dựa vào tên tuổi của đệ tử dược vương Hàn Cương kia, nhưng còn lại là phẩm hạnh của bản thân nàng làm cho người ta yêu thích. Chính là biết thuộc quốc hôm nay phải tới bái kiến thái hậu, mới đi chiêu mộ Đông Lai quận quân vào cung. Hướng hoàng hậu nói, đối với con gái Hàn gia, bất luận là vật khí hay là thần phật phù hộ, tóm lại là làm cho người ta hâm mộ. Nếu có thể dính một chút ánh sáng, lại có ai không muốn? Chương 202. Trừ khử nạn tiêu họa biết bổ sung gì? 1. Chương 202. Trừ khử nạn tiêu họa biết bổ sung gì? 10. Xe ngựa nhẹ nhàng khéo léo vượt qua con đường đá trước Thiên Ba môn. Xe ngựa bốn bánh của Vương cũng đã từng đi qua trước cửa Hiếu Nghiêm tự của Thiên Ba Dương phủ, dừng lại trước cửa Thiên Ba môn một chút, kiểm tra thân phận, sau đó đi thẳng vào trong cung. Chiếc xe ngựa này có thể trực tiếp tiến vào trong hoàng cung, mệnh phụ được mời vào đại nội ngoại thành cũng không tiện xuống xe đi lại trong cung thành. Đương nhiên, xe cũng không phải đi về phía Nam hoàng thành, Tuyên Đức môn hoặc là Tả Dịch môn, Hữu Dịch môn, mà là phải từ phía Tây Thiên Ba môn vào cung. Chỉ cần không phải là lễ vật mừng tang, mệnh phụ bên ngoài thành Tây vào cung phần lớn là đi theo con đường này. Mà thành Đông chính là Đông Hoa môn, cấm trung chọn mua ngoại vật đều tập trung ở ngoài cửa này, thị trường phồn hoa ở trong thành Đông Kinh cũng là đứng đầu. Vào trong cấm chế, Vương Tuyền Cơ lập tức xuống xe, dưới sự dẫn dắt của nội thị do hoàng hậu phái tới, một đường đi tới Khôn Ninh điện đến trước Khôn Ninh điện, xa xa đã thấy một tần phi cùng trang mang theo 5-6 cung nữ cùng nội thị từ tầm các bên điện đi ra, sau đó bước nhanh rời khỏi. Là Hình Trật. Vương cùng thường xuyên vào cung, nhìn thấy phần lớn là Chu Phi sinh ra Lục hoàng tử và thuộc thọ công chúa với hoàng hậu, các tần phi khác ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy, chỉ có Hình thị chưa bao giờ ở trong đó. Hình phi này chính là mẹ đẻ thất hoàng tử chết vì mụn, đến nay hận Hàn Cương không kịp hiến loại thuốc này. Tuy nói xa xa thấy được người, Vương Anh Tuyền ngay cả nhắc tới cũng không nhắc tới. Đông Lai quận quân cầu kiến. Thanh âm thông truyền từ ngoài điện một đường truyền vào trong điện, mà ý chỉ tuyên nàng đi vào đảo mắt lại truyền ra. Vương Thao cất bước vào điện, được dẫn tới Đông Tầm Các. Hướng hoàng hậu và Chu Hiền Phi đang ngồi, nhưng khỏe mắt Vương Ngao lại liếc thấy hộp hương tinh trên bàn nhỏ của hoàng hậu, đó là sản phẩm nhà mình, hơn nữa còn là một trong những thương phẩm có giá trị cao nhất. Hàn gia danh nghĩa có rất nhiều xưởng, Vương Tiễn làm chủ mẫu, có nhiều hiểu biết. Chức tạo, thủy tinh, hương tinh, chế đường, đều là sản nghiệp giống như tụ bảo buồn. Nhưng tài sản quá nhiều cũng là có vấn đề, duy nhất đáng được ăn mừng chính là hương tinh công phường tại Lũng Tây cũng không phải chỉ có một phần. Hoàng hậu lấy vật này ra, có phải có dụng ý gì hay không? Lúc Vương cùng hành lễ, trong lòng rối loạn, không khỏi âm thầm nhắc tới, nếu An gia kia ở bên người thì tốt rồi. Hàn Cương lúc này cũng ở trong hoàng thành, không phải thái thường tự, mà là sùng chính điện. Sau khi phán thái thường tự, chủ quản hậu sinh ti, thái y cục, lại gánh vác việc biên soạn dược điện, Hàn Cương khó có cơ hội được triệu tập đến sùng chính điện hỏi đúng. Nhưng lần này điều thiên tử triệu trinh quan tâm cũng không phải là việc trên tay Hàn Cương, chỉ hỏi hai câu có liên quan đến tiến độ của bản thảo cương mục, liền chuyển đề tài đến chuyện sốt dẻo nhất trong hai ngày qua ở thành Đông Kinh. Theo ý Hàn Khanh, việc này nên xử trí như thế nào? Triệu Tuân hỏi Hàn Cương. Hắn muốn nghe quan điểm của Hàn Cương, cũng muốn xem thử tài năng của Hàn Cương. Việc này thuộc phủ khai phong, thể chấp có thể bàn, nhưng đại gián có thể bàn, không phải thần có thể nói bừa. Hàn Cương từ chối, hơn nữa chế độ thi đấu đá cầu xuất phát từ thần, thần cũng nên tránh hiểm nghi mới phải. Triệu Tuân lắc đầu, chấp biết việc này không liên quan đến Hàn Khanh, chớ có nói thẳng, có thể nói thẳng. Chuyện ma quỷ như vậy, cũng chỉ có quỷ mới tin tưởng, Hàn Cương oán thầm. Nhưng hắn cũng đang chờ câu nói này của Triệu Tuân. Thần tuân chỉ. Hàn Cương sớm đã tính trước, sau khi hành lễ liền mở miệng nói, theo phủ khai phong tấu phúc, người gây họa chính là Nam Thuận hầu Lý Can Đức, người này lại tự ăn quả, chính là truy cứu tội, cũng không thể nào bắt tay vào làm. Bồi thường một đám khổ chủ, cũng nghĩ cách phòng ngừa bi kịch tái diễn, mới là việc cấp bách. Lời Hàn Cương nói xem như là trần tử, gần như tất cả mọi người đều hiểu rõ đạo lý này. Theo luật lệ hình sự hiện nay, thảm kịch bên ngoài sân bóng căn bản không thể nào định tội, ít nhất không phải cố ý giết người. Nhưng cho dù là giết người có lỗi, thì làm sao có thể đem những hung thủ dẫm đạp lên người đến chết kia đưa ra luật lệ? Như vậy thành đô hỗn loạn, sợ rằng có hơn mấy trăm ngàn người. Nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết người, tất nhiên phải có nguyên nhân, cũng phải có người đứng ra phụ trách. Nếu có thể đổ trách nhiệm lên người chết, chuyện này đối với mọi người đều là chuyện tốt. Chỉ nhìn bốn chữ này là có thể biết trách nhiệm chuyển giá là cách đơn giản nhất có hiệu quả nhất. Lý Can Đức đẩy tội danh cho, tuy thủ đoạn có chút hạ thấp, nhưng trên đại cục, đối với tuyệt đại đa số mọi người đều có lợi. Ngoài ra, Triệu Tuân gần đây không phải bị người hoài nghi là Lý Can Đức chết sau màn sai khiến sao? Hiện tại rửa sạch quan tình, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ, tự nhiên, câu này là không thể nói ra. Triệu Tuân hơi nhíu mày, vụ án phủ khai phong không nhất định là chính xác không sai, Nam Thuận Hầu không thể biện giải cho mình, chỉ có thể mặc cho người ta nói. Nhưng phủ Nam Thuận Hầu đã đưa đơn kiện lên, muốn chấm rửa oan cho hắn. Nếu phủ Nam Thuận Hầu có tranh luận, có thể giao cho ngự sử đài phúc thẩm. Hàn Cương rất dứt khoát nói. Triệu Tuân mỉm cười, giao cho ngự sử đài là đủ rồi. Không cần đại lý tự và thẩm hình biện sao? Thảm kịch ngày trước là bởi vì cái vã mà sinh loạn, không phải là có người cố ý gây sóng gió. Cho dù là Nam Thuận Hầu rất phát, cũng không thể xem như tội danh. Chuyện này không liên quan đến luật lệ, không nên vận dụng đến đại lý tự và thẩm hình viện. Mà ngự sử đài có quyền được nghe phong phanh tấu sự, mọi việc triều đình đều nghe thấy. Cho dù không phải luật pháp quan hệ, cũng có tư cách phúc thẩm. Triệu Tuân rất bất ngờ, ngự sử đài vẫn luôn muốn tìm lại mặt mũi trên người Hàn Cương. Hàn Cương chủ trương giao quyền lực cho ngự sử đài, chẳng phải là chui vào trong miệng hồ sao? Chỉ có điều, Triệu Tuân suy nghĩ nhiều một chút liền hiểu rõ, đây là đem ngự sử đài gác ở trên lửa nướng. Dư luận trong phố phường đã hoàn toàn đem Lý Càn Đức trở thành đầu sỏ gây nên, thậm chí là hung thủ. Nếu ngự sử đài nghiêng về phía hắn, giống như là một hơi đắc tội tất cả mọi người, thiên phu sở chỉ, không bệnh mà chết, quan viên trong ngự sử đài không có mấy người có thể ngăn cản được gió lốc như vậy. Ngự sử đài và tất cả nha môn đều không hợp nhau. Hàn Cương tin chắc, chỉ cần Triệu Tuân không tỏ thái độ phản đối rõ ràng, như vậy chính sự đường sẽ chỉ đứng ở một bên của hai hội xa lớn. Theo Hàn Cương biết, Thái Sắc khẳng định là ủng hộ đá cầu. Em trai Thái Sắc là Thái Thạc, họ vợ họ Minh, là cháu họ của mẹ Thái Sắc, là anh em họ của Thái Sắc. Giải đấu đá cầu Phúc Châu, Minh Thị ở trong đó có phân lượng rất lớn. Phải biết rằng một khi triều đình cấm đá cầu, phạm vi lệnh cấm sẽ không giới hạn trong kinh thành, mà các quân châu thiên hạ có thể tham dự khống chế Tề Vân Sa và đấu đá cầu đều là thế gia thế thất lớn, lợi ích tràn đầy ở trước mắt, làm sao có thể cho phép có người đoạt thức ăn trước miệng cọp? Nhìn ra được Hàn Cương đã tính trước, Triệu Tuân nhịn không được mang theo chút ác ý hỏi: Hôm nay thi đấu đá cầu chính là năm đó Hàn Khanh sáng chế, hôm nay một trận bóng liền có thể tụ tập đông đảo người, không biết Hàn Khanh đối với cái này có ý kiến gì? Hàn Cương hơi nhíu mày, năm đó thần đề sướng đá cầu chẳng qua chỉ là trò trong quân, hy vọng hai bộ hán phồn có thể tiêu trừ ngăn cách. Cũng bởi vì là trò trong quân, cho nên càng trọng chém giết và tranh phong, liền theo mã cầu mà sửa lại rất nhiều quy tắc, biến thành cục diện như hiện giờ, cũng là điều thần trước đó không ngờ tới. Triệu Tuân không muốn nghe Hàn Cương giải thích, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, theo ý Hàn Khanh, cuộc thi đá cầu nên tiếp tục hay là dừng lại ở đây? Hàn Cương suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng, nhớ kỹ chủng ngạc chi phụ, lúc trấn thủ Thanh Giản thành, đã từng xây một miếu ở đỉnh núi. Bất quá miếu này có địa thế rất cao, đến cuối cùng lại còn có một cây cột nhà chưa đưa lên. Hàn Cương đột nhiên nói đến chuyện xưa, Triệu Tuân cũng không cắt ngang lời hắn, mà chuyên tâm lắng nghe. Trong sách lược chiến quốc, thậm chí trong kinh thư nho môn, lấy cổ phúng kim, hoặc là dùng ngụ ngôn để thuyết phục mục tiêu của bọn họ, đều là rất nhiều kiến thức. Hàn Cương cũng chỉ là nhặt nhạnh tài trí. Xem ra đây chính là mục đích của Hàn Cương. Triệu Tuân nghĩ, rất kiên nhẫn nghe Hàn Cương tiếp tục nói. Để mau chóng đem xà nhà thượng hạng, chúng thế hành sứ nhân truyền bá tin tức, nói là muốn tổ chức một cuộc so tài vào ngày hoàng đạo, ăn mừng chùa miếu khánh thành, triệu tập hàng vạn dân chúng đến dự hội nghị bên ngoài Thanh Giản thành. Đến ngày ước định, dân chúng cả thành đều đến đông đủ, chủ thế hành thúc giục nói, nhanh chóng đem xà nhà đi lên, để cho cuộc tranh tài có thể thuận lợi bắt đầu. Vốn muốn hao phí hơn trăm người lao động và số lượng lớn tiền lương, nhưng chủ thế hành nói một câu, liền để cho hàng trăm dân chúng đồng loạt ra tay, đem xà nhà nhất cử vận lên, miếu thờ một lần là xong. Tất cả những điều này, vẹn vẹn là vì xem một trận đánh nhau mà thôi. Chuyện xưa của chủ thế hành, Hàn Cương nói không thú vị lắm, nhưng đầu óc chủ thế hành cũng đã rõ ràng biểu hiện ra cho Triệu Tuân. Đương Kim Thiên Tử gật đầu khen ngợi, tài trí của chủ thế hành, cho dù đặt ở quốc sơ, cũng có thể chen thân hạng nhất lưu. Việc này thế nhân khen ngợi trí tuệ của chủng thế hành, nhưng từ góc độ quân dân thành Thanh Giản để cân nhắc, vì sao một trận đô vật liền có thể tụ tập ngàn vạn nhân thủ, khiến cho lương trụ vốn phải hao tổn lượng lớn nhân công, dễ dàng đặt lên nóc nhà. Triệu Tuân tựa hồ là hiểu rõ một chút, ý của Hàn Khanh là, chính là bởi vì thế nhân cần. Ngoài lao động và ăn uống, thế nhân vẫn phải có chút thời gian để giết thời gian, minh thế nhân chi tâm, sát thế nhân sở cầu, cho nên mưu tính của chủng thế hành có thể thành công. Ý Hàn Khanh là đại vũ trị thủy, lấp không bằng khai thông. Hàn Cương gật đầu, bệ hạ minh giám. Nếu dân chúng thích nghe ngóng, cần gì nghiêm cấm? Lại không phải dâm tự, khiếu tụ, chỉ là giống như trận bóng trong hội chùa mà thôi. Có thể vào sân xem bóng, tất là có người rảnh rỗi có tiền, cũng không cần lo lắng người có tâm có thể hùng chúng làm loạn. Nói đúng là có lý. Nhưng đánh bạc trên trận bóng thật sự là làm tổn hại thể diện của triều đình, dễ khiến thế nhân cười. Vấn đề của Triệu Tuân giống như đang thi. Hàn Cương may mắn sớm có chuẩn bị, đạp cầu, đua ngựa, vốn là phương pháp luyện binh trong quân, nếu có thể chuyên quyền chuyên dụng, dùng ở trên việc bảo giáp, không ai có thể nghị luận. Đánh bạc ở đời sau bị luật pháp cấm chỉ nghiêm ngặt hơn, nhưng quốc gia ngồi nhà cái mở sòng bạc, đem tiền đánh bạc lợi nhuận dùng ở chính đáng, lại là lẽ thẳng khí hùng, cũng không có người nào có thể chỉ trích. Triệu Tuân trầm mặc, ngón tay ấn lên mi tâm. Với sự hiểu biết của Hàn Cương đối với hắn, hẳn là động lòng. Thông qua bảo giáp huấn luyện dân binh, là thủ đoạn trọng yếu tăng cường quân lực quốc gia, nhưng vì thế tiêu phí tiền lương cũng là số lượng lớn, địa phương cũng có nhiều lời oán hận. Triệu Trinh biết, bảo giáp pháp phổ biến nhiều năm, nhưng chỉ ở các lộ phương Bắc ít nhiều có một chút thành quả, mà ở phương Nam sớm đã là hình thức lưu truyền, mùa đông bảo giáp bảo vệ con cái làm bài huấn, tất cả đều là lừa gạt qua. Nếu có thể đừng mở tài nguyên, bù đắp chi tiêu, ít nhất đem tiền đánh bạc thuế thu nhập từ đá cầu và đua ngựa đặt làm định chế, như vậy củng cố chế độ bảo giáp tất nhiên là một trợ lực tuyệt đối lớn. Huống chi hiện tại tiền tài lưu chuyển trong hai hạng mục thi đấu này là một con số trên trời. Ở trong đó chia lại đến, từ quan lại trong phủ nhà khai phong đến hàng trăm tôn thất lớn nhỏ đều có. Đây chỉ là khai phong, thiên hạ 400 quân châu, mở ra thi đấu đá cầu chiếm hơn phân nửa trong đó. Cấm thi đấu phủ khai phong, thi đấu các quân châu cả nước cũng khẳng định cấm, nếu Thanh Miêu cho vay có pháp lệnh bổ sung cho triều đình còn dễ nói, nhưng cấm thi đấu đá cầu, đối với triều đình lại không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho tôn thất càng thêm ỷ lại tài phú trong quốc khố đã không phải là lúc biến pháp ngươi chết ta sống, có cần phải huyên náo lòng người bất an. Huống chi còn có vấn đề tiền. Sau khi Triệu Tuân đăng cơ cảm thấy những thân thích này là gánh nặng rất lớn đối với tài kế triều đình, Bảo Vương An Thạch chế định luật tôn thất, giảm bớt số người triều đình phát tiền lương thực trên diện rộng. Nhưng tôn thất còn lại, ở quốc kế mà nói, vẫn là gánh nặng thật lớn. Hơn nữa đối với những tôn thất kia mà nói, thân ở vị trí đó, tiền nên tiêu không thể thiếu, chỉ dựa vào đồng lộc triều đình phát xuống cùng ban thưởng ngẫu nhiên, vĩnh viễn đều là không đủ. Thể diện thiên gia cũng phải chiếu cố, không dựa vào ngoại tài, chẳng lẽ còn có thể từ trong nội khố muốn chiêu số sao? Triệu Tuân đã có quyết định, chỉ là trên mặt hắn không nhìn thấy chút manh mối nào. Chương 203 trừ khử nạn tiêu họa biết bổ sung gì 2. Chương 203 trừ khử nạn tiêu họa biết bổ sung gì 11. A Di Đà Phật, cuối cùng người hầu cũng sắp xuất các đi học rồi. Triệu Tuân ngồi lên xe ngựa, liền không nhịn được thấp giọng niệm một câu Phật. Buổi trưa khi Triệu Tuân còn ở Bảo Tử Cung, Triệu Tuân qua giờ cơm mới vội vàng đến, sau khi dùng bữa cùng mẫu thân và đệ muội của hắn xong lại vội vàng rời đi. Thiên tử vất vả vì quốc sự, ngay cả thời gian ngồi xuống trò chuyện cũng không có, lần bận rộn này là chuyện bình thường trong tông thất như Triệu Tuân tuyệt đối sẽ không có. Nhưng thời gian một bữa cơm, ít nhất khiến Triệu Tuân xác nhận tâm ý của hoàng huynh hắn. Xe ngựa bốn bánh nhẹ nhàng được tương tác giám tỉ mỉ chế tạo, đinh bánh xe sắt nghiền qua gạch xanh như vậy cá, trong tiếng vang ùng ùng chạy cực kỳ vững vàng. Triệu Tuân ở trong xe nhắm mắt ngưng thần. Triệu Tuân muốn mở tư thiện đường cho Triệu Dung, Triệu Tuân hắn hoàn toàn ủng hộ. Hiện giờ chính thai nghe huynh trưởng thừa nhận, tảng đá lớn trong lòng Triệu Tuân rốt cục rơi xuống đất. Con trai duy nhất của hoàng huynh có thể xuất các đọc sách, lại có đệ tử Dược Vương ở bên che chở, kể từ đó khả năng Triệu Tuân lên ngôi liền càng ngày càng nhỏ, chút tâm tư nhỏ bé hắn giấu ở trong đáy lòng cũng có thể cứ như vậy mà hành quân lặng lẽ. Chỉ cần Triệu Dung có thể an an ổn ổn trưởng thành, vậy cuộc sống tương lai của Triệu Tuân hắn cũng sẽ an ổn. Đã là lúc thả nha, quan viên rời khỏi hoàng thành càng ngày càng nhiều, quan nha hai phủ, ba quán, tam nha cùng chư ti trong ngoài đều ở trong hoàng thành. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, trong ngoài Tuyên Đức môn và Tả Hữu Dịch môn đều là màu đỏ tím, làm cho người ta không khỏi sợ hãi than, nơi nào tới nhiều quan nhi như vậy. Do người mách liệt, xe ngựa của Triệu Trinh cũng không khỏi chậm lại, nhưng cũng không có quan lại tranh đường với ý. Hai con tuấn mã kéo xe ngựa bốn bánh vẫn vững vàng tiến về phía trước, tựa như khởi động lại tư thiện đường, làm tốt đại thế cho Triệu Hầu, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Nói thật, cho dù chất nhi nhà mình có gì không hay, Triệu Tuân hắn cũng thà rằng nhìn thấy Triệu Tuân từ bên ngoài tìm một tử đệ tôn thất làm thái tử, cũng không muốn nhìn thấy Triệu Tuân kế thừa ngôi vị hoàng đế. Không nói cái khác, lão đại Triệu Trinh làm hoàng đế, đó là đương nhiên. Chuyện đích trưởng tử kế vị, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Triệu Trinh muốn làm hoàng đế, Triệu Trinh chỉ muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Đều là con trai anh tông, đều là đích trưởng tử thái hậu sinh, hai người đều làm hoàng đế, hắn là một người duy nhất có thể cam tâm sao? Hơn nữa có tiền lệ của Thái Tổ Thái Tông và Tần Điếu Vương, nếu Triệu Tuân có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, Triệu Tuân biết mình sẽ không có kết cục quá tốt, khả năng đột tử không tên ít nhất có 7-8 phần, thậm chí ngay cả con nối dõi cũng không nhất định có thể giữ được. Bây giờ ngược lại là có thể yên tâm. Triệu Tuân nghĩ, hắn đang do dự có nên đưa con của mình vào trong cung hay không. Trưởng tử nhà mình, tuổi tác đều không khác gì Triệu Dung, nếu có thể làm người bồi đọc, trước đó tạo mối quan hệ tốt với thiên tử tương lai, luôn là một chuyện tốt. Giống như tỷ tỷ của hắn, đã quyết định đưa cháu hắn vào trong cung bồi đọc, ngày sau so với phụ thân không đáng tin cậy của cháu trai kia thì tốt hơn nhiều. Hai ngày trước mới gặp một chiếc xe ngựa trên đường phố tấp nập, cách đó không xa, ra khỏi cửa phải rời khỏi hoàng thành. Hàn Cương vừa mới thả nha hít mắt, Tào Vương điện hạ trong khoảng thời gian này vào cung vẫn là thật sự là chịu khó, mới cách mấy ngày, liền lại vào cung. Xem ra vì bảo vệ lợi ích trên tay mình, các tông thân trong hai đại hội xã đã dùng hết khí lực. Thân đệ đệ của thiên tử bà phen mới bận đi ra ngoài du thuyết, cái giá phải trả cũng sẽ không quá nhỏ. Nhưng cuối cùng Triệu Tuân sẽ đưa ra quyết định gì thì không thể nói chính xác được. May mà Hàn Cương cũng không để ý tới chuyện này. Rời khỏi hoàng thành, Hàn Cương lên ngựa về nhà. Cho dù thiên tử cấm thi đấu đá cầu thì đã sao? Muốn đắc tội với tôn thất cũng là chuyện nhà hắn, Hàn Cương cũng sẽ không vì Triệu Kham mà lo lắng. Nhìn chung lịch sử, một hoàng đế bình thường tại vị, sau khi đăng cơ 10 năm trở lên, năng lực khống chế triều đình trên cơ bản đã đạt tới đỉnh phong, rất ít triều thần có thể chống lại hoàng đế như vậy. Đến lúc tuổi già, càng sẽ là tai nạn của các trọng thần, có thể thần, định thần, có thể có kết quả tốt sẽ không nhiều lắm. Thiên tử hiện nay có khuynh hướng độc chiếm quyền lớn rất rõ ràng, Hàn Cương ước gì hoàng đế này có thể trở thành một người cô đơn danh xứng với thực. Nhưng theo Hàn Cương thấy, làm hoàng đế nhiều năm như vậy Triệu Trinh sẽ không hồ đồ đến mức đi làm chuyện ngu xuẩn hại người không lợi mình. Mà nhà mình vì duy trì lực ảnh hưởng trong hai hạng thi đấu, cũng phải ở trước mặt thiên tử hết sức biện hộ cho Tề Vân tổng xã. Một phen trần từ vừa rồi, tựa hồ Triệu Trinh cũng nghe loạn. Kể từ đó, Triệu Trinh phán quyết thi đấu, chỉ sợ cũng sẽ không nghịch nghịch lòng người. Lúc về đến nhà, Vương cũng đã sớm từ trong cung trở về. Cùng với hoàng hậu, Hiền Phi nói chuyện phiếm cũng không có gì để nói, cùng với đề tài lúc tiến cung không có gì khác nhau, cho dù nữ nhân có thân phận địa vị khác nhau ở cùng một chỗ, nhưng khi nói chuyện phiếm kỳ thật vẫn là lấy nói nhảm chiếm đa số. Vương cũng không có thuật lại chi tiết cho Hàn Cương, chọn vài câu trọng điểm. Chỉ là khi nhắc tới Hàn gia sản xuất một món tinh hoa thơm ngon trong Khôn Ninh Điện, trên mặt lại không khỏi mang theo vài phần lo lắng, quan nhân, phải biết thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Trong nhà vốn gọi là Hàn Tố, nhưng chưa tới 10 năm, liền phú giáp một phương, nếu như truyền ra ngoài, tất bị người đố kỵ. Cho nên vi phu mới có thể đem các hạng kỹ thuật khuyết tán ra ngoài. Lĩnh quân nhiều năm, vi phu như thế nào sẽ phạm vào sai lầm một mình chiến đấu hăng hái. Hàn Cương cười an ủi thê tử, không cần lo lắng, qua ít ngày, dụng cụ thủy tinh sẽ trở nên rẻ như đồ sứ, phương pháp chế tạo hương tinh cũng đã truyền lưu thiên hạ, đến lúc đó, sẽ không còn đáng chú ý như vậy nữa. Hào phú Hàn gia hôm nay cũng không thể xem như bí mật, may mắn mình có thân phận đệ tử Dược Vương có thể ép được trận cước, thuận phong hành trước mắt chỉ bán sỉ, không bán lẻ, chỉ ở bộ phận nhỏ có tên, mà căn cứ Hàn gia càng là xa ở biên thủy, cách rất xa, chỉ bằng đồn đãi mà không phải tận mắt nhìn thấy, đưa tới ghen ghét cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng để đề phòng vạn nhất, Hàn Cương vẫn sớm khuyết tán kỹ thuật trên tay ra. Từng bước mở rộng, thậm chí Ung Tần Thương hội càng nổi danh hơn, chính là dựa vào các hạng sản nghiệp mới và kỹ thuật mới để dần dần trưởng thành. Hiện giờ thuận phong hành của Hàn gia ở trong đó, cũng chỉ là một thành viên bình thường có danh hiệu phó hội trưởng mà thôi. Hàn Cương muốn chính là lực ảnh hưởng, mà không phải quyền khống chế, hơn nữa chỉ cần vị trí của hắn không dao động, hội thủ và phó hội thủ cũng không có gì khác biệt. Lúc này hương tinh của Thuận Phong Hành đích sắc có ưu thế không gì sánh được, nhưng sau khi kỹ thuật quyết tán, ưu thế này không duy trì được mấy ngày, qua vài năm nữa, lợi nhuận của xưởng hương tinh sẽ là nước chảy nhỏ trôi. Hàn Cương nói tuy rằng có đạo lý, nhưng Vương Tuyển Cơ lại khó nén được nỗi lo lắng trong lòng. Cái khác nàng không biết, nhưng thói quen mua sắm của nữ nhân coi trọng danh tiếng, nàng làm sao có thể không rõ. Không có điều kiện thì thôi, nếu có điều kiện, khẳng định sẽ theo đuổi những thương hiệu nổi tiếng kia. Thuốc rửa mặt nhất định phải là của nhà họ Hoa, giày da phải giày lớn nhâm ra, mua chân châu, đi cửa hàng châu báu nhà họ Lương, nhuộm vải phải đi dư ra nhuộm cửa hàng, mua phấn thơm thì không thể thiếu phải đi dạo một vòng ở cửa hàng bán hương Lý gia. Hiện giờ hương tinh đương nhiên chính là phải có một bảng hiệu chi phụ trai. Dùng thủ đoạn dùng cồn trích hương liệu, theo Hàn Cương phân phó, sau khi Hàn gia thành lập hương tinh tác phường trong vòng một năm, liền hướng tất cả thành viên Ung Tần Thương hội công khai, thu phí chuyển nhượng kỹ thuật rất là rẻ tiền, chỉ có trăm quan mà thôi. Nhưng các xưởng khác khi vừa mới sáng lập là dán nhãn hiệu đại thực hương lộ, chỉ có xưởng của Hàn gia là ngoại lệ. Nếu là dán bảng hiệu của đại thực, có lẽ có thể đem hương tinh bán được với giá vàng, nhưng một khi xưởng mở rộng quy mô, rất dễ bị vạch trần. Cho nên từ lúc bắt đầu, xưởng hương tinh Thuận Phong Hành đã nghĩ đến việc tự sáng tạo thương hiệu, mà lợi dụng cồn tiến hành chiết xuất hương liệu, kỹ thuật như vậy ngay từ đầu đã là độc nhất vô nhị. Tuy nói bây giờ kỹ thuật đã khuyết tán ra, nhưng ưu thế thương hiệu đã thành lập, người đến sau trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào dao động đến địa vị của Chi Lam trai. Ngoại trừ hoa hồng hương tinh, Chi Tuyền trai còn lục tục khai phát ra bất hợp, mộc tê, quế hoa, hiệu bảo các loại hương hình bất đồng, hơn nữa còn có lợi dụng tỷ lệ bất đồng hỗn hợp nước hoa. Hôm nay trong cung đều dùng, mà giáo phường ti cùng với danh kỹ trong ngõ tiểu điểm thủy cảng là chạy theo như vịt. Có các nàng dẫn dắt trào lưu, tự nhiên là lưu hành trong phạm vi cả nước. Mặc dù có người mô phỏng, thậm chí xưởng chuyên môn chế tác son phấn trong cung cũng làm ra nước hoa giống nhau như lúc, chỉ là bảng hiệu chi lận trai này đã tạo ra danh khí, hàng nhái cũng chỉ có thể phân chia cấp thấp trong thức ăn, bán đắt không ai mua. Ngay cả phi tần trong cung cũng thả rằng dùng hương xương do chi lận trai sản xuất, ngược lại khinh thường đối với sản vật trong cung. Trong kinh thành lợi nhuận của hương tinh phong phú bao nhiêu, Vương Tiễn chủ quản gia kế ít nhất cũng rõ ràng như Hàn Cương. Mỗi lần lật xem sổ sách, nhìn thấy tốc độ tích lũy tài phú trong nhà, luôn không tránh khỏi kinh hồn táng đảm. Quá nhiều tiền tài là nguồn gốc gây loạn, thậm chí có họa diệt môn. Vương Tiễn lo lắng, nhưng Hàn Cương trấn an thê tử vài câu, cũng không để chuyện này ở trong lòng. Đến ngày thứ hai, Vương An Thạch nhận chiếu lệnh của triều đình, tin tức khai của Tân Khư rốt cuộc do Dịch Mã đưa tới kinh thành. Rất nhanh sẽ gặp được cha mẹ, Vương Tiễn trong lúc nhất thời yên tâm, mà Hàn Cương cũng sẽ không nhắc lại. Vương An Thạch ít ngày nữa tới kinh thành, tin tức này đã thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả triều đình công bố kết quả xử lý giải thi đấu đá cầu, cũng bị rất nhiều người ném ra sau đầu. Dựa vào cơ hội tốt này, Vương An Thạch rời núi có thể đảm nhiệm tể tướng lần thứ 3 hay không, đây là điều rất nhiều người muốn biết, cũng là điều rất nhiều người đều đang lo lắng. Trong cúp cấp báo ngày hôm đó, bản đầu là toàn bộ văn bản được triều đình cho phép thi đấu bóng đá mở lại, điều kiện tiên quyết là mấy tòa võ đài trong kinh thành cử hành trận bóng, do tổng xã Tề Vân phụ trách cải tạo thành sân bóng bảo đảm an toàn cho khán giả, nhưng tin tức Vương An Thạch Đông Sơn tái khởi, lại vững vàng ngồi ở trên bản thứ hai. Hàn Cương xem xong tờ báo, khoe miệng có ý cười khó hiểu. Bản thân cúp cấp báo đã không chỉ giới hạn trong báo thi đấu, trên thế giới này lại có thêm một thanh lợi khí có thể so với chủy thủ cùng ném thương. Chiếm trước chế độ cao của dư luận, khẳng định là một thủ đoạn quan trọng trong tranh đấu đảng phái sau này, triều đình tương lai, đó là càng ngày càng thú vị.